Chương 1, thiếu niên thần bí. Đêm khuya, ánh trăng như nước, vạn vật im tiếng. Một cái mỹ lệ nữ hài lặng lẽ rời khỏi phòng, rón ra rón rén sau khi mở ra viện cửa lớn, sứ trắng giống như bóng loáng gò má hơi ửng hồng, khó nén sức trong lòng căng thẳng, chờ mong cùng ngượng ngùng. Cô bé này ăn mặc mát mẻ mà nóng bỏng, cao cao cực kỳ xít chặt ngực, như núi bừng bừng đứng thẳng, không thể tả nắm chặt eo nhỏ, còn rắn nước tràn ngập sức sống, cực ngắn bị quần bao vây tròn trịa mông ngậy, một đôi bạch ngọc giống như êm dịu mềm mại bắt đùi, thon dài mà lại thẳng tắp, không có một tia khe hở, tràn ngập mỹ hảo thanh xuân khí tức. Phía trước, một người thiếu niên đứng bình tĩnh ở trong ánh trăng, khoảng chừng 16, 17 tuổi, ngũ quan đoan chính, da dẻ trắng nõn, vóc người cao thẳng, tuy rằng ăn mặc một thân vải thô áo tang, bất quá nhưng khó nén tuấn tú xuất trần khí chất, đôi mắt kia càng là như trên trời đầy sao giống như thần bí mà thâm thúy. Sở Thiên thật không tiện, để ngươi lợi lâu. Mộng Ánh Ánh âm thanh có chút run rẩy, mọi người đều ngủ, mau vào đi, đi ta trong phòng, nhỏ giọng một chút nha. Nàng trải qua một cả tháng tâm lý đấu tranh, rốt cục làm ra quyết định phóng túng một hồi. Sinh mệnh thanh xuân có hạn, phải làm đúng lúc hưởng lạc. Mộng Ánh Ánh vô cùng gấp gáp, đã từng có một vị phi thường kinh nghiệm tỷ muội nói rồi, nếu như Sở Thiên mỗi một muộn đều có thể biểu hiện xuất sắc, cuộc sống của nàng sau này sẽ đều sẽ trở nên rất thoải mái rất sung sướng, nàng cũng sẽ phát hiện trước đây gàn bướng là nhiều ngu xuẩn. Có tiền nên cố gắng hưởng thụ nên hưởng thụ, bằng không không phải lãng phí hậu đãi gia đình điều kiện. Vạn nhất bị phát hiện, tên kia thanh liền phá hủy. Bất quá Mộng Ánh Ánh khó có thể chống đối loại này mê hoặc, nói đến khó có thể mở miệng, từ 12-13 tuổi bắt đầu, nàng liền thường thường ảo tưởng, có một người như thế ở bên người rồi. Mộng Ánh Ánh đóng chặt cửa phòng được, nàng có vẻ câu nệ, chóp mũi che kín giọt mồ hôi nhỏ, tuyệt mỹ gò má ửng hồng, bộ ngực mềm chập trùng trong lúc đó, quần áo chống đỡ quá chặt che banh, có một loại lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra cảm giác, hai cái tay nhỏ bé liên tục nắm chặt, không biết nên để vào đâu. Này một cái rộng rãi sáng sủa phòng ngủ, đã cẩm thạch sàn nhà, thuần thủ công giường gỗ, đèn đóm tạo hình kỳ quái, toàn bộ là tinh thạch điêu thành hoa sen, như mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật, đang tản ra nhu hòa ánh sáng, trên tường che kín bích họa, chất trên bàn tròn sách vở, màu phấn hồng lều vải lướt nhẹ, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, có một loại ám muội cảm giác, đúng là một cái vụng trộm địa phương tốt. Sở Thiên hiếu kỳ hỏi, lần thứ nhất làm chuyện như vậy? Mộng Ánh Ánh hạ thấp xuống đỏ bừng mặt, thừm, lần thứ nhất. Sở Thiên vi cười nói, ngươi như thế đơn thuần nhà giàu thiên kim cũng không nhiều. Mộng Ánh Ánh có chút lúng túng, dùng nhỏ bé mỗi kêu âm thanh hỏi, bọn buôn người nói ngươi được quá chuyên môn học tập, vì lẽ đó phương diện này phi thường tinh thông, ngươi thật sự rất có kinh nghiệm sao? Sở Thiên nhún nhún vai, ta nghĩ không thành vấn đề. Mộng Ánh Ánh phát hiện, Sở Thiên lúc nói chuyện, thái độ đúng mực, tốc độ nói không hoan không nhanh, phi thường có tu dưỡng dáng vẻ, một điểm không giống đầy tớ bình thường. Đệ nô lệ con buôn thuyết pháp, Sở Thiên từng là một người quý tộc, bởi vì một số nguyên nhân, vì lẽ đó cửa nát nhà tan, còn bị người đuổi giết, lưu lạc làm đầy tớ, cuối cùng bị Mộng Ánh Ánh mua lại. Dĩ nhiên để một cái chán nản quý tộc thiếu niên làm loại này ngượng ngùng sự. Mặc kệ rồi. Đêm nay nhất định phải cố gắng thử xem năng lực của hắn, hy vọng Sở Thiên không phải chỉ có kỳ biểu, có thể thỏa mãn chính mình toàn bộ nhu cầu. Mộng Ánh Ánh thấp giọng nói, ta đi chuẩn bị một chút, ngươi trước tiên cầm quần áo thoát. Đêm nay khả năng đều sẽ không ngủ, vì lẽ đó làm tốt trắng đêm phấn khởi chiến đấu chuẩn bị. Sở Thiên cầm áo khoác cởi ra, thiện tay để lên bàn. Ta đến rồi, giúp ta một tay. Mộng Ánh Ánh vất vả tha ra một cái đại dương gỗ. Đống lớn sách vở cùng quyển sách giống như núi nhỏ, tất cả đều ngã vào trên bàn. Mộng Ánh Ánh thật không tiện cười cợt, ta tích lũy một tháng bài tập ở nhà toàn đều ở nơi này, giáo viên ngày mai sẽ phải kiểm tra, ta liền một đạo đề mục đều không có giải, hiện tại liền giao ngươi, trước tiên thử xem có thể hay không giải quyết. Dòng giá hoa đi nửa năm tiền tiêu vặt mua về hắn, bất quá nếu có thể vật có giá trị, vậy sau này lượng lớn thời gian liền thẳng thắn chơi. Mộng Ánh Ánh phi thường chờ mong. Này so với ta tưởng tượng muốn nhiều một chút. Sở Thiên mở ra một tấm phủ, khắp nơi phức tạp trận pháp phủ văn đồ án, khóe miệng của hắn đột nhiên treo lên một ít khinh bỉ độ cong, ngươi hay là đi ngủ đi, đừng động những này bài tập. À, ngươi sẽ không. Mộng Ánh Ánh nhất thời tỏ rõ vẻ thất vọng, này một tấm không chọn vẹn hỏa cầu phủ, một cấp phù lục kết cấu quá phức tạp, vì lẽ đó chữa trị lên vô cùng khó khăn, chân chính phụ trận sư mới có thể hoàn thành, bất quá giáo viên cũng không yêu cầu hoàn thành chữa trị, đây là một bộ sửa chữa sai lầm luyện tập, phủ có 12 nơi sai lầm địa phương, chỉ cần tìm được 5 nơi coi như hợp lệ. Nơi này có một quyển sách tham khảo, phiền phức ngươi ở nhìn một chút đi. Sở Thiên tất trong mắt đen bên trong lóe qua vẻ kinh ngạc, vậy cũng là khó. Mộng Ánh Ánh có chút không tìm được manh mối, chẳng lẽ không khó sao? Quả thực chính là liền trẻ nhỏ khai sáng cũng không bằng đồ vật. Sở Thiên cười nhạo hai tiếng, ta nói, các ngươi cái thời đại này người, thông minh không khỏi quá thấp đi. Mộng Ánh Ánh bị hồ đồ rồi, chúng ta cái thời đại này. Ngươi có ý gì? Sở Thiên phát hiện mình nói lộ hết, lập tức nói sang chuyện khác nói, được rồi, không nói cái này, ngươi trước tiên cầm khó nhất để mục lấy ra cho ta nhìn một chút. Giáo viên của ta Trương Lập Thanh đại sư, đó là trong thành phù thuật công đoàn hội trưởng, đặc biệt tinh thông chế phù, danh tiếng là rất lớn, liên thành chủ đều muốn kính thứ 3 phút, ngươi nhất định phải xem khó nhất đề mục sao? Sở Thiên không nhúc nhích chút nào, lấy ra đi. Mộng Ánh Ánh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là triển khai một con đại quyển sách, lượng lớn rắc rối phức tạp phù văn trận đồ, như mấy trăm nói mạng nện xây cùng nhau, người bình thường chỉ cần liếc mắt nhìn, ngay lập tức sẽ đầu váng mắt hoa. Đây là giáo viên vẫn đang nghiên cứu hoàn toàn mới thổ hệ phù lục, làm tiến độ đạt đến 80% khoảng chừng giờ. Dù như thế nào đều tiến hành không đi xuống. Giáo viên thực sự không tìm được dòng suy nghĩ, bởi vậy công bố thiết kế đồ bản thảo, hy vọng có thể trưng cầu linh cảm, lấy sau khi hoàn thành diện sáng tác. Ta hiếu kỳ liền cầm một phần trở về, bất quá ngay cả không nhận ra không hiểu, chớ nói chi là cung cấp cái gì hữu dụng ý nghĩ. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian, này không phải người bình thường có thể xem hiểu. Sở Thiên nhìn một chút phán đoán chỉ là một lẹ và thổ hệ phụ lục thiết kế đồ, rất thô ráp, rất non nớt, rất thái quá, rất không trình độ, mà lại không hoàn chỉnh. Con một chút liền nhận ra phụ lục loại hình. Đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình à. Bởi vì người bình thường tối thiểu muốn nghiên cứu chừng mấy ngày mới có thể phân biệt ra được đây. Ngọc Ánh Ánh vừa cảm thấy khiếp sợ cùng bất ngờ, ngươi có phải là gặp thiết kế đồ? Sở Thiên lười giải thích, nắm bút đến. Ngọc Ánh Ánh tỏ rõ vẻ ngờ vực, đưa tới một nhánh hồng tinh bút, thiếu niên này thật có thể xem hiểu giáo viên thiết kế đồ. Nơi này sai rồi, nơi này cũng sai rồi, sai 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 sai. Toàn sai. Sở Thiên soạt 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 một hơi ở thiết kế đồ trên họa ra mười mấy cái màu đỏ tươi lại quyển, phù văn sai lầm, trận văn trùng điệp, an khớp hỗn loạn, sáng tạo hoang đường sơ học người mới nên phạm sai lầm, toàn bộ đều phạm toàn bộ, đây là ở thiết kế phù lục sao? Quả thực là hoàn mỹ sai lầm biểu diễn. Tuy rằng các người giáo viên là một cái heo não, bất quá có thể cầm loại này rác rưởi công bố ra, cũng thực sự là can đảm lắm, điểm này đáng giá cá nhân ta kính phục. Sở Thiên đánh dấu mười mấy cái tự hào, mà lại chống không địa phương viết đến tương quan ghi chú. Người mới heo não đây, làm sao có thể nói như vậy Trương đại sư? Thất vọng. Quá thất vọng rồi. Nàng hiện tại cảm thấy Sở Thiên chính là một cái khoác lác đại vương. Người coi như trước đây là quý tộc, được quá mấy năm đặc biệt giáo dục, nhưng người mới vài tuổi hả, dám như thế bình luận Trương Lập Thanh đại sư. Quả thực càn rỡ tự đại tới cực điểm. Mộng Ánh Ánh đối với Sở Thiên đã hoàn toàn không ôm hy vọng, căm giận địa dạy dỗ, thiết kế đồ bản thảo công bố giờ, từng ở Thiên Nam thành gợi ra quá náo động. Giáo viên ở trận pháp học, phụ lục học đắm chìm mấy chục năm, trình độ phi thường cao, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy không thể tả, còn có. Này này này, ngươi đang làm gì, lời ta nói có nghe thấy không? Ngươi ở họa cái gì vật kỳ quái? Ngăn ngắn mấy phút, liền như thế ngăn ngắn mấy phút. Sở Thiên đã ở quyển sách mặt trái hoàn thành một cái hoàn toàn mới thiết kế đồ. Hoàn toàn mới thiết kế đồ so với nguyên cảo giảm bớt hơn một nửa, quy luật mà chỉnh tề phù văn bài bố, mỗi một cái cũng giống như trải qua ngàn vạn lần tính toán diễn luyện, mỗi một điều trận đồ đường nét đều tràn ngập tươi đẹp nghệ thuật cảm, toàn thể làm cho người ta cảm giác ngắn gọn hoàn mỹ, như tự nhiên mà thành. Một cái khiến người ta nhìn ra hoa mắt chóng mặt rất không thoải mái. Một cái khiến người ta sản sinh thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vui vẻ. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại trải nghiệm. Ngọc Ánh Ánh tập hợp đi tới nhìn một chút, mỹ lệ con mắt nhất thời trừng tròn xoe. Nàng dám thề với trời, đây là trong cuộc đời gặp đẹp nhất phụ lục thiết kế đồ, có một loại thần kỳ ma lực, khiến người ta sâu sắc mê, quả thực có thể nói sách giáo khoa cấp hoàn mỹ tác phẩm. Không. Sách giáo khoa bên trong ghi chép làm kinh điển, e sợ xa xa cũng không sánh được tấm này phụ, Ngọc Ánh Ánh hay là xem không hiểu nội dung, bất quá từ kết cấu và mỹ học góc độ, nó đầy đủ có thể bỏ qua sách giáo khoa bên trong làm kinh điển 10 cái đường khoảng cách. Ngọc Ánh Ánh càng xem càng mê, bất chi bất giác không ngời, gần như sắp bắt đến trên bàn, ngực một đôi nặng chỉnh trịch đại bạch thỏ đẻ thấp cổ áo, để nửa cái tròn trịa hoàn toàn hiện lộ ra, căng thẳng trắng như tuyết ngực thịt đẩy lên dây núi, một cái sâu sắc hồng câu đủ để kích phát bất kỳ nam nhân trí tưởng tượng. Thật không nghĩ tới, tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, đã vậy còn quá có liêu hả? Lẽ nào là trong truyền thuyết có thể gặp không thể cầu mặt trẻ con cự ngực? Không biết được cảm giác như thế nào. Ngọc Ánh Ánh không có ý thức đi ánh sáng, dòng dã si mê xem 5 phút đồng hồ, lúc này mới ngẩng đầu lên, ta hoàn toàn xem không hiểu, bất quá ngươi họa thật sự rất dễ nhìn mà. Một lẹ vẹo nham thạch bị phu phụ, đây là ta ở nguyên cảo cơ sở tiến hành sửa chữa đồng thời sau khi hoàn thành tụ bộ phận. Sở Thiên đối với một mặt ngốc manh nha đầu giải thích, bất quá bị lao sư ngươi dòng suy nghĩ hạn chế quan hệ, cái này có thể là ta cả đời hoàn thành tác phẩm bên trong biết bắt nhất, ngươi nắm sau khi rời khỏi đây, đừng nói là ta vẽ ra. Sở Thiên ngược lại không là hoàn toàn vì mặt mũi, chỉ là không muốn quá sớm bại lộ năng lực của chính mình. Mộng Ánh Ánh đần độn gật gật đầu. Nàng hoàn toàn không ý thức được, điều này có ý vị gì. 42.000 năm trước, nhân tộc tiên hiền tìm hiểu tạo hóa, đào móc ra tu luyện nguyên lực con đường, từ đây có sống yên phận tiền vốn. 20.006.500 năm trước, nhân tộc phát hiện trận pháp huyền bí, để sức sản xuất mức độ lớn tăng cường, vì là bộ lạc văn minh quá độ đến đế quốc văn minh đặt vững hòn đá tảng. 10.004.200 năm trước, nhân tộc nắm giữ chế phù thuật, từ đây chinh chiến bát phương, đế quốc cương vực cấp tốc tăng lên dữ dội, phù lục nghiễm nhiên trở thành người tu luyện chủ yếu nhất lặp lại hình tiêu hao phẩm, quan hệ đến thực lực của người tu luyện, quan hệ đến quân đội sức chiến đấu, quan hệ đến quốc gia thực lực. Một cái hoàn toàn mới phù lục xuất hiện há có thể không đưa tới náo động. Cái kia đại biểu vô số tiền tài, vinh dự, danh vọng. Mộng Ánh Ánh tư tưởng so sánh đơn giản, đầy đầu quan tâm vấn đề là vô cùng thần bí ra hỏa dựa vào vô căn cứ, đến tuột cùng có thể hay không hoàn thành bài tập. Trong lòng nàng như thế ghi nhớ, tự nhiên không an lòng đi ngủ, liền ngồi ở bên cạnh giám sát, chỉ lo Sở Thiên sẽ lười biếng. Nàng phát hiện một cái hiện tượng, bất luận độ khó siêu cao thâm ảo đề mục, vẫn là siêu cấp đơn giản cơ sở đề mục. Mắt Sở Thiên bên trong không có cái gì khác nhau chút nào, tổng trong nháy mắt liền nhìn ra đầu mối, như trải qua ngàn vạn lần luyện tập, cũng sớm đã tính trước kỹ càng giống như, lấy nhanh như tia chớp tốc độ hoàn thành đáp án. Những kia hoàn mỹ trận đồ cùng phù văn, những kia tinh vi cực kỳ sắp xếp, những kia tràn ngập hàm nghĩa tổ hợp, cái kia tràn ngập nghệ thuật vẻ đẹp, tuyệt đối không phải lung tung mù viết. Nàng phát hiện Sở Thiên hạ bút, như họa sĩ vẽ tranh, toàn bộ quá trình phiêu dật hào hiệp, tràn ngập nghệ thuật cảm. Không câu nệ, không cứng nhắc, một bút đúng chỗ, tự nhiên mà thành. Mộng Ánh Ánh si ngốc nhìn, như thưởng thức một hồi thị giác cùng tư tưởng thịnh yến, bất chi bất giác nửa giờ đi qua, hơn 100 phân bài tập bị chỉnh tề điệp đặt lên bàn. Sở Thiên đứng lên đến thân một cái to lớn lại yêu, thật kẻ nhạt, ta đều nhanh ngủ. Mộng Ánh Ánh không nhịn được ở trắng miệng trên đùi vừa bấm. Đau. Không phải là mộng, cái tên này 2 giờ không tới giải quyết một tháng nhiệm vụ lượng. Những nhiệm vụ này quá không tính khiêu chiến, ngươi còn cần phục vụ gì khác không? Sở Thiên nhìn chằm chằm thiếu nữ hai cái chân, rất trắng, rất dài, rất duyên dáng, rất êm dịu, như bạch ngọc điêu tạc, thực sự phi thường đẹp đẽ, xoa bóp tắm rửa ngủ cùng loại hình, ta cũng là rất có kinh nghiệm, ngươi có muốn hay không trải nghiệm một thoáng? Mộng Ánh Ánh khuôn mặt nhất thời đỏ lên, ta mới không được. Thật tiếc nuối, ta không thể làm gì khác hơn là cáo tử. Mộng Ánh Ánh bội hỏi, ngươi đi đâu? Sở Thiên đánh một cái thật dài ngáp, ngươi cũng biết, ta trước ở một đám nô lệ con buôn trong tay giam giữ, mấy ngày mấy đêm không ngủ quá tốt giấc, hiện tại đến tìm một chỗ bồi bổ. Làm sao? Ngươi dự định để ta sửa giường? Cái tên này đầy đầu đang suy nghĩ gì đấy? Phi, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Mộng Ánh Ánh mau mau giải thích nói, ta cho ngươi biết, trong thành người xấu rất nhiều. Ta an bài cho ngươi một cái thân phận, là nhà chúng ta mới tới đầu bếp học đồ, trong nhà có một gian phòng trống, ngươi cầm chìa khóa đi nơi nào đi. Tiểu nha đầu nghĩ tới rất chú đáo. Sở Thiên cầm chìa khóa liền muốn chạy. Tiểu viện bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sở Thiên nhíu nhíu mày, kỳ quái, thật giống có người đến rồi. Mộng Ánh Ánh vẻ mặt nhất thời lại biến, gay go, là tỷ tỷ, ngươi nhanh ẩn đi. Chương 2, Mộng Kinh Vũ. Với Ánh Ánh, đã ngủ chưa? Đây là một cái phi thường có từ tính nữ tính âm thanh, còn như thần bí eo biển bên trong ca sướng hải yêu, cho dù là tối có kinh nghiệm thủy thủ, cũng sẽ không tự chủ được bị kỳ mê hoặc, cuối cùng không tự chủ được tự chui đầu vào lưới. Tỷ tỷ bình thường sẽ không đêm khuya tới chơi, ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Mộng Ánh Ánh vội vàng hô, ta ta ta. Mới vừa ngủ, hiện tại không còn áo đây. Nàng đem Sở Thiên đẩy lên trên giường, hạ thấp giọng nói, hiện tại không có cách nào, ngươi trốn đến trên giường đừng núp đích. Mộng Ánh Ánh cầm Sở Thiên áo khoác dày nhét vào gầm giường, nhẹ nhàng lôi kéo một phát, đầu đầy đen thui phiêu giật mái tóc, còn như là thác nước rối tung, nàng lưu loát cởi giày ra bỏ lên giường, trước tiên dùng đại thảm lông cầm Sở Thiên che lại, tiếp theo quay đầu lại đem màn mở ra che khuất giường lớn. Một trận thấm ruột thấm gan mùi thơm sử tử chui vào lỗ mũi. Thiếu nữ linh lung có hứng thú thân thể mềm mại nằm ngang, một đôi đẹp đẽ chân dài tùy ý đặt tại trước mặt, da thịt bóng loáng như không có lỗ chân lông, khiến người ta cảm thấy huyết thống sôi sục. Như vậy hình ảnh thực sự quá kích thích mà lại có sức mê hoặc rồi. Sở Thiên khó có thể ức chế xuất hiện một ít bản năng phản ứng. Lúc này, tỷ tỷ tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mộng Ánh Ánh thân thể không nhịn được về phía sau co rụt lại, vừa vặn tựa ở Sở Thiên trên người, cái mông đụng tới món đồ gì, đầu tiên là lăng một thoáng, lập tức phản ứng lại. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Mộng Ánh Ánh suýt chút nữa chói tai kêu thành tiếng. Sở Thiên tay mắt lênh lẹ, mãnh mã tiến lên đến, một tay vây quanh trụ phần eo cố định lại thân thể, một cái tay khác che miệng lại ba ngăn cản phát ra tiếng, hai người tiếp xúc không thể nghi ngờ càng gia tăng hơn mật, lẫn nhau tạo thành kích thích không thể nghi ngờ càng thêm mãnh liệt. Ô, Mộng Ánh Ánh dãy rủa mấy lần, thân thể như mềm mại cây đông, thường hực co giãn cái mông ma sát bên dưới, Sở Thiên cảm giác tà hỏa hứa ra, suýt chút nữa thì có điểm nắm giữ không được, bộ thân thể này hiển nhiên quá tuổi trẻ, chưa qua nhân sự, máu nóng, nơi nào ngăn cản được hấp dẫn như vậy. Đừng núp đích, đừng gọi. Mộng Ánh Ánh vẫn như cũ ô ô phát ra tiếng. Sở Thiên ở Mộng Ánh Ánh cái mông trên nhẹ nhàng vỗ một cái, không cho phép gọi. Mộng Ánh Ánh hơi ngâm khẽ một tiếng. Cái kia một tấm anh tuấn thanh tú mặt phải dựa vào ở gò má bên, cặp kia đầy sao giống như thâm thúy thần bí con mắt chết chết nhìn mình chằm chằm. Hai người chóp mũi đều sắp đụng vào nhau, một trận mãnh liệt nam tính khí tức tiến vào lỗ mũi. Đầu óc của nàng nhất thời bị hun đến chóng mặt. Từ nhỏ đại đại, chưa từng cùng bất kỳ nam nhân từng có tiếp xúc thân mật nàng, mãnh liệt như thế kích thích bên dưới, thân thể dần dần mà tỏa nhiệt, càng cũng có ngượng ngùng phản ứng. Tỷ tỷ liền ở bên ngoài, tình huống bây giờ phi thường nguy cấp, không biết tại sao, nàng sâu trong nội tâm có một ít khó có thể ức chế hưng phấn. Mộng Ánh Ánh gò má ửng hồng, ánh mắt nước dịu dàng, như một trong suốt xuân nước. Sở Thiên trong lòng thầm kêu không ổn. Cô nàng sẽ không vào lúc này phát xuân chứ? Vậy thì thật là muốn ca ca mạng già. Có kẹt. Cửa gỗ đẩy ra. Mộng Ánh Ánh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, chừng Sở Thiên một chút, cầm tay của hắn từ bên mép lấy ra, nỗ lực lấy bình thường thanh âm nói, "À, tỷ tỷ, ngươi làm sao đi vào, ta còn không mặc quần áo tử thế đây." Sở Thiên vẫn như cũ ôm Mộng Ánh Ánh không có buông tay, bất quá xuyên thấu qua hồng nhạt nửa trong suốt lều vải, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một đạo thon dài bóng người, tối thiểu có 1.72m, tạm thời không nhìn thấy bộ mặt, đã thấy đến một đôi khiến người ta kinh diễm chân dài. Không nói những khác, bằng vào tràn ngập từ tính thanh tuyến, bằng vào một đôi hoàn mỹ chân vót dài, nàng cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân vì đó điên cuồng. Vậy cũng phàm vào, đau đến ngủ không được, đã nghĩ tới thăm ngươi một chút. Ngươi nằm là tốt rồi, không sử dụng đến rồi. Âm thanh này cực kỳ êm tai mỹ nữ chân dài đi tới, ngồi ở trước giường một cái băng trên. Mộng Ánh Ánh cảm giác trái tim cùng buồn chồn như thế loạn tung tùng phèo, tỷ tỷ nếu như cầm màn xốc lên, cái kia nhất định có thể nhìn thấy ôm chính mình Sở Thiên, dù cho cả người trương miệng đầy cũng giải thích không rõ. Mộng Ánh Ánh căng thẳng đến cực điểm. Kỳ thực Sở Thiên tâm tình cũng rất phiền muộn. Lão tử tuy nói không có anh hùng một đời, nhưng tốt xấu bệ nghệ nửa cuộc đời, không phải đáng chết vị diện qua lại thí nghiệm thất bại, không hiểu ra sao sống lại đến thời đại viễn cổ. Nếu như không phải biến thành một người thiếu niên, nếu như không phải tu vi hoàn toàn biến mất, nếu như không phải biến thành nô lệ, Loại này chuyện xui xẻo, như thế nào sẽ phát sinh đến trên người mình? Mặc kệ như thế nào, chung quy phải đòi lại điểm lợi tức. Sở Thiên tay phải nhẹ phẩy trắng như tuyết bắp đùi, bóng loáng lại giàu có co giãn xúc cảm, khiến người ta dư vị vô cùng, ngậm ánh ánh chăm chú mang theo chân, toàn thân đều căng thẳng, nàng liền cũng không dám thở mạnh. Trong lòng, cầm Sở Thiên nguyền rủa 10 lần 8 lần, mọ chân của mình coi như, tay trái thì lại ở nửa người trên cũng không thành thật, chính đang then chốt vị trí chu vi đi khắp. Tối ngượng ngùng đáng trách chính là, cái kia đồ vật đẩy chính mình cái mông. Tình huống như thế còn dám chiếm ta tiện nghi. Gan to bằng trời. Gan to bằng trời. Tình cảnh này nếu như bị tỷ tỷ phát hiện, hai người mặc kệ có hay không phát sinh quan hệ, nhất định phải đem hắn bị băng cho ăn không thể. Mộng ánh ánh sốc lên hơi lều vải, một tấm đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ dò ra đến, dùng có một ít âm thanh run rẩy hỏi, tỷ tỷ hơn nửa đêm tìm đến lời ta nói, là có tâm sự gì sao? Mộng Khinh Vũ mỹ lệ đoan trang đại mi hơi nhíu, một bộ lo lắng răng rắc, không có phát hiện muội muội vẻ mặt dị dạng, chỉ là thở thật dài một tiếng nói, tiệm thuốc sự tình, ta cảm thấy không an lòng. Hiện ở bên người một cái có thể tín nhiệm người đều không có, không thể làm gì khác hơn là tìm đến ngươi nói một chút. Mộng Khinh Vũ là gia tộc sản nghiệp thực tế người quản lý. Nam Vân Thương hội lấy phụ lục chuyện làm ăn làm chủ, Mộng Khinh Vũ bỏ ra nhiều tiền cầm muội muội đưa đến Trương Lập Thanh đại sư thủ hạ, làm một cái nho nhỏ đệ tử ký danh, chính là hy vọng muội muội có thể chuyển thừa đến đại sư y bát, sau này trấn hưng gia tộc sự nghiệp. Nam Vân Thương hội là Mộng Khinh Vũ cha mẹ sáng tạo, thời kỳ huy hoàng nhất lũng đoạn toàn bộ Thiên Nam thành phụ lục thị trường. 6 năm trước, một lần đại dung chuyển sau, Nam Vân Thương hội thế lực cấp tốc suy nhược, hiện tại bị trở thành Thiên Nam thành nhị lưu thương hội. Nam Vân Thương hội phụ lục chuyện làm ăn càng ngày càng bị đối thủ biên giới hóa. Bất quá cũng may căn cơ vẫn còn, Mộng Khinh Vũ vì là tìm kiếm đột phá, bất đắc dĩ lấy ra hơn một nửa tài chính, thu mua thiết bị, vật liệu, phương pháp phối chế, số tiền lớn mời mọc luyện dược sư, hiện ở trong thành Hoàng Kim đoạn đường mở một nhà tiệm thuốc, hy vọng có thể phấn chấn 1-2. Mộng Ánh 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 mắt có chút mê ly, nhẹ nhàng thở dốc, thay lòng đổi dạng, hỏi một câu, tiệm thuốc khai trương không mấy ngày, chuyện làm ăn vẫn rất tốt sao? Như vậy xu thế tiếp tục tiến hành, nhà chúng ta liền có thể khoách quy mô lớn mở chi nhánh, tỷ tỷ có cái gì tốt xấu? Mộng Khinh Vũ lắc đầu một cái, quá thuận ngược lại khiến người ta lo lắng. Ngươi còn nhớ 6 năm trước sao? Câu nói này như một thùng nước đá dội xuống, để Mộng Ánh Ánh thân thể đột nhiên cứng đờ. Trong lòng sao động tà hỏa lập tức liên tắt. Ta làm sao sẽ quên? Mộng Ánh Ánh cắn chặt ngọc nha, hơi có chút nghẹn ngào, ta mới 10 tuổi, ba mẹ chính là năm ấy mất. Mộng Khinh Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt che một tầng sương lạnh, thấp giọng nói, kỳ thực ta vẫn luôn hoài nghi, ba mẹ không phải gặp phải ma thú, mà là bị người mưu sát. Những năm này điều tra cẩn thận, ta đã có một ít mặt mày, chỉ là tìm không ra chứng cứ thôi. Mộng Ánh Ánh cả người chấn động, ba mẹ là bị người giết hại. Ngươi 16 tuổi, dựa theo đại lục truyền thống đã thành niên, ta liền không đúng ngươi ẩn giấu cái gì. Mộng Khinh Vũ nắm đấm dần dần mà nắm chặt, ba mẹ vừa chết, cậu liền vội vã phân chia tài sản, thương hội chế phù sư tập thể đổi nghề, mới nhất thay đổi kiểu mới phù lục cũng tiết lộ ra ngoài, vật liệu cung cấp thương không hẹn mà cùng cắt đứt vật liệu cung cấp, trong thành cửa hàng 3 ngày 2 con bị gây sự đánh đập. Thời gian 1 năm, thương hội quy mô co lại 80%, ngươi cảm thấy tất cả những thứ này là trùng hợp. Chẳng lẽ nói, bọn họ kế hoạch rất chắc chắn, duy nhất có để lại lậu địa phương chính là ta. Mộng Ánh Ánh mới biết những năm này tỷ tỷ có cỡ nào không dễ dàng. Vánh ánh thật vô dụng, tỷ tỷ 16 tuổi thời điểm đã ở trong lúc nguy cấp bước lên gia tộc gánh nặng, mà ta cái gì đều sẽ không cố gắng học tập, còn ham chơi, xài tiền bậy bạn, ta còn. Ô, Mộng Ánh Ánh suýt chút nữa liền muốn đem Sở Thiên chọc ra đến rồi. Sở Thiên dưới tình thế cấp bách, tay phải chân đi tới, ở đây đàn no đủ vị trí sờ một cái. Mộng Ánh Ánh âm thanh nhất thời im mà đi, khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ hai trở nên đỏ chót, thân thể của nàng là tương đương mẫn cảm, đặc biệt thần thánh không thể xâm phạm vị trí. Chỉ cảm thấy một luồng tê dại cảm giác truyền ra đến, làm cho nàng lại một lần không kìm lòng được kẹp chặt hai chân, cắn chặt lấy hàm răng, không để cho mình phát ra âm thanh. Tên vô lại, dĩ nhiên mò ta ngực. Mộng Khinh Vũ thấy muội muội hai mắt rưng rưng, đỏ cả mặt dáng vẻ, còn tưởng rằng nàng là quá hổ thẹn, trong lòng âm thầm vui mừng, vẫn ham chơi chưa trưởng thành muội muội, rốt cục hiểu chút chuyện. Mộng Ánh Ánh sợ sệt lần thứ hai gặp tập kích, nơi nào còn dám cầm Sở Thiên cho chọc ra đến, nàng hỏi một cái phi thường muốn biết vấn đề, đến tột cùng là ai như thế xấu, nhất định phải đem chúng ta nhà bước đến tuyệt lộ. Mộng Khinh Vũ do dự mấy giây, dùng khẳng định ngữ khí trả lời, Diệp gia vốn là làm lính đánh thuê chuyện làm ăn, chỉ có kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê mới có thể không lưu vết tích chặn giết đội bơn, còn giả tạo thành gặp phải ma thu tập kích giả tạo. Diệp gia, đó là quái vật khổng lồ ạ. Đây là một cái lính đánh thuê gia tộc, dưới cờ có 3 chi đoàn lính đánh thuê, mỗi một chi đều có vạn người quy mô. Coi là thật là Diệp gia ở sau lưng giở trò, như vậy Nam Vân Thương hội liền không hề có một chút sức chống cự rồi. Mộng Khinh Vũ nói tiếp, nhà chúng ta hơn nửa chế phù sư đều đổi nghề đến Hắc Thủy Thương hội. Do đó thúc đẩy Hắc Thủy Thương sẽ nhanh chóng quật khởi, Hắc Thủy Thương hội mặt ngoài là Hàn gia kinh doanh, sau lưng thì có Diệp gia chỗ dựa, bằng không thể quật khởi nhanh như vậy. Mộng Ánh Ánh nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta nhất định báo thủ ạ. Chuyện báo cừu không thể gấp, ta gần nhất thường xuyên tâm thần không yên, e sợ trong nhà lại sẽ có đại sự phát sinh. Lêu vải ở ngoài, cái kia một đạo thon dài mỹ lệ bóng người đứng lên đến, Ánh Ánh, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, cố gắng biểu hiện, nỗ lực học tập, tranh thủ trở thành Triệu đại sư chính là học sinh, như vậy coi như gặp phải nguy hiểm tình huống, bằng Triệu đại sư địa vị hy vọng đủ có thể bảo đảm ngươi nhất thời bình an. Mộng Ánh Ánh đột nhiên rất khó vượt qua. Tỷ tỷ thân thể không được, nhưng bước lên gia tộc gánh nặng. Nàng đem mình đưa đến Triệu Thanh Phàm đại sư nơi đó học tập, cũng không chọn vẹn là vì là học thành sau phụng dưỡng gia tộc, mà là rất sớm ngửi được mãnh liệt khí tức, sớm cho muội muội tìm một cái tin cậy ô dù thôi. "Chị, ngươi không có việc gì, đúng không?" Nha đồng đốc, tỷ tỷ mới không như vậy yếu, 6 năm trước tình huống như vậy ác liệt, ta đều giống nhau vượt qua đến rồi. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó ta. Thời gian đã rất muộn, Vánh Vánh mau ngủ đi, ngày mai sớm một chút rời giường, không bị mượn rồi. "Phải." Trương Lập Thanh đại sư rất trọng yếu. Bất kể là vì chính mình, vẫn là vì gia tộc, ngươi nhất định phải cố gắng nỗ lực. Vánh Ánh rõ ràng, tỷ tỷ trên người có bệnh kín, ngươi vẫn là nghỉ sớm một chút đi. Điểm ấy thói xấu vặt nhiều năm, ta quen thuộc, không lo lắng. Mộng Khinh Vũ an ủi muội muội một câu, thon dài mỹ lệ bóng người bồng bềnh rời đi. Mộng Ánh Ánh tâm tình hạ, trầm mặc tốt mấy giây, đột nhiên ô ô khóc lên đến. Sở Thiên nhẹ nhàng ôm nữ hải, "Đừng thương tâm, đừng thương tâm, không có chuyện gì." Mộng Ánh Ánh cảm giác bị đối phương ôm ấp vây quanh, ấm áp, rất thoải mái, càng có một chút không muốn xa rời cảm giác. "Đồ lưu manh, ngươi còn muốn ôm ta tới khi nào?" Mộng Ánh Ánh rất cần một người đàn ông vai, đúng là rất muốn nhào tới trên người đối phương khóc lớn một hồi, chỉ là người này quá đáng trách, dĩ nhiên thừa dịp vừa nãy chiếm chính mình tiện nghi, cũng không thể ở làm cho đối phương chiếm được voi đòi tiên, nàng nhưng là trong sạch thân thể. Sở Thiên lưu luyến rời đi giường lớn, cười một cách tự nhiên nói, "Thật không tiện, không muốn ý tứ, sự ra khẩn cấp, vạn bất đắc dĩ, không phải vậy ta liền mệnh đều không rồi." Mộng Ánh Ánh đều thương tâm như vậy, người này còn không có tim không có phổi cười, nàng khí liền không đánh một chỗ đến. Dùng ánh mắt mạnh mẽ hoàn một chút đối phương dưới khố lều vải, gò má nóng lên nói, "Cái này cũng là vạn bất đắc dĩ sao?" Sở Thiên lung túng gấp giáp chân, tự nhiên sinh lý hiện tượng, không có cách nào khống chế, "Ngươi không cũng giống như vậy sao?" "Nói bậy, ta mới sẽ không cùng ngươi như thế không biết xấu hổ đây." "Nhưng là..." Mộng Ánh Ánh giận dữ tức giận lên, "Đừng nhưng là, ngươi còn dám mạnh miệng, ta..." "Ta nhất định phải đánh ngươi không thể." "Cứu mạng à? Nhị tiểu thư muốn giết người rồi." Sở Thiên chạy đi như một làn khói bỏ chạy đi rồi. Mộng Ánh Ánh nhìn Sở Thiên chật vật mà chạy bóng lưng, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, người này đến cùng là từ đâu tới đây. Sở Thiên rời đi tiểu viện, hắn dừng bước, ánh mắt khôi phục lại yên lặng, dần dần trở nên thâm thúy, ngước đầu nhìn lên vòng trời, đầy sao điểm đầy bầu trời đêm, ngôi sao vị trí cùng vận hành quy tích, tất cả đều trong ký ức giống nhau như lúc, chỉ là bên người hết thảy đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Phía trên thế giới này không có ai sẽ tin tưởng, Sở Thiên trong thân thể linh hồn đến từ mấy chục ngàn năm sau. Không sai, hắn không thuộc về này, hắn đến từ tương lai. Hắn là lúc đó đại lục còn trẻ nhất đại hiền giả, thiên tính tiêu sái, phóng đãng bất ham, ngàn năm hiểu ra thiên tài. Bởi vì một lần nghiên cứu thời không vết nứt giờ, không cẩn thận bị thác loạn mất khống chế cuốn vào, tiếp theo ký ức liền nhỏ nhặt, sống lại biến thành thiếu niên, không những tu vi hoàn toàn biến mất, hơn nữa biến thành nô lệ. Khế ước nô lệ là cái thời đại này một đại đặc sắc. Khế ước sách bản chất là cầm một phần tinh thần phân chia ra đến, lại phong ấn đến khế ước trong sách trong trận pháp, để chủ nô kèm hai bên khế ước sách đến khống chế nô lệ. Như thế lạc hậu kỹ thuật vọng tưởng khống chế ta, thực sự là chuyện cười. Cái thời đại này khó giải tinh thần khế ước, Sở Thiên một điểm không phản đối, chỉ cần tu luyện tới hồn tỉnh cảnh giới, ta liền có thể ung dung thoát khỏi khế ước ràng buộc. Tiểu nha đầu đúng là rất có thú, khoảng thời gian này coi như giờ trải nghiệm một thoáng khác loại sinh hoạt đi. Sở Thiên tính tình hào hiệp bất ham, yêu thích tùy tính mà vì là, vừa là một cái hưởng lạc chủ nghĩa người, càng là một cái trời sinh lạc quan phái. Hắn đã nghĩ rõ ràng, vừa nhưng đã đến rồi, vậy thì tốt tốt sống tiếp. Sở Thiên không những muốn trở thành dưới bầu trời sao đệ nhất cường giả, càng muốn dùng siêu trước tri thức đi thay đổi cái thời đại này. Hắn muốn nhìn một chút, thế giới này sẽ bởi vì hắn mà sẽ biến thành thế nào cảnh tượng. Quyển sách bài phát tới tự 17K tiểu thuyết mạng, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 3, bị khai trừ rồi. Người tu luyện 10 đại cảnh giới. Cái thứ nhất là luyện thể cảnh. Thứ hai là hồn tình cảnh. Mỗi nhất đại cảnh giới bên trong phút cửu trung thiên, thiên nam thành mấy triệu người, luyện thể tu sĩ đầy đủ hơn 200.000, hồn tình tu sĩ rất ít mấy chục người. Mộng Ánh Ánh 16 tuổi, luyện thể 2 tầng thực lực. Nay ở trong mắt người bình thường tuyệt đối không kém, chỉ là ở thiên tài tập hợp thượng lưu quần thể, liền có vẻ thường thường rong rong, bởi vậy khó có thể được coi trọng. Đến nay là một cái không quan trọng gì đệ tử ký danh. Ngày hôm nay, nàng lại như thường ngày, đeo bọc sách, đi vào công đoàn phòng khách. "Vánh Ánh tiểu nha đầu, hôm nay tới đến rất sớm mà." Một cái tuyệt mỹ nữ tử đâm đầu đi tới, tóc đỏ hồng mâu, yêu giá khí chất, mỏng manh màu đỏ nửa trong suốt kia y y, để nội y đều như ẩn như hiện, khố quần gần như sắp mở ra bắp đùi gốc rễ, cả một con trắng non bóng loáng bắp đùi, cực kỳ to gan bạo lộ ra, phối hợp màu đỏ cao cùng ủng, màu đỏ bạch chân, mãnh liệt tương phản, khiến người ta huyết thống sôi sục. Nam Cung Vân, tính tình quái đản, hỉ nộ vô thường, nhân xương ma nữ. Nàng nắm giữ khủng bố luyện thể 9 tầng đỉnh cao tu vi, đã là chuẩn hồn tỉnh cảnh giới cường giả đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể một bước lên trời, trở thành vạn người kính ngưỡng hồn tỉnh cảnh giới cường giả. Nàng là Trương Lập Thanh đại đệ tử, càng là duy nhất truyền nhân y bát. Ngộng Ánh Ánh nhược được hỏi, "Nam Cung đại sư tỷ, ngươi lại đến cho giáo viên dạy thay sao?" "Khỏi nói rồi." Nam Cung Vân một con mỹ lệ tóc đỏ không hề ràng buộc, còn như là thác nước tự do rối tung phía sau lưng, lão già đáng chết kia tử nghiên cứu mới phụ lục nhanh nhập ma, làm sao có thời giờ quản một đám trên danh nghĩa đệ tử. Nam Cung Vân tính tình trực, khi nói chuyện khó tránh khỏi tay độc tay nghiệt, gần nhất, lao già lại muốn bắt đầu thanh lý ký danh học sinh, thành tích của ngươi vẫn đến ngược 1, 2, ta xem là nguy hiểm lạc. Đúng, ngày hôm nay là kiểm tra bài tập tháng ngày, ngươi sẽ không lại không hoàn thành bài tập chứ? Nếu như là như vậy, khuyên ngươi vẫn là đừng đi học, trước tiên thu dọn đồ đạc đai về nhà đi.
Không, ta xong xong rồi.
Mộng Ánh Ánh cũng không muốn bị khai trừ, cũng biết cầm nặng chỉnh trịch túi sách mở ra, ta bài tập đều ở nơi này. Ngươi nha đầu ngốc này, bình thường bài tập có thể hoàn thành một nửa liền không sai, ngày hôm nay dĩ nhiên toàn bộ đưa trước đến, là mặt trời mọc ở hướng tây sao?
Ta.
Được rồi, giao tề là được. Bất quá nhiệm vụ của ta là đại giảng bài, này đại phê duyệt bài tập là lão nhị phụ trách, ngươi nhanh đưa đến lão nhị chỗ nào đi thôi.
Nhị sư huynh Hàn Thiểu Long.
Hàn Thiểu Long là luyện thể 4 tầng thực lực. Tuy rằng xa xa không sánh bằng yêu nghiệt giống như Nam Cung Vân, nhưng cũng là một cái hiếm có tiềm lực mầm, bởi vậy trở thành đệ tử chính thức. Để Mộng Ánh Ánh buồn phiền chính là, nay Hàn Thiểu Long là chính mình người theo đuổi, không nhắm rượu bi vô cùng ác liệt, đồng thời theo đuổi mỹ nữ, không, có 10 cái cũng có 8 cái, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mộng Ánh Ánh đối với hắn vốn là không có hảo cảm, huống chi từ hôm qua lời của tỷ tỷ đến xem, Hàn gia khả năng là hại chết cha mẹ hung phạm, nơi nào còn muốn nhìn thấy hắn.
Chớ đã, đây là giáo viên thiết kế thảo đồ bản thảo sao?
Nam Cung hai mắt nhất thời sáng ngời, từ trong bọc sách rút ra một nhánh đại quyển sách, ngươi có thể ạ, tiểu nha đầu.
Ngươi dĩ nhiên có thể cho giáo viên đề ý kiến.
À. Mộng Ánh Ánh gõ má nóng lên, cũng biết đưa tay muốn cướp cuốn trở về chủ, toàn lung tung viết, vẫn là đừng cho giáo viên nhìn.
Nam Cung Vân giơ lên thật cao, Mộng Ánh Ánh cái đầu hơi lùn, nhón chân lên đều không lấy được.
Nàng gấp đến độ hô, đại sư tỷ, nhanh trả lại ta.
Không cho.
Liền không cho.
Nam Cung Vân cười hì hì nói, ta muốn đơn độc giao cho giáo viên, mặc kệ ý kiến có hay không dùng, giáo viên đều sẽ đối với lòng tốt của ngươi cảm tăng lên không ít, ngươi cũng không muốn bị khai trừ chứ.
Đừng nói, liền như thế định, nói nhảm nữa lo lắng ta đánh ngươi nhà, nhanh lên một chút cũng ngay.
Mộng Ánh Ánh biết đại sư tỷ tính khí, không dám đi chống đối, bất đắc dĩ đồng ý.
Đi vào một cái phòng,
đưa trước luyện tập bài tập.
Một cái chừng 20 tuổi nam tử ngồi ở bên trong, người này thân hình cao lớn, ngũ quan vốn là không sai, chỉ là có chút mùi ưng, viền mắt hơi có chút sụp đổ, làm cho người ta một loại nham hiểm độc ác cảm giác, người này chính là Hàn Thiểu Long.
Hàn Thiểu Long trên mặt mang theo một ít ôn hòa mỉm cười,
"Ngoánh Ngoánh, buổi tối có một cái vũ hội, có hứng thú hay không theo ta?"
Mộng Ngoánh Ngoánh lắc đầu một cái, "Ta không biết khiêu vũ, còn có những chuyện khác muốn làm, ta liền không đi."
Hàn Thiểu Long ánh mắt lóe qua một ít không thích, thật là quá đáng tiếc rồi.
Mộng Ngoánh Ngoánh không có lưu lại, lập tức vội vội vàng vàng rời đi.
Hàn Thiểu Long dùng một đôi tràn ngập ý muốn sở hữu ánh mắt, từ trắng loan đêm dịu hai chân, na đến tròn trịa cái mông, lại tới no đủ bộ ngực đường viền, khóe miệng hơi trên trọn, loan ra một cái âm lãnh độ cong.
"Ngươi còn có thể tiêu ngạo mấy ngày?"
Nam Vân Thương Hội hiện tại chính là thu sau châu chấu.
Nam Vân Thương Hội một bước, chị các ngươi em gái mất đi chỗ dựa, cuối cùng còn không là muốn bị trở thành nam nhân đồ chơi.
Hàn Thiểu Long nghĩ đến Mộng Ánh Ánh thanh xuân mỹ lệ thân thể, lại nghĩ tới Mộng Khinh Vũ đoan trang lánh diễm khí chất, thân thể lập tức xuất hiện một ít phản ứng, quả thực không thể chờ đợi được nữa muốn đem hai vị mỹ nhân thu vào hậu cung rồi.
Đây là cái gì?
Hàn Thiểu Long ở Mộng Ánh Ánh bài tập bên trong, tìm tới một cái hỏa cầu phù sai lầm nhận ra luyện tập, chắn chương hỏa cầu phù bị họa một cái to lớn hồng xoa, tiếp theo mặt trái lại bị họa ra một tấm hoàn toàn mới phụ lục đồ án. Kỳ kết cấu cùng hỏa cầu phù thiên nhiên khác biệt.
Buồn cười đến cực điểm, đây là từ nơi nào sao đến phù lục đồ?
Hàn Thiểu Long lộ ra vẻ trào phúng, Hắc Thủy Thương hội cũng là kinh doanh phù lục chuyện làm ăn thương hội, hắn lại là Trương Lập Thanh đại sư đệ tử chính thức, biết rõ phù lục là trận pháp học kéo dài, chế phù học vẫn tự thành một phái đã vào năm, hiện tại lưu truyền tới nay phù lục, đặc biệt cấp thấp phù lục, hoàn toàn là trăm ngàn năm qua trải qua vô số tổ tiên cải tiến quá. Trương Lập Thanh như vậy tri thức uyên bác người, cũng rất khó sửa đổi động 1%.
Mộng Ánh Ánh có thể họa ra một cái tuyệt nhiên không giống trận đồ đi ra.
Này không phải chuyện cười lớn sao?
Quá qua loa rồi.
Những này rác rưởi cầm cho ta đốt.
Tìm một lá thư tùy tiện sao mấy cái trận đồ, cho rằng liền có thể lừa dối qua ai sao?
Hàn Thiểu Long cầm Mộng Ánh Ánh bài tập đẩy lên một bên, đối với hai cái phụ trách điển thành tích biểu sư đệ nghĩa chính ngôn từ nói, Mộng Ánh Ánh lần này cho điểm, không điểm.
Đặc biệt ghi chú, Mộng Ánh Ánh bài tập cực không chăm chú, đáp đề ông nói gà bà nói vịt, lung tung qua loa, cực kỳ ác liệt, kiến nghị nghiêm khắc trừng phạt, lấy chính sư môn học gió.
Vâng, nhị sư huynh.
Mấy cái sư đệ mau mau ở thành tích biểu trên ký tên, một mặt là Mộng Ánh Ánh đưa trước đến bài tập, sắc thực phi thường không hiểu ra sao, mặt khác, Hàn Thiểu Long bối cảnh không đơn giản, bọn họ không muốn trêu chọc người này.
Nhị sư minh không phải vẫn đang đeo đuổi Mộng Ánh Ánh sao?
Vì sao lại đối với nàng như vậy không nể mặt mũi?
Hai người không nghĩ quá nhiều, từng cái, ném vào lô bên trong, tất cả đều đốt thành cho bụi, chỉ là coi như có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hiện tại một kiện kiện bị quăng vào lửa bên trong, là siêu trước vạn năm trí tuệ kết tinh. Trong này bất kỳ một tờ giấy giá trị, chỉ sợ cũng là bán bọn họ. Đều xa xa bồi không lên 1/10.
Hàn Thiểu Long trong lòng có mới kế hoạch, lập tức đi vào Trương Lập Thanh chuyên dụng phòng nghiên cứu.
Một cái vóc người cao to lão giả áo bào trắng, chính tỏ rõ vẻ sầu dung nằm ở trước bàn, râu tóc bạc trắng, tóc nổ ngang, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt đều là tơ máu, thật giống đã rất nhiều ngày không có ngủ quá tốt giấc, chính cầm trong tay một cây bút, vừa trầm tư vừa viết cái gì.
Trăm cái bàn lung ta lung tung.
Mười mấy bản lại hậu vừa nặng phù lục điện tịch.
Mấy chục tấm viết đến lít nha lít nhít giấy bằng da dê bản nháp.
Trương Lập Thanh nghe thấy âm thanh, có chút không vui trách cứ, có chuyện gì?
Không thấy ta đang bể bộn sao?
Hàn Thiểu Long đi thẳng vào vấn đề nói, học sinh đã kiểm tra trên nguyệt bài tập hoàn thành tình huống,
tổng thể tới nói đều còn có thể, chỉ có một người vô cùng qua loa, không đem ý nghĩ dùng ở phía trên, đây là thành tích biểu, hai vị sư đệ đã ký tên, xin mời giáo viên xem qua. Trương Lập Thanh thì lắm, cái nào có tâm sự đến xem cái này, đơn giản liếc mắt nhìn lời bình, lập tức vung vung tay nói, nếu không muốn học, lưu lại tới làm gì? Người đi cầm học phí đều trả lại cho nàng, làm cho nàng sau đó không muốn trở lại rồi. Hàn Thiểu Long lóe qua vẻ vui mừng, nàng nhà là Nam Vân Thương Hội. Trương Lập Thanh tựa hồ hơi hơi có một chút ấn tượng, uổng phí hết thời gian mấy năm, tu vi không cao không thấp, học thuật không hề chiến tích, tiếp tục mua danh chỗ tiếng, không bằng về nhà làm chút chuyện thực, tỷ tỷ nàng một người cũng không dễ dàng. Chuyện này cây một cái điển hình, chỉnh đốn học gió, lấy để những người khác người lấy làm trả giá. Mau đi đi. Phải. Giáo viên. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Nam Vân Thương Hội triệt để tứ cố vô thân rồi. Hàn Thiểu Long biết Nam Cung Vân cùng Mộng Ánh Ánh quan hệ còn có thể, sinh lo sự tình tha cựu sinh biến, trước tiên đi tới giảng bài phòng học, bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp xông vào. Nam Cung Vân hai cái mày liếu dựng thẳng lên, không nhìn thấy ta ở trên lớp sao? Mau cút. Đại sư tỷ bất giận, ta là tới chuyện đạt mệnh lệnh của lão sư. Hàn Thiểu Long không dám dễ dàng đắc tội yêu nghiệt như thế Nam Cung Vân, trước tiên cầm Trương Lập Thanh cho dọn ra, sau đó chỉ vào Mộng Ánh Ánh liền hô, Mộng Ánh Ánh, ngươi ở công đoàn tu hành 4 năm, tu vi trung dùng, kẻ vô tích sự, nhiều lần đến muộn, thành tích đến ngược, bại hoại bầu không khí. Quyết định vĩnh cựu thanh trừ, lấy chính sư môn học gió, để những người khác người lấy làm trả giá. Nam Cung Vân giận dữ, Hàn Thiểu Long, ngươi có ý gì? Đây là lời của lão sư, không phải ý của ta, đại sư tỷ chẳng lẽ muốn đối phó với lão sư chứ? Hàn Thiểu Long lưỡng ngược ngẩng đầu, tiếp tục lớn tiếng nói với Mộng Ánh Ánh, giáo viên thông minh đại nghĩa, vì lẽ đó cầm 4 năm học phí, tổng cộng 2000 tiền vàng, toàn bộ trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi còn không rõ, ta liền lập lại một lần nữa, ngươi bị khai trừ rồi, mãi mãi cũng không cần trở lại rồi. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Ha ha, cái này ở cuối xem Mộng Ánh Ánh rốt cục không sống được nữa rồi. Nàng đơn giản chiếm trong nhà có tiền, hôn đến một cái ký danh học sinh thân phận. Trương đại sư quả nhiên đạo đức tốt, dĩ nhiên cầm học phí toàn bộ trả lại cho nàng, tương đương với làm cho nàng bạch học 4 năm à. Mộng Ánh Ánh sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, biểu hiện âm u cầm lấy túi sách, như mất hồn giống như, ở mọi người cười nhạo bên trong, nàng cắn môi, cố nén nước mắt, từng bước đi ra phòng học. Nam Cung Vân khẽ to mày, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Mộng Ánh Ánh cầm nặng trình trịch túi tiền, từ công đoàn bên trong đi ra thời điểm, như để tuyến như tượng gỗ hồn bay phách lạc, cá nhân sỉ nhục cùng oan ức đúng là có thể nhịn được, chỉ là không biết nên làm sao về nhà đối mặt tỷ tỷ. Việc này sẽ ở Thiên Nam thành truyền ra, cả gia tộc cũng sẽ nhờ đó mà hổ thẹn. Hàn Thiểu Long nhìn thấy Mộng Ánh Ánh hồn bay phách lạc dáng vẻ, trong lòng sản sinh một loại bệnh trạng vui vẻ, Ánh Ánh chớ có trách ta, đây là mệnh lệnh của lão sư, ta cũng là không thể vi phạm. Mộng Ánh Ánh trầm mặc không nói. Hàn Thiểu Long cố ý vết thương sắc muối, Mộng Khinh Vũ đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng à, năm đó vận dụng bao nhiêu người mạch cùng quan hệ, lúc này mới đem ngươi đưa đến Trương đại sư nhóm dưới. Vốn là hy vọng ngươi trở thành Trương đại sư đệ tử chính thức, làm tốt lão đảo Nam Vân Thương hội tìm kiếm chỗ dựa. Chuyện này nếu như truyền ra, Mộng Khinh Vũ không chỉ mặt mũi mất hết, còn không biết muốn nhiều thất vọng đây. Mộng Ánh Ánh nước mắt cắt đứt quan hệ vẻ ở giống như rơi xuống, thật không có khả năng cứu vãn sao? Ta không muốn để cho tỷ tỷ đối với ta thất vọng. Hàn Thiểu Long đánh giá Mộng Ánh Ánh nổi bật thanh xuân thân thể, không phải là không có, xem ngươi có nguyện ý hay không. Mộng Ánh Ánh trong lòng trùng nhiên mấy phần hy vọng, chỉ cần không cho tỷ tỷ đối với ta thất vọng, ta đều đồng ý. Hàn Thiểu Long ánh mắt nham hiểm lên, ngươi chắc chắn chứ? Thật sự, cầu ngươi giúp một chút ta. Kỳ thật cũng không khó. Hàn Thiểu Long ánh mắt nhìn chằm chằm Mộng Ánh Ánh no đủ bộ ngực nói, chỉ cần theo ta quá mấy cái buổi tối, ta liền giúp ngươi nói một chút lời hay, ngươi cùng Nam Cung quan hệ vẫn được, hai chúng ta là giáo viên coi trọng nhất học sinh, như từ bên trong điều đình, sự tình thì có quay về chỗ trống. Mộng Ánh Ánh giận dữ, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Hàn Thiểu Long khuôn mặt lộ rõ, bởi vì Nam Vân Thương hội xong đời, chị các nàng em gái cũng đã xong đời, không có cần thiết ẩn giấu cái gì. Được, ta cho cơ hội, ngươi nếu lựa chọn không muốn thì nên trách không được ta. Bất quá ta nghĩ nói cho ngươi, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ cầu để ta ngủ ngươi. Ngươi câm miệng. Mộng Ánh Ánh nhìn thấy Hàn Thiểu Long đáng ghê tởm sắc mặt, trong lòng có một loại rất dự cảm không tốt, nàng quay đầu thoát thân tự chạy đi, một phút đều không muốn ở chỗ này sức sở, chỉ muốn mau mau về nhà. Chương 4, đại sư chấn động. Buổi trưa, phòng nghiên cứu. Trương Lập Thanh một mặt hề bại thu dọn đầy bàn bản nháp. Nam Cung Vân đi tới liền hỏi, lão giả, ngày hôm nay tiến độ thế nào? Trương Lập Thanh hề bại xoa xoa con mắt, khó, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì ạ. Phù lục nghiên cứu bình thường phải dựa vào đoàn đội trí tuệ, một mình ngươi dĩ nhiên là có vẻ giật gấu va vai. Nam Cung Vân vì làm Mộng Ánh Ánh sự tình canh cánh trong lòng, lúc này linh cơ hơi động, móc ra một phần quyển sách, đúng rồi, ta thu được một phần ý kiến bản thảo, nói không chắc sẽ có chút trợ giúp đây. Trương Lập Thanh hỏi, ai bản thảo? Nam Cung Vân tạm thời không nghĩ thấu lộ, cái này cũng không trọng yếu, trước tiên nhìn nội dung đi, nếu như thật sự có dùng, ta ở nói cho ngươi. Nam Cung Vân không ôm hy vọng quá lớn. Nha đầu kia có thể đưa ra cái gì một trận thấy máu kiến nghị. Bất quá khi quyển sách triển khai trong nháy mắt, Nam Cung Vân nhất thời há hốc mồm, mười mấy thanh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi đại xoa, phi thường chói mắt rơi vào thiết kế đồ bên trên, chống không nơi từng cái đơn giản bình luận, cơ hồ đem Trương Lập Thanh phê bình thương tích đầy mình. Học thuật rất rưởi, sai lầm làm mẫu, ngộ người con cháu, cợt mờ nở. nha đầu này như thế thô bạo. Ta bình thường làm sao không nhìn ra đây? Bất kể là ai, tâm huyết tác phẩm bị phán không còn gì khác, chỉ sợ cũng phải dễ kích động. Bất quá, Trương Lập Thanh là một cái có độ lượng cùng tu dưỡng người, mạnh mẽ áp chế lại tức giận, ngại tính tình xem ghi chú tỉ mỉ nội dung. Ồ, không đơn giản. Tâm sự không nhiều vài chữ, vừa vặn có thể đâm bên trong chỗ yếu. Trương Lập Thanh vẻ mặt dần dần mà nghiêm nghị lên, ghi chú chừng trăm cái chữ, tất cả đều nhắm thẳng vào thiết kế đồ sai lầm chỗ, tựa hồ ẩn chứa to lớn tin tức lượng. Trương Lập Thanh ngay cả xem mấy lần, mỗi một lần đều có cảm thụ khác nhau. Lần thứ hai, đại não rộng rãi sáng sủa, hỗn độn cảm quét đi sạch sành sanh, để hắn không thể chờ đợi được nữa muốn lật đổ trước đây lý luận, một lần nữa cầm thiết kế bản thảo thu dọn một lần. Lần thứ ba, mỗi một cái văn tự tựa hồ ẩn chứa đại trí tuệ, khiến người ta nhìn không thấu, để Trương Lập Thanh trong lòng nghi ngờ trùng trùng. Đệ tứ khắc cả, Trương Lập Thanh lại cảm thấy đầu óc có chút hỗn độn, không biết nên từ đâu ra tay. Như ở đọc một phần truyện thế kinh điển điển tịch, mặt ngoài là nông cạn mà ngắn gọn cố sự, thực tế nhưng cầm cực kỳ sâu sắc trí tuệ ẩn giấu ở giữa. Trương Lập Thanh cẩn thận phẩm đọc cạo rượu bên trong, có một chút mê muội ở trong đó cảm giác, thực sự là quá kỳ diệu. Quyển trục này mặt trái có một tấm đồ. Thật sao? Trương Lập Thanh trục vượt qua đến, hít vào một ngụm khí lạnh, hai con ngươi cấp tốc phóng to, sắc mặt đỏ bừng lên, tiếp theo lại trở nên trắng xám, sau đó lại đỏ bừng lên, môi run cầm cập, đầu lưỡi như thắt, hoàn toàn nói không ra lời, này chuyện này. Nam Cung Vân móc ra một cái viên thuốc đệ đi. Trương Lập Thanh dùng viên thuốc, sắc mặt hơi hòa hoãn mấy phần, chỉ là vẻ mặt vẫn như cũ rất kích động, hai tay chăm chú che ngực, đầu đầy đều là đậu toàn mồ hôi trâu, run lập cập nửa ngày nói không ra lời, mau mau nhanh, giúp ta cầm đồ che lên. Trương Lập Thanh trái tim có chút không tốt lắm, tiếp tục như thế không chừng đến trái tim nổ tung mà chết. Nam Cung Vân tỏ rõ vẻ sự nghi ngờ, lão già này bình thường mau tới thận trọng trong mắt, xưa nay không phải cái gì ngạc nhiên người, tại sao vừa nhìn thấy tấm kia đồ, dĩ nhiên sẽ biểu hiện kích động như vậy đây? Này đồ đến tột cùng là? Trương Lập Thanh khó có thể kiềm chế trong lòng phân chấn, hắn lại thôn nuốt một viên viên thuốc, lúc này mới còn hoạch trí bảo giống như, chậm rãi mở ra quyển sách, một đôi ánh mắt đờ đẫn nhìn thiết kế bản thảo, ra mắt lệ nóng doanh trọng, tự lẩm bẩm, đời này nhìn thấy như vậy hoàn mỹ phụ lục thiết kế đồ, chết cũng không tiếc. Này, ngươi lão giả cũng quá không chí khí đi. Ngươi nói thế nào cũng là đại sư cấp nhân vật. Trương Lập Thanh tự giễu nở nụ cười, bất quá là ở nho nhỏ Thiên Nam thành có chút tiếng tăm, nếu như muốn theo người ta so với, là Cô Tinh so với Nhật Nguyệt, Lạnh Nha so với Phượng Hoàng à. Ta có tư cách gì tự xưng đại sư? Nói cho ta, đây là người nào, ta muốn đích thân bái phỏng vị này chân chính đại sư. Nam Cung Vân vẻ mặt quái dị, nàng tuổi tác e sợ không ngươi đại. Trương Lập Thanh thổi râu mép trừng mắt nói, đặt người sư phụ, thiên hạ có thể vô số người, lão phu sao lại chết như thế nào bạn? Nam Cung Vân cười khổ nói, có thể nàng vẫn là ngươi ký danh học sinh. Thôi lắm, lão phu cho hắn làm ký danh học sinh còn tạm được. Ta liền thẳng thắn nói rồi đi, nàng là ngài 4 năm ký danh học sinh, tên là Mộng Ánh Ánh. Bất quá hôm nay buổi sáng, ngươi lão già đem nàng khai trừ rồi. Mộng Ánh Ánh, thực sự là học sinh của ta, còn bị ta cho khai trừ rồi. Trương Lập Thanh ngơ ngác lăng một lát, ngươi chắc chắn chứ? Nam Cung Vân gật gù nói, cái quyển trục này là sáng sớm tự tay giao cho ta. Trương Lập Thanh hai mắt một phen bạch, che trái tim liền ngã xuống, dược. Nhanh cho ta dược. Trương Lập Thanh thần trí có chút không bình thường rồi. Lão nhân gia không chịu được quá to lớn kích thích, vạn không cẩn thận giá hạ tây đi. Nam Cung Vân mau mau cho giáo viên cho ăn mấy viên thuốc, sau đó liền phù đến phòng nghỉ ngơi. Trương Lập Thanh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đóng chặt, trong miệng còn run lập cập nói mê sảng. Sau một tiếng, Trương Lập Thanh một cái cá chép nhảy ngồi dậy đến, đây là nơi nào? Nam Cung Vân giật mình, lão gia hỏa sẽ không phải bị kích thích quá nặng mà điên mất rồi đi, phòng nghỉ ngơi à, ngươi vừa té xỉu rồi. Trương Lập Thanh lộ ra một mặt mừng như điên vẻ mặt, té xỉu. Nói như vậy vừa phát sinh không phải là mộng. Nhanh, cầm đồ lấy tới cho ta. Nam Cung Vân lo lắng nói, ngươi hiện tại trạng thái vẫn là không nên nhìn. Trương Lập Thanh thổi râu mép trừng mắt nói, ít nói nhảm, nhanh lên một chút lấy tới. Nam Cung Vân không thể làm gì khác hơn là cầm đồ lấy tới, hơn 70 tuổi lão già, cẩn thận từng ly từng tí một cầm đồ phụng ở lòng bàn tay, tỏ rõ vẻ si mê vẻ, còn như mối tình đầu tình nhân tay nhỏ, từng lần một nhẹ nhàng xoa xoa, để Nam Cung Vân lên cả người nổi da gà. Phần này phù lục thiết kế đồ bản thân liền hoàn mỹ không một tí vết. Càng đáng quý chính là hoàn toàn chiếu ta dòng suy nghĩ đi thiết kế, này không thể nghi ngờ gấp 10 lần tăng cường độ khó. 42.000 năm trước, loài người nắm giữ nguyên lực. 20.006.500 năm trước, loài người phát hiện trận pháp. 10.004.200 năm trước, phù lục chế tắc nhét vào lịch sử. Giờ này ngày này đại lục hình thành mấy cái thành thuộc phù trận lưu phái, mỗi người mỗi vẻ, hòa lẫn. Nhưng mà, loại phong cách này không phải đại lục bất luận một loại nào, lại mơ hồ có vài loại lưu phái phong cách, đã là diễn dịch đến đỉnh cao góp lại hình dáng thái, như siêu thế mấy ngàn hơn vào năm. Nghệ thuật hoàn mỹ nghệ thuật. Lão phu đắm chìm trận pháp học cùng chế phù mấy chục năm, rốt cục may mắn nhìn thấy chân chính cao nhân rồi. Lão phu tự mình kiểm tra nó hiệu quả. Trương Lập Thanh đem phù lục chế tác được. Làm phù lục kích phát trong nháy mắt, một luồng vô hình mà lại sức mạnh hùng hậu, lập tức bao phủ toàn thân da thịt. Trương Lập Thanh tâm tình kích động lên, ban đầu muốn thiết kế phù lục liền đem tên nghĩ kỹ, liền gọi làm Nham Thạch Chiến Ý. Bởi vì phù lục một khi bị nguyên lực kích phát, Nham Thạch như chiến ý giống như bao lấy thân thể, từ đó thu hoạch được không tầm thường năng lực phòng ngự, từ phù lục kích phát tình huống đến xem. Này cùng mình thiết tưởng rất gần gũi. Chờ chút, Không đúng. Trương Lập Thanh bỗng nhiên mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên lực quan tâm phụ lục trải qua trận pháp chuyển hóa năng lượng, trước tiên bao phủ toàn thân sau khi, tiếp theo bắt đầu thẩm thấu thân thể. Làm sao sẽ thẩm thấu tiến vào thân thể? Chẳng lẽ phù lục tồn tại độ nguy hiểm? Trương Lập Thanh nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương có thể họa ra như thế hoàn mỹ thiết kế đồ, lại sao lại ở trụ cột nhất tính an toàn phạm sai lầm lộ? Trương Lập Thanh cắn răng tiếp tục nữa, ở tầng ngoài bắp thịt chồng chất lên, để bắp thịt cùng da rẻ nhanh chóng cứng đờ, da rẻ màu sắc cấp tốc biến hôi biến thành đen. Chuyện này, đây là? Trương Lập Thanh trợn mắt ngoác mồm nhìn tấm gương, cả người tầng ngoài da thịt đều hóa đá, không những độ cứng đủ để sánh ngang bàn thạch. Chuyện như vậy làm sao có khả năng làm được đến? Tầng ngoài da thịt độ cứng gia tăng thật lớn, dĩ nhiên không ảnh hưởng dẻo dai tính cùng hành động lực. Khó mà tin nổi nhất chính là, lực lượng nguyên tố cùng tế bào kết hợp, từ đó thu hoạch được tạm thời nguyên tố hóa, Trương Lập Thanh rõ ràng địa nhớ tới ân sư, cũng chính là tên phụ thuật sư Hạc Thiên Minh, đã từng đưa ra quá tương quan lý luận, trên thực tế chịu đến rất nhiều người phản bác cùng cười nhạo. Dĩ nhiên ở một tấm nho nhỏ cấp 2 trên bùa chú thực hiện rồi. Đây là cỡ nào đường nét độc đáo lớn mật thiết kế, trùng hợp đoạt bầu trời, hiểu thấu đáo tạo hóa. Nam Cung Vân cũng không nhịn được thán phục, đúng là thần. Quá đả kích người, thực sự là quá đả kích người. Trương Lập Thanh dốc hết tâm huyết nghiên cứu nham thạch chiến ý gì so với chính là rác rưởi. Sau 5 phút, da rẻ khôi phục bình thường màu sắc, không có một chút nào tác dụng phụ, mỗi cái phân đoạn có thể nói hoàn mỹ. Đây thật sự là Mộng Ánh Ánh đưa trước đến. Mộng Ánh Ánh bình thường giao bài tập tha kéo dài kéo, đều là giao không đồng đều một nửa, thành tích ở đệ tử ký danh bên trong đếm ngược 1, 2. Ngày hôm nay nói đến kỳ quái, Mộng Ánh Ánh cái thứ nhất đưa trước bài tập, hơn nữa toàn bộ đầy đủ hết, điểm ấy phi thường quái lạ. Trương Lập Thanh trầm tư chốc lát nói, ngươi cầm Mộng Ánh Ánh cái khác bài tập đều lấy tới. Nam Cung Vân một mặt bất đắc dĩ, e sợ không được. Trương Lập Thanh trợn mắt, tại sao? Bởi vì hai sư đệ khiến người ta đều đốt. Đốt? Trương Lập Thanh tỏ rõ vẻ râu mép đều đang run rẩy, tất cả đều đốt. Nam Cung Vân gật gù. Trương Lập Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, như điên rồi như thế, phá tan phòng nghiên cứu cửa lớn, một cước đá vang phòng tài liệu cửa lớn. Mấy học sinh đến lao sư tỏ rõ vẻ hầm hầm đi vào, tất cả đều dọa sợ, giáo viên bình thường là rất bình tĩnh, ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Trương Lập Thanh mặt âm trầm đi tới, dùng tay run rẩy, từ trong lò lửa nhặt lên một khối cháy đen mảnh vỡ. Lá bùa là dùng đặc thù gỗ hoặc da thú chế tác, bình thường đều phi thường lại thiêu lại cua, đều sẽ để lại một điểm mảnh vỡ. Điều này hiển nhiên là một tấm một cấp phụ lục, nếu như không có nhớ lầm, đây là cho ký danh học sinh lưu lại sai lầm họa pháp phân biệt liên hệ, yêu cầu ký danh học sinh từ trận pháp trên tìm kiếm sai lầm điểm. Nhưng mà, tấm bùa này chỉ toàn bộ bị họa một cái đại đại hồng xoa. Đây là ý gì? Toàn bộ đều sai rồi. Một bộ hoàn toàn mới trận đồ lưu ở mặt sau, tuy rằng bị thiêu đến tàn tạ loang lổ, Trương Lập Thanh vẫn như cũ có thể phân biệt, không sai. Tuyệt đối là cái kia cao nhân tác phẩm. Tuyệt đối là cái kia cao nhân tác phẩm. Xong. Ta đến cùng làm cái gì? Trương Lập Thanh nhìn chằm chằm tròn bếp lò đen thui lô hôi, sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng lên, một lúc đỏ lên, một lúc trắng bệnh, đột nhiên một ngửa đầu. Phốc. Một ngụm máu lớn phun đến trần nhà. Trương Lập Thanh một trận trời đất quay cuồng, tại chỗ té xỉu xuống đất. À. Giáo viên. Mấy cái đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Thùng cơm. Mấy cái thùng cơm. Các ngươi xông đại hỏa rồi. Nam Cung Vân mau chóng tới nâng dậy Trương Lập Thanh, quay đầu lại chừng mấy người một chút. Thừa dịp lao già không tỉnh lại, mau trở về thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Mặc kệ đi nơi nào, Thiên Nam Thành là không tha cho các ngươi rồi. Chương 5, nguyên lực tiên hoa. Buổi chiều, mặt trời như lửa. Mộc Ánh Ánh ngồi ở tiểu viện bàn đu dây nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời chiếu vào chân bóng hoàn mỹ trên da thịt, càng hiện ra bắp đùi trắng như tuyết mê người, nước nộn có thể linh ra nước. Chỉ là, một tấm tinh xảo gò má trở nên bẩn thỉu, óng ánh giọt nước mắt như không dứt chân châu rơi xuống, ôn nhu nhược nhược dáng vẻ, khiến người ta không nhịn được sản sinh ý muốn bảo hộ. Một cái không có tim không có phổi âm thanh truyền tới. Có thể tìm được ngươi rồi. Ta nhanh chết đói, ngươi chẳng lẽ không quản cơm sao? Sở Thiên tóc tùm la tùm lum, hai mắt lim dim đi tới, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Mộng Ánh Ánh nhíu quá mặt hừ nói, ngươi dĩ nhiên mới tỉnh ngủ. Hiện tại đã là buổi chiều rồi. Sở Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi sắp xếp cho ta trụ nhà, lại nhỏ lại bẩn coi như, liền tràn ngọn đèn đều không có, chớ nói chi là hoa bát biểu buồn, hơn nữa cửa sổ rất nhỏ, hầu như không ra gió, đại mùa hè muộn đến như lồ hộ, để ta làm sao ngủ? Mộng Ánh Ánh lăng một thoáng, thật không? Đó còn cần phải nói, ván giường cứng rắn. Ngủ cho ta yêu chua đau lưng. Sở Thiên hoạt động gần cốt, một bộ rất không thoải mái dáng vẻ, may mà ca thông minh lại cơ trí, ta chạy ra cửa kho hàng, từ lấy ra một ít vật liệu cầm dừng chân điều kiện cải thiện một thoáng, lần này dàn vật bên dưới, thiên đô nhanh sáng, ta lại khốn lại mệt, này nằm ở trên giường, tự nhiên vừa cảm giác mê man từng tới buổi trưa. Thì ra là như vậy. Chờ chút. Hắn chạy ra cửa kho hàng. Cái tên này gan to bằng trời ạ. Sở Thiên phát hiện Mộng Ánh Ánh sắc mặt có nước mắt, ồ, ngươi làm sao khóc, lẽ nào là bị ta tao ngộ bi thảm? Cùng với nghịch cảnh bên trong không ngừng vươn lên tinh thần cho đánh động. Mộng Ánh Ánh sát một cái con mắt, thở phì phò nói rằng, nói hưu nói vượng, ta là bị giáo viên khai trừ rồi mới khổ sở, ta mới mặc kệ ngươi chết xuống đây. Sở Thiên vung vung tay, này, bao lớn điểm sự, bất quá lao thất phu qua cầu rút ván, đây quả thật là quá không tử tế. Mộng Ánh Ánh hai cái chân ngọc loáng một cái, veo đến liền từ bàn đu dây trên nhảy xuống, hai tay chống nạnh đứng ở trước mặt, không nên nói lung tung, tuy rằng bị Trương đại sư khai trừ, bất quá nhưng làm học phí đều lui về đến rồi, bực này với không công giáo 4 năm đây, hắn cũng không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Sở Thiên đánh một cái thật giải ngáp, biếng nhác nói rằng, ngây thơ, ta liền rõ ràng nói cho ngươi đi, ta giúp ngươi hoàn thành những kia bài tập nội dung, kỳ giá trị có thể cầm Thiên Nam thành phụ thuật sư tổ sẽ cho mua lại, lao thất phu kia một cước đem ngươi đá văng ra, rõ ràng chính là muốn nuốt một mình. Không thể không khoác lác. Trương đại sư đạo đức tốt, sao lại làm chuyện như vậy? Ngậm ánh ánh vòng tới Sở Thiên trước mặt, còn có, ta bị khai trừ rồi, ngươi liền thất nghiệp. Ta muốn dẫn ngươi đi trả hàng, để nô lệ con buôn đem tiền trả lại cho ta. Sở Thiên giật mình, làm sao? Còn có thể trả hàng? Ngậm ánh ánh rên một tiếng nói, đó là đương nhiên, 3 ngày bao lủi, 7 ngày bao đổi. Ta sát. Giờ cho quỷ gì? Cái thời đại này nô lệ thị trường, dĩ nhiên có như thế nhân tính hóa thụ sau phục vụ. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, ta có thể chứng minh giá trị của chính mình tuyệt không chỉ như vậy. Sở Thiên không chút suy nghĩ liền nói, như vậy đi, ta trước tiên mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Mời ta ăn bữa tiệc lớn, liền ngươi. Đúng vậy, hiện tại đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ kém nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Mộng Ánh Ánh quả thực bị Sở Thiên tức đến chập mạch rồi, ngươi nhưng liền nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị đều không có, điều này cũng tên gì đều chuẩn bị kỹ càng. Sở Thiên một bộ lợn chết không sợ năng tư thế, xin nhờ, ta nào có tiền à, bất quá tin tưởng ta, ngươi sẽ không thất vọng. Sở Thiên trong hồ lô bán thuốc gì? Mộng Ánh Ánh hơn nửa ngày không ăn đồ ăn, cái bụng xác thực cũng rất đói rất đói, nàng quyết định trước tiên lấp đầy bụng, lại đi muốn làm sao cùng tỷ tỷ giải thích đau đầu vấn đề, bởi vậy liền đem Sở Thiên mang tới nguyên liệu nấu ăn phòng chứa đồ. Nguyệt Quang bỏ Tây Tạng bỏ bít tết 2 khối, Bạch Ngân con 3 một con. Sở Thiên chọn được rồi nguyên liệu nấu ăn. Mộng Ánh Ánh vừa đi vừa cau mày nói, ngươi cầm được đều là thịt ma thú, tuy rằng thịt ma thú rất dinh dưỡng, thế nhưng ăn không ngon, còn không tiêu hóa đây. Ai nói? Đây là thưởng thức có được hay không? Mộng Ánh Ánh hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Sở Thiên trung nghệ, ma thú là có tu luyện năng lực quái vật, thịt ma thú thể dung hợp lượng lớn nguyên lực, kỳ cường độ là loài người gấp 10 gấp trăm lần, chiến sĩ dùng đao đều rất khó cắt, chớ nói chi là chúng ta hầm răng. Bởi vì thịt ma thú cường độ quá cao, người bình thường dạ dày không có cách nào tiêu hóa, chờ ngươi ăn vào đi kéo không lúc đi ra, không làm được còn chết người. Các ngươi những người man dợ này à, thực sự là không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Có ý gì? Dám nói bổn tiểu thư là người man dợ, ta nơi nào như người man dợ rồi. Trả hàng. Trả hàng. Đừng động một chút là trả hàng trả hàng, tốt xấu ngủ quá một cái giường, có quan hệ sát thịt, nói như vậy nhiều tổn thương cảm tình à. Bại hoại, còn dám nói chuyện này. Mộng Ánh Ánh nổi giận như lôi, ta nhất định phải trả hàng. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, coi như ta sai rồi còn không được sao. Sở Thiên mau mau động viên nổi giận nha đầu, đã như vậy, ta liền hơi hơi biểu diễn một điểm người văn minh dùng đồ vật đi, đến bồi thường tinh thần của ngươi tổn thất đi. Sở Thiên hống nửa ngày. Tiểu nha đầu cuối cùng cũng coi như theo đi vào trong phòng nhỏ. Phòng nhỏ vốn là như Sở Thiên nói tới như thế, là một cái bừa buồn chán vừa nóng lại ám địa phương. Bất quá Mộng Ánh Ánh mở cửa trong nháy mắt, như trong nháy mắt bị hóa đá, tại chỗ kinh ngốc tại chỗ, hai mắt trợn tròn lên, không thể tin được chứng kiến hình ảnh, chuyện này, đây là vật gì? Mấy cái tiểu lồng pha lê dùng tuyến xuyến lên treo ở trên trần nhà, mỗi một cái pha lê cầu bên trong đều phóng ra sáng sủa ánh sáng, để tối tăm bên trong cái phòng nhỏ một bên đặc biệt sáng sủa thoải mái. Một cái ấm trà đặt tại phá trên bàn gỗ, không có đặt ở lửa trên nướng, ấm bên trong phát sinh sôi trào âm thanh, nhưng vẫn kéo dài không yếu bớt, thật giống vẫn ở vào đốt tan trạng thái. Vù vù. Gió ở bên trong phòng vang vọng, hóa ra là bốn phía vách tường vẽ ra màu xanh trận pháp, bốn cái trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, kéo động bên trong khí lưu, hình thành từng trận uy phong, đại mùa hè ở tại bên trong đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ. Cái thủy tinh này chuyện gì xảy ra, cái gì có thể phát sáng như thế sáng sủa? Cái này gọi là bóng đèn điện. Sở Thiên thời đại, đèn điện là đào thải nhiều năm đồ vật. Cái thời đại này, đèn điện nhưng vẫn không có phát minh ra đến. Đại lục phổ biến sử dụng ngọn nến hoặc ngọn đèn, xa hoa một ít thì lại vì là tinh thạch đèn. Người trước phi thường không tiện cũng không đủ sáng, người sau chi phí cùng tiêu hao đều phi thường đắt giá, tuyệt đối không phải trung hạ tầng gia đình có thể tiếp thu. Đèn điện xuất hiện, tuyệt đối là một cái văn minh sự kiện quan trọng. Mộng Ánh Ánh con mắt mở thật to, đèn điện vì sao lại tỏa sáng? Sở Thiên giải thích lên, quang điện trao đổi nguyên lý, chạm trổ 5 cái nguyên lực trận, một cái hấp thu nguyên lực chi trận pháp, một cái nguyên lực phát điện chi trận pháp, một cái điện năng chứa đựng chi trận pháp, một cái điện năng điều khiển phát ra chi trận pháp, một cái thay đổi thật nhanh hóa quang năng chi trận pháp lẫn nhau sâu chuỗi, đồng thời phát huy tác dụng, bóng đèn điện liền sáng lên đến rồi. Mộng Ánh Ánh vừa mới chuẩn bị mở miệng. Sở Thiên không khách khí đánh gãy, được rồi, đừng tiếp tục hỏi, nói thêm gì nữa, ngươi cũng không hiểu. Mộng Ánh Ánh không thời gian trách tội Sở Thiên vô lễ, chỉ vào ấm trà nói, ngươi ấm trà tại sao có thể chính mình đun nóng? Đơn giản họa một cái đun nóng loại hình nguyên lực trận. Phòng nhỏ làm sao có phong lưu động? Bởi vì trên tường quạt trận, kỳ thực ta nghĩ làm điều hòa, chỉ là không tìm được vật liệu, chỉ có thể cố hết sức. Mộng Ánh Ánh thật giống hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi toàn bộ, cuối cùng thở dài nói, ai nha nha, thật nhiều vật ly kỳ cổ quái nha, ngươi thật có một ít kỳ quái bản lĩnh đây. Sở Thiên cười ha ha nói, lần này sẽ không đem ta mang tới nô lệ thị trường đi trả hàng chứ? Vậy còn đến xem biểu hiện của ngươi. Mộng Ánh Ánh lòng hiếu kỳ phi thường dồi dào, khi nhìn thấy mới mẹ đồ vật, trong lúc nhất thời quên buồn phiền, tâm tình biến tốt hơn rất nhiều, lấm lấm liệt liệt ngồi xuống, này, ngươi không phải mời ta ăn bữa tiệc lớn sao? Nguyên liệu nấu ăn đều mang cho ngươi đến rồi, nơi này cũng không có nhà bếp à? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như dám đùa ta, ta liền dẫn ngươi đi trả hàng.
Sở Thiên ảo thuật như thế móc ra một cái vung nổi, hà tất cần nhà bếp.
Nhìn, cho ngươi dán một khối bò bít tết.
Sở Thiên nguyên lực truyền vào đi ra, đáy nổi một cái nguyên lực trận tỏa ra ánh sáng.
Không có bất kỳ minh lửa.
Bình để hoa phía trên không khí, nhưng thật giống như chịu đến nhiệt độ cao giống như, chợt bắt đầu biến hình.
Thần kỳ nhất địa phương ở chỗ, nhiệt độ cao như bị tỏa ở một cái mấy centimet cao trong phạm vi, chu vi hoàn toàn không cảm giác được, bình để hoa lấy tay trước sau đều là lạnh lẽo.
Sở Thiên cầm lấy một khối nguyệt quang châu bò bít tết ném vào.
Xẹt xẹt.
Bò bít tết tiếp xúc đáy nổi, lập tức phát sinh bị nhiệt độ cao thiêu đốt âm thanh.
Sở Thiên rõ ràng không có sử dụng lửa, bình để hoa như đồng thời bị mấy trăm ngàn cái tiểu lửa khổng, phi thường dày đặc mà lại đều đun nóng như thế.
Khoảng chừng quá 30 giây đồng hồ.
Sở Thiên nhẹ nhàng run tay một cái hoàn, bò bít tết bị phiên một cái diện, chỉ thấy bị dán quá địa phương, càng nhưng đã biến màu sắc.
Nguyệt quang bò tây tạng nhưng là ma thú đây.
Bình thường đầu bếp rất khó liệu loại này nguyên liệu nấu ăn.
Bình thường hỏa diễm cũng rất khó nấu nướng loại này nguyên liệu nấu ăn.
Thịt ma thú thể cường độ cực cao, nhiệt đạo tính cũng phi thường kém, có lúc trực tiếp đặt ở lửa trên tiêu đốt, tầng ngoài hoàn toàn đốt thành than cốc, bên trong khả năng đều không đủ.
Cho dù cắt thành lát cắt đến đun sôi, loại thức ăn này cũng là rất khó bị tiêu hóa.
Sở Thiên trong tay bình để hoa thả ra ngoài nhiệt lượng, tựa hồ có siêu cường xuyên thấu tính, thẩm thấu tiến vào mỗi một tế bào, từ trên căn bản tan rã thịt ma thú ngoan cố đặc tính, chính đang đầy đủ cầm mỹ vị cùng dinh dưỡng thả ra ngoài.
Xì, xì, xì.
Bò bít tết không ngừng bị phản diện, thơm ngát mỡ bò chảy ra.
Sở Thiên thấy hỏa hầu gần như muối biển, đen hồ tiêu, dầu ô liu, nước chanh, các loại gia vị bỏ vào,
rán nướng khoảng 8 phút.
Một khối bốc hơi nóng bò bít tết ra hoa.
Tiểu thư, xin mời chậm dùng.
Sở Thiên cầm bò bít tết rót vào mộng ánh ánh trong cái mâm, cả khối bò bít tết 3 cm hậu, màu sắc hồng lượng, nước quả ràng rùa, trong ngoài chín rủ, mềm mại ngon miệng, một luồng kỳ dị đậm đặc hương, càng là tràn ngập đến cả phòng, để mộng ánh ánh ngụm nước đều sắp chảy ra, không thể chờ đợi được nữa nắm dao ăn một cát.
Thịt ma thú là rất cứng cỏi, khối này thịt bò nhưng dễ như ăn cháo liền bị bổ xuống đến rồi.
Mộng ánh ánh xoa lên thịt bò vào trong miệng.
Ô ô ô.
Mộng ánh ánh con mắt đều tỏa sáng, ăn một lần liền dừng không được đến rồi, lập tức liên tục ăn mấy khối lớn, ăn được miệng đầy nước mỡ. Mơ hồ không do nói rằng, "Oa, ta xưa nay chưa từng ăn như thế tốt thịt ma thú."
Sở Thiên mệt đến đầu đầy mồ hôi, bất quá thấy tiểu mỹ nữ yêu thích dáng vẻ, đúng là vui mừng gật gù.
Bộ thân thể này trước đây đúng là người quý tộc, đã từng tu luyện qua một quãng thời gian, bất quá luyện thể cảnh đều không đạt đến, nguyên lực thực sự là nhược đáng thương, bởi vậy dùng nguyên lực đến nấu nướng, đối với Sở Thiên tiêu hao không nhỏ.
Mộc Ánh Ánh nhìn ra Sở Thiên phi thường mệt mỏi, hơi suy nghĩ, đứng lên tới nói, "Ngươi có thể hay không dạy ta dùng cái này oa dán bò bít tết đây?"
Sở Thiên biết hiểu ý tiểu nha đầu nghĩ đến chia sẻ áp lực. Vi cười nói, kỳ thực rất đơn giản, căn bản không cần học.
Mộng Ánh Ánh thả xuống bộ đồ ăn đi tới, để ta thử xem mà.
Sở Thiên cầm rán bò bít tết bình để hoa giao cho trong tay nàng, ta ở bình để hoa đáy nổi họa một cái loại nhỏ rán nổ trận, ngươi chỉ cần cầm nguyên lực truyền vào đi vào, nó sẽ sản sinh hiệu quả, hiện tại ngươi thử một chút xem.
Mộng Ánh Ánh tốt xấu có luyện thể 2 tầng tu vi, tuy rằng nguyên lực cũng không sâu hậu, bất quá so với Sở Thiên nguyên lực cường vài lần đây, nàng đối với bình để hoa truyền vào nguyên lực, chỉ thấy đáy nổi nguyên lực trận hấp thu nguyên lực, lập tức sản sinh dâng trào vô hình năng lượng.
Xẹt xẹt.
Một khối bò bít tết ném vào, lập tức sản sinh nhiệt độ cao bị bỏng âm thanh.
Ngọc Ánh Ánh kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót, căng thẳng nắm bình để hoa, hiện tại làm thế nào?
Hiện tại làm thế nào?
Sở Thiên đi tới nắm chặt Ngọc Ánh Ánh run rẩy tay nhỏ, không cần sốt sắng, ổn định nguyên lực phát ra, khoảng chừng mỗi 30 giây đổi một mặt, đối với liền giống như vậy.
Trên đường gia nhập gia vị là được.
Ta nói rồi, rất đơn giản.
Tiểu nha đầu tay lại chân lại nột.
Sở Thiên nhịn xuống nhiều mô một cái.
Ngọc Ánh Ánh mặt đỏ đến càng áp bộ như thế, không biết là căng thẳng, vẫn là trong lòng ngượng ngùng. Chỉ cảm thấy một tấm ấm áp bàn tay lớn vây quanh chính mình hai tay, nàng càng không cảm thấy quá bài xích, cũng là cho rằng không có chuyện gì.
Mấy phút sau,
một khối thơm ngát thuộc bò bít tết xuất hiện rồi.
Mộng Ánh Ánh hương phấn cười to lên, ta Mộng Ánh Ánh cũng có thể thiêu ra ăn ngon bò bít tết rồi.
Xuân nha đầu, có nguyên lực nấu nướng trận còn thiêu không ra,
trừ phi đầu óc có vấn đề.
Nàng như làm ra một cái rất chuyện không bình thường, có vẻ rất vui vẻ, lòng tràn đầy vui mừng, chỉ tiếc con mang đến 2 khối bò bít tết, không phải vậy thật đến khỏe mạnh chơi một chút.
Mộng Ánh Ánh phát hiện Sở Thiên có 2 cái hoa, một cái là rán bò bít tết bình để hoa, một cái là bảo canh cương hoa, nàng chỉ vào xa nã hoa hỏi, cái này hoa thì có ích lợi gì?
Đây là một lục canh, ta họa một cái tiểu hình phanh trừ trận, chúng ta không phải mang đến một con bạch ngân con 33 sao, hầm một hoa con 33 canh thế nào?
Ta yêu thích con 33 canh, để cho ta tới.
Mộng Ánh Ánh sung phong nhận việc.
Nàng tự mình cầm chặt tốt bạch ngân con 33 rửa sạch sẽ, tất cả đều nhét vào hầm canh trong nồi, lại thêm vào một ít gà khối, nấm hương, lát gừng, tiếp theo liền bắt đầu đưa vào nguyên lực, toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Hầu như không cần đi qua bất kỳ học tập.
Nguyên lực nấu nướng,
cái thời đại này hầu như không có, hoặc là nói còn cực kỳ non nớt.
Sở Thiên sinh hoạt niên đại, nguyên lực trận thẩm thấu đến sinh hoạt mọi phương diện, nguyên lực nấu nướng là rất thông thường một loại sở kỳ hiệu, tuy rằng tuyệt đại đa số người đều hiểu mấy cái nguyên lực nấu nướng trận pháp, thế nhưng chân chính tinh thông nguyên lực nấu nướng cũng không phải rất nhiều.
Bởi vì chiên xào nổ luộc nướng, mỗi một cái phân loại bên trong, tối thiểu có hơn 100 cái không giống nguyên lực trận, chỉ có chân chính đỉnh cấp nguyên lực đầu bếp, tiêu tốn thời gian mười mấy năm đi học tập,
mới có thể cầm những kỹ xảo này toàn bộ học được. Sở Thiên không phải chuyên nghiệp nguyên lực đầu bếp, bất quá thông dụng tính khá mạnh nấu nướng trận pháp, hắn vẫn là sẽ dùng, như vậy ra ngoài đi xa, đặc biệt ra ngoại thám hiểm giờ, tổng không đến nỗi ăn sống thịt ma thú. Sau 15 phút, Sở Thiên gật gù, canh được rồi. Nhanh như vậy sao? Chúng ta bình thường nấu canh, cái kia cũng phải ngao mấy tiếng không ngừng đây. Truyền thống nấu nướng phương thức há có thể cùng nguyên lực nấu nướng làm so sánh. Được rồi, mở ra nồi, để chúng ta nếm thử mùi vị. Nắp nồi bị sốc lên trong nháy mắt, một luồng mãnh liệt đậm đặc hương tung bay ra, Mộng Ánh Ánh bị hun đến đều sắp hôn mê, nàng chưa từng có nghĩ tới, đồ ăn có thể tỏa ra như thế mê người mùi vị. Nàng mau mau đem ra bát, trước tiên cho mình trang một đại bát. Nước ấm ngực bạch, đậm đặc hương ngon miệng, mùi vị thuần hậu, hương mà không chán, tiên mà không tinh, mấy khối xương hầm đến vừa đúng, gân cốt đàn áp, kinh đạo mười phần, nấm hương gà khối cũng hoàn toàn hầm nát, mùi vị hoàn toàn tan vào nước ấm, quả thực là nhân gian cực phẩm. Nóng quá, nóng quá. Mộng Ánh Ánh quỷ chết đói đầu thai giống như, uống một chén canh vào bụng, cả người da rẻ nóng lên, huyết dịch tiêu đốt như thế. Sở Thiên bình tĩnh hơn nhiều, từ đầu tới cuối nhai kỹ nuốt chậm, ma thú có phi thường phong phú dinh dưỡng cùng năng lực, nguyên lực nấu nướng có thể đem đầy đủ khai quật ra, thể chất của ngươi còn chưa đủ mạnh, một lần không thể ăn quá nhiều, bằng không đền bù đầu, ngược lại sẽ mắc lỗi. Mộng Ánh Ánh ăn no cái bụng sau đó, không biết trong óc cái nào gân liên lụy, đột nhiên đứng lên đến vỗ bàn một cái, "Sở Thiên, ta nghĩ thông, chúng ta kết phường làm ăn đi." "Cái gì? Chúng ta cùng đi kiếm tiền nha." Mộng Ánh Ánh vồ tới tóm chặt Sở Thiên, hai tay dùng sức lay động lên, hai người cách một cái bàn, Sở Thiên là ngồi, Mộng Ánh Ánh thì lại đứng. Nàng túi người thời điểm, hai con nghịch ngợm đại bạch thỏ lại lộ ra đến rồi, nương theo lay động, nhảy nhót liên hồi, hình ảnh kia sóng lớn dâng trào. Quá bướng bỉnh rồi. Sở Thiên hận không thể đưa tay đi vào, cố gắng giao hấn một chút chúng nó. Sở Thiên cảm thấy rất kỳ quái, ngươi làm sao sẽ bỗng nhiên nghĩ tới đây cái? Mộng Ánh Ánh không có ý thức đến đi ánh sáng, đỏ cả mặt nói, ta bị giáo viên khai trừ, tỷ tỷ biết nhất định sẽ rất thất vọng. Ta cũng không mặt mũi đi nói cho nàng, không bằng cầm giáo viên lui về đến học phí làm tiền vốn, ta có tiền, ngươi có kỹ thuật, chúng ta kết phường mạnh mẽ kiếm lời trên một số tiền lớn. Cho nàng một niềm vui bất ngờ. Sở Thiên hỏi, vậy ngươi có kế hoạch gì? Mộng Ánh Ánh là một người nóng tính, vỗ bàn quát, kế hoạch gì bất kể hoa. Đêm nay đi với ta mở hàng. Chúng ta bán bỏ bít tết đi. Quyển sách bài phát tới tự 17K tiểu thuyết mạng, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 6, kiếm tiền đại kế. Thịt ma thú dinh dưỡng phong phú, có thể cường thân kiện thể, thậm chí tăng trưởng nguyên lực, chỉ là không phải thủ đoạn đặc thù không cách nào nấu nướng, người bình thường không dám dễ dàng dùng ăn, dù cho tu vi tương đối cao thâm lợi, cũng là nghiêm ngặt hạn chế lượng dùng. Nếu không sẽ xuất hiện thương tổn thân thể tình huống. Sở Thiên nguyên lực nấu nướng phương pháp hầu như giải quyết có vấn đề. Lần thứ nhất, Mộng Ánh Ánh sản sinh muốn đại làm một phen ý nghĩ. Trong cuộc sống, chưa bao giờ một khắc như hiện tại tràn ngập sức mạnh, chưa bao giờ một khắc như hiện tại nhiệt huyết dâng trào, nàng cảm thấy đây là gây dựng sự nghiệp cảm xúc mãnh liệt, chuyện này đối với trước đây nàng tới nói, hầu như là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Gây dựng sự nghiệp nào có dễ dàng như vậy? Tỷ tỷ như thế nhân vật cứng hãn, còn không là cẩn thận từng ly từng tí một như băng mỏng trên giày. Mộng Ánh Ánh không có tỷ tỷ trầm ổn cùng trí tuệ, không có thương nhân nên có cơ trí giảo hoạt cùng chuyện làm ăn đầu óc, nhưng có vô cùng thần bí Sở Thiên, nàng dựa vào một cái kẻ tham ăn trực giác, đã ý thức được rộng lớn thị trường cùng thương cơ. Cơ hội như thế thực sự là quá hiếm có. Mộng Ánh Ánh vừa bị khai trừ, lại bị Hàn Thiểu Long nhục nhã, đang đứng ở một cái thung lũng, nàng muốn làm ra một phen thành tích, làm cho tất cả mọi người nhìn. Sở Thiên cũng không phải phản đối, chỉ là hỏi một câu, ngươi định làm gì? Chúng ta đi quảng trường bán bò bít tết. Mộng Ánh Ánh hùng tâm bừng bừng nói, kiếm được tiền, một người một nửa. Sở Thiên nghe được câu này, suýt chút nữa một hớp nước trà phun ra ngoài. Vị này thần kinh đại điều cô nàng thực sự là trăm năm khó gặp cực phẩm. Đen điện giá trị buôn bán không thấy sao? Quạt trận giá trị buôn bán không thấy sao? Nàng một mực tất cả đều lơ là, chỉ muốn đến bán bò bít tết. Này siêu trước nấu nướng kỹ thuật ở tay, kiếm tiền phương pháp có chính là, ví dụ như bán kỹ thuật kiếm tiền, ví dụ như phát triển gia nhập liên minh xích, cái nào đều là rất có tiền đồ. Kết quả Mộng Ánh Ánh đại tiểu thư nghĩ đến tối ngốc bãi quán vỉa hè. Thôi, như vậy cũng được. Tối thiểu sẽ không kêu lan nữa trả hàng. Thiên Nam quảng trường ở trung tâm thành phố, phụ cận có hội lính đánh thuê, phụ thuật sư tổ biết, luyện dược sư công đoàn, cũng là phi thường náo nhiệt đoạn đường. Mộng Ánh Ánh là một cái nói làm liền làm tính nôn nóng, lập tức tiêu tốn 10 tiền vàng tiến vào mua 200 khối nguyệt quang châu bò bít tết, tiếp theo mua một ít dầu muối tương thố, từ trong nhà nắm một chút cái bàn cùng đại gia cây rủ, dùng một chiếc thú xe lôi kéo, cầm Sở Thiên đồng thời ném đi quảng trường. Chúng ta bò bít tết bán bao nhiêu tiền thích hợp đây? Mộng Ánh Ánh ngồi ở trong đồn xe, lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, từ vật liệu thị trường mua được mới mẻ bò bít tết, một khối cũng phải 5 ngân tệ đây. Sở Thiên đề nghị, theo ta thấy, mỗi một phần một tiền vàng. Mộng Ánh Ánh lóe qua một ít kinh sợ, như thế quý sẽ có người mua sao? Một tiền vàng 100 ngân tệ 10.000 tiền đồng, phổ thông ba thanh gia đình nguyện chi ngay khi 20-30 ngân tệ khoảng trường. Mộng Ánh Ánh ở tiếng tăm lừng lây trương lập thanh đại sư môn hạ học tập, 4 năm học phí bất quá 2.000 tiền vàng. Nguyệt Quang bỏ Tây Tạng cứ việc là ma thú, nhưng là cấp thấp nhất một lẹ vẹo ma thú. Mộng Ánh Ánh mua 200 khối mới mẹ bò bít tết, tổng cộng vẹn vẹn tiêu tốn 10 tiền vàng mà thôi. Một khối bò bít tết giá cả chống đỡ người bình thường 2 tháng nhiều bình thường chi rồi. Thật sự có người sẽ mua sao? Sở Thiên giải thích nói, người bình thường căn bản sẽ không ăn thịt ma thú, có năng lực mua thịt ma thú người tiêu thụ, không phải người tu luyện chính là người giàu có, bọn họ không sẽ quan tâm chút tiền này. Sở Thiên thấy Mộng Ánh Ánh có chút lo được lo mất, lập tức cứng rắn thái độ nói, chúng ta đầu cơ kiếm lợi, hơn nữa độc này một nhà, gấp 10 lần lợi nhuận đều không có, vậy thì không đáng đi ra bày sạp. Nghe ta, không sai. Bất quá không nên quên chính mình hứa hẹn, nếu như kiếm được tiền muốn chia cho ta phân nửa. Mộng Ánh Ánh nghe đến đó, lập tức vỗ vỗ no đủ bộ ngực, nghĩa bạc Vân Thiên nói, yên tâm đi, ta Mộng Ánh Ánh nói chuyện xưa nay đều chắc chắn, nếu là chúng ta có thể kiếm tiền, một cái miếng đồng đều thiếu không được ngươi. Thiên Nam quảng trường. Từng viên một cao to kiên cường cây cọ đứng lặng ở hai bên đường, mỗi một khỏa cây cọ đều treo đầy khổng lồ trái cây, loại này cây cọ gọi là mặt trời tông, ban ngày có thể hấp thu ánh mặt trời, buổi tối thì lại chán tỏa hào quang đến chiếu đường, loại thực vật này tương đương với thế giới này đèn đường. Các loại mặt cỏ trong vườn hoa che kín phát sáng thực vật. Ví dụ như nguyệt quang cải nấm, ví dụ như đêm minh hoa, muôn màu muôn vẻ, phi thường đẹp đẽ. Nhà cao tầng, cửa hàng, những kiến trúc này mặt trên, tất cả đều mọc đầy vi ánh sáng dây leo, đồng ý lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng, như di đèn đỏ hiệu quả. Trong đó có một ít càng là tạo thành loẹ loẹ tỏa sáng tấm bảng quảng cáo. Người qua đường để bí đỏ đèn, sứa đèn, chính đang nhàn nhã tỏa ra bộ. Bí đỏ đèn, kỳ thực một loại gọi nhật ánh sáng bí đỏ thực vật, làm nhật ánh sáng bí đỏ thành thục sau đó, toàn bộ bí đỏ hái xuống, ngâm đặc thú nước thuốc, khiến cho thời gian dài bảo lưu tươi sống đặc tính. Mà nhật ánh sáng bí đỏ ở ban ngày có thể chứa được ánh mặt trời bên trong ánh sáng nguyên tố, làm đến buổi tối liền sẽ tự động phóng ra, để ở trong tay còn như đèn lồng như thế. Sứa đèn, kỳ thực là một loại đặc thù nguyên lực sinh vật, bởi vì nguyên lực phi thường yếu, hầu như không có cái gì sức chiến đấu, dường như đom đóm giống như ở hoang dã trôi nổi, mỗi ngày đến buổi tối sẽ phóng ra ánh sáng. Ánh huỳnh quang sứa sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh, phi thường thích hợp làm một loại sinh vật đèn đóm, chuyên môn dùng để cung cấp ban đêm chiếu đường. Thiên Nam thành đường cái bay nhanh đều là thú xe, có thằn lằn lớn kéo xe, có cự trâu kéo xe, có ma thú kéo xe, giống phong phú, phi thường thần kỳ. Đây chính là thế giới này thành thị cảnh đêm, một nửa là thực vật, một nửa là thành thị phồn hoa cảnh tượng cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp đến đồng thời, không có bất kỳ chỗ mâu thuẫn. Mộng Ánh Ánh tới chậm. Toàn bộ quảng trường có thể bày sạp địa phương, hầu như cũng đã bị chiếm lĩnh, nàng không thể làm gì khác hơn là tìm một cái đối lập ngoại vi vị trí đặt chân, biểu hiện bố trí kỹ càng sân bãi. Mau mau nhanh, ta đến làm giả cây dù. Ngươi đi cầm đèn điện phải được. Bóng đèn điện sáng lên đến trong nháy mắt, chu vi người đi đường dồn dập liếc mắt, đèn điện ánh sáng rất sáng, tia sáng cũng rất ổn định, so với sinh vật chiếu sáng hoặc tinh thạch đèn ưu tú. Chỉ là, mọi người cũng không thấy, đèn điện rốt cuộc là thứ gì. Mộng Ánh Ánh ăn mặc trường y quần, buộc chặt khăn quàng cổ, mang khẩu trang, nàng hơi sốt sáng. Bất quá thắng bại ở đây dơ lên, lập tức lớn tiếng gọi lên, bán nguyệt quang bò bít tết, ăn ngon lại dinh dưỡng bò bít tết, một tiền vàng một phần. Mộng Ánh Ánh mặt dày gọi vài câu. Bởi vì bóng đèn và mỹ nữ quan hệ, phụ cận vây xem người là tăng cường không ít. Mộng Ánh Ánh phát hiện một cái phiền muộn hiện tượng, tuy rằng quần chúng vây xem rất nhiều, thế nhưng ăn vặt than không người hỏi thăm, trong lòng nàng không khỏi lo lắng lên. Sẽ không một buổi tối một phần đều bán không được chứ? Lần thứ nhất làm ăn liền thất bại, cái kia đả kích cũng quá lớn hơn. Này bò bít tết có chuyện gì ngạc nhiên, dĩ nhiên có thể bán đến đắt như thế. Một cái ăn mặc khôi giáp, eo đeo trường kiếm, còn cong lấy thiết cung đại thúc đi tới hỏi dò. Mộng Ánh Ánh còn chưa mở lời, Sở Thiên liền giành nói trước, đại thúc là khách hàng đầu tiên, chúng ta miễn phí mời ngươi ăn. Như cảm thấy còn có thể, vậy thì nhiều cổ động, vì chúng ta tuyên truyền 1, 2. Miễn phí. Đã có chuyện tốt như thế, vậy ta liền không khách khí rồi. Đây là một cái vừa chấp hành nhiệm vụ trở về lính đánh thuê bình thường đều là không thiếu tiền, đại khái chưa từng thấy có người bày sạp bán thịt ma thú, vì lẽ đó tò mò liền đến hỏi, kết quả gặp phải miễn phí thưởng thức cơ hội. Đó là đương nhiên không thể bỏ qua. Sở Thiên cho Mộng Ánh Ánh khiến một cái ánh mắt. Được rồi, ngươi chờ một chút. Mộng Ánh Ánh cầm lấy một khối bò bít tết vào nồi, cẩn thận từng ly từng tí một cầm bò bít tết rán được, tự mình bưng đến lính đánh thuê đại thúc trước mặt. Trong cái mâm chín dục bò bít tết, để lính đánh thuê đại thúc trong lòng lén lút tự nhủ, quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có thiếu săn giết ma thú, biết rõ thịt ma thú rất khó liệu lý, cô bé này thật giống ảo thuật như thế, dĩ nhiên mấy phút liền tiêu tốt một phần, này sẽ không là giả thịt chứ. Lính đánh thuê đại thúc dùng dao cắt tốt một miếng thịt, cẩn thận từng ly từng tí một nhét vào trong miệng. T. Lính đánh thuê đại thúc lông mày nhất thời chăm chú nhăn lại đến. Điều này làm cho Mộng Ánh Ánh thu lên tâm đến, chỉ lo bỏ bít tết không đúng khẩu vị, lính đánh thuê đại thúc không có đánh giá, lập tức lại thiết khối tiếp theo nhét vào trong miệng, hắn ăn tốc độ rất nhanh, hầu như không đầy 3 phút, cả khối bỏ bít tết liền tiến vào trong bụng. Được. 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 Đại thúc xoa một chút miệng đứng lên đến, lãng sảng khoái cười to vài tiếng, này thị thật không tệ, tuyệt đối vật có giá trị. Mộng Ánh Ánh lộ ra mừng như điên vẻ mặt, tạ ơn đại thúc. Tuy rằng không có kiếm được tiền, thế nhưng thắng đến người ta tán thành. Vậy cũng là phân chấn lòng người sự tình à. Lính đánh thuê đại thúc phi thường sảng khoái móc ra 3 đồng tiền vàng, đồ mỹ vị như vậy, ta muốn mang về cho lão bà hài tử nếm thử, cho ta đóng gói 3 phân. Thật sự thành công rồi. Nay không chỉ là ngày hôm nay cuộc làm ăn đầu tiên, càng là Mộng Ánh Ánh trong đời lần thứ nhất kiếm tiền, có không cách nào cân nhắc ý nghĩa trọng yếu cùng giá trị, chuyện này nếu như nói cho tỷ tỷ kia nhất định sẽ thật cao hứng. Mộng Ánh Ánh thu được tiền thời điểm, hầu như kích động nhảy lên đến, 3 đồng tiền vàng tương đương nửa tháng tiền tiêu vặt, dễ dàng liền kiếm được tay. Nàng hận không thể cùng Sở Thiên tới một người ôm ấp chúc mừng, bất quá càng kinh hỉ hơn sự tình còn ở phía sau. Cái kia không phải mãnh hổ đoàn lính đánh thuê Vương lão bốn sao? Tính cách của hắn soi mói rất đầy, hắn đều cảm thấy rất thỏa mãn, chẳng lẽ thật sự ăn rất ngon. Ai biết được, đi nếm thử. Hai vị cậu chủ nhỏ, nơi này đến một phần. Ta cũng tới một phần. Lính đánh thuê đại thúc phản ứng, gây nên rất nhiều người quan tâm, ngay lập tức sẽ mấy cái lính đánh thuê trang phục người lại đây thử nghiệm, kết quả hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Quán nhỏ chuyện làm ăn nhất thời chưa từng người hỏi thăm, trở nên nhân khí trực tăng, Sở Thiên cùng Mộng Ánh Ánh đồng thời bận rộn, bò bít tết từng khối trình lên đi. Ăn ngon. Mùi vị thật không tệ. Vì ta đóng gói một phần. Ăn quá ngon, ta phải nói cho đoàn bên trong huynh đệ, để mọi người đến nếm thử. Quản lý, ngươi sau đó muốn thường xuyên đến nhà, chúng ta sẽ tiếp tục chăm sóc. Từng viên vàng rực rỡ tiền rơi vào túi tiền. Mộng Ánh Ánh miệng đều sắp cười sai lệch, nàng lớn như vậy sẽ không có một ngày như ngày hôm nay vui vẻ như vậy, càng không có một ngày như ngày hôm nay như thế tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng cảm giác thành công, như lạc đường người tìm tới phương hướng, tìm tới chính mình giá trị cùng vị trí, cái cảm giác này thật sự rất tốt. Khách hàng lấy lính đánh thuê chiếm đa số, lính đánh thuê tính cách phóng khoáng, ra tay cũng là rất xa hoa. Tuy rằng Sở Thiên chuẩn bị 3 thanh loa đồ dự bị, bất quá chuyện làm ăn nóng nảy trình độ, hiển nhiên có chút ở ngoài dự liệu, hai người tu vi đều không cao, chỉ có thể thay phiên khôi phục nguyên lực đến dán bỏ bít tết. 2 giờ thế giới, càng bán đi hơn 100 phân. Sở Thiên, Mộng Ánh Ánh cũng sắp mệt đến cơn sốt rồi. Mộng Ánh Ánh thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, chạy đến cái khác quán vỉa hè, mua 2 chén đồ uống lạnh trở về, nàng đưa cho Sở Thiên một chén, việc buôn bán của chúng ta quá tốt rồi, hầu như không giúp được, chúng ta hẳn là thuê một chút nhân thủ, như vậy mới có thể tăng cường tiền lời nha. Ngươi đến cùng có hay không đầu óc? Sở Thiên dùng bẩn khăn mặt xoa một chút đầu đầy mồ hôi, uống một đại miệng băng nước trái cây nói, nếu tiếng vọng tốt như vậy, vậy thì hẳn là gia tăng đầu tư, ví dụ như đăng ký một cái thương hội, ở mở một quán rượu, nghĩ biện pháp khai hỏa chính mình hàng hiệu, dựa vào bãi quán vỉa hè có thể có tiền đồ. Ngọc Ánh Ánh tiểu gà mổ thóc tự gật gù, đúng, đúng, trước tiên tích góp tiền, lại mở điếm. Ta nghe lời ngươi. Ngọc Ánh Ánh nếm chảy ngon ngọt, lá gan cũng biên phì, Trương Lập Thanh lui về đến 2000 tiền vàng, quyết định một mình trụ xuống không lên dao, cho rằng chính mình gây dựng sự nghiệp tài chính đi, chỉ cần có thể làm thành sự nghiệp, tỷ tỷ không những sẽ không trách tội, ngược lại sẽ lấy chính mình làm vinh. Đúng. Như vậy chuẩn không sai. Chỉ cần theo Sở Thiên cùng làm một trận, cái kia nhất định là có tiền đồ. Chương 7, bạo lực Sở Thiên. Hưng Đông, chuyện làm ăn dần dần quẩn cũng ẽ. Mộng Ánh Ánh điêm điêm nặng trình trịch túi tiền, ngày hôm nay không chiếm được vị trí thật tốt, bất quá chiến công vẫn như cũ huy hoàng, giữa lúc nàng chuẩn bị thu sạp về nhà kiếm tiền liền giờ, đột nhiên nghe được mấy cái sắc nhọn thanh âm chói tai. "Oa, quản lý, ngươi này gậy thịt bản không tươi hả? Ta ăn 2 cái, hiện tại cảm thấy đau bụng rồi. Nay thịt khẳng định có vấn đề, các ngươi nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý." 4 cái ăn mặc giáp da khách mời liên tục kêu gào, trong đó dẫn đầu một người tròn cánh tay hình xăm, vóc người cường tráng, tỏ rõ vẻ dữ tợn, vừa nhìn liền không phải hiền lành gì. Mộng Ánh Ánh chỉ lo ảnh hưởng chuyện làm ăn, lập tức giải thích, chúng ta vật liệu rất mới mẻ, không thể gặp sự cố. Ầm. Tên xăm mình tầng tầng vỗ bàn một cái, mẹ nhà hắn, ta cũng mặc kệ, huynh đệ ăn các ngươi đổ vật tiêu chảy, các ngươi nên phụ trách. Nói không sai, ngươi biết chúng ta Long Ca là người nào sao? Một chỗ khác bi đứng lên đến, phi thường hung hăng kêu lên, Long Ca chỉ cần một câu nói, các ngươi vĩnh viễn đừng muốn ở chỗ này tiếp tục sống rồi. Long Ca nắm giữ luyện thể 3 tầng thực lực, sức chiến đấu kinh nghiệm phong phú, thực lực phi thường không tầm thường, bình thường mang theo một đám ác ôn, bắt nạt nhỏ yếu, dọa dẫm bơ vét. Không chuyện ác nào không làm, là phụ cận một khu vực có tiếng địa lầu xả, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Quán nhỏ lợi nhuận quá cao, khó tránh khỏi gây nên người đỏ mắt, mấy người này sợ là đang tìm cớ. Mộng Ánh Ánh chưa hề nghĩ tới làm sao đối phó tình huống như thế, nàng thiên tính liền khá là mềm yếu, nghĩ thầm không thể là một điểm việc nhỏ liền phá hoại sau đó làm ăn. Những tên côn đồ này đơn giản là vơ vét ít tiền tài, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, hao tài tiêu thai cũng không phải là không thể. Mộng Ánh Ánh niệm đạo này, chúng ta vừa tới không hiểu quy củ, có cái gì không đúng phương, khi nhìn các ngươi chỉ giáo. Ha. Cô nàng này nhanh như vậy chịu thua. Điều này nói rõ hơn nửa không có cái gì vững vàng bối cảnh à. Ngươi vẫn tính hiểu chuyện. Long Ca không những không có thấy đỡ thì thôi, ngược lại là gan trắng lên, như vậy đi, bồi 1000 kim tệ, sẽ đem mấy cái hoa dao ra đây, ta bảo đảm các ngươi sau đó không có chuyện gì. Mộng Ánh Ánh thay đổi sắc mặt, các ngươi quả thực là vơ vét. Chúng ta nào có 1000 kim tệ. Kỳ thực ta cũng không muốn làm có ngươi. Long Ca đầy hứng thú đánh giá Mộng Ánh Ánh, hèn mọn trong ánh mắt toát ra một ít dâm tà, như vậy đi, ngươi theo chúng ta đi, để huynh đệ chúng ta chơi một buổi tối. Số tiền kia coi như rồi. Mấy cái du côn vừa nghe lời ấy đều động sát tâm. Ha ha, Long Ca, ngươi thực sự là quá đạt đến một trình độ nào đó. Nói không sai, này Thiên Nam thành quý nhất hồng bài, đêm đó cũng không dùng tới 1000 kim tệ ạ. Bất quá nói đi nói lại, cô nàng này ngực lớn, cái mông cũng rất hiểu, ta xem cũng không kém những kia hoa khôi rồi. Tuy rằng mang khẩu trang, bất quá da thịt trắng non mềm mại, hai cái bắp đùi thẳng tắp cân xứng, cái kia bộ ngực quy mô càng là kinh người, vóc người đường cong nổi bật mê người, tuyệt đối là hiếm thấy cực phẩm mỹ nữ. Tương tự sự tình cũng không phải lần đầu tiên làm. Như vậy cực phẩm nhưng là chưa bao giờ gặp. Mộng Ánh Ánh bị tức đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đồng thời cảm giác được đối phương dục giả dục dịch ánh mắt, trong lòng không khỏi bắt đầu hoảng loạn lên, quá phận quá đáng, ta muốn đi đội chấp pháp cáo các ngươi. Ha 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 ha. Đừng có gấp, chúng ta sảng khoái xong sau, ngươi cứ việc đi cáo. Nói không chắc, ngươi ở chúng ta nơi này sảng khoái xong sau đó, nơi đó lại có thể lại sảng khoái một lần. Mấy người trắng trợn không kiêng dè cười to, như thế ngây thơ, chỉ có đứa ngốc nói được, địa đầu xà dựa vào cái gì có thể làm sàng làm bậy, những tiên nên hối lộ đều hối lộ, nơi nào sẽ sợ loại này uy hiếp đây. Sở Thiên sớm liền phát hiện tình huống không đúng, hắn trước tiên cầm đang người xem người món nợ kết xong, tiếp theo chép lại một cái bình để hoa, chậm rãi đi tới. Ồ, ngươi là cô nàng này bạn trai chứ? Sở Thiên từ đầu tới cuối liền không nói câu nào, điều này làm cho mấy người cảm thấy hắn cũng là một cái mềm yếu người ngu ngốc, huống hồ Sở Thiên trên người nguyên lực gợn sóng rất yếu, thực lực như vậy căn bản không tạo thành được uy hiếp. Du Côn rút ra một thanh đoàn đao, chỉ vào Sở Thiên liền đe dọa nói, ta cho ngươi biết, người đàn bà của ngươi bị Long Ca coi trọng, muốn mượn trở lại chơi một đêm, Long Ca muốn chơi người đàn bà của ngươi, đây là của ngươi vinh hạnh, tốt nhất không muốn không biết phân biệt, nếu không thì... Ẩm. Sở Thiên vung lên tay phải, hoa tầng tầng vỗ vào đối phương trên mặt. Từ nguyên lực trận đột nhiên dâng trào ra cực cường nhiệt lượng, Du Côn nửa tấm mặt bị thiêu ra lượng lớn bọng máu, thậm chí ngay cả bì đều bị thiêu đến bốc ra, Sở Thiên tiếp theo một cước tầng tầng đạp kích dưới khố, trực tiếp đem đá ra xa mấy mét. À à à à. Ta xong. Ta triệt để xong. Du Côn mặt hét thảm cũng lăn lộn trên mặt đất, một cái tay bưng thiêu nát mặt, một cái tay bưng vỡ vụn trứng trứng, sợ hãi mà tuyệt vọng rên rỉ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này thực sự là nhân vật hung ác à? Không nói tiếng nào, trực tiếp ra tay, một chiêu hủy dung, một chiêu tuyệt hậu, tàn nhẫn thời khắc, khiến người ta sợ hãi. Mẹ nhà hắn. Long Ca lộ ra tức giận vẻ mặt, luyện thể một tầng thực lực đều không có, dám phế bỏ ta một cái thủ hạ, quả thực tự tìm đường chết. Tiến lên, giết chết hắn. Hai cái Du Côn là luyện thể hai tầng tu vi, Sở Thiên bất luận nhìn thế nào đều không phải là đối thủ, tuy rằng vừa đánh đổ một cái, thế nhưng người khác xem ra, cái kia thuần túy là đánh lén quan hệ à, hiện tại Long Ca hai người thủ hạ đồng thời tới, e sợ Sở Thiên không hề có chút sức chống đỡ. Chờ đã. Ngọc Ánh Ánh lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, các ngươi buông tha hắn, 1000 kim tệ, ta cho. Chậm. Ngày hôm nay nhất định phải phế bỏ hắn. Một chỗ bị hai chân đạp địa mãnh nào tới, nắm đấm chu vi nổi lên nhàn nhạt bạch quang, ngưng tụ nguyên lực hướng về Sở Thiên mặt ném tới. Sở Thiên vẹn vẹn so với người bình thường hơi hơi cường một điểm, làm sao chống đối luyện thể hai tầng đòn nghiêm trọng. Võ giả trong cơ thể nguyên lực không chỉ có thể kích phát nguyên lực trận, càng có thể ở trong quá trình chiến đấu, toàn diện tăng lên tốc độ, sức mạnh, phòng ngự chờ chút, mấy người này nguyên lực hiển nhiên là Sở Thiên gấp mấy lần, tùy tiện một quyền có mấy trăm kg sức mạnh, châu đều có thể dễ dàng đánh đổ, muốn thuấn sát Sở Thiên quả thực là dễ như ăn cháo. Sở Thiên động cũng không có nhúc nhích. Này ở những người khác xem ra, hiển nhiên là tốc độ quá chậm, vì lẽ đó phản ứng không kịp nữa. Không được. Mộng Ánh Ánh phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sở Thiên phi thường thong dong, nhanh chóng một cước đá ra, như biết trước giống như, chân khi nhấc lên vừa vặn đạp ở đối phương dưới khố, quả đấm đối phương thì lại ở Sở Thiên trước mặt mấy centimet địa phương dừng lại, lang liệt quyền phong thậm chí thổi loạn Sở Thiên tóc. Tình cảnh này thực sự là quá quỷ dị. Sở Thiên tốc độ cùng sức mạnh minh tinh không sánh được đối phương, xả xem như đối phương cầm chỗ yếu chủ động đưa đến Sở Thiên trên đùi như thế. À à. Du Côn ngã trên mặt đất. Kêu lên thê lương thảm thiết lần thứ hai vang vọng. Sở Thiên một cước đạp ở đối phương trên mặt, tại chỗ cầm đối phương sống mũi cho đạp đứt đoạn mất. Lúc này, một chỗ khác bị cầm đao đâm tới, Sở Thiên bước chân khẽ rời đi, hơi nghiêng người sang, lưỡi đao lấy mảy may chi kém, từ trước mặt đảo qua đi. Đáng ghét, đi chết. Du Côn thẹn quá thành giận bên dưới, nhanh chóng vũ vài đạo ánh đao, múa đao tốc độ rất nhanh, góc độ cũng rất xảo quyệt, khiến người ta nhìn ra kinh hồn bạt vía, người này đao thuật hiển nhiên là tương đương tuyệt vời. Nhưng mà, Sở Thiên như hồ điệp xuyên hoa giống như, lần lượt đều lấy vi hảo chi kém tách ra. Nhìn như nguy hiểm và phần, thực tế vô cùng thong dong. Sở Thiên khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Thực sự là sơ hở trăm chỗ. Như vậy rác rưởi đều đối phó không được, Sở Thiên còn không bằng đập đầu chết. Địa phương bí lại một lần nữa công lại đây, Sở Thiên manh tiến một bước, thong dong tách ra đâm tới một đao, đùi phải đột nhiên để đầu gối, tầng tầng va chạm đối phương dưới khố, Du Côn mặt ngã trên mặt đất mặt đều tái rồi, đều thảm thiết, co giận, hai tay bưng dưới khố, chảy ra lượng lớn huyết dịch cùng tanh hôi chất lỏng, xem ra đồng dạng không có thể tránh miễn đoạn tử tuyệt tôn kết cục. Trời ơi, tiểu tử này ra tay cũng quá rồi. Thực sự là kỳ quái, cái kia hai tên này thật giống chính mình cầm chứng chứng đưa ra khiến người ta bạo. Sở Thiên dùng tuyệt đối nhỏ yếu thực lực, đánh bại cường lớn mấy lần đối thủ, hơn nữa nhìn lên như vậy thành thạo điêu luyện, hầu như là chuyện không thể nào, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi. Long Ca cũng không làm rõ chuyện gì xảy ra, mấy cái tiểu đệ cứ việc không phải thân kinh bách chiến, bất quá đều là làm qua 2 năm binh người, bất kể là từ kinh nghiệm chiến đấu tới nói, vẫn là từ nguyên lực mạnh yếu mà nói, dù như thế nào cũng không nên thua với cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử ạ. Mộng Ánh Ánh hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót, đánh thật hay, đánh thật hay. Cái tên này không những hiểu được cổ quái kỳ lạ tri thức, hơn nữa còn như thế biết đánh nhau, thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Long Ca hiện ra nhưng đã rơi vào phẫn nộ, khanh đến một tiếng, từ bên hông rút ra một cái sáng lấp loá trường kiếm, cho mèo, ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, ngươi này điểm hòa chiêu là không dùng được. Long Ca là luyện thể 3 tầng thực lực, kỳ nguyên lực cường độ tự nhiên so với mấy cái tiểu đệ đều cao, bởi vậy sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, khắp mọi mặt đều mạnh hơn một cấp bậc. Sở Thiên nhún nhún vai, thử một chút xem sao. Long Ca nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một cái vọt mạnh, vẽ ra một đạo hàn quang, đâm hướng về Sở Thiên lồng ngực. Này Long Ca thực lực quả nhiên tương đương tuyệt vời, chiêu kiếm này quan tâm nguyên lực, bởi vậy lại tàn nhẫn vừa nhanh, dù cho nham thạch cũng có thể ung dung bổ ra, tuyệt đối không phải phía trước mấy cái tiểu đệ có thể sánh ngang. Sở Thiên hơi na thân né tránh, lưỡi kiếm kia lấy mỹ lì mẹ chênh lệch, từ bên trái sát qua đi, nhàn nhạt kiếm khí xẹt qua, mấy cây cắt đứt tóc phiêu rơi xuống. Quả thực nguy hiểm cực điểm. Ha ha ha, quá chậm rồi. Chịu chết đi. Long Ca đầy đủ phóng thích nguyên lực, bắn ra ác liệt kiếm khí, liên tục chém ra vài kiếm. Sở Thiên không chút hoang mang, như mềm mại chim én, lấy nhỏ bé chênh lệch tránh thoát rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Ca lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, Sở Thiên được cảnh giới liên lụy, tốc độ không thể rất nhanh. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần di chuyển, lại giống như trải qua ngàn vạn lần tính toán, hầu như tinh vi đến milimet. Bởi vậy, mỗi khi đều có thể bằng tiểu di động phạm vi, trốn mở một lần thứ nguy hiểm công kích, còn như một con lươn giống như linh hoạt cực kỳ, để Long Ca không có biện pháp nào. Chơi ạ, đây là nhập vi. Đoàn người một người kinh ngạc thốt lên, để những người khác người sợ hãi tỉnh ngộ. Thiên Nam Thành có mấy trăm ngàn luyện thể tu sĩ, chỉ có mấy chục hồn tỉnh tu sĩ, không hai cái là có thể làm được nhập vi. Tiểu tử này liền luyện thể một tầng thực lực đều không có, hắn làm sao có khả năng làm được nhập vi đây? Này nhập vi là chỉ tu sĩ đối với thân thể hoàn mỹ trưởng khống trạng thái cùng cảnh giới, khiến người ta có thể quá làm được như cơ khí giống như tinh vi cực kỳ, có nhập vi năng lực tu vi, mỗi một cm chênh lệch ở trong mắt bọn họ lại như một mét khác nhau như thế, thậm chí khống chế tốc độ tim đập, lỗ chân lông có rút lại vân vân. Nhập vi là một loại năng lực. Loại năng lực này nhất định phải có đầy đủ thiên phú, lại trải qua trường kỳ huấn luyện cùng lĩnh ngộ mới có thể lĩnh ngộ được. Loại năng lực này không chỉ có thể ở trong chiến đấu chiếm hết ưu thế, càng có thể ở chế phù chế thuốc bên trong cung cấp giúp đỡ rất lớn. Thiên Nam Thành có thể làm được nhập vi người, hầu như là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái nào không phải hàng đầu cấp cao thủ, tiểu tử này liền luyện thể một tầng đều thực lực đều không có, hắn làm sao có khả năng tiến vào loại này cảnh giới trong truyền thuyết. Long Ca giờ khắc này cũng hoảng rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng, này một cái xem ra không đáng chú ý tiểu tử, dĩ nhiên có trong truyền thuyết nhập vi năng lực, không trách có thể tinh vi cực kỳ dự phán công kích, có thể bằng mờ ám phạm vi đến tránh né công kích, để hắn lấy nhỏ yếu thực lực, thông dòng ứng đối cường lớn mấy lần đối thủ. Ta quản ngươi cái gì nhập vi, ngày hôm nay nhất định phải chết. Long Ca không thèm đến sửa, phẫn nộ gầm dữ dội, toàn lực thả ra nguyên lực, trường kiếm lập lòe hơi ánh sáng, trong nháy mắt bùng nổ ra gấp đôi tốc độ, trước mặt một chiêu kiếm hướng về Sở Thiên vỗ tới. Như một mảnh gió bên trong lá rụng, vừa giống như một con trong bụi hoa hồ điệp, Sở Thiên nhẹ nhàng phiêu mở mấy centimet, mũi kiếm lấy mịp rồ mẹt chi kém tách ra, mạnh mẽ cầm mặt đất bổ ra một vết nước, Sở Thiên tay phải bỗng nhiên vung lên, còn như kìm sắt giống như trói lại Long Ca hầm dưới, thân thể vòng tới Long Ca phía sau lưng, đè lại sau gáy vị trí. Làm sao có khả năng? Long Ca lộ ra sợ hãi vẻ mặt, bởi vì hành động phạm vi quá lớn, bây giờ căn bản không kịp thu chiêu, dừng tay. Giang giác. Tất cả mọi người nghe thấy một tiếng lanh lảnh xương cốt gãy vỡ thành. Long Ca gáy lấy một cái quỷ dị góc độ và mèo, hai mắt trừng tròn xoe, con ngươi cấp tốc phóng to, miệng trường đại đại, như rời đi nước cá, chính đang gian nan thở hổn hển, cuối cùng dần dần mà mất đi tiếng động. Mộng Ánh Ánh lộ ra sợ sệt vẻ mặt, Sở Thiên, ngươi làm sao đem hắn giết? Giết người, liền phải làm tốt bị giết giác ngộ. Sở Thiên giết chết một cái luyện thể ba tầng người, như uống nước sôi như thế tùy ý, hơn nữa liền mí mắt đều không nháy mắt một thoáng, huống hồ loại cặn bã này nhiều sống một ngày, hay là liền nhiều hơn chút người vô tội bị gieo vạ. Chết rồi được, người như thế đáng đời. Không sai, giết đến được. Mọi người dồn dập ủng hộ lên. Từ trong đám người truyền đến một trận giáp trụ ma sát âm thanh, cái ăn mặc binh sĩ khôi giáp chiến sĩ nhanh chóng xuống tới, đây là đội chấp pháp người. Chương 8, ngươi không còn sống lâu nữa. Vệ binh đội trưởng lộ ra tức giận vẻ, Long Ca là một cái nho nhỏ địa đầu xà, bất quá bản lĩnh còn có thể, đồng thời cũng hiểu quy củ, là phi thường trọng yếu một cái tài lộ, hiện tại tài lộ lại bị người cắt đứt, hắn làm sao không tức giận. Ai giết? Đứng ra. Ánh mắt mọi người dồn dập tụ tập đến Sở Thiên trên người. Vệ binh đội trưởng nổi giận nói, tốt, bên đường giết người, mục không cách nào luật, quả thực tội không thể tha. Tự giác đi theo ta đi, bằng không miễn không được ra thịt nỗi khổ. Mộng Ánh Ánh vì là Sở Thiên ra mặt, ta không phục, là những người này bắt nạt phụ chúng ta, Sở Thiên là tự vệ, mọi người đều nhìn thấy. Ai nhìn thấy? Vệ binh đội trưởng quay đầu lại, thiện tay chỉ mấy người, ngươi sao? Ngươi sao? Vẫn là ngươi. Ai nhìn thấy tiểu tử này là tự vệ, hiện tại liền đứng ra làm chứng. Đoàn người xì xào bàn tán, không ai dám nói chuyện. Lúc này một cái bị Sở Thiên đánh đổ du côn giấy rùa đứng lên đến, thê thảm gào khóc lên, đội trưởng, hoan uổng, hoan uổng à. Vệ binh đội trưởng rên một tiếng nói, có lời gì nói thẳng, bản đội trưởng công bằng vô tư, thì sẽ vì là người bị hại giữ gìn lẽ phải. Du côn lấy ánh mắt oán độc trừng mắt Sở Thiên, một cái nước mắt một cái nước mũi nói, chúng ta không tới ăn đồ ăn, ai biết tao hai người này vơ vét, lao đại khí bất quá muốn tìm bọn họ lý luận, ai bọn họ thừa dịp lao đại không chú ý, dĩ nhiên đánh lén giết chết hắn. Câu nói như thế này cũng có người tin. Mộng Ánh Ánh suýt chút nữa không cầm phổi cho khí nổ, quả thực nói hưu nói vượng. Du côn quỳ trên mặt đất đề lệ giản rồi nói, xin mời đại nhân giữ gìn lẽ phải ạ. Được, chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Vệ binh đội trưởng vung tay lên, hai người kia kẻ khả nghi cướp đoạt cùng giết người, lập tức cầm phạm nhân áp giải đại lao. Chị an vệ binh cùng du côn căn bản là cùng một ruột, không những không có cách nào giảng đạo lý, ngược lại đổi trắng thay đen bị cắn ngược lại một cái. Mộng Ánh Ánh tức giận hô, chúng ta sẽ không cùng các ngươi đi, các ngươi quả thực chính là thổ phỉ giặc cướp. Đội trưởng cười lạnh nói, cướp đoạt, hại người, giết người, hiện tại lại bắt giữ, tất cả đều là trọng tội, không ai có thể cứu ngươi nhóm, lên cho ta, bắt bọn họ. Phổ thông trị an binh đều có luyện thể 3 tầng thực lực, tuy rằng Sở Thiên nắm giữ nhập vi năng lực, nhưng đối phó với một cái còn có thể, mấy người cùng tiến lên liền có chút phiền phức, huống chi binh sĩ đội trưởng thực lực càng mạnh hơn, Sở Thiên sợ là cũng khó mà ứng phó được. Vào lúc này, từ trong đám người vang lên một thanh âm, Thiên Nam Thành mặt bị các ngươi bang này sâu mọt cho mất hết rồi. Lại có người dám khiêu chiến chính mình. Muốn chết. Vệ binh đội trưởng giận tím mặt, ai đang nói chuyện? Có loại đi ra. Vừa dứt lời, một cái cô gái áo đỏ từ trong đám người đi tới, chấm như tuyết bóng loáng bắp đùi, thật dài cao cùng dày bút, màu đỏ thác nước giống như mái tóc, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất nóng bỏng, này vừa nhìn chính là cái lựa như thế nữ nhân. Nam Cung Vân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngươi liền ta là ai cũng không biết, liền dám ở trước mặt ta kêu gạo, ta xem muốn chết chính là ngươi. Đội trưởng rút ra bên hông quan quân thông thường, ta mới mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, nếu chọc chúng ta đội chấp pháp, đừng hòng toàn thân trở ra, đồng thời mang về, bản đội trưởng muốn đích thân thẩm vấn, làm cho nàng hối hận ngày hôm nay hành động. Khen, khen, khen. Binh sĩ đồng thời rút ra trường kiếm vi lại đây. Nam Cung Vân sắc mặt lạnh lẽo, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ, đột nhiên không gió múa, từ trong cơ thể tuôn ra một luồng dâng trào cực nóng sức mạnh, đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, như phun trào núi lửa giống như hất tới giữa không trung vang lên một trận to rõ phượng hót. Một luồng mãnh liệt uy thế trong khoảnh khắc phun phát ra, để những người chung quanh cảm giác huyết dịch đều đọng lại rồi. À, nguyên hồn. Nàng là một cái chuẩn hồn tỉnh cảnh tu sĩ. Mọi người không khỏi khiếp sợ cảm thán, Thiên Nam Thành mấy triệu nhân khẩu, luyện thể tu sĩ mấy trăm ngàn, hồn tỉnh tu sĩ rất ít mấy chục, mỗi một cái hồn tỉnh cảnh giới tu sĩ đều thần bí mà mạnh mẽ hồn tỉnh tu sĩ, người bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Nam Cung Vân là luyện thể 9 tầng đỉnh cao tu vi, đại chỉ nửa bước nhảy vào hồn tỉnh cảnh, bởi vậy có thể miễn cưỡng tỉnh lại bộ phận nguyên hồn lực lượng. Từ phun phát ra hào quang màu đỏ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng mờ, đầu gà, tiến cát, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, uy phong lấm lấm, hùng tráng cực kỳ, thả ra mãnh liệt uy thế, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Hỏa Phượng Nguyên Hồn, nàng là Nam Cung Vân, tuổi còn trẻ, luyện thể 9 tầng, toàn bộ Thiên Nam Thành tìm không ra hai cái. Ai cũng biết, Nam Cung gia tộc chính là thuộc tính Hỏa Nguyên Hồn, Thiên Nam Thành chủ con gái là gia tộc mấy trăm năm vừa ra thiên tài, Hỏa Phượng Nguyên Hồn nắm giữ người, tiềm lực chi lớn, khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó thanh danh lan xa. Nguyên lực là người tu luyện cơ bản sức mạnh, nguyên hồn là người tu luyện cội nguồn sức mạnh. Mỗi một cái người tu luyện đều có chuyên môn nguyên hồn, làm tu vi đạt đến hồn tỉnh cảnh giới giờ, nguyên hồn mới sẽ triệt để thức tỉnh, biến ảo thành một loại cụ thể hình thái, ví dụ như ma thú, ví dụ như thực vật, ví dụ như đồ vật. Nguyên hồn hình thái là thiên phú, năng lực, tiềm lực trực quan thể hiện, nguyên hồn càng cường đại, thực lực càng cường đại, tiềm lực càng cường đại. Nam Cung Vân nguyên hồn hình thái là Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng là cỡ nào thần vật? Nam Cung Vân có cực cao thiên phú cùng sức chiến đấu, hầu như có thể quét ngang phổ thông đồng cấp tu sĩ. Sở Thiên cũng hơi hơi có một chút giật mình, tuy rằng không phải hoàn toàn thể Hỏa Phượng Hoàng, tuy rằng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, bất quá tiềm lực trưởng thành vô cùng lớn lao. Như thế một cái địa phương nhỏ gặp phải loại này hy hữu nguyên hồn, đúng là có chút ý nghĩa. Các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Nam Cung Vân bao phủ đang cuộn trào hỏa diễm nguyên lực bên trong, mỗi đi ra một bước, nhiệt lượng tăng cường một phần, hầu như để người không thể thở nổi, tại sao sửng sốt cơ chứ? Mau ra tay hả? Chúng ta thật không biết là đại tiểu thư. Vệ binh đội trưởng sợ đến mặt tái mét, lập tức tê liệt trên mặt đất, dùng sức khai mấy cái giật đầu, ta cũng không dám nữa, cầu đại tiểu thư buông tha ta một điều lạn mệnh đi. Nam Cung Vân không chỉ là chuẩn hồn tỉnh cảnh cao thủ, nàng càng là thành chủ con gái một, là Trương Lập Thanh truyền nhân y bát. Mấy người này ở Nam Cung Vân trước mặt, thật hay cùng con tôm nhỏ không hề khác gì nhau. Nam Cung Vân ở cực nóng hồng quang bao phủ bên dưới, cả người còn như thần nữ hạ phàm giống như vậy, dâng trào nguyên lực lại như chạy trồm sông lớn phun trào, ý của các ngươi là, ta không thể tùy tiện bắt nạt, người khác là có thể lạc. Đội trưởng sợ đến vong hồn nữa ra, tha mạng à. Ta bị ma quỷ ám ảnh, ta không dám tiếp tục rồi. Những câu nói này giữ lại bị hại thành dân nói đi, Thiên Nam Thành không tha cho như ngươi vậy sâu mọt. Ngưng tụ nguyên lực, cách không chỉ tay. Một đạo chói mắt ánh lửa, trong nháy mắt cầm đội trưởng biến thành một cái hình người quả cầu lửa, kêu lên thê lương thảm thiết, điên cuồng lăn lộn dãy rủa, khoảng chừng quá 3, 4 giây, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt đi, cuối cùng liền còn lại một bộ cháy đen hình người đường biển, từ đầu đến chân đều than hóa rồi. Quá mạnh mẽ rồi. Đây chính là luyện thể 9 tầng đỉnh cao thực lực sao? Một phần nhỏ nguyên hồn sức mạnh đã mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi, nếu là nguyên hồn hoàn toàn thức tỉnh, Nam Cung Vân lại nên cỡ nào nhân vật vị tiên. Nam Cung Vân chậm rãi thu hồi nguyên hồn lực lượng, ánh mắt đảo qua cái khác mấy cái binh lính bình thường, các ngươi thông đồng làm bậy, tương tự không thể tha thứ, các ngươi liền tự phế tu vi, từ đây cút khỏi Thiên Nam Thành. Tự phế tu vi? Thật tác động. Lúc này triệt để ngã xuống. Bất quá phế bỏ tu vi, tốt xấu có thể làm người bình thường, dù sao cũng hơn đội trưởng liền mệnh đều làm mất đi thân thiết. Nam Cung Vân hung danh, Thiên Nam Thành không có mấy người không biết, kết cục như vậy đã xem như là rất tốt rồi. Tạ đại tiểu thư ơn tha chết. Mấy người lính nhẫn tâm đánh mạnh đan điền vị trí, nhiều năm khổ cực tu luyện nguyên khí, một khi hết thảy tàn mất, mất đi toàn bộ nguyên lực sau khi, từ đây triệt để biến thành người bình thường. Chúng ta cút. Chúng ta lập tức cút. Binh sĩ mặt xám như cho tàn, lẫn nhau nâng, nhanh nhanh rời đi nơi này. Đoàn người bùng nổ ra một trận hoan hô, bang này sâu mọt cùng địa đầu xà lẫn nhau cấu kết, khiến mọi người khổ không thể tả, hiện tại rốt cục có thể diệt trừ, mọi người đều dài trường thở ra một hơi. Mộng Ánh Ánh sớm biết Nam Cung Vân rất mạnh, tuyệt đối không ngờ rằng càng mạnh tới mức này. Nam Cung Vân đều lợi hại như vậy, Trương Lập Thanh lại nên mạnh bao nhiêu đây? Mộng Ánh Ánh đi nhanh lên đi qua, đại sư tỷ, ngươi tại sao trở về nơi này? Nam Cung Vân thật giống cầm hết thảy đều cho rằng chưa từng xảy ra, tùy tiện ngồi xuống, ta đánh nghe đến đó bò bít tết ăn cực kỳ ngon, vì lẽ đó đã nghĩ đến nếm thử rồi. Làm sao, đại tỷ đầu giúp ngươi đánh chạy người xấu, chẳng lẽ không muốn mời ta nếm thử bò bít tết? Mộng Ánh Ánh gật gù, được, chờ chút. Một cái thanh âm giàn mua truyền đến, ta cũng tới một khối đi. Mộng Ánh Ánh nhìn thấy đối phương suýt chút nữa dọa nước tiểu, giả. Trương đại sư, ngươi làm sao cũng tới? Đây là một cái ăn mặc trường bào màu xám lao nhân, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, xạ xem phi thường bình thường. Thiên Nam Thành nhưng không ai không biết hắn, chính là tên Thiên Nam Thành phụ thuật sư tổ sẽ hội trưởng Trương Lập Thanh, đồng thời cũng là Thiên Nam Thành tu là tối cao một trong những nhân vật. Trương Lập Thanh bộ không phải người ngu, Mộng Ánh Ánh có bao nhiêu cân lượng, trong lòng vẫn là rõ ràng. Làm đầu góc lạnh đi sau đó, Trương Lập Thanh cũng đã đoán được, ngày hôm nay đưa trước đến bài tập, không thể là Mộng Ánh Ánh chính mình hoàn thành. Bên cạnh nàng nhất định cất giấu cao nhân. Trương Lập Thanh ánh mắt lộ ở Sở Tiên trên người. Mấy phút sau, Mộng Ánh Ánh bưng bò bít tết tới. Nam Cung Vân thiết một mảng nhỏ bỏ vào trong miệng, hai mắt nhất thời sáng ngời, hoa, thực sự là ăn thật ngon đây. Trương Lập Thanh không chú ý bò bít tết bản thân mùi vị, càng ở ý bình để hoa mặt trên nguyên lực trận, phi thường tò mò hỏi, loại này nguyên lực trận nấu nướng thịt ma thú, các ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Sở Tiên không khách khí nói, ông lão ăn đồ vật của ngươi, đừng hỏi nhiều như vậy. Mộng Ánh Ánh bận bịu dùng cánh tay va Sở Tiên, nháy mắt nói, ngươi nói như thế nào? Ngươi có biết hay không hắn là ai? Sở Thiên xem thường thiết một tiếng, làm người không thể quá không tử tế, mua danh chuột tiếng hàng người, ta xưa nay thấy ngứa mắt. Mộng Ánh Ánh cảm giác mình trái tim nhỏ có chút không chịu nổi, Trương Lập Thanh là ngôi sao sáng giống như nhân vật, Sở Thiên dám trắng trợn trào phúng hắn, chẳng lẽ không sợ đưa tới họa sát thân sao? Lấy Trương Lập Thanh thực lực, dù cho động động đầu ngón tay, cũng có thể thuấn sát hắn 10 lần 8 lần. Xin lỗi, xin lỗi, việc này quan thương mại cơ mật, lão hủ mạo muội dòm ngó hỏi thật có không thích hợp. Trương Lập Thanh không những không tức giận, ngược lại cảm giác trong lòng nhất định, hắn rõ ràng Sở Thiên trong lời nói ý tứ, xem ra thiết kế đồ 89 phần 10 chính là xuất từ người này tay, bên trong một chút hiểu lầm, ngược lại cũng không đáng nhắc đến. Sở Thiên mang đến cho hắn một cảm giác quá thần bí. Con trẻ như vậy liền có thể làm được nhập vi, hầu như là chưa từng nghe thấy. Người này cực khả năng là một số siêu cấp gia tộc, thậm chí là lãnh đời tông môn hạt nhân người nối nghiệp, vì là rèn luyện mà đi tới loại này thành thị nhỏ, người như vậy tuyệt đối không thể đắc tội, bằng không những thế lực lớn kia giận dữ, muốn đạp Tần Thiên Nam Thành, quả thực dễ như trở bàn tay. Sở Thiên tức giận nói, ngươi biết là tốt rồi. Trương Lập Thanh khẽ mỉm cười, lão hủ vừa quan sát tiểu hữu chiến đấu, ngài tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ nhập vi huyền bí, điều này làm cho chúng ta lão già thẹn thùng. Ta nghĩ tổ chức một hồi học thuật giao lưu hội, xin ngươi dự họp giảng giải tâm đắc, đương nhiên, phương diện thù lao, đương nhiên sẽ không bạc đãi. Mộng Ánh Ánh có một chút trời đất quay cuồng cảm giác. Sở Thiên thái độ như vậy ngạo mạn, Trương đại sư không những không tức giận, ngược lại mặt dày xin hắn đi ra giảng bài. Có lầm hay không? Một vị đại sư cấp nhân vật sệ mặt xuống, đến xin mời một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Sở Thiên trực tiếp từ chối, không có hứng thú. Nam Cung Vân đứng lên tới nói, tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, lao già nhiều tiền phải là, thù lao khẳng định không ít. Này ngược lại là thứ yếu, ngươi càng có thể một đêm thành danh, từ đây Thiên Nam Thành không ai dám dễ dàng động ngươi, quả thực chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Sở Thiên vẫn như cũ từ chối, ta không thời gian. Trương Lập Thanh bình tĩnh mà nói, ta có thể các loại, ngươi có thời gian thời điểm, chúng ta ở đàm luận việc này. Mộng Ánh Ánh hận không thể giẫm Sở Thiên một cước, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội. Trương Lập Thanh đại sư tự mình đề cử bên dưới, không thể nghi ngờ là làm náo động lớn sự tình. Thay thế biểu Trương Lập Thanh muốn lực phủng người trẻ tuổi này, Sở Thiên một đêm thành danh là tất nhiên kết quả, có thể thu được vô số người mạch cùng tài nguyên, ẩn chứa trong đó năng lượng khó có thể tưởng tượng. Sở Thiên lắc đầu một cái, thứ ta nói thẳng, ngươi không còn sống lâu nữa rồi. Khí. Mộng Ánh Ánh hít vào một ngụm khí lạnh. Nam Cung Vân cũng trợn tròn một đôi mắt. Sở Thiên không đáp ứng dự họp giao lưu hội coi như, lại còn ngay mặt chú Trương Lập Thanh đại sư chết, này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Chương 9, thành chủ thất sách. Trương Lập Thanh vẻ mặt không có thay đổi, ta không hiểu, mong rằng chỉ điểm. Sở Thiên đi thẳng vào vấn đề, từ bước đi tư thế, khí sắc, hô hấp, ta liền có thể nhìn ra, trái tim của ngươi thật không tốt. Trương Lập Thanh khỏe mắt hơi có rúm, tiếp theo thoải mái nở nụ cười nói, người già, vận khí khó tránh khỏi suy kiệt, có gì đáng kinh ngạc. Sở Thiên nói tiếp, nhưng thực lực của ngươi không thấp, nguyên lực cũng tương đương hùng hậu, đủ để chậm lại vận khí suy kiệt 40, 50 năm, bây giờ trái tim sấm giả, tuyệt đối không phải tự nhiên suy nhược, tất có những nguyên nhân khác, ta nói rất đúng sao? Lợi hại, lợi hại, tiểu hữu thấy rõ, lão hủ thật có cựu nhanh tại người. Trương Lập Thanh cười một tiếng, bất quá, lão phu hiện tại như trước cường tráng, nào giống sắp chết người, ngươi không khỏi chuyện giật gân. Trong lòng ngươi rõ ràng, này đơn giản là dựa vào lượng lớn thuốc duy trì, vì lẽ đó có thể treo một cái mạng thôi. Sở Thiên một lời chọc thủng, tiếp theo nhất châm kiến huyết nói, ngươi tả hoàn có một luồng hắc khí, là nguyên lực chấn áp bên trong kịch độc. Mỗi ngày đến nửa đêm, độc khí đi ngược dòng nước, ngươi sẽ cảm thấy tim đập rối loạn, thiên khê huyệt, huyệt thiên sung, trụ trời huyệt, tử cung điện huyệt, huyệt thiên trung các loại, đều có vạn nghĩ gặm nhấm cảm giác, có đúng hay không? Trương Lập Thanh cả người hơi chấn động một cái. Sở Thiên tiếp tục nói bổ sung, là thực tâm độc, có chừng 15 năm. Nam Cung Vân nhìn về phía Trương Lập Thanh, tỏ rõ vẻ đều là sai biệt vẻ. Tuy rằng vẫn biết giáo viên trái tim không được, thế nhưng xưa nay không biết giáo viên thân chúng kịch độc. Đây là có thật không? Trương Lập Thanh chậm rãi đứng lên đến, thu dọn áo choàng, phi thường trịnh trọng đối với Sở Thiên Cúc một cung, liền xưng hô đều thay đổi, tiên sinh quả nhiên kỳ nhân, nói một ít không kém, 15 năm trước di tích thám hiểm bên trong, lão hủ không cẩn thận bên trong này thực tâm chi độc, những năm này một thân nguyên lực đều dùng để áp chế độc khí, nhưng cũng không cách nào tiêu trừ này ngoan cố kịch độc. Ta tìm khắp danh y dược sư, tất cả đều bó tay toàn tập, hiện tại cơ bản đã từ bỏ. Ngươi áp chế một cách cưỡng ép độc tính quá lâu, hơn nữa không hiểu được khai thông, hiện tại độc tính sâu tận xương thủy, vì lẽ đó liền còn lại 2 tháng mệnh. Trương Lập Thanh hào hiệp nở nụ cười, lão phu trước khi chết, nộ tiên sinh như vậy bất thế kỳ nhân, ngược lại cũng đúng là một cái việc vui. Nam Cung Vân vẫn biết giáo viên trái tim không được, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là chúng độc dẫn đến, qua nhiều năm như vậy tùy tùng giáo viên học tập, chưa từng có thấy giáo viên động thủ một lần, còn vẫn cho là giáo viên là dấu tài, nguyên lai giáo viên nguyên lực đều dùng đến áp chế kịch độc, căn bản không có dư lực cùng người giao thủ. Được rồi. Sở Thiên vô vô bên cạnh ngốc lăng ngậm ngánh, bò bít tết bán đến gần đủ rồi, chúng ta hẳn là thu công về nhà. Mộng Ngánh Ngánh đối với Sở Thiên càng ngày càng hiếu kỳ, cái tên này đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh nha. Hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nam Cung Vân vội hỏi, này, ngươi nếu có thể một chút thấy rõ, cũng biết giải độc phương pháp. Sở Thiên quay đầu lại nói một câu, có. Nam Cung Vân lộ ra nét mừng, thật sự. Sở Thiên giọng nói vừa chuyển, nhưng ta tại sao phải giúp hắn? Nam Cung Vân á khẩu không trả lời được rồi. Vị này chính là Trương Lập Thanh Triệu đại sư, cứu Trương Lập Thanh một cái mạng, thật là lớn bao nhiêu báo lại. Này thấy chết mà không cứu, cái kia lại nên đắc tội bao nhiêu người? Hắn không có chút nào quan tâm, toàn bằng cá nhân hỉ ác, hoàn toàn làm theo ý mình. Để hắn đi thôi. Trương Lập Thanh vung tay, ngăn cả Nam Cung Vân, người như thế rõ ràng có một thân kinh thế hai tục tri thức, không cần ở tranh danh trục lợi trên, nhưng một mực đồng ý giúp Ngộng Ngánh Ngánh viết bài tập, rõ ràng có thể dễ như ăn cháo thu được to lớn của cải, nhưng một mực đồng ý đi ra bày sạc bán bò bít tết. Đại mơ hồ với thành phố, thiên hạ kỳ nhân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lao giả, này không làm được là cơ hội duy nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn nắm lên đến, cầm giải độc biện pháp ép hỏi ra đến à? Vân Nhi, ngươi quá tuổi trẻ, chuyện như vậy tuyệt đối không nên loạn làm, vừa bị hư hỏng đạo nghĩa, càng khả năng đắc tội một cái nào đó phương thế lực lớn, dù cho là các ngươi Nam Cung gia tộc, cũng là không thể chịu được. Trương Lập Thanh cũng không phải sốt ruột, lộ ra một cái trí tuệ mỉm cười, hơn nữa, hắn là một người thông minh, nếu thật sự không muốn cứu ta, hà tất cầm những này nói cho ta. Ngươi suy nghĩ một chút, bằng ta ở Thiên Nam thành sức ảnh hưởng cùng năng lực, hắn không phải đang vì mình thêm phiền phức sao? Ta không hiểu. Một trong số đó, hắn đối với ta mang trong lòng hiểu lầm, trách ta tham lam vô độ, vừa thu rồi biếu tặng đại lễ, càng làm Ngộng Ngánh Ngánh khai trừ, vì lẽ đó trước tiên cho ta một hạ mã uy. Nam Cung Vân chen miệng nói, chuyện này là hiểu lầm, hắn viết những thứ đó, tất cả đều bị cái nhóm này thùng cơm đốt. Trương Lập Thanh tiếp tục nói, thứ hai, hắn muốn cho ta biết, hắn là duy nhất có thể cứu ta người, vì lẽ đó thời gian sau này bên trong, bất luận nhạ nhiều phiền phải lớn, hoặc là sông bao lớn họa, ta đều phải muốn bảo đảm hắn bình yên vô sự. Nam Cung Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái tên này thực sự là một cái cao giả. Ngộng Ngánh Ngánh ngồi vào thú trên xe hỏi, Sở Thiên, ngươi thật có thể cứu Trương đại sư sao? Đương nhiên. Cứu hắn rất vướng tay chân sao? Không khó. Vậy tại sao không cứu? Sở Thiên thật giống căn bản không đem chuyện này yên tâm trên, ngươi gấp cái gì, hắn nhất thời nửa nhóm chết không được, trước tiên treo một quãng thời gian lại nói. Mộng Ngánh Ngánh triệt để không nói gì, nàng hoàn toàn không có cách nào lý giải Sở Thiên phương thức tư duy. Sở Thiên chợt nhớ tới cái gì, lập tức ngồi thẳng thân thể, chúng ta ngày hôm nay kiếm lời bao nhiêu, nhanh lấy ra coi trộm một chút, là thời điểm chia tiền. Mộng Ngánh Ngánh cầm trong túi tiền vàng đổ ra, bắt đầu từng cái kiểm kê lên, chúng ta mới bày sạp 3 tiếng. Dĩ nhiên dòng giá kiếm được 140 tiền vàng. Để ước định, ngươi có 70 cái tiền vàng, nặng, đây là của ngươi. Mộng Ngánh Ngánh sảng khoái phân ra một nửa tiền vàng. Một đêm này kiếm được tiền, gần như tương đương chắn 5 tiền xài vặt. Ngày thứ nhất bày sạp, nhân thủ không đủ, vật liệu không đủ kinh nghiệm, vì lẽ đó hạn chế thu vào. Nếu là cầm danh tiếng khai hỏa, còn đến mức nào hả, lại khoét quy mô lớn, nhiều mở mấy cái chi nhánh, một ngày kiếm lời mấy trăm tiền vàng đều là thiếu. Như thế toán, mỗi tháng dễ dàng liền có thể kiếm lời mấy ngàn kim tệ. Bởi vì không có cái gì đối thủ cạnh tranh, vì lẽ đó có thể ung dung đánh vào những thành thị khác thị trường. Nam Vân Thương hội dưới cờ 8 cái cửa hàng, mỗi tháng bình quân tổng doanh thu bất quá 2-3 vạn tiền vàng, lãi dòng nhuận khả năng liền hơn 1 vạn tiền vàng dáng vẻ. Này một cái nho nhỏ bò bít tết, nếu như vận doanh tốt, tuyệt đối có năng lực đuổi theo tỷ tỷ khổ tâm kinh doanh thương hội. Mộng Ngánh Ngánh nghĩ thầm, tỷ tỷ biết lúc này sau khi, đến tột cùng cao hứng hay là nên phiền muộn đây. Chờ đã, đỗ xe. Làm gì? Có chút tiền, ta muốn đi mua một ít đồ vật. Mộng Ngánh Ngánh không hề nghĩ ngợi liền nói, ta cũng đi. Sở Thiên rất buồn mực, ngươi đi làm gì? Mộng Ngánh Ngánh nháy mắt một cái, hiếu kỳ nha. Từng có một vị lão tiền bối đối với Sở Thiên đã nói, một khi nữ nhân đối với nam nhân sản sinh nồng nặc lòng hiếu kỳ, chỉ có 2 loại hữu hiệu biện pháp giải quyết. Số 1, giết nàng. Thứ 2, ngủ nàng. Thiên Nam Thành, phủ thành chủ. Một cái tử bào người trung niên ngồi ở trước bàn đọc sách, 2 tấn hơi hoa dâm, quốc chữ mặt to, không giận mà uy, hai tay nâng một con quyển sách, nhíu chặt lông mày, như gặp phải cái gì khó làm sự tình. Thiên Nam Thành thành chủ, Nam Cung Nghị. Thành chủ là thành thị quyền lợi đỉnh cao, thành chủ tháng ngày có được hay không quá, chủ yếu vẫn là xem làm thành chủ địa phương có được hay không. Thiên Nam thành ở vương quốc xa xôi biên cương, giặc cướp thổ phỉ dị tộc ma thú, bất kỳ như thế đều đủ người uống một bình, huống chi còn thường thường phát sinh các loại không cách nào giải thích quái sự, vì thế Nam Cung Nghị không ít nhọc lòng. Bất quá, chân chính để Nam Cung Nghị sầu tóc trắng, ngược lại không là lãnh địa bên trong sự tình, mà là khắp nơi gây chuyện thị phi cực phẩm con gái. Ầm. Cửa thư phòng bị dã man đá văng. Hai bên thị vệ câm như hến, ai cũng không dám ngăn cản. "Cha, ngươi đoán ta mang cái gì trở về?" Nam Cung Vân đá văng cửa thư phòng, hấp tấp xuống tới, "Bữa ăn khuya." Nam Cung Nghị bất đắc dĩ khép lại quyển sách, "Ngươi lại có ý đồ gì?" "Này, ngươi nói cái gì đó? Cha công tác khổ cực như vậy, Thường Đông đều còn đang làm việc, đương nhiên muốn ăn một chút gì bồi bổ rồi. Cái trò này ngươi hãy tỉnh lại đi." Nam Cung Vân trực tiếp cầm túi mở ra, một phần phân đồ vật lấy ra, "Ngươi yêu nhất tinh linh rượu đỏ, từ thành Nam mua được mỹ vị cá nướng, từ thành Tây mua được dược thiện cháo, cuối cùng như thế lê gớm. Siêu cấp cực phẩm ăn ngon nguyệt quang bò bít tết, ngươi trước tiên nếm thử xem vị nói sao dạng." Nam Cung Nghị nhìn bò bít tết, "Làm sao thiếu một bán?" Nam Cung Vân mặt đỏ lên nói rằng, "Vạn nhất có người muốn mưu hại ngươi làm sao bây giờ? Ta làm con gái của ngươi, đương nhiên muốn lấy thân thử độc ăn đi một nửa rồi. Cái này không trọng yếu, mau nếm thử mùi vị." Nam Cung Nghị bổ xuống một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Nam Cung Nghị đối với ăn là phi thường có chú trọng, lập tức cũng cảm giác được thịt bò khác với tất cả mọi người, chất thịt mềm mại, hương nộn nhiều chất, thịt ma thú dĩ nhiên cũng có thể nấu nướng tốt như vậy, quả thật có chỗ hơn người, ngươi là ở nơi nào mua? Nam Cung Vân trực tiếp đối với Nam Cung Nghị đưa tay ra, "Ngươi đây cũng đừng quản, đưa tiền đây đi." Nam Cung Nghị một điểm không kinh hãi, sớm có sở liệu dáng vẻ, "Bao nhiêu?" Nam Cung Vân không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, "5 vạn tiền vàng." Lần này Nam Cung Nghị suýt chút nữa bị sang chết rồi, khắc khắc khắc. "Bao nhiêu?" "5 vạn tiền vàng. Con gái ngươi ta muốn đầu tư một cái đại hạng mục." Vô số lần lịch sử giáo huấn ở trước, Nam Cung Nghị mới sẽ không tin tưởng con gái lời giải thích, "Ta nhiều nhất lại cho ngươi 200 tiền vàng tiền tiêu vặt, đây là tháng này một lần cuối cùng, chuyện đầu tư, không muốn lại đề cập với ta." Nam Cung Vân cũng lên, "Cha, ngươi tin tưởng ta à?" "Ta làm sao tin tưởng ngươi? Thiên Nam thành ra một thiên tài." "Vậy có thế nào? Thời đại này thiên tài đâu đâu cũng có. Hắn phát minh một loại nồi có thể chuyên môn nấu nướng thịt ma thú, này bò bít tết chính là từ cái kia nồi bên trong thiêu đi ra, liền đứa ngốc đều có thể thiêu ra mỹ vị thịt ma thú. Bọn họ chuyện làm ăn vừa cất bước, hiện tại vẫn không có bắt tay vào làm, ta lấy thiên sứ đầu tư nhân thân phân xuất hiện, sau này nhất định có thể kiếm bộ tiền. Trong vòng nửa năm, ta bảo đảm cả gốc lẫn lãi, không, ta bảo đảm bồi hoàn gấp đôi cho ngươi. Chuyện này ngươi liền không nên nghĩ rồi. Thật không có nói dối, ngươi nghèo thành chủ còn không làm đủ sao? Tin tưởng ta, chỉ cần 1-2 năm liền có thể phú lên, gia tộc cái nhóm này địa bộ, tất cả đều muốn tới quỷ liếm chúng ta. Nam Cung Vân ngụm nước đều nói khô rồi. Nam Cung Nghị trước sau kiên quyết phản đối. Ngu ngốc, ngớ ngẩn, xuân cha, ngươi chờ hối hận đi. Ngươi làm gì thế đem ta bữa ăn khuya lấy đi? Ai nói là ngươi, đây là ta mua cho rõ ràng ăn đồ ăn vặt. Nam Cung Vân đẩy cửa mà đi, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nam Cung Nghị đối với con gái không có biện pháp nào, nàng từ nhỏ đã yêu thích hồ đồ, bất quá hồ đồ cũng có cái độ. Mấy vạn tiền vàng phụ thành chủ không phải không bỏ ra nổi đến, bất quá cũng không thể tùy ý con gái cầm tiêu xài đi. Nam Cung Nghị hay là chính mình cũng không nghĩ tới. Lần này, thật sự tính sai rồi. Chương 10, siêu cấp luyện dược trận. Thiên Nam chế thuốc thị trường. Sở Thiên mang theo Ngọc Ngánh Ngánh đi tới. Một cái đẹp đẽ cô bán hàng đón nhận hỏi, "Hoan nên quang lâm chế thuốc thị trường, xin hỏi mua chút gì?" "Ô kim tham, sáu sắc quỷ, địa động, địa tăng hạt, tử kim cốt, còn có quan trọng nhất tam sinh yêu trùng." Sở Thiên không chút nghĩ ngợi báo ra một chuỗi lớn vật liệu tên, mỗi dạng 2 phân, tốc độ nhanh một chút. Cô bán hàng nuốt nước miếng nói, "Tam sinh yêu trùng là đặc biệt hiếm có vật liệu, Thiên Nam thành thị trường mỗi tháng nhiều lắm lưu động 10 mấy phân, các ngươi vận may rất tốt, hiện tại vừa vặn có 2 phân, đơn giá 50 tiền vàng, lại thêm những tài liệu khác, tổng giá trị là 291 tiền vàng." Sở Thiên xem đối với một bên trợn mắt ngoác mồm ngậm ngùi ngây nói, "Có một phần là mua cho ngươi, trước tiên không muốn hỏi nhiều như vậy, ngươi sẽ không hối hận." Đố mắc như vậy, Ngậm Ngánh Ngánh vốn là đánh chết cũng không dám mua. Bất quá hiện tại không giống nhau, nàng đã cảm giác mình có thể kiếm tiền, có tự tin cùng sức lực, ra tay cũng là hào phóng lên, nhịn đau kiểm kê ra 291 cái tiền vàng, hai người lấy dược liệu, vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một cái khổng lồ thân thể mập mạp đi tới. "Chờ đã. Này hai phân tam sinh trùng ta muốn." Cô bán hàng mặt lộ vẻ sợ hãi, "Diệp quản gia, ngươi biết là ta, cái kia vẫn phí lời cái gì?" Diệp quản gia là một cái thân thể ục kịch người trung niên, giờ khắc này vội vã không nhịn nổi vùng vùng tay, "Thiếu gia luyện đan đến thời khắc mấu chốt nếu như làm lỡ, ngươi phó nổi trách nhiệm sao?" Cô bán hàng sắc mặt lúng túng liếc mắt nhìn Sở Thiên, "Nhưng là khách nhân đã phó trả tiền, dựa theo nơi này quy củ, ta không có quyền thu hồi bán ra thương phẩm." "Đệt." Diệp quản gia một cái lòng bàn tay đánh vào cô bán hàng trên mặt, "Cút mẹ mày đi quy củ, thu dọn đồ đạc cút. Sau này đừng tiếp tục đến rồi. Mau cút." Cô bán hàng che sưng lên mặt, quỳ trên mặt đất gào khóc nói, "Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin tha thứ ta. Ta không thể không có công việc này, cầu lao ra tha ta. Lập tức cút cho ta." Diệp quản gia không nhìn thẳng cô bán hàng, ánh mắt rơi vào Sở Thiên trên người, thấy Sở Thiên ăn mặc phổ thông, đầy người đầy mỡ dơ bẩn, ánh mắt lóe qua một ít xem thường, "Tiểu tử, ngươi là gỗ, vẫn là người điếc?" Không nghe ta cần tam sinh yêu trùng sao? Ta ra 80 tiền vàng, mau đưa 2 phân tam sinh trùng giao cho ta. Mộng Ánh Ánh vốn là xem tên béo đáng chết khó chịu, giờ khắc này càng là lửa giận tăng vọt, ngươi có lầm hay không? Chúng ta mới vừa bỏ ra 100 tiền vàng mua đến tay, ngươi nhưng muốn lấy 80 tiền vàng lấy đi, không biết xấu hổ như vậy, thiệt tòi ngươi cũng nói ra được. Những tài liệu này trong tay các ngươi không đáng giá một đồng, thiếu gia của chúng ta nhưng luyện thành giá trị mấy lần đan dược, các ngươi không muốn không biết phân biệt. Ta phi, đây là trần trụi cấp đoạn. Ta chính là nắm cho chó ăn cũng không cho ngươi. Diệp quản gia tỏ rõ vẻ thịt mỡ run cầm cập, ngón tay Mộng Ánh Ánh tức giận mắng, tiểu thiếu gia là luyện dược sư công đoàn hội trưởng truyền nhân, đừng nói dùng ngươi dược, dù cho muốn ngươi thị tẩm, vậy cũng là để mắt ngươi. Ngươi đến bé ngoan rửa sạch sẽ đến trên giường chờ. Dám nói một chữ không, sau này cũng đừng ở Thiên Nam thành lăn lộn. Diệp quản gia nói tới chỗ này, ngữ khí đột nhiên xoay một cái, ngươi đã bỏ qua cơ hội, hiện tại ta cho ngươi 50 tiền vàng. Cuối cùng nói lại lần nữa, cầm dược lấy ra. Mẹ, thực sự là kỳ quái rồi. Này một đêm làm sao gặp phải nhiều như vậy thực phẩm? Quả thực không thể nhẫn nhịn à. Sở Thiên không nói hai lời, bước xa tiến lên, đột nhiên bãi cánh tay, nắm đấm trực tiếp rơi ầm ầm tên béo trên mặt. Ầm. Nếu như thịt mỡ có bước đệm sức mạnh hiệu quả, như vậy hiệu quả như thế này cũng là có hạn. Diệp quản gia sống mũi tại chỗ bị cắt đứt, mấy cái răng càng là tại chỗ nứt toác, hắn phát sinh giết lợn tự gào thét, máu me đầy mặt nằm trên đất, ngươi dám động thủ với ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Sở Thiên tầng tầng đạp một cước, ta đánh ngươi cũng là để mắt ngươi. Hà tất biết ngươi là ai? Diệp quản gia giận dữ hét, chọc nhà ta tiểu thiếu gia, Thiên Nam thành lại không ngươi đất dung thân. Ngươi chết chắc rồi. Ồn ào. Sở Thiên một cước đạp lên, Diệp quản gia còn sót lại một cái răng cửa đều bị giẫm đoạn, trực tiếp bị chính mình thôn vào bụng bên trong. Mặt của hắn đỏ bừng lên, hai tay không ngừng mà giãy giụa, nhưng không cách nào cầm Sở Thiên chân rời đi. Đại tiểu thư, ngươi nhìn cái gì? Chúng ta đi thôi. Hừ, chúng ta đi. Mộng Ánh Ánh thực sự là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hả? Sở Thiên thật thô bạo, một quyền liền đánh tới, cầm tên béo mũi cùng hàm răng đánh nổ, còn có cái gì so với này càng đã nghiền cách làm. Hạ giận, quá hạ giận rồi. Mộng Ánh Ánh đối với trên đất tên béo thối một cái, nên ngang theo Sở Thiên rời đi, bất quá chu vi vây xem đều đổi sắc mặt, đối mặt hai người, như đối mặt ôn thần, lập tức dồn dập thoái nhượng ra. Sở Thiên thuê một gian chế thuốc phòng. Mộng Ánh Ánh hồi tưởng lại, trong lòng lại có một ít nghĩ mà sợ, này, Sở Thiên, đánh chó còn phải xem chủ nhân đây, tên béo đáng chết kia là Diệp gia một vị quản gia, Diệp gia là lính đánh thuê gia tộc, tốt mấy tòa thành thị đều có thế lực, thực lực phi thường mạnh mẽ, chúng ta căn bản không trêu chọc nổi. Vạn nhất bọn họ gây phiền phức, chúng ta nên làm gì? Đừng nói với ta những thứ vô dụng này. Sở Thiên hồn nhiên không thèm để ý nói rằng, ta Sở Thiên đánh người, chưa bao giờ hỏi hắn là ai. Huống chi, cái tên này đơn giản là một cái làm cậu còn lớn lối như vậy. Đáng đợi bị người giẫm. Lính đánh thuê là tư nhân quân sự cơ cấu, là đại lục phi thường lưu hành nghề nghiệp. Lính đánh thuê được lính đánh thuê pháp tắc ràng buộc, không bị phương pháp luật ràng buộc, độ tự do cực cao, sức ảnh hưởng rất lớn. 60 năm trước, Diệp gia bắt đầu tiến quân lính đánh thuê ngành nghề, mấy chục năm qua vững vàng phát triển bên dưới, tổng cộng sáng tạo 3 cái vượt quá vạn người đoàn lính đánh thuê, 5 cái vượt quá 5000 người đoàn lính đánh thuê, như lại thêm nhân viên hậu cần, tổng số người đột phá 10 vạn người, là một cái khổng lồ lính đánh thuê tập đoàn. Diệp gia lính đánh thuê thế lực phân bố ở mười mấy tòa thành thị. Thiên Nam thành chính là một người trong đó chi nhánh, Diệp quản gia chính là Thiên Nam thành người của Diệp gia, bởi vì hậu trường vô cùng mạnh mẽ, này chẳng trách hắn sẽ lớn lối như vậy. Mộng Ánh Ánh trong đôi mắt toát ra một ít sự thù hận, tỷ tỷ nói ba mẹ khả năng chính là người nhà họ Diệp hại chết, chỉ là Diệp gia thế lực thực sự quá lớn, thành chủ e sợ đều kiêng dè không thôi, chúng ta bắt bọn họ không có cách nào. Thật sự giả? Sở Thiên giả vờ sợ sẽ nói, lợi hại như vậy. Mộng Ánh Ánh nghĩa bạc Vân Thiên nói, phi, nhìn ngươi không tiền đồ dạng, sợ cái gì nha. Bọn họ nếu tới gây phiền phức, ta sẽ cháo ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cái xuẩn nha đầu, còn cháu ta. Sở Thiên nhịn không được bật cười. Mộng Ánh Ánh bất mãn hừ nói, ngươi cười cái gì? Sở Thiên mau mau nói, ngươi như thế hận Diệp gia, có muốn hay không tìm Diệp gia trước tiên đòi lại một hơi? Này không phải phí lời mà. Tốt lắm, ta giúp ngươi. Ngươi giúp thế nào ta? Đừng nóng nội, thời điểm đến, tự nhiên sẽ biết. Từ Diệp quản gia đức hạnh, không khó nhìn ra tiểu thiếu gia tính cách. Ngươi như thế, Sở Thiên thấy quá nhiều, giết đến cũng không ít. Đặc điểm của bọn họ chính là coi trời bằng vùng tự cho là, chó săn ăn quả đắng. Sẽ không giảng hòa, hắn nếu như thật sự dám đến, vậy thì cho Mộng Ánh Ánh một cơ hội, làm cho nàng mạnh mẽ tỏa một tòa Diệp gia kiêu ngạo. Chế thuốc phòng, 40, 50 mét vuông, lò luyện đan, địa hỏa, tinh luyện công cụ, trích công cụ, một lần tiêu hao vật liệu đều có. Sở Thiên gật gù, qua loa, so với ta tưởng tượng tốt một chút, chúng ta bắt đầu chế thuốc đi. Mộng Ánh Ánh hỏi, chế thuốc nước, hay là luyện đan dược? Nước thuốc, đan dược, không giống nhau. Nước thuốc, đại đa số là hiệu quả nhanh ngắn ngủi dược phẩm, ví dụ như khôi phục thương thế nước thuốc, ví dụ như khôi phục nguyên lực nước thuốc. Ví dụ như thuốc giải độc nước, ví dụ như tạm thời tăng lên sức mạnh, ví dụ như tạm thời tăng cao nguyên lực, là một loại lặp lại tiêu hao phẩm. Đan dược, đại đa số là mãi mãi dược phẩm, ví dụ như tăng tiến tu vi, ví dụ như tăng tiến thể chất, ví dụ như tăng cường tuổi thọ, đan dược lặp lại sử dụng hiệu quả sẽ yếu bớt, bởi vậy không thuộc về lặp lại loại hình tiêu hao phẩm, mà là hàng dùng một lần. Luyện đan. Sở Thiên dừng lại một thoáng nói tiếp, ta đến chuẩn bị nguyên lực trận, ngươi đến phụ trách luyện chế. Mộng Ánh Ánh tại chỗ bối rối, ngươi cũng không nên sảng bậy, những tài liệu này rất đắt, ta căn bản không hiểu chế thuốc. Sở Thiên giải thích nói, chế thuốc chi học, bốn hạng yếu điểm, đệ một luyện dược trận, thứ hai vật liệu, thứ ba công cụ, đệ tứ kỹ thuật, trong đó luyện dược trận là trọng yếu nhất, có một cái hàng đầu luyện dược trận liền có thể tỉnh rất nhiều chuyện, thậm chí có thể bù đắp kỹ thuật trên chênh lệch. Ta liền luyện thể một tầng tu vi đều không có, nguyên lực cường độ không đủ để tự mình luyện chế, chỉ có thể do ngươi đến động thủ. Ngọc Ngánh Ngánh suýt chút nữa té xỉu, ta liền cơ bản kỹ xảo đều sẽ không, cái gì nguyên lực chuyển vận tần suất, cái gì hỏa hầu nắm giữ, cái gì ngưng đàn kỹ xảo. Quá phức tạp rồi. Đừng lo lắng, ta có một loại thông dụng luyện dược trận, chỉ cần cầm vật liệu ném vào, phương pháp phối chế tỷ lệ đúng rồi, dù cho đứa ngốc cũng có thể luyện được đan đến. Ngọc Ngánh Ngánh cảm thấy rơi vào trong sương mù, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Như thế dược liệu, như thế phương pháp phối chế, như trải qua hai loại không giống luyện dược trận đến luyện chế, có thể sẽ biến thành hai loại tuyệt nhiên không giống thuốc. Đại lục vô số quý giá đan dược phương pháp phối chế đều là công khai, bởi vì ánh sáng được phương pháp phối chế căn bản là vô dụng, then chốt muốn chiếm được đối ứng luyện dược trận, chỉ có nắm giữ chế thuốc nguyên lực trận, như vậy mới có thể luyện chế ra đối ứng thuốc. Hiện đại chế thuốc học lĩnh vực phổ biến cho rằng luyện dược trận có cao đặc dị tính, nói cách khác mỗi một loại đan dược hoặc nước thuốc, chỉ có một loại đối ứng luyện dược trận, không thể dùng một loại luyện dược trận đi luyện ra hai loại thuốc, đây cơ hồ là thiết như thế định luật. Này điều thiết luật thật có thể bị đánh vỡ sao? Mộng Ánh Ánh có chút chờ mong, bắt đầu kiên trì bắt đầu chờ đợi. Sở Thiên họa trận tốc độ là phi thường nhanh. Điểm ấy Mộng Ánh Ánh đã sớm lĩnh ra qua, lần này dòng ra hơn một giờ đều còn không hòa tốt. Mộng Ánh Ánh ôm mà ngồi, không chống đỡ được buồn ngủ, hai mắt bị quán duy tự, trở nên càng ngày càng trầm, ý thức càng ngày càng mơ hồ, dĩ nhiên ngủ thiết đi, khóe miệng chảy ra một ít óng ánh ngụm nước, trắng như tuyết gò má hơi ửng hồng, đúng là vô cùng ngây thơ đáng yêu. Mấy sau 10 phút, Mộng Ánh Ánh trong mơ mơ màng màng bị riêu tỉnh lại, sát một cái khóe miệng ngụm nước, đỏ mặt đứng lên đến, "À, ta làm sao ngủ?" Sở Thiên biểu diễn ra một tấm luyện dược trận đồ, "Mời xem." Đây là Mộng Ánh Ánh mình sinh nhìn thấy, phức tạp nhất, thâm ảo nhất, mấy ngàn hơn vạn điều phù văn, lít nha lít nhít che kín bên trên, các loại trận hình cùng đồ án xây, bệnh ra một bức phảng phất mênh mông ngân hà giống như nội dung phong phú trận đồ. Đây là cái gì nguyên lực trận? Từng cái con kiến tự phù văn, dù cho dùng kính phóng đại xem cũng rất vất vả, thật không biết là làm sao khắc lên đi. Chọn độ nguyên lực trong trận dung như vậy khổng lồ phức tạp, chỉ nhìn liền cảm thấy khủng bố, chớ nói chi là không kém chút nào ghi vào trong đầu, còn muốn một ít không sai, một ít không kém khắc họa đi ra. Nguyên lực trận càng tinh vi liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Bởi vì họa sai một cái phù hiệu hoặc sai lệch mảy may, toàn bộ trận sẽ mất đi hiệu quả. Mộng Ánh Ánh tự đáy lòng cảm thán, trận pháp này phát minh người quả thực không phải là người, chọn bộ gánh vác đồng thời họa đi ra, ngươi cũng là một cái yêu nghiệt. Nàng nói đúng một điểm, trận này xác thực không phải là người phát minh ra đến. Sở Thiên sinh hoạt thời đại, văn minh hết sức phồn vinh phát đạt, từng sinh ra vô số như kỳ tích phát minh, vĩ đại nhất phát minh chớ quá nguyên lực cự trận chế tạo ra đến siêu máy tính rồi. Loại này siêu cấp nguyên lực trận kế toán cơ giải toán tốc độ là người não 10 tỷ lần, sự xuất hiện của nó không thể nghi ngờ trở thành văn minh gia tốc tăng trưởng mạnh mẽ động cơ. Lúc đó đại lục luyện dược sư tiêu tốn thời gian mấy chục năm, lượng lớn thu thập cùng hoàn thiện lượng lớn liên quan với chế thuốc học cùng trận pháp học số liệu, toàn bộ chứa đựng đến siêu cấp nguyên lực trận kế toán cơ bên trong, mượn siêu cấp nguyên lực trận kế toán cơ giải toán năng lực, thôi diễn mấy năm sáng tạo ra 36 cái siêu cấp luyện dược trận. Siêu cấp luyện dược trận được xuất bản, ngay lập tức sẽ chấn động đại lục. Hầu như một đêm vượt quá 80% luyện dược trận, nhiều đến ngàn vạn cái kinh điển luyện dược trận, những kia đã từng bị thế lực khắp nơi thử làm chân bảo cơ mật đồ vật, từ đây bị triệt để ném vào đống rác, trở thành một chồng bị đào thải học thuật rất rưởi. Siêu cấp nguyên lực trận kế toán cơ lấy vượt quá người não hơn 100 triệu lần khủng bố tính toán cùng thôi diễn năng lực, lại căn cứ vào mấy chục ngàn năm văn minh phát triển lắng đọng xuống toàn quốc cư, cuối cùng chế tạo ra những này siêu cấp nguyên lực trận. Cái thời đại này trong mắt người, quả thực chính là thần linh như thế chi thức. Chương 11, đánh cược một hồi. Ngũ hành bắt vạn luyện đan trận. Danh tự này có vẻ như có chút kỳ quái, kỳ thực rất dễ hiểu. Ngũ hành là kim một thủy hỏa thổ, 80.000 là 80.000 loại thông thường vật liệu. Ngũ hành 80.000 ý tứ là thuộc tính ngũ hành bên trong 80.000 loại thông thường một lẹ vẹo vật liệu luyện thành. Này một cái nguyên lực trận đều có thể toàn bộ quyết định, là một cái áp dụng tính cực kỳ cường thông dụng luyện đan trận. Mộng Ánh Ánh nghe xong giải thích liền lập tức phản bác, có thể này hoàn toàn vi phạm cơ bản thường thức cùng chế thuốc học thiết luật. Thiết luật không có nghĩa là chân lý, vì lẽ đó là có thể đánh vỡ. Sở Thiên trước tiên cầm luyện dược trận trí tiến vào trong lò luyện đan, làm ra một cái xin mời hành động, đến thử xem đi, này không thể so rán bỏ bít tết bảo canh khó đi nơi nào, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Sở Thiên đều nói như vậy, Mộng Ánh Ánh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thử một chút. Rầm rầm rầm. Làm rót vào nguyên lực trong ngay mắt, lò luyện đan bùng nổ ra báo táp giống như khoáy động nổ vang, dấu hiệu này luyện thành phản ứng đã bị mở ra. Siêu cấp nguyên lực trận vận chuyển bình thường bên dưới, chỉ thấy lò luyện đan mặt ngoài xuất hiện vô số phát sáng phù văn, như giấy niêm phong giống như cầm lò luyện đan cho ổn định. Bất luận bên trong phản ứng cỡ nào kịch liệt, báo táp giống như nổ vang cỡ nào đáng sợ, lò luyện đan trước sau vẫn không núp đích. Khoảng mười mấy phút, động tĩnh dần dần nhỏ đi. Được, mở lô đi. Không thể nào, này liền kết thúc. Ta đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sở Thiên gật gù, chỉ cần phương pháp phối chế chính xác, ổn định, hiệu suất cao, thất bại suất hầu như vì là không, siêu cấp nguyên lực trận chính là thần kỳ như vậy. Đây là mấy chục ngàn năm trí tuệ lắng đọng bên dưới, lại lấy siêu máy tính làm động cơ, cuối cùng đản sinh ra vĩ đại tri thức. Đương nhiên, siêu cấp luyện dược trận chỉ có thể nhằm vào thuộc tính ngũ hành bên trong tầm thường vật liệu, một ít khá là có đặc dị tính, hoặc là khá là hi hữu thuốc, tạm thời không có cách nào thống nhất xử lý. Sở Thiên lấy ra một viên màu vàng nhạt đan dược, ngươi xem, cái này gọi là luyện khí đan, luyện thể cảnh tốt nhất dược một trong, tăng lên rất cao luyện thể cảnh giới người nguyên lực. Mộng Ánh Ánh bội hỏi, thuốc này hiệu quả mạnh bao nhiêu? Nói như thế, chỉ cần một viên luyện khí đan, thiên phú lại kém đều có thể trở thành là luyện thể cảnh một, hai trùng tu sĩ. Như vốn là có luyện thể tu vì là người, cũng có thể tăng lên trên diện rộng nguyên lực cường độ. Điểm trọng yếu nhất là, loại đan dược này hoàn toàn không có tác dụng phụ. Đại lục không thiếu tăng trưởng tu vi đan dược, bất quá phổ biến có tác dụng phụ, đốt cháy giai đoạn, phản lại được kỳ hại, chân chính không tác dụng phụ ưu tú đan dược, không những luyện chế thành bản cực kỳ đắt giá, hơn nữa thường thường là có tiền cũng không thể mua được, còn bị nắm giữ ở số ít thế lực trong tay, coi là cơ mật, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Mộng Ánh Ánh không nghĩ tới chính mình cũng có thể luyện chế ra như vậy quý giá đan dược. Mộng Ánh Ánh nhất thời nhiệt tình mười phần, lập tức luyện chế ra viên thứ hai. Chúng ta một người một viên. Hai người đồng thời nuốt vào. Sở Thiên ngồi xếp bằng xuống, chỉ cảm thấy trong bụng sản sinh hừng hực cảm giác, một luồng tinh khiết nguyên khí, trước tiên rót vào toàn thân, lại thẩm thấu to nhỏ kinh mạch. Luyện thể cảnh là người tu luyện cảnh giới thứ nhất, là mỗi một điều kinh mạch đều tràn ngập nguyên lực, coi như chính thức bước vào cảnh giới này. Từ đây, mỗi khi nguyên lực tăng cường, thể chất, sức mạnh, tốc độ, toàn diện tăng lên, do đó trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Một điều cuối cùng kinh mạch bị nguyên lực mở ra giờ, ngay lập tức sẽ sản sinh một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Sở Thiên nước chảy thành sông trở thành luyện thể một tầng tu sĩ rồi. Sở Thiên không có liền như vậy bỏ qua, đan dược năng lượng còn có rất nhiều, hắn phi thường thông thạo dẫn dắt những năng lượng này, bắt đầu tiếp tục tầm bổ kinh mạch, để nguyên lực tiếp tục lớn mạnh, tu vi cấp tốc thu được tăng cao, từ luyện thể một tầng, tăng trưởng đến luyện thể hai tầng, cuối cùng miễn cưỡng đỉnh trệ ở luyện thể ba tầng. Hai giờ mà thôi. Một cái liền luyện thể cảnh đều không có người, vượt qua đến luyện thể ba tầng trình độ. Cả người cường độ đề cao hơn 3 lần khoảng chừng, hiệu quả không sai, khiến người ta thỏa mãn, làm Sở Thiên mở mắt ra thời điểm, Mộng Ánh Ánh vừa vặn cũng hấp thu xong đan dược, nàng từ trên mặt đất một nhảy mà lên, tại chỗ cho Sở Thiên một cái to lớn ôm ấp. Sở Thiên chợt cảm thấy hai tòa mềm mại lại giàu có co giãn ngọn núi, như Thái Sơn áp đỉnh giống như kéo tới, để hắn cảm giác được huyết thống sôi sục, không nhịn được về phía trước tra sát, tiểu nha đầu này không biết ăn cái gì lớn lên, còn nhỏ tuổi quy mô đủ khiến vô số thành thục thiếu phụ cũng vì đó tự ti. Hoa, ta có phải là đang nằm mơ? 4 tầng đỉnh cao, ta là luyện thể 4 tầng đỉnh cao rồi. Cảm ơn ngươi, thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Tỷ tỷ nếu như biết, nhất định sẽ vì ta cao hứng. Một viên nho nhỏ đan dược, tối thiểu có thể chống đỡ Mộng Ánh Ánh khổ tu 3-4 năm. Mộng Ánh Ánh đã từng nằm mộng cũng muốn trở thành luyện thể 3 tầng tu vi, bởi vì chỉ cần đạt đến luyện thể 3 tầng, nàng liền có thể trở thành là đệ tử chính thức, nhưng mà bất luận cỡ nào nỗ lực, nàng vẫn bị kẹt ở 2 tầng đỉnh cao, chỉ có thể làm một cái bất ước đệ tử ký danh. Nàng làm sao có thể không cao hứng? Hiện tại nhảy một cái trở thành 4 tầng đỉnh cao. Tu vi của nàng thậm chí không thể so Hàn Thiệu Long thấp. Sở Thiên một điểm đều không có khoác lác, luyện khí đan thật sự rất tiện dụng, không những có lập tức rõ ràng hiệu quả, hơn nữa liền một điểm tác dụng phụ đều không có, này so với nàng bản thân biết bất kỳ tên đan dược cũng muốn giỏi hơn gấp 10 lần. Loại đan dược này giá trị kinh người, bởi vì đan dược hiệu quả giá trị xa xa cao hơn giá vốn trị, dù cho là bán ra mấy ngàn kim tệ, cũng sẽ có lượng lớn người cướp. Nếu là bị một cái nào đó phe thế lực hoặc gia tộc nắm giữ, không những có thể tăng lên rất nhiều toàn thể thế lực, càng có thể sáng tạo ra to lớn kinh tế giá trị. Đừng ngạc nhiên chúng ta đi thôi. Cái này nhất định phải mang đi. Mộng Ánh Ánh mau mau đi cầm lò luyện đan ôm lấy đến, cẩn thận từng ly từng tí một phủng vào trong ngực, không thể bị người khác lượm tiện nghi. Sở Thiên gật gù, lò luyện đan đương nhiên không đăng giá, trong đó luyện đan trận nhưng là không được, đủ để sẽ khiến cho toàn bộ đại lục náo động, thậm chí nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, hơn nữa Sở Thiên bản thân cũng sẽ gặp xui xẻo, tuyệt không có thể lạc người ở bên ngoài trong tay. Đông phương bầu trời đã sáng sủa. Hai người ở chế thuốc phòng ngốc 4-5 giờ. Làm đi ra ngoài giờ thì đã là sáng sớm hôm sau. À, Mộng Ánh Ánh nhất thời há hốc mồm, ta xong đời rồi. Sở Thiên buồn bực, ngươi làm sao cả kinh một sạ. Mộng Ánh Ánh như chảo nóng con kiến, tỷ tỷ nếu như biết ta ở bên ngoài qua đêm, nàng cần phải đánh cái mông của ta không thể. Mộng Khinh Vũ quản giáo vô cùng nghiêm ngặt, to lớn nhất lệnh cấm chính là không cho phép đêm không về ngủ, hiện tại cũng không biết tỷ tỷ không có phát hiện, mặc kệ như thế nào, đi về trước xin lỗi, lại chậm rãi giải thích, dù sao tối hôm qua thu hoạch khổng lồ như thế, tỷ tỷ nên lượng giải đi. Phải biết, Mộng Khinh Vũ mặt ngoài ôn hòa đoan trang, đều là không có chút rung động nào dáng vẻ, chỉ khi nào khởi sướng tức giận đến, đó là lôi đình và quân, chỉ tưởng tượng tôi liền sợ sệt. Mộng Ánh Ánh trong lòng có chút chột dạ, chúng ta đi nhanh lên đi. Đột nhiên, một tiếng rít xa xa kéo tới. Vèo. Mộng Ánh Ánh có luyện thể 4 tầng đỉnh cao, năng lực phản ứng tăng lên rất nhiều, một nhánh sắc bén lang nha tiễn, chính thẳng tắp xạ muốn Sở Thiên, không được, có người muốn giết Sở Thiên. Sở Thiên thực lực có rất lớn tăng cao, lại thêm có nhập vi năng lực, phi thường thông dong một bên thân, mũi tên gặp thoáng qua, mạnh mẽ đóng ở một cửa tiệm tấm ván gỗ trên cửa, toàn bộ mũi tên đều xuyên thấu vào, mũi tên còn đang run rẩy không thôi. Như chần chờ bán dây, tất một mũi tên xuyên tim. Hai cái dũng manh lính đánh thuê dưới hộ vệ, một vị cầm trong tay trường cung thiếu niên mặc áo trắng đi tới, thiếu niên xạ xem 15-16 tuổi, ăn mặc vô cùng hoa lệ, tỏ rõ vẻ kiêu căng vẻ, mà một cái trên mặt quấn quýt lấy băng vải tên béo cùng ở sau lưng, này không phải Diệp quản gia còn sẽ là ai? Mộng Ánh Ánh cả giận nói, chế thuốc thị trường công nhân bắn tên giết người, loại hành vi này quá ác liệt, không sợ làm cho chúng tức giận sao? Nơi này, người nào không biết buồn thiếu gia, ai lại dám nhiều nói nửa câu? Đánh chó còn phải xem chủ nhân, các ngươi nếu động người của ta, như vậy liền phải làm tốt chịu đựng thiếu gia ta lửa giận giận nộ. Cái kia một cái ngăn nắp thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới, khi thấy rõ Ngọc Ngánh Ngánh dáng vẻ, đúng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, chợt lại chuyển thành xem thường. Lớn như vậy giọng, ta còn tưởng là người nào đây? Hóa ra là Mộng gia rác rưởi tiểu thư. Thiếu gia ta muốn giết ai, không tới phiên một tên rác rưởi Bình Hoa đến quản, chẳng lẽ đây là ngươi mới bao nuôi tình nhân? Ngọc Ngánh Ngánh mặt đỏ bừng lên, nói hưu nói vượng, ta mới không phải rác rưởi. Diệp Phong trong lời nói chữ chữ mang đâm, châm chọc tâm ý càng nồng, thật thế Mộng Khinh Vũ cảm thấy bi ai, vì là ôm lấy Trương đại sư cây to này, lúc trước hao tổn tâm cơ đem ngươi đưa đến môn hạ của hắn tu luyện, kết quả dòng dã thời gian 4 năm, tu vi thấp, học thuật không tinh, thành tích lấp đáy, kẻ vô tích sự. Nha, cứ ngày hôm qua vừa truyền ra tin tức, ngươi bị khai trừ rồi. Ta nếu như ngươi thẳng thắn đập đầu chết, nào có mặt đi ra tiếp tục mất mặt xấu hổ. Diệp Phong 15, 16 tuổi liền có đỉnh cao tầng 3 tu vi, là luyện dược sư công đoàn hội trưởng truyền nhân y bát, là Thiên Nam thành công nhận chế thuốc thiên tài. Mộng Ánh Ánh so với là một con đáng thương thẳng hề vịt. Đương nhiên, đây là chỉ trước đây Mộng Ánh Ánh, hiện tại Mộng Ánh Ánh đã là luyện thể 4 tầng rồi. Mộng Ánh Ánh bị đâm trung tâm bên trong chỗ đau, tâm tình phi thường trầm thấp, bất quá y giữ gìn nỗ lực Sở Thiên, ngươi yêu nói thế nào, ta quản không được. Sở Thiên là Mộng gia bằng hữu, ngươi nếu như dám làm tổn thương hắn, tỷ tỷ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi có bản lĩnh liền động hắn thử xem. Diệp Phong cười to lên, ha ha ha, Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, nhân di quần phân, lời này quả nhiên không giả. Một đại nam nhân nhưng cần nhờ hai người phụ nữ bảo vệ sinh tồn, nói ngươi là rác rưởi đều là quá đề cao, quả thực liền rác rưởi cũng không bằng. Đã như vậy, ta liền lười động thủ. Diệp quản gia không cam lòng, thiếu gia, chúng ta lẽ nào liền như thế buông tha bọn họ? Diệp Phong lộ ra xem thường vẻ mặt, đối với như thế một đôi rác rưởi ra tay, chẳng phải là tự đi giá trị bản thân. Diệp Phong bên người hai cái lính đánh thuê đều là tinh nhuệ, khoảng chừng luyện thể 6-7 tầng tu vi, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hôm nào lại tìm về bãi cũng không mượn. Mộng Ánh Ánh lôi Sở Thiên, thử, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi. Lúc này, hai cái lính đánh thuê đồng thời cản lại đây. Mộng Ánh Ánh nhìn thấy người cao mã đại lính đánh thuê, lộ ra một chút sợ hãi vẻ mặt, vừa giận vừa sợ, ngươi đến cùng có ý gì? Ta không giết người, không nói liền như thế quên đi. Diệp Phong dùng trêu tức giọng điệu nói, các ngươi làm chuyện sai lầm, chung quy phải trả giá một điểm đánh đổi. Hiện tại, cho quản gia 3 quỳ 9 lạy, chân thành chịu nhận lỗi, thiếu gia ta khoan hồng độ lượng, việc này liền không nữa tính toán rồi. Cảm ơn tiểu thiếu gia. Diệp quản gia lộ ra mừng rỡ đắc ý vẻ mặt, sống lưng cũng thẳng tắp, quỳ đi, ta tiếp thu xin lỗi của các ngươi. Để ta đưa cho ngươi chó săn xin lỗi. Mộng Ánh Ánh bị bắt nạt, trong lòng vô cùng bi phẫn, hận hận nói, các ngươi không cảm giác mình quá phận quá đáng sao? Quá đáng sao? Không không không. Rác rưởi nên có làm rác rưởi rác nộ. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ trắng như tuyết trường bảo, cái đại lục này, cường giả vi tôn, quyền đầu cứng chính là đạo lý. Ta không giết người chính là rất nhân từ phương thức xử lý, các ngươi nên học được cảm ơn, bởi vì không biết điều người, thường thường đều sẽ không được chết tử tế. Sở Thiên bắt đầu cười ha hả, như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười. Diệp Phong sắc mặt tâm trầm, ta buồn cười sao? Sở Thiên nói, ngươi mở miệng một câu rắc rưởi, ngậm miệng một câu rắc rưởi, vì lẽ đó ta thật sự thật tò mò, ngươi cảm giác ưu việt đến tột cùng từ đâu mà đến? Diệp quản gia đứng ra nói rằng, thiếu gia của chúng ta chính là Thiên Nam thành có tiềm lực nhất chế thuốc thiên tài. Giáo viên là chế thuốc công đoàn hội trưởng Lý Trường Vân đại sư. Há lại là ngươi loại này tạp cá dế nhúi có thể nghi vấn. Sở Thiên lại cười ha ha hai tiếng, ngươi này điểm trình độ, không bằng đứa nhỏ mua bán lại bùn viên thuốc. Còn cái gì Lý Trường Vân đại sư? Thời đại này là một người đều có thể tự xưng đại sư, ta nhìn hắn còn chưa đủ cho ta xét dạy. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Lý Trường Vân lại là nhân vật cỡ nào? Thiên Nam thành luyện dược sư công đoàn hội trưởng. Thiên Nam thành chế thuốc lĩnh vực quyền uy hả? Sở Thiên một cái tên điều chưa biết trẻ con miệng còn hôi sữa, lẽ nào muốn một lần cầm hai thầy trò đều đã tội? Chậm, đừng vội cắn người. Sở Thiên thấy Diệp Phong liền nổi giận hơn, lập tức lớn tiếng dọa người, tiếp tục nói lời kinh người, ngươi nếu như không phục, đến quang minh chính đại so với một hồi, liền so với ngươi tối dẫn lấy làm vinh hạnh chế thuốc, để mọi người tận mắt xem, ai mới thật sự là rắc rưởi. Diệp Phong từ nhỏ đến lớn đều ngâm ở thiên tài vầng sáng bên trong, tự tin quá cao, tự phụ quá độ, nơi nào chứa được sự khiêu khích này. Ngươi ở tự rước lấy đủ. Một câu nói, có dám hay không so với? Diệp Phong quái gở nói, ta rõ ràng, thiếu gia ta là Thiên Nam thành chói mắt nhất chế thuốc thiên tài. Ngươi đến chọn thiếu gia ta thắng ngươi là chuyện đương nhiên, mà ngươi coi như không thể thắng, cũng có thể bởi vì khiêu chiến quá ta, mà thu hoạch không nhũ danh thành, điểm ấy tiểu thủ đoạn, ta nhìn nhiều lắm rồi. Chết tiệt. Cái tên này thực sự quá buồn nôn rồi. Mộng Ánh Ánh cảm giác mình mau đưa cách đêm cơm đều phun ra. Các ngươi muốn tự rước lấy nhục, thiếu gia ta đương nhiên có thể tác thành, bất quá. Diệp Phong ngữ khí trở nên quỷ dị lên, trong thành này giống như các ngươi a mèo a cẩu quá hơn nhiều, người người đều hướng về thiếu gia ta phát sinh khiêu khích cùng khiêu chiến, ta có thể giải quyết được sao? Sở Thiên cười rất vui vẻ, ngươi muốn làm sao chơi? Ta phục bồi. Diệp Phong lấy ra một tờ tinh phiến, này một tấm thẻ vàng có thể ở tùy ý kim hành lãnh 5000 tiền vàng tiền vàng, ta hay dùng 5000 tiền vàng làm tiền đặt cược. Ta biết các ngươi khẳng định là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó nếu như thua, ta muốn Mộng Ánh Ánh làm ta thị tẩm người hầu gái, ngươi làm ta sai khiến nô tài. Ngươi không nên nhìn không nổi người. Mộng Ánh Ánh thẹn quá thành giận, quyết định không thèm đến sửa, ta lấy Mộng gia nhị tiểu thư thân phận cùng ngươi thiêm khế ước, ngươi nếu có thể thắng, cầm giấy nợ khế ước, đi Nam Vân Thương hội nắm tiền chính là. Diệp Phong không nghĩ tới Mộng Ánh Ánh có loại này quyết đoán, được được được, các ngươi thành tâm nắm 5000 kim tệ đến nộp học phí, thiếu gia ta liền lòng từ bi khỏe mạnh giáo dục các ngươi. 5000 kim tệ đủ khiến lão đảo Nam Vân Thương hội chó cắn áo rách. Đây là một hồi kinh người đánh cược. Chương 12, tàn nhẫn mà làm mất mặt. Lúc này đoàn người rối loạn tương mừng, một cái cao 2 mét cự hán đi ra, ngũ đại tam thô, màu đỏ tóc ngắn, tỏ rõ vẻ dữ tợn, hung thần ác sát, như cầu hùng giống như cường tráng, thú vị, ta đến thê các ngươi làm trọng tài. Này không phải dược sư Hùng Thiên Diễm sao? Luyện dược sư công đoàn thường vụ trưởng lão. Cái tên này tính tình nóng nảy, Lý Trường Vân hội trưởng đều dám đắc tội, nhân duyên vẫn không hề tốt đẹp gì, ca ca thật là thiên nam thành tướng quân, hậu trường phi thường ngạnh, không ai dám đắc tội hắn. Có thực lực. Hiểu chế thuốc. Làm người ngay thẳng. Hùng Thiên Diễm đến làm trọng tài, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Diệp Phong một mặt không đáng kể, cũng được, đã có Hùng trưởng lão làm chứng, vậy thì không sợ có người thua sau đó quy nợ. Mọi người đều rõ ràng lão Hùng tính khí, xưa nay là nhận sự không tiếp thu người. Hùng Thiên Diễm phát sinh một trận hồng trung giống như cười to bên trong, nguyên lực màu đỏ khuấy động mà lên, từ bên trong thân thể truyền đến một trận trầm thấp cuồng bạo hùng hống, lập tức một luồng mãnh liệt uy thế tràn ngập ra, ai dám chống chế, ta sẽ để hắn nếm thử nổ tung hùng quyền lợi hại. Luyện thể 9 tầng đỉnh cao, lại một cái chuẩn hồn tỉnh cao thủ. Hùng Thiên Diễm nguyên hồn là dung nham hùng, còn kém rất rất xa hỏa phượng hoàng nguyên hồn, bất quá nhưng là hiếm thấy hai thuộc tính hỏa làm chủ, mang vào thuộc tính thổ, vừa có thuộc tính hỏa lực phá hoại, lại có thuộc tính thổ năng lực phòng ngự, cả công lẫn thủ, thật không đơn giản, nói vậy sức chiến đấu không tầm thường. Hùng Thiên Diễm đứng ở loại cỡ lớn chế thuốc phòng trung ương, Diệp Phong, Sở Thiên, các trạm một bên, chu vi tụ tập tròn quần chúng vây xem. Được rồi, lần này quy tắc đơn giản, song phương các ra một người, luyện chế am hiểu nhất đan dược, ai có thể ở hạn định trong thời gian, luyện chế ra đan dược tốt nhất, ai liền đạt được thắng lợi. Hiện tại bắt đầu lựa chọn vật liệu đi. Diệp Phong phảng phất năm chắc phần thắng, ta muốn vật liệu là địa hỏa hạt sen, xích đầu cô, chu huyết đằng, lửa ma thảo, vân viêm hoa. Hùng Thiên Diễm bí danh dược sư. Hùng Thiên Diễm cực kỳ si mê chế thuốc học, kỳ ở chế thuốc học trình độ tuyệt đối có thể ở Thiên Nam thành đứng vào năm vị trí đầu. Từ vật liệu phương diện đến xem, Hùng Thiên Diễm liền biết Diệp Phong chuẩn bị luyện chế nộ hỏa đan. Nộ hỏa đan là Lý Trường Vân kinh điển nhất phát minh một trong, hàng năm sáng tạo lượng lớn lợi nhuận, không nghĩ tới dĩ nhiên chuyển thụ cho Diệp Phong, có thể thấy được Lý Trường Vân đối với Diệp Phong coi trọng. Nộ hỏa đan là một loại tiêu hao loại hình đan dược, luyện thể tu sĩ dùng sau khi 2 giờ bên trong nguyên lực tăng lên vài lần, bất quá dược hiệu đi qua sau khi lập tức sẽ xuất hiện tu vi rút lui tác dụng phụ, mỗi 3 tháng có thể sử dụng một lần, nếu không sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương. Loại đan dược này bản chất là thiêu đốt tiềm năng, bởi vậy đối với thân thể thương tổn vô cùng lớn lao, bất quá tuyệt đối là bảo mệnh thứ tốt, bởi vậy vẫn như cũ chịu đến thị trường gây đỡ. Diệp Phong nói xong vật liệu danh sách sau khi lập tức dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Sở Thiên, ngươi chuẩn bị lấy cái gì so với ta? Sở Thiên hấp hai mắt, ngươi hiểu lầm, ta nói rồi muốn đích thân cùng ngươi so với sao? Diệp Phong sững sờ, có ý gì? Ngươi muốn tư lợi mà bội ước sao? Ta vừa đã nói, dù cho là sư phụ của ngươi cũng không bán phân phối lao tử xét dạy. Đã như vậy, giết gà yên cần dùng châu đao. Đối phó ngươi, ta cần gì phải tự mình ra tay? Nhị tiểu thư, ngươi đi quyết định người này đi. Diệp Phong cỡ nào kiêu ngạo, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi dám sỉ nhục ta? Mọi người cũng tất cả xôn xao. Ngọc gia nhị tiểu thư là Trương Lập Thanh học sinh, Trương Lập Thanh là chế phủ lĩnh vực đại sư, Ngọc Ánh Ánh bất quá là một tên đệ tử ký danh, nàng làm sao có khả năng sẽ hiểu được chế thuốc thuật? Này không phải hồ đồ sao? Hùng Thiên Diễm tỏ rõ vẻ quái dị, đây là một hồi 5000 tiền vàng đánh cược, ngươi xác định phải làm như vậy? Sở Thiên nhún nhún vai nói, Ngọc Ánh Ánh theo ta học tập một đêm chế thuốc, đối phó một cái tiểu tạp cá hẳn là thừa sức. Lời này liền quá kiêu ngạo rồi. Chế thuốc học vấn cỡ nào bao la, vô số người cuối cùng một đời cũng khó khăn có chiến tích, thiên phú cùng nỗ lực đều là phi thường trọng yếu. Hiện ở một cái người ngoài nghề, chỉ trải qua một đêm học tập, càng tuyên bố muốn đánh bại Thiên Nam thành chói mắt nhất thiếu niên thiên tài. Chuyện này quả thật chính là trò đùa. Sở Thiên bản thân cũng là 16, 17 tuổi ạ. Mộng Ánh Ánh áp chế lại sốt sáng trong lòng cùng kích động, trong lòng nghĩ lên Sở Thiên đã nói, hắn cố ý chế tạo một lần trùng tỏa diệp ra, vì chính mình hãnh diện cơ hội. Hùng Thiên Diễm không có cách nào, ngươi muốn cái gì vật liệu? Mộng Ánh Ánh trong lòng có chút cảm động, hắn muốn cái gì vật liệu, ta liền muốn cái gì vật liệu. Nộ hỏa đan là Lý Trường Vân độc nhất phát minh, đến nay mới thôi bảo mật biện pháp đều phi thường hoàn thiện, Mộng Ánh Ánh làm sao có khả năng nắm giữ nộ hỏa đan luyện chế kỹ xảo? Nếu như không phải luyện chế nộ hỏa đan, vậy tại sao lại muốn bắt giống nhau như lúc vật liệu? Hùng Thiên Diễm hoàn toàn đoán không ra đối phương đến cùng muốn làm gì, nhân gia tự tin tràn đầy, hắn không lý do can thiệp, không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh cầm tương quan vật liệu đưa đến hiện trường, để song phương lẫn nhau chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo bày ra một con sa lậu. Bắt đầu đi. Sa lậu hạt cắt 3 trong vòng 40 phút lưu xong. Hạn định luyện đan thời gian, không thể nghi ngờ tăng lớn độ khó. Hừ, rác rưởi, xem trọng rồi. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi biết được cái gì gọi là chiến lệnh, để ngươi biết hành vi của chính mình có bao nhiêu ngu. Diệp Phong đang khi nói chuyện lấy ra một con lò luyện đan, này lô cao 3 thước, khắp cả người tử kim sắc, che kín phức tạp phù văn, càng có 4 con ma thú quấn quanh, hiện ra nhàn nhạt bảo ánh sáng, này vừa nhìn liền không phải vật phàm. Đây là tứ thú tử kim lô. Lý Trường Vân đại sư khi còn trẻ dùng qua lò luyện đan. Loại này lò luyện đan luyện chế ra một lẹ vẹo đan dược, độ tinh khiết tăng lên rất nhiều, tỷ lệ thành công cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Phong vốn là Thiên Nam thành chế thuốc thiên tài, hiện tại lại giống như bảo vật này phụ trợ, quả thực là như hổ thêm cánh. Nơi này luyện dược sư rất nhiều, khi nhìn thấy tứ thú tử kim lô giờ, tất cả đều biểu hiện rất hưng phấn, đây chính là Thiên Nam thành chế thuốc giới, phi thường nổi danh một hạng bảo vật. Hùng Thiên Diễm cũng không nghĩ tới, cái kia họ Lý lão quỷ, dĩ nhiên cầm giá trị vạn kim lò luyện đan tặng cho Diệp Phong. Trái lại Mộng Ngánh Ngánh nâng lên một cái đồng thau lò luyện đan, một mạc vũ khí, tiểu dáng bình thường, chuyện này căn bản là chế thuốc trong phòng phân phối phổ thông lò luyện đan. Chuyện này làm sao so với? Hùng Thiên Diễm lắc đầu một cái. Mộng Ngánh Ngánh không những lò luyện đan đơn sơ, vật liệu xử lý cũng phi thường mới lạ, chính đang một kiện kiện lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí một nghiền nát đập nát. Diệp Phong thì lại thông thạo mở ra địa hỏa trang bị, cực nóng địa hỏa phun trào ra, trong nháy mắt bao phủ tử kim lò luyện đan. Tay phải quét qua, vật liệu dồn dập mở tung, tất cả đều biến thành bụi phấn, bay lả tả rơi xuống dưới. Tạ vung tay lên, nguyên lực phun phát ra, tử kim lò luyện đan bay tới giữa không trung một quyển mà qua, vật liệu toàn bộ bị cất vào đi. Tử kim lò luyện đan vững vàng rơi vào hỏa nhãn, bắt đầu quân tốc xoay tròn lên, phi thường đều bị nóng, luyện dược trận bắt đầu vận hành, hơi nổ vang từ bên trong truyền ra, nồng nặc mùi thuốc nhất thời truyền khắp bốn phía. Chế thuốc bắt đầu rồi. Được. Đẹp đẽ. Mọi người dồn dập ủng hộ. Diệp Phong hai tay bảo vệ lò luyện đan, vững vàng khống chế lại luyện chế vào độ. Nộ hỏa đan là một loại độ khó luyện chế khá cao đan dược, nhân làm tài liệu đều là cuồng bạo thuộc tính hỏa. Không để ý sẽ mất khống chế mà nổ lô, nhất định phải vô cùng cẩn thận cẩn thận. Diệp Phong đã luyện chế 10 phút, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập bốn phía, hoa lệ kỹ xảo tầng tầng lớp lớp, mọi người từng trận thán phục, càng lại như nước thủy triều chập trùng. Lúc này, Ngọc Ánh Ánh rốt cục bắt đầu luyện chế, nàng cầm lò luyện đan vững chãi dọn xong, bắt đầu dùng nguyên lực kích phát luyện dược trận, không có bất kỳ mùi tiết lộ, không có bất kỳ đặc thù kỹ xảo, trước sau ở lấy một cái tần suất phóng thích nguyên lực, đi thôi thúc trong lò luyện đan luyện dược trận. Ngọc gia nhị tiểu thư thua chắc rồi. Nàng làm sao có khả năng là Diệp tiểu thiếu gia đối thủ? Không sai, bất luận thực lực, kỹ xảo, dụng cụ, nàng đều rõ ràng thua một đoạn dài. Mọi người nghị luận sôi nổi, không ai xem trọng thời điểm. Mộng Ánh Ánh đột nhiên liền đình chỉ luyện chế, nàng cầm lò luyện đan cho mở ra, lấy ra một viên gần như trong suốt màu hồng đang ăn dược. Ta luyện được rồi. Toàn trường thán phục. Đây là tình huống thế nào? Mộng Ánh Ánh lại trước tiên thành đan. Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, hơn nữa vẹn vẹn dùng mười mấy phút. Diệp Phong xa xa nhìn thấy Mộng Ánh Ánh trong tay đan dược màu sắc, lập tức lạnh lùng cười lên. Nộ hỏa đan vì là màu đỏ, đỏ sậm là hạ phẩm, tử hồng là trung phẩm. Đỏ như máu thượng phẩm, này trong suốt đồ vật là thứ đồ gì? Vốn là chó má. Loại phế vật này luyện đan không nổ lâu coi như là kỳ tích, trời mới biết luyện chế ra chính là cái gì rác rưởi. Sau mười mấy phút, sa lậu sắp lậu xong. Diệp Phong quát to, "Khải!" Tử kim trong lò luyện đan bắn ra một viên đỏ đậm đan dược. Diệp Phong vốn là đỉnh luyện chế nhiều màu đỏ tím nộ hỏa đan, lần này hiển nhiên là vượt xa người thường phát huy, đan dược đã vượt qua trung phẩm, chính xen vào thượng phẩm cùng trung phẩm trong lúc đó, hắn lấy người thắng tư thái nhìn Sở Thiên, "Các ngươi đã thua." Sở Thiên lắc đầu một cái, chưa so sánh, nói còn quá sớm. Diệp Phong bắt đầu cười ha hả, hay, hay, được. Để ngươi tâm phục khẩu phục, xin mời Hùng trưởng lão giám định hai viên đan dược phẩm chất đi. Ta tin tưởng lấy Hùng trưởng lão năng lực, ưu khuyết một chút liền có thể phân biệt. Một cái là luyện thể 9 tầng đỉnh cao tu sĩ, lại là kinh nghiệm phong phú luyện dược sư, đan dược cần chứa năng lượng mạnh yếu, phẩm chất tốt xấu, xác thực một chút liền có thể phán đoán. Hùng Thiên Diễm trước tiên kiểm tra Diệp Phong nộ hỏa đan, sắc mặt nghiêm nghị, gật gù nói, này thật là chất lượng ưu tú nộ hỏa đan, tinh luyện độ cao, tạp chất cực nhỏ, trong đó năng lượng đủ mạnh, đủ để kích phát luyện thể tu sĩ nguyên lực, trong thời gian ngắn bùng nổ ra gấp đôi thực lực. Hiện trường tất cả xôn xao. Dược sĩ Hùng Thiên Diễm đều nói như thế, vậy khẳng định là sẽ không giả. Diệp Phong tuổi còn trẻ có thể luyện chế tiếp cận thượng phẩm nộ hỏa đan, đây quả thật là một cái rất chuyện không bình thường, hắn như vậy kiêu ngạo, là cái vốn để kiêu ngạo. Hùng Thiên Diễm trong lòng là không hy vọng Diệp Phong có thể thắng, bất quá sự thực bại ở trước mắt cũng không thể không tiếp thu, còn Mộng Ánh Ánh luyện chế đan dược, Hùng Thiên Diễm thật không báo cái gì hy vọng. Mộng Ánh Ánh chủ động truyền đạt đan dược. Hùng Thiên Diễm vùng ở lòng bàn tay bên trong, đơn giản cảm ứng một phen. Đột nhiên, Hùng Thiên Diễm con ngươi co rút lại, đột nhiên cả người chấn động, từ bình tĩnh đến khiếp sợ, cuối cùng biến thành kinh hãi, dòng giá dại ra mấy, rốt cục gian nan nói một câu, ta nghĩ thắng bại đã rất rõ ràng rồi. Diệp Phong không lưu ý Hùng Thiên Diễm vẻ mặt, dương dương tự đắc nói rằng, đó còn cần phải nói. Hai người này rác rưởi khiêu chiến thiếu gia ta, nay thuần túy là tự rước lấy nhục. Được rồi, xin mời cầm giấy nợ khế ước cho ta đi, này 5000 kim tệ, thiếu gia ta vui lòng nhận rồi. Hùng Thiên Diễm gào thét, câm miệng. Mọi người đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Diệp Phong cũng sững sờ ở tại chỗ. Hùng Thiên Diễm chậm rãi giơ lên màu đỏ nhạt nửa trong suốt đan dược, thật sâu hít một hơi, viên thuốc này chính là ta bình sinh nhìn thấy, hoàn mỹ nhất, tối không chút tì vết, xuất sắc nhất, tinh luyện trình độ vô hạn tiếp cận 100%, hầu như không lẫn lộn chút nào tạp chất, càng là hoàn mỹ hấp thu vật liệu năng lực, không tạo thành chút nào lãng phí, quả thực có thể nói cực phẩm. Ầm. Toàn trường chấn động rồi. Hùng Thiên Diễm là nhân vật cỡ nào? Dĩ nhiên đưa ra đánh giá cao như vậy. Hùng Thiên Diễm tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được, này không phải nộ hỏa đan, tuy rằng hai loại đan dược năng lực tương tự, thế nhưng tồn tại rõ ràng sai biệt, viên thuốc này năng lượng cường độ cao hơn nộ hỏa đan. Ta chắc chắn, đây là dùng một loại tuyệt nhiên không giống, thế nhưng càng thêm hoàn mỹ nguyên lực trận, luyện chế ra đến đan dược. Loại này luyện dược trận so với Lý Trường Vân nộ hỏa đan luyện dược trận càng thêm ưu tú. Mọi người cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Đây là có thật không? Một cái nữ hải dĩ nhiên nắm giữ so với luyện dược sư công đoàn hội trưởng ưu tú hơn luyện dược trận. Chương 13, tự rước lấy đủ. Hùng Thiên Diễm là một cái nổi danh dược sư, khi nhìn thấy tiểu mới đan dược, khó tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào, bởi vậy không thể chờ đợi được nữa muốn biết loại đan dược này công hiệu làm sao, bởi vậy nói với Mộng Ánh Ánh, ta nghĩ xin mời Mộng tiểu thư giới thiệu một chút, loại này tiểu mới đan dược. Mộng Ánh Ánh vậy mà chính mình luyện chế chính là cái gì đan? Sở Thiên xem thời cơ đứng ra nói, cái này gọi là Xích Liên đan, đan dược hiệu quả cùng cái gọi là nộ hỏa đan tương tự, bất quá đối với thực lực tăng cường trình độ càng cao hơn, thời gian duy trì cũng càng dài. Mặt khác, Xích Liên đan tác dụng phụ đối lập nhẹ nhàng, làm dược hiệu sau khi kết thúc, chỉ có thể tạo thành thân thể mãnh liệt hồi bại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục, không tổn hại căn cơ, lại càng không tạo thành tu vi rút lui. Hùng Thiên Diễm bị sâu sắc khiếp sợ. Quả thực có thể thuấn sát nộ hỏa đan 10 cái được rồi. Nộ hỏa đan tác dụng phụ có thể đối với thân thể tạo thành mãnh liệt thương tổn, thậm chí sẽ khiến cho tu vi rút lui, nếu không có sống còn thời khắc, ai muốn ý trả giá như vậy đánh đổi. Xích Liên đan một khi đẩy ra, nộ hỏa đan còn có thể có thị trường sao? Lý Trường Vân đắc ý nhất nghiên cứu một trong, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, e sợ toàn bộ luyện dược sư giới đều sẽ bị chấn động. Hùng Thiên Diễm cảm giác huyết dịch đang thiêu đốt hừng hực, Ngọc Ánh Ánh đều có thể luyện chế ra phẩm chất siêu phàm đan dược, cái kia thiếu niên thần bí lại nên khủng bố đến mức nào đây? Cuộc tỷ thí này phe thắng lợi, không cần ta lại tuyên bố rồi. Hùng Thiên Diễm tự tay cầm Diệp Phong giao đến tinh thể đưa cho Ngọc Ánh Ánh, Ngọc Ánh Ánh tiểu thư tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có thể luyện chế ra như vậy ưu tú đan dược, lão hùng cảm thấy kính phục cực kỳ, xin mời nhận lấy chiến lợi phẩm đi. Không thể. Các ngươi ở thông đồng diễn kịch. Diệp Phong không thể nào tiếp thu được kết quả như thế, nổi trận lôi đình gào thét lên. Hùng Thiên Diễm vừa nghe liền nổi giận, lão tử Hùng Thiên Diễm quang minh, loại này đê hèn hoạt động cũng là các ngươi người nhà họ Diệp yêu thích được. Ngươi nếu như không phục, cứ việc cầm viên thuốc này đưa đến Lý Trường Vân nơi đó giám định, lão tử phán đoán nếu là có sai, ta đem đầu chặt hạ xuống đưa cho ngươi làm bồi cầu. Diệp Phong hai mắt đỏ chót, các ngươi nhất định là tại kết phường gạt ta. Bằng không tên rác rưởi này làm sao có khả năng thắng ta? Cái này không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi nhất định ở gạt ta. Tiền tổn thất đúng là thứ yếu. Chuyện này đối với hắn đã kích quá to lớn rồi. Hùng Thiên Diễm giận dữ, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Lẽ nào người nhà họ Diệp đều không thua nổi sao? Ta không thể thất bại. Diệp Phong tức giận mất đi lý trí, ta muốn quyết đấu với ngươi. Có bản lĩnh đánh với ta một hồi. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Nếu như không có âm mưu quỷ kế, ngươi không thể thắng được ta. Mộng Ánh Ánh đầu góc một phát nhiệt, quyết đấu liền quyết đấu. Ta không sợ ngươi. Hùng Thiên Diễm liền muốn ngăn cản. Diệp Phong là luyện thể đỉnh cao tầng 3 thực lực, dựa theo chương lập thành quy củ, 18 tuổi trước có thể đạt đến luyện thể 3 tầng, đều có tư cách trở thành đệ tử thân truyền, Mộng Ánh Ánh vẫn là một cái đệ tử ký danh, nói do thực lực căn bản không có đạt đến luyện thể 3 tầng. Sở Thiên lười biếng đánh ngáp một cái, phi thường không chịu trách nhiệm nói, không sao, để bọn họ nhiều lần xem đi. Diệp Phong vọt mạnh vài bước, gào thét nào lên, song quyền nổi lên nhàn nhạt nguyên lực màu trắng ánh sáng. Luyện đan bại bởi Mộng Ánh Ánh, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu sự thực. Vậy chỉ dùng nắm đấm đến đòi về mặt mũi đi, ngày hôm nay coi như không đem Mộng Ánh Ánh đánh chết, vậy cũng muốn giảng nàng đánh cho tàn phế. Thiên Nam thành bên trong, tuyệt không cho phép xuất hiện so với ta ưu tú hơn chế thuốc thiên tài. Diệp Phong không có một chút nào bảo lưu, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, một quyền hướng về Mộng Ánh Ánh đầu đánh tới. Chỉ là liền thể 2 tầng, nàng làm sao có khả năng lẩn đi mở? Đi chết đi, đi chết đi cho ta. Diệp Phong chịu đến to lớn đả kích, tâm lý triệt để tan vỡ, hoàn toàn mất đi lý trí, duy nhất có thể làm cho hắn thoát khỏi bóng tối phương pháp chính là cầm Mộng Ánh Ánh giết chết. Như thế chậm, ngươi mới là rác rưởi. Mộng Ánh Ánh nũng nịu một tiếng, cả người tỏa ra nguyên lực ánh sáng, cái kia nhìn như nhỏ bé yếu đuối chân nhỏ, lấy cực kỳ nhanh chóng độ giơ lên, vèo đến một tiếng đá ra. Diệp Phong hoàn toàn không có làm phòng ngự chuẩn bị, trực tiếp đá vào bụng dưới bên trên, như đá bay một cái bao tải, toàn bộ xuất ra xa 3 mét, ngã một cái ngã gục. Hoa, tốt một chiêu đá chân chó pháp. Sở Thiên Phi thường khuyết đại kêu to lên, thua tay múa chân hoan hô, Mộng Ánh Ánh thắng. Mộng Ánh Ánh chính mình cũng sửng sốt. Ta thắng? Không thể nào. Ta thật sự thắng. Sở Thiên xông lên, lôi Mộng Ánh Ánh tay nhỏ, giơ lên thật cao đến, lớn tiếng đối với người chúng quanh gọi, cái kia mắt mù ngu xuẩn, dám nói Mộng Ánh Ánh là rất rưởi. Có loại đứng ra. Mộng Ánh Ánh đại não đã hoàn toàn đường ngắn, mà Hùng Thiên Diễm ở bên trong người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Mộng Ánh Ánh thực lực đã vậy còn quá cường. Cái kia một cấp tối thiểu có luyện thể 4 tầng công lực chứ? Hơn nữa không phải vừa bước vào luyện thể 4 tầng, mà là luyện thể 4 tầng trạng thái đỉnh cao. 16 tuổi luyện thể 4 tầng đỉnh cao. Loại tu luyện này thiên phú phóng tầm mắt tiên nam thành, tuyệt đối là nhất lưu trình độ. Chúng chi Mộng Ánh Ánh có khó có thể tin chế thuốc thiên phú. Còn ai dám nói nàng là rác rưởi? Còn ai dám nói nàng là bình hoa? Còn ai dám xem thường Mộng gia nhị tiểu thư? Mọi người ánh mắt dần dần chuyển biến, lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ tôn kính. Mộng Ánh Ánh có một loại đặt mình trong mộng cảnh cảm giác, nhiều năm như vậy hoa nước cùng tự ti, đột nhiên một khi đắc ý cọ rửa, con mắt của nàng có chút ướt át, rất muốn khóc, nhưng không nghĩ mất mặt, cắn chặt lấy nha, không cho nước mắt chảy ra đến. Bao nhiêu người xem thường nàng? Bao nhiêu người cảm thấy nàng là bình hoa, nhưng là hôm nay nàng hãnh diện rồi. Nàng dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, nàng không phải tên rác rưởi bình hoa. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là cái kia thiếu niên thần bí một tay sáng lập. Làm Mộng Ánh Ánh thất thần thời điểm, Diệp Phong đột nhiên bỏ lên, tóc hai bù xù như người điên, rút ra bên hông một cây bản kiếm, ta muốn giết ngươi. Lạnh lẽo âm trầm mũi kiếm, bỗng nhiên đâm tới. Hùng Thiên Diễm lần này triệt để nổi giận, thật sự coi lão tử không tồn tại sao? Nguyên hồn lực lượng đột nhiên phóng thích, một quyền rơi vào Diệp Phong ngực, hoa lệ bạch tí trong khoảnh khắc bị thiêu đến cháy đen, tiêu thảm thiết xuất ra mấy trượng, tối thiểu đứt rời mười mấy cây xương, phun ra một ngụm máu lớn, triệt để đã hôn mê. Thiếu gia, hai cái lính đánh thuê cuống quýt cầm Diệp Phong lôi đi, kiểm tra một phen thương thế, nhất thời mặt như màu đất. Hùng Thiên Diễm một quyền đập vỡ tan mấy cái chủ yếu kinh mạch, dù cho thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng sẽ giảm nhiều, thậm chí lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Diệp quản gia lòng như cho nguội. Diệp Phong nếu như tàn phế, hắn còn có địa vị sao? Diệp gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồn ào. Cút. Hùng Thiên Diễm một trưởng liền đem Diệp quản gia đập bay, hắn quả nhiên như nghe đồn như thế, tính tình bạo liệt, bá đạo cực kỳ, không sợ đắc tội bất luận người nào, các ngươi trở lại nói cho Diệp Hùng, Thiên Nam Thành không phải bọn họ Diệp gia, để hắn thu lại điểm. Mặt khác, con trai của hắn là ta phế, muốn báo thù cứ đến, không muốn liên lụy những người khác. Hai cái lính đánh thuê cuốn quýt thoát đi hiện trường. Mộng Ánh Ánh thấy này có chút ấy náy lên, Hùng Thiên Diễm đại thúc xin lỗi, chúng ta hại ngươi đắc tội rồi Diệp gia. Ha ha ha, nơi nào lời nói. Hùng Thiên Diễm cười ha ha hai tiếng, ta cũng không phải lần đầu tiên nhạ Diệp gia, vì lẽ đó không đáng kể có phải hay không tội, ta có một điều thỉnh cầu, khi nhìn các ngươi có thể suy tính một chút. Chúng ta đương nhiên tận lực làm được. Hùng Thiên Diễm tỏ rõ vẻ giữ tận mặt to trên, lộ ra vẻ trịnh trọng, ánh mắt nóng rực nhìn Sở Thiên, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Mộng Ánh Ánh kinh ngạc há hốc miệng ba. Hùng Thiên Diễm là nhân vật cỡ nào? Luyện dược sư công đoàn thường vụ trưởng lão, Thiên Nam chế thuốc thị trường quản lý, ca ca là Thiên Nam thành mở phụ tướng quân, đầu đẩy một đống lớn vầng sáng ở, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, yếu địa vị có địa vị, tự muốn thực lực có thực lực, dĩ nhiên trước mặt mọi người muốn bái Sở Thiên sư phụ. Chuyện như vậy người bình thường là làm không được. Ai từng thấy một cái công thành danh toại ngàn tỷ phú ông đối với người lưu lạc không đúng, ăn nói khép nép phải làm con mồi của hắn. Chuyện như vậy, cô lại không nói hợp không hợp lý, chỉ riêng này phân khí phách đã đáng giá kính nghệ. Chính như bị danh dược sư như thế, Hùng Thiên Diễm đối với chế thuốc học cực kỳ si mê, Sở Thiên có thể khiến Mộng Ánh Ánh một đêm luyện chế ra xích liên đan như vậy cực phẩm đan dược, cái kia nói vậy có chỗ hơn người, cái gọi là đạt người sư phụ, tuổi tác không là vấn đề. Ta không thu đồ đệ. Sở Thiên đối mặt Hùng Thiên Diễm loại này cấp bậc nhân vật, hầu như không nghĩ liền quả đoán thẳng thắn từ chối, lại một lần nữa chấn động mọi người trái tim. Hùng Thiên Diễm không những không hề tức giận, ngược lại càng cảm thấy Sở Thiên bất phàm. Hắn lo lắng gãi đầu một cái, ngươi liền không thể ở suy nghĩ một chút. Ngươi coi như xin mời một cái miễn phí vệ sĩ ở bên người. Phải biết ngươi đã đắc tội rồi người nhà họ Diệp rồi. Không cần, ta khẳng định là sẽ không thu đồ đệ đệ, ngươi vẫn là khác tìm cao nhân đi, chuyện này không có thương lượng. Sở Thiên lắc đầu một cái, vỗ vỗ bên cạnh Mộng Ánh Ánh, người nhà họ Diệp chẳng mấy chốc sẽ đến trả thù, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Chờ đã, ta là Thành Tâm. Ta nộp học phí, muốn bao nhiêu đều được. Sở Thiên ở vô số người thán phục cùng đội phục trong ánh mắt, cũng không quay đầu mang theo Mộng Ánh Ánh rời đi chế thuốc thị trường. Mộng Ánh Ánh đi ra sau nói, Hùng đại thúc làm người rất tốt, hơn nữa cũng rất lợi hại, hắn nếu như trở thành ngươi đồ đệ, đối với song phương đều mới có lợi. Sở Thiên lắc đầu một cái, ta không thích ràng buộc, hơn nữa truyền giáo chú ý duyên phận, tâm tình tốt liền chỉ điểm một, hai, tâm tình không tốt liền đá một cái bay ra ngoài, lúc này mới phù hợp tác phong của ta. Còn quan hệ thầy trò, quên đi thôi. Ta thật muốn thu đồ đệ đệ, đừng nói hắn cự hồn tỉnh còn kém châm lửa hậu, cho dù thực sự là một cái hồn tỉnh cảnh tu sĩ lại tính là gì? Hồn tỉnh tu sĩ hoàn toàn là cao cao tại thượng, muôn người chú ý người khổng lồ. Sở Thiên thật giống một điểm đều không để vào mắt, Mộng Ánh Ánh bất đắc dĩ mỉm mỉm, ngược lại cũng không nói thêm gì. Nàng từ trong túi móc ra 5000 kim tệ tinh thạch thẻ, cảm giác tất cả như là đang nằm mơ như thế. Cho dù phút một nửa cho Sở Thiên, còn lại 2.500 tiền vàng, cũng là một khoản tiền lớn. Hai người về đến nhà. Cửa, một cái gầy gò bố y ông lão bận bịu chào đón, nhị tiểu thư làm sao mới trở về, đại tiểu thư đều sắp gấp chết rồi. Triệu quản gia, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ đã biết rồi. Triệu quản gia tầng tầng thở dài một hơi, ta nhị tiểu thư à, ngài lúc này là thật sự quá mức rồi. Trương đại sư đem ngươi khai trừ tin tức truyền ra. Đại tiểu thư vốn là muốn đi tìm người tìm hiểu tình hình, kết quả ở trong phòng ở một muộn đều không thấy ngươi trở về. Ta đi theo tỷ tỷ giải thích. Triệu quản gia cười khổ nói, ngươi không biết, lần này đại tiểu thư là thật sự rất thất vọng cũng rất tức giận. Mộng Ánh Ánh dậm chân một cái, vậy ngươi đúng là tránh ra à? Ta đi giải thích rõ ràng không là tốt rồi rồi. Nàng sẽ lý giải ta. Trong cửa chính đi ra một cái ăn mặc khôi giáp người đàn ông trung niên, bản gương mặt nói, đại tiểu thư có mệnh lệnh, nhị tiểu thư trở về sau đó, trước tiên quan một ngày cấm bế phản tình hối lỗi. Mông hộ vệ, ngươi nói cái gì? Đây là đại tiểu thư Nguyên Văn. Trước tiên đừng động, ta đã thấy tỷ tỷ lại nói. Phi thường xin lỗi, ta con chấp hành đại tiểu thư mệnh lệnh. Mông hộ vệ bản trương khối băng mặt, một điểm đều chút nào không có tình người. Hai người thị nữ đi tới Mộng Ánh Ánh quảng trường, nhẹ giọng khuyên bảo đến, nhị tiểu thư, Mông hộ vệ phụ mệnh làm việc, không thể vi phạm mệnh lệnh, ngài vẫn là đi theo chúng ta đi. Được rồi, được rồi. Biết rồi. Mộng Ánh Ánh đối với Mông hộ vệ có chút sợ sệt, phiền muộn dậm chân một cái, ta đi là được rồi, thực sự là cứng nhắc. Mộng Ánh Ánh bị mang đi giam lại bế đi tới. Mông hộ vệ không hề rời đi, chỉ là nhìn Sở Thiên, sắc mặt khó coi nói, ngươi chính là nhị tiểu thư mang về người chứ?
Đại tiểu thư muốn gặp ngươi.
Mông hộ vệ là Mộng gia đội hộ vệ trưởng, nắm giữ luyện thể 7 tầng cường hãn thực lực, nhìn chung toàn bộ Thiên Nam thành, vậy cũng là hàng đầu trình độ. Một thân đối với Mộng gia trung thành tuyệt đối, Sở Thiên không phải Mông hộ vệ đối thủ, muốn chạy cũng là chạy không thoát, nếu là đại tiểu thư triệu kiến, vậy thì đi xem đi. Mông hộ vệ dẫn đường đi tới một cái vườn hoa nhỏ.
Đi vào.
Điệu bộ này tựa hồ có điểm không đúng à, đại tiểu thư thật giống dự định đơn độc gặp mặt.
Sở Thiên sờ sờ mũi, không nghĩ quá nhiều, lập tức đi vào.
Vườn hoa nhỏ cách điệu ưu tinh an bình, chính giữa có một cái tinh xảo tiểu đình tử. Một cái cao gầy bạch y mỹ nữ, kỳ tướng mạo cùng Mộng Ánh Ánh có 5 phần tương tự, một bộ lụa mỏng giống như bạch y, làm cho nàng như đặt mình trong ở yên bên trong sương, lặng lặng đứng ở trong đình, như một tấm bức tranh tuyệt mỹ, để hoa thơm, cỏ lạ thất sắc, khiến người không khỏi thất thần.
Đại tiểu thư đen thui là tỉ mỉ sắp xếp quá, đoan trang mỹ lệ, cao quý thật trọng, da thịt như tuyết, chân dài thẳng tắp, cái mông đầy đà, hoàn toàn tràn ngập thành thục phong vận, từ giữa hai lông mày toát ra một loại nữ cường nhân hung hăng.
Sở Thiên dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá đại tiểu thư một phen.
Tuyệt sắc, tuyệt sắc.
Tỉ muội đều là nhân gian cực phẩm à.
Ngày hôm trước ban đêm, chỉ nghe kỳ thanh, không thấy người, thanh âm kia đã khiến lòng người như mèo nạo, ngày hôm nay nhìn thấy Mộng Khinh Vũ bản thân, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, so với tưởng tượng càng mỹ lệ.
Ngoài ra, vóc người của nàng là hiện nay gặp mỹ nữ bên trong hoàn mỹ nhất, tối thành thục, dù người nhất, ầm ầm sóng dậy bộ ngực, tròn trịa như nguyệt mông mẩy, cặp kia câu hồn chân dài, không tỏa ra thành thục mỹ lực.
Mộng Ánh Ánh thật giống một cái đại hải tử, tính cách đần độn, đầu óc đơn thuần ngây thơ, bởi vậy cùng với nàng rất dễ dàng rất thoải mái, nàng cùng Mộng Khinh Vũ so với, vậy thì có vẻ ít một chút nữ nhân vị.
Nam Cung Vân cũng có thể nói tuyệt sắc, bất quá tính cách phi thường mạnh mẽ điêu ngoa, mà Mộng Khinh Vũ trang nhã đoan trang khí chất cao quý, càng có thể kích phát nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục muốn.
Hừ,
nhìn đủ chưa?
Một cái tràn ngập từ tính thanh tuyến ở vang lên bên hai.
Đại tiểu thư trong ánh mắt lóe lên một ít sâu sắc vẻ chán ghét.
Sở Thiên ý thức được có chút đường đột, đại tiểu thư tâm tình tựa hồ không được, hắn cũng không muốn chạm đến rủi ro, lập tức giả vờ giả vịt chắp chắp tay, "Tiểu nhân Sở Thiên, gặp đại tiểu thư, xin hỏi đại tiểu thư có dặn dò gì?"
Mộng Khinh Vũ rên một tiếng.
Ấn tượng đầu tiên còn kém cực kỳ.
Cái tên này cứ việc dài đến trắng non anh tuấn, nhưng hơn nửa không phải vật gì tốt.
Lạnh giọng hỏi, "Ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Ngươi tiếp cận ánh lại là cái gì giáp tâm?"
"Đại tiểu thư, ngài nói như vậy không đúng, nhị tiểu thư đem ta mang vào Mộng gia, ngươi làm sao có thể nói là ta tiếp cận nàng đây?
Cho tới lai lịch, ngươi đi hỏi nàng liền biết rồi, điểm ấy không cần làm quá giải thích thêm."
Sở Thiên tận lực biểu hiện khiêm tốn, nhưng sự thực chứng minh là một cái rất khó làm được sự tình, một người trong xương ngông cuồng ngạo lớn là khó có thể che giấu.
Đại tiểu thư càng thấy người này dối trá.
Một cái 16 tuổi liền có thể ở bước ngoặt nguy hiểm gánh vác gia nghiệp, mạnh mẽ cầm lão đảo Nam Vân Thương hội đẩy lên nữ nhân, muốn nói không một điểm năng lực, đó là không thể.
Mộng Khinh Vũ ánh mắt phi thường độc ác, hầu như một chút liền có thể nhìn ra, Sở Thiên không phải nô bộc hạng người.
Hắn sẽ tới gần Mộng Ánh Ánh, khó bảo toàn không cất giấu lòng ngông dạ thú.
Cái kia một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người trong ánh mắt, lập tức tràn ngập mãnh liệt ý.
Sở Thiên vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Đại tiểu thư không trách điểm danh thấy ta.
Điệu bộ này thuần túy là đến hương binh vấn tội hả?
Chương 14, giận dữ và xấu hổ đại tiểu thư.
Mộng Khinh Vũ bao phủ một luồng mãnh liệt bức người khí chàng, dùng một loại băng đao thiết tuyết giống như nghiêm khắc giọng điệu trách cứ, Ánh Ánh thiên tính thiện lương đơn thuần, hiện tại nằm ở phản bội tội tác. Tràn đầy lòng hiếu kỳ, khó tránh khỏi bị chút lời chót lưỡi đầu môi người lừa dối.
Ngươi dám làm ra bất kỳ cái gì khác người sự tình, để Ánh Ánh chịu đến mảy may thương tổn, ta coi như đánh bạc toàn bộ, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi.
Sở Thiên lại không có làm đối lý sự, không thẹn với lương tâm, cao giọng nói rằng, tuyệt đối là hiểu lầm, ta thật chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì.
Mộng Khinh Vũ lạnh rên một tiếng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải là mang theo Ánh Ánh ở bên ngoài qua đêm?
Sở Thiên biết việc này không có cách nào ẩn giấu, này ngược lại là không sai.
Đừng.
Làm bằng gỗ tay vịn bị bóp nát.
Ngươi còn dám nói ngươi không đã làm gì?
Mộng Khinh Vũ đoan trang tuyệt mỹ dung trên, hiện ra một luồng khó có thể ức chế sự phẫn nộ, ngươi tại sao mang Ánh Ánh đi ra ngoài?
Đều làm những gì?
Sở Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, chúng ta bất quá là đi kiếm tiền mà thôi, nhị tiểu thư hiếm thấy có gây dựng sự nghiệp ý nghĩ, ngài làm tỷ tỷ chẳng lẽ không nên cổ vũ?
Mộng Khinh Vũ sẽ tin loại chuyện hoang đường này?
Muội muội là khối cái gì liêu, nàng còn không rõ ràng làm sao?
Nhất định là này ác tặc lừa dối Ánh Ánh, lợi dụng nàng thật mạnh tâm, đem nàng lừa gạt đi ra bên ngoài.
Cái kia một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt, nhân phẫn nộ mà hiện lên một luồng đỏ ửng, no đủ độ ngực mềm càng là nổi sóng chập trùng, đúng là mỹ lệ không gì tả nổi, này tức giận dáng vẻ so với nghiêm túc thận trọng nữ cường nhân răng rớp, lại càng có một phen phong tình, dám ngụy biện.
Lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như không nói thật, hoặc dám ẩn giấu nửa cái chữ, ta chắc chắn sẽ không dễ tha ngươi.
Đại tiểu thư thái độ trở nên càng thêm nghiêm khắc.
Bất quá, loại này không phân tốt xấu, một hai lần ép hỏi, để Sở Thiên dù sao cũng hơi khó chịu.
Cái này đại tiểu thư, từ vừa mới bắt đầu liền thối khuôn mặt, trực tiếp cầm Sở Thiên coi thành người xấu, này còn để hắn giải thích thế nào?
Như vậy ở đại tiểu thư xem ra, ta mang nhị tiểu thư đi ra ngoài, ứng nên làm những gì đây?
Mộng Khinh Vũ đã tức giận phi thường, quan hệ đến muội muội sự tình, nàng xưa nay đều là không thể chịu đựng, ta mặc kệ ngươi làm cái gì, nhưng thân phận của ngươi là Mộng gia hạ nhân. Ngươi là một người hạ nhân, không những không nhắc nhở chủ nhân, ngược lại giáo kỳ học cái xấu, dựa vào một điểm, ngươi nên tiếp nhận quân phạt, vĩnh viễn trục xuất ra ngoài. Cơ mờ nở. Lẽ nào có lý đó? Đại tiểu thư quá cố tình gây sự rồi. Thật cầm lao tử xem là nhà các ngươi nô bộc. Mộng Khinh Vũ bản trương xinh đẹp khuôn mặt, ngươi còn không mau thành thật khai báo.
Đúng đúng đúng. Chúng ta đi mướn phòng rồi.
Sở Thiên cũng là một cái cưỡng tính khí, hắn quyết định cố ý chọc giận một mạch đại tiểu thư, bởi vậy lớn tiếng gọi lên, cả đêm đều ở một cái phòng bên trong, sống chung một chỗ không có ngủ, đáp án này, tổng hài lòng chưa? Mộng Khinh Vũ như được sét đánh, sắc mặt trở nên trắng xám, cả người không tự chủ run rẩy lên, ngươi dĩ nhiên làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình đến, Vành Ánh mới 16 tuổi. Ta nói cái gì cũng không làm quá, ngươi tin sao? Sở Thiên cười gần vài tiếng nói, chính mình em gái ruột cũng không tin, chỉ biết là cầm phân trậu giam ở trên người chúng ta, này nếu như chuyển đi, Mộng Ánh Ánh danh tiếng liền phá hủy, ngươi có thế nàng cân nhắc qua sao? Ngươi chính là dùng như vậy phương pháp đến bảo vệ muội muội. Lực lớn nhưng không có đầu óc, chuyên quyền độc đoán, Nam Vân Thương hội có như ngươi vậy người trưởng đà, chẳng trách vẫn sống dở chết dở, ta xem cách đóng cửa cũng không xa rồi. Câm miệng. Mộng Khinh Vũ làm sao sẽ không để ý muội muội danh tiếng? Nàng đơn độc thấy Sở Thiên, không phải là muốn bí mật xử lý, miễn cho nói bóng nói gió truyền đi. Để ta câm miệng. Tà Thiên không bế. Sở Thiên ngôn ngữ kích thích nói, ta xem loại người như ngươi, hơn nửa từ nhỏ khuyết yêu, dẫn đến tâm lý vặn mèo, vì lẽ đó cầm mỗi người đều muốn tượng tà ác đê tiện, chuyện gì đều tới ác tha phương diện suy nghĩ, thật giống trên thế giới sẽ không có người tốt như thế. Mộng Ánh Ánh thiện lương như vậy ngây thơ, than gái trước tâm lý âm u tỉ tỉ, thực sự là quá ảnh hưởng cả người khỏe mạnh, ta đều thế nàng sau đó trưởng thành lo lắng. Ngươi được rồi. Mộng Khinh Vũ triệt để bạo phát, tức giận đến mạnh mẽ một cái tát đánh tới. Tuy rằng bận bịu gia nghiệp, không có thời gian tu luyện, lại thêm thân thể không được, ảnh hưởng tu luyện, Mộng Khinh Vũ nhưng có luyện thể 4 tầng tu vi, như muốn áp chế một cái luyện thể 3 tầng người, vốn là chuyện dễ dàng, chỉ tiếc gặp phải Sở Thiên, mà Sở Thiên vừa vặn không phải một kẻ tầm thường. Sở Thiên một bên thân né tránh, hoa. Người cô nàng này, miệng nói không lại liền động thủ đánh người, không chỉ có tâm lý âm u, quả thực có bạo lực khuynh hướng. Sau này ai dám cưới ngươi? Mộng Khinh Vũ phẫn nộ bên trong lại một lần đập tới. Sở Thiên thấp người né tránh năm đấm, hai chân giẫm một cái, bổ nhào tiến lên, ôm lấy nhu nhược không có xương thon thả, trong nháy mắt cầm Mộng Khinh Vũ bị đặt tại cột đỉnh. Thân thể hai người dính sát vào quấn quýt lấy nhau, không thể không nói cô nàng này vóc người là ma quỷ cấp, nên đại địa phương lớn, nên tế địa phương thế, cái kia một luồng u lan giống như mùi thơm, cơ thể tiến vào trong lỗ mũi, khiến người ta cảm thấy thấm ruột thấm gan. Mộng Khinh Vũ sẽ không có cùng quá nam nhân từng có tiếp xúc ra thịt, này trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, đấu pháp đã không có kết cấu, như dội phụ đánh nhau lại nạo lại truy, người này ác nô. Dám hoàn thủ. Nữ nhân này điên rồi phải không? Ngươi đều động thủ đánh ta, còn có thể hy vọng ta không hoàn thủ. Mộng Khinh Vũ không cái gì kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại kinh loạn bên dưới, nguyên lực đều vô dụng trên. Sở Thiên nhẹ nhàng ngốn một cái liền đem Mộng Khinh Vũ phản lại hạn chế, trước đem nàng hai cái cánh tay đè ngã phía sau lưng, tiếp theo dùng thân thể đem nàng đặt ở đỉnh trên lan can, để vừa tròn vừa lớn cái mông nồng lên thật cao đến. Cái tư thế này thực sự không quá tao nhã. Ngươi mau thả ta ra. Mộng Khinh Vũ dưới tình thế cấp bách bạo phát nguyên lực, rất nhanh tránh thoát trụ một cái tay, đột nhiên bắt được đầu cái trước châm ngọc, rút ra liền hướng Sở Thiên dưới khố đã đâm đi, kết quả bị né tránh vị trí then chốt, đâm vào Sở Thiên trên chân trái, máu tươi nhất thời chảy ra đến. Khí. Sở Thiên đau đến hút vào ngụm khí lạnh, đồng thời cũng bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Con bà nó, may mà lão tử lần đi nhanh, bằng không phải đoạn tử tuyệt tôn. Sở Thiên không nghĩ tới đi tới nơi này, lần thứ nhất bị thương là thường, lại thương ở trong tay một nữ nhân. Này có thể nói là triệt để làm tức giận Sở Thiên rồi. Sở Thiên người này kỳ thực là rất rộng đến, lúc bình thường là không thủ dai, bởi vì có cựu oán tại chỗ liền báo, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sở Thiên dùng sức một cái tát liền vỗ vào cây đào mật giống như đây đà cái mông tiến lên. Đùng. Mộng Khinh Vũ tại chỗ liền mộng rơi mất. Cái tên này ở đánh ta. Cái mông. Hơn 20 năm đến băng thanh ngọc khiết thân thể, tay đều không có bị người sờ qua, ngày hôm nay bị người này làm bẩn rồi. Mộng Khinh Vũ sợ hãi muốn kêu to, kết quả miệng bị che, chỉ có thể phát sinh ô ô than nhẹ, bộ kia làm tức giận đấy đà thân thể, chính đang Sở Thiên trong lồng ngực liều mạng dãy rủa, hai mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm, hận không thể cầm Sở Thiên đốt thành cho bụi. Từ ánh mắt này liền có thể nhìn ra, này mụ điên là sẽ không giảng hòa. Được rồi, đánh một thoáng cũng là đánh, đánh trăm lần cũng là đánh. Nếu ngươi không nghe lời, vậy ta liền đánh tới ngươi nghe lời mới thôi. Ta còn liền không tin thuần phục không được ngươi này liền mã. Sở Thiên bay về đầy đặn cái mông lại một cái tát. Cô nàng này không biết ăn món đồ gì lớn lên, cái mông dài đến thực tại không nhỏ à, hơn nữa căng thẳng giàu có giãn, khiến người ta dư vị vô cùng. Mộng Khinh Vũ giống như điện giật, cả người chấn động, gò má ửng hồng, đây là từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất chịu đòn, Sở Thiên ra tay cũng là không chút lưu tình, kịch liệt đau đớn kích thích thần kinh, đồng thời vừa giống như điện lưu giống như truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên có một loại kỳ dị cảm giác tê dại. Ngươi không điều tra rõ ràng chỉ bằng phán đoán đoạt tội, nên đánh. Ngươi tự tin thân phận cao quý xem thường hạ nhân, nên đánh. Ngươi giảng bất quá liền động thủ, nên đánh. Suýt chút nữa để ta đoạn tử tuyệt tôn, nên đánh. Sở Thiên đùng 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 ở đại tiểu thư đầy đặn cái mông trên quay mười mấy lần, mà Mộng Khinh Vũ đầu góc trống rỗng, phản phất đã bị đánh bối rối, vì lẽ đó triệt để từ bỏ chống lại. Mộng Khinh Vũ ở mọi người trong lòng trước sau là một cái cao cao tại thượng nữ thần, càng là một cái không thể xâm phạm nữ cường nhân, xưa nay không ai dám như thế đối với nàng. Mộng Khinh Vũ càng thêm bi phẫn đan sen, dĩ nhiên có một tia cảm giác khác thường, đau đớn bên trong nương theo một ít vui vẻ, theo số lần tăng cường càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí phát hiện thân thể không tự chủ được xuất hiện một ít phản ứng, thật hận không thể đập đầu chết. Mộng Khinh Vũ hai mắt mang theo nước mắt, thật giống một cái bị bắt nạt bé gái, ngươi như thế sỉ nhục ta sẽ không buông tha ngươi. Nha. Nói còn chưa dứt lời, cái mông trên lại ai một thoáng. Mộng Khinh Vũ gò má ửng hồng như có thể chảy ra nước. Sở Thiên không sợ trời không sợ đất, vị này trùng là lẫn nhau, ngươi không tôn trọng ta, như thế nào hy vọng ta tôn trọng ngươi? Ta biết ngươi không cho phép ta, quá mức ta rời đi nhà các ngươi là được rồi, ngươi thật coi chính mình là một chuyện rồi. Nói, lại một cái tắt xuống. Để ngươi không nghe lời, để ngươi loạn phát tì khí. Lúc này, Hoa Viên mở miệng phương hướng chuyển đến âm thanh. Mông hộ vệ dẫn người đi vào. Mau thả ta ra. Mộng Khinh Vũ cuối cùng cũng coi như bắt đầu kinh hoàng lên, hiện tại một màn nếu như bị người nhìn thấy, ngày mai toàn thành đều sẽ phong tin đồn luôn Mộng Khinh Vũ cùng người làm ở Hoa Viên vụng trộm tin tức, chuyện này đối với một cái rất tốt cường nữ nhân mà nói, quả thực không dũng khí sống tiếp. Trước tiên xin lỗi. Ngươi. Lại một cái tát. Ngươi xin lỗi. Được được được. Mộng Khinh Vũ thật sự sắp khóc, ngày hôm nay là ta quá trùng chuyển động, ngươi trước tiên thả ra ta có được hay không? Chúng ta cố gắng nói, như vậy tổng được chưa? Sở Thiên thấy Mộng Khinh Vũ cuối cùng cũng coi như chịu thua, lúc này mới thả ra, rên một tiếng nói, ta tin ngươi mới là lạ, ta biết ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến trả thù ta, chỗ này ta không muốn sững sờ, lao tử đi rồi, chị các ngươi em gái tự lo lấy đi. Mộng Khinh Vũ cái mông rắc cảm giác vẫn như cũ mãnh liệt như vậy, khi nhìn thấy Sở Thiên khập khiễng rời đi, này trong lúc nhất thời có chút thất thần. Chẳng lẽ nói thật sự oan uổng hắn sao? Mộng Khinh Vũ không phải một cái nóng nảy tính cách người, nàng bình thường xưa nay thận trọng cẩn thận, chỉ có ở Mộng Ngánh Ngánh bị bắt nạt vấn đề trên, nàng là tuyệt đối linh hoạt dùng. Bởi vậy ở biết Mộng Ngánh Ngánh lén lút đêm không về ngủ, theo một người đàn ông xa lạ từng đi ra ngoài đêm giờ, ý nghĩ đầu tiên chính là muội muội bị người lừa. Bởi vì xuất phát từ đối với muội muội con ái, để phẫn nộ choáng váng đầu óc, đánh mất bình thường lý trí. Dù cho thật oan uổng hắn liền không thể cố gắng giải thích, nhất định phải dùng ngôn ngữ kích thích ta, trêu đến ta tức giận, thậm chí còn đánh cái mông của ta, bằng vào điểm này, hắn liền không thể tha thứ. Liền như thế đi rồi, còn lợi cho hắn quá rồi. Mộng Khinh Vũ mau mau thu dọn quần áo, chỉ là bước đi thời điểm vẫn như cũ không khỏe, tên kia ra tay quá ác, cái mông đều bị đánh sưng lên. Lúc này, Mông hộ vệ mang theo mấy người vừa vặn đi tới, Mông hộ vệ vẻ mặt vô cùng lo lắng, có vẻ như gặp phải chuyện khẩn cấp gì, đại tiểu thư, Hùng Thiên Diễm tới chơi, ồn ào muốn gặp nhị tiểu thư, nói có chuyện khẩn yếu muốn thương lượng. Luyện dược sư công đoàn thường vụ trưởng lão Hùng Thiên Diễm, chính là người này. Như thế một đại nhân vật, tại sao tự mình đến đó? Mộng Khinh Vũ không để ý tới tìm Sở Thiên trả thù. Hùng Thiên Diễm không chỉ là luyện dược sư công đoàn thường vụ trưởng lão, bản thân thực lực đạt đến luyện thể 9 tầng đỉnh cao, càng có thế lực mạnh mẽ phủ tướng quân làm hậu trưởng, tuyệt đối không thể đắc tội, ta chuẩn bị một chút, ngay lập tức sẽ đi qua. Một đại nhân vật bái phỏng, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Mộng Khinh Vũ trước tiên cầm cá nhân ân oán để ở một bên, trước tiên đi gặp mặt Hùng Thiên Diễm. Hùng Thiên Diễm ngồi ở trong phòng khách đi qua đi lại, Mộng Ngánh Ngánh đây, ta muốn gặp nàng. Mộng Khinh Vũ đi tới, Hùng trưởng lão đại giá quang lâm, múa nhẹ chịu không nổi vinh hạnh, ta là Ngánh Ngánh tỷ tỷ, không biết đạo trưởng già vì sự tình gì tình mà đến. Hùng Thiên Diễm đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ rõ ràng, ta muốn bái sư, bái Mộng Ngánh Ngánh sư phụ. Mộng Khinh Vũ bị Hùng Thiên Diễm một câu nói, suýt chút nữa không bị dọa ra bệnh tim đến. Chương 15, hối tiếc không kịp. Hùng Thiên Diễm có 5 đại thân phận. Số 1, bán hồn tỉnh cường giả. Thứ 2, nổi danh luyện dược sư. Thứ 3, Thiên Nam Thành luyện dược sư công đoàn thường vụ trưởng lão. Đệ tứ, Thiên Nam Thành phủ tướng quân Hùng Băng thân đệ. Đệ ngũ, Thiên Nam chế thuốc thị trường hậu trường cổ đông lớn, nắm giữ đông đảo dược liệu con đường cùng sản nghiệp. Này năm cái thân phận người nào không khiến người ta kính ngưỡng sùng bái. Nam Vân Thương hội lưu lạc làm một cái hạng 2 thương hội sau, căn bản không có cơ hội leo lên Hùng Thiên Diễm nhân vật như thế cao cảnh. Hiện tại ngược lại tốt, Hùng Thiên Diễm tự mình tới cửa đến, lại tuyên bố muốn bái Mộng Ngánh Ngánh sư phụ, ngươi nói Mộng Khinh Vũ có thể không cảm thấy khiếp sợ sao? Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Nam Vân Thương hội nếu là có Hùng Thiên Diễm làm vì bảo vệ tán, kẻ thù cái nào còn dám trắng trợn đối phó nàng. Cái này kinh người quyết định, kỳ thực là Hùng Thiên Diễm làm ra một phen đắn đo suy nghĩ sau nghĩ ra được. Sở Thiên mới thật sự là cao nhân, nếu Sở Trời không bắt đồ đệ, vậy tại sao không lấy vu hồi chiến lược, bái sư Mộng Ngánh Ngánh, từ trên người Mộng Ngánh Ngánh, học Sở Thiên chi thức đây. Một cái chân chính dược sĩ, vì là học cao siêu hơn thuật chế thuốc, này chút mặt mũi tính là gì? Nhóm ba người tất có thầy của ta, người khác hiểu được, chính mình không hiểu, cái kia đã đáng giá đi học. Này vốn là Hùng Thiên Diễm trước sau như một. Huống hồ, Mộng Ngánh Ngánh tuổi còn trẻ luyện thể 4 tầng đỉnh cao, nếu thật sự muốn so với lên thiên phú đến, tuyệt không so với hắn Hùng Thiên Diễm kém. Mộng Khinh Vũ huyền chuyển khéo léo thăm dò. Mộng gia là một cái gia tộc nhỏ, Hùng trưởng lão là nhân vật thành danh, như thế làm e sợ đối với danh tiếng bị hư hỏng chứ. Huống hồ Mộng Ngánh Ngánh bản lĩnh, ta còn có thể không rõ ràng sao, nàng cho Hùng trưởng lão làm đệ tử tư cách đều không có. Hùng Thiên Diễm vô bàn một cái, các ngươi nữ nhân chính là lề mề, ta lão Hùng liền buông lời ở đây, ngày hôm nay nếu như không thể bái sư, ta lão Hùng liền lại ở đây không đi rồi. Mộng Khinh Vũ là một cái phi thường người cẩn thận, bởi vì thời gian dài câu tâm đấu giác ngươi lừa ta gạt, không để cho nàng dám dễ dàng tin tưởng bất luận người nào cùng sự, không có biết rõ sự tình nhân quả, nàng không dám tùy tiện làm ra quyết định, cho nên muốn đến một cái kế hoan minh. Oanh Oánh vừa về nhà đã nghỉ ngơi, không phải vậy chờ nàng tỉnh rồi, ta lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Sư phụ đã ngủ chưa? Cái kia để sư phụ nghỉ ngơi thật tốt lại nói, ngươi trước tiên không nên quấy rầy nàng rồi. Ta có nhiều thời gian. Dù cho lấy Mộng Khinh Vũ tốn nuôi, vào lúc này đều muốn mắng người rồi. Hùng Thiên Diễm cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Này ra mặt dày có thể. Nam Vân Thương hội mới vừa mới bắt đầu bố cục thuốc thị trường, Hùng Thiên Diễm không thể nghi ngờ đối với phát triển là đại đại có lợi. Chỉ là, nàng không tin có trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt, vẫn là trước tiên cầm Hùng Thiên Diễm ổn định, tìm muội muội hỏi rõ ràng, làm tiếp ra quyết định. Đại tiểu thư, Nam Cung Vân tiểu thư, Trương Lập Thanh đại sư tới chơi rồi. Triệu quản gia thở hồng hộc chạy tới. Cái gì? Nam Cung Vân? Trương Lập Thanh? Mộng Khinh Vũ đại não vù một thoáng, như bị đảo loạn hồ gián. Hùng Thiên Diễm cũng đã thật không đơn giản, hiện tại lại tới hai cái nhân vật càng lợi hại, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mấy chuyện có liên hệ sao? Nam Cung Vân, thành chủ con gái một, thiên phú cực kỳ kinh người, nhân giác hỏa phượng hoàng nguyên hồn, làm cho nàng danh chấn bát phương, đây là một cái nhất định trở thành cường giả đỉnh cao người, kỳ tiềm lực hầu như không thể đo lường. Trương Lập Thanh, Thiên Nam Thành có ảnh hưởng nhất một trong những nhân vật, Thiên Nam Thành phụ thuật sư tổ gặp gỡ trưởng, Thiên Nam Thành trận pháp học cùng chế phù học quyền uy, tu vi sâu không lường được, giao thiệp càng là kinh người, là vô số người muốn định bợ đối tượng, dù cho thành chủ đều muốn kính trọng ba phần. Thời điểm toàn thịnh Nam Vân Thương hội cũng không có bực này thù vinh à. Mộng Khinh Vũ cưỡng chế trấn tĩnh lại, mặc dù nói khác thường tất có yêu, thế nhưng liền Trương Lập Thanh đều xuất hiện, âm mưu độ khả thi ngược lại không lớn. Bởi vì bằng Trương Lập Thanh cùng Nam Cung Vân năng lực cùng năng lượng, thật muốn đối phó Nam Vân Thương hội, căn bản không cần bày âm mưu quỷ cái gì. Một cái quần áo một mạc ông lao đứng ở bên ngoài, một cái tóc đỏ hồng y nóng bỏng mỹ nữ đứng ở bên cạnh. Mộng Khinh Vũ tự mình đi ra lên tiếp, có chút thấp thỏm chắp chắp tay, "Trương đại sư, Nam Cung tiểu thư, Khinh Vũ không ngừng hai vị quý khách tới chơi, vì lẽ đó không có từ xa tiếp đón, vọng hai vị thứ lỗi." Mộng Khinh Vũ nhìn nhiều lão nhân, quả nhiên là Trương Lập Thanh. Đây là Thiên Nam Thành chế phủ lĩnh vực quyền uy, Nam Vân Thương hội hạt nhân chính là phụ lục, như thế một cái ngôi sao sáng cấp nhân vật quang lâm, nàng lại làm sao có khả năng không xuất sáng, không nhịn được hỏi một câu, "Hai vị đến đây, không biết có chuyện gì bằng giao? Chẳng lẽ Oanh Oanh làm cái gì sai là, vì lẽ đó?" Trương Lập Thanh mỉm cười lắc đầu một cái, "Mộng Oanh Oanh sự tình là một cái hiểu lầm, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng." "Để ở trong lòng? Ta nào dám à?" Mộng Khinh Vũ trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ chuẩn bị một lần nữa cầm Mộng Oanh Oanh thu hồi? Nam Cung Vân chen miệng nói, "Mộng Khinh Vũ tỷ tỷ, ta trước đây cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, hiện tại mới phát hiện, ngươi người này không tử tế." Mộng Khinh Vũ trong lòng cả kinh, cái trán chảy ra mồ hôi. "Tại sao nói như vậy? Ta làm sai chuyện gì?" Nam Cung Vân hung danh không người không biết, nếu nàng nổi giận lên, dỡ xuống toàn bộ Mộng gia cũng là làm được đi ra, nàng không nhớ rõ chính mình lúc nào đắc tội quá vị này sát tinh à. Mộng Khinh Vũ có chút kinh hoàng, Khinh Vũ không biết nơi nào làm không đúng, kính xin Nam Cung tiểu thư chỉ giáo. Nam Cung Vân lẫm lẫm liệt liền nói, "Ngươi nếu tìm đến chân chính cao nhân, hà tất để Oanh Oanh đành phải ở lão già môn hạ? Này không phải khiến người ta chế giễu sao? Quả thực ý định sỉ nhục lão già." Trương Lập Thanh cũng là một mặt phiền muộn gật gù. "À." Mộng Khinh Vũ không tìm được manh mối, "Cao nhân, từ đâu tới cao nhân? Thiên Nam Thành chẳng lẽ còn có so với Trương Lập Thanh nhân vật càng lợi hại? Cho dù thật sự có người như vậy, vậy cũng không thể cùng Nam Vân Thương hội liên lụy một bên a, ngài nói quá lời, ta không hiểu." "Được rồi, đừng giả bộ rồi. Chúng ta đều biết rồi." Nam Cung Vân cầm một cái nặng trình trịch bao tải vứt trên mặt đất, "Đây là ta chắp vá lung tung đến 10, 20 ngàn nhiều tiền vàng, vì là gom góp này món tiền vốn, ta còn kém cầm quần lót bán, Ngọc Ngánh Ngánh ở nơi nào? Ta muốn đầu tư, ta muốn nhập bọn, ta muốn cùng với nàng cùng làm một trận." Nam Cung Vân muốn đầu tư Ngọc Ngánh Ngánh. Nam Cung gia tộc nhưng là một cái siêu cấp quân chính quý tộc, không phải Diệp gia như vậy lính đánh thuê gia tộc có thể so sánh. Nam Cung Vân làm thành chủ con gái, nàng ở Thiên Nam Thành địa vị cao cả, đừng nói là dùng tiền đầu tư nhập bọn, chính là một câu nói hạ xuống, vậy cũng là phi thường có trọng lượng, có thể làm cho vô số thế lực kiên kỵ. Phải biết, Nam Cung Vân là thiên tài chân chính, 18 tuổi liền bước vào luyện thể 9 tầng đỉnh cao, càng nắm giữ mạnh mẽ cấp thần nguyên hồn, không có người nào muốn cùng người như vậy đối nghịch. Mộng Khinh Vũ tuy là thông minh tuyệt đỉnh cũng không nghĩ ra vấn đề chỗ mấu chốt. "Lão hủ tìm ngài, chủ yếu là vì cái này." Trương Lập Thanh từ trong tay áo móc ra một con quyển sách, hai tay đưa cho Mộng Khinh Vũ, "Đây là nham thạch da rẻ phù lục thiết kế đồ, ta đem tặng cùng Nam Vân Thương hội, sau này sáng tạo tiền lời, lão phu một phần không lấy, về Nam Vân Thương hội hết thảy." Lại một cái từ trên trời giáng xuống đại địa bánh. Mộng Khinh Vũ đã bị đập đến choáng váng và về phía rồi. Trương Lập Thanh cười nói, "Như không phải là Mộng Ngánh Ngánh cung cấp trợ giúp, lão phu làm sao có thể được như thế hoàn mỹ phù lục thiết kế?" Mua danh chuột tiếng đã vô cùng kinh hoàng, sao dám lại từ bên trong được lợi. "Nay tặng cho Nam Vân Thương hội, ta nghĩ không thể thích hợp hơn, nếu như ngươi còn để mắt ta, vậy chỉ thu giới đi. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, ta nghĩ gặp gỡ nhị tiểu thư cùng vị cao nhân kia một chút. Này, ta chuyện đầu tư làm sao bây giờ? Đúng là cho một cái lời chắc chắn à?" Nam Cung Vân lẫm lẫm liệt liệt ồn ào lên. "Hai vị, hai vị." Mộng Khinh Vũ vừa sát hãn, vừa nói, "Oanh Oanh vừa vặn nghỉ ngơi đi tới, các ngươi không ngại trước tiên đến đại sảnh uống chén trà, ta đi tìm Oanh Oanh thương lượng qua sau, lại cho ngươi một cái xác thực trả lời chắc chắn." "Như vậy khỏe." Đó là đương nhiên không thành vấn đề, ngược lại chúng ta ngày hôm nay cũng không chuyện gì. Nam Cung Vân gật gù, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta vì là lần này đầu tư chủ tiền, suýt chút nữa quần lót đều bán, vì lẽ đó ngươi nếu như không nể mặt mũi, vậy ta sẽ rất không cao hứng, nếu như ta không cao hứng, ta sẽ để rất nhiều người theo ta không cao hứng. Mộng Khinh Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười làm lành. Vâng, Nam Cung tiểu thư xin mời. Hai người đưa đến đại sảnh ngồi xuống. Mộng Khinh Vũ lấy thi chạy 100 mét tốc độ, hỏa tốc chạy đến Mộng Ánh Ánh nơi ở, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp cầm môn đẩy ra. Này một dãy chuyện đều quá quỷ dị, nàng nhất định phải cầm đầu đuôi câu chuyện đều làm rõ. Vào lúc này Hào không biết chuyện Mộng Ánh Ánh, chính nằm ở trên giường ngủ say như chết đây. Mộng Ánh Ánh mơ mơ màng màng ngồi dậy đến, một ngày liền đi qua sao? Mộng Khinh Vũ vội hỏi, ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi mau nói cho ta biết. Mộng Ánh Ánh thành thật trả lời, ta cùng Sở Thiên đi bán bò bít tết, sau đó lại đi tới chế thuốc thị trường. Liền những thứ này. Đúng rồi, làm sao rồi? Mộng Khinh Vũ cầm chuyện mới vừa rồi miêu tả một lần, Hùng Thiên Diễm tại sao muốn bái sư? Nam Cung Vân tại sao muốn đầu tư? Trương Lập Thanh tại sao chủ động đối với chúng ta nhà lấy lòng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? À, ngươi đều biết nha. Vốn là muốn ẩn giấu một quãng thời gian, lại cho tỷ tỷ một niềm vui bất ngờ, nếu tỷ tỷ đều biết, vậy hãy để cho ta cho ngươi biết đi. Mộng Ánh Ánh để Trần Trắng Loan chân răng, từ trên giường nhảy xuống giường đến, lập tức mặt mày hớn hở nói rằng, ngày hôm qua một buổi tối trải qua sự tình, so với quá khứ 10 năm đều phong phú đây. Mộng Ánh Ánh bắt đầu miêu tả. Trước tiên đi bán bò bít tết, gặp phải tên côn đồ các ké, lại đến chế thuốc thị trường, gặp phải người nhà họ Diệp, cuối cùng cuốn vào tỷ thí phong ba, Mộng Ánh Ánh ở Sở Thiên trợ giúp bên dưới, cuối cùng đánh bại Diệp Phong, thắng đến 5000 kim tệ. Người là không biết. Lúc đó cái kia Diệp Phong hung thần ác sát đập tới, ta Ánh Ánh đại tiểu thư không chút hoang mang, một chiêu đạp cầu chân, tại chỗ liền đem túi thí Diệp Phong đạp bay rồi. Tỷ tỷ, ngươi biết không? Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, mọi người xem ánh mắt của ta đều thay đổi đây. Mộng Ánh Ánh còn ở khua tay múa chân, mặt mày hớn hở khoa tay. Mộng Khinh Vũ nắm chặt kỳ thủ đoạn, cẩn thận cảm ứng một thoáng, dần dần lộ ra vẻ kinh hãi, những chuyện khác cũng có thể lập, tu vi là sẽ không lừa người, Mộng Ánh Ánh đã đạt đến luyện thể 4 tầng đỉnh cao, cùng với nàng như thế tu vi. Mộng Ánh Ánh càng làm tinh thể đưa tới, Dương Dương tự đắc nói, đây là ta chiến lợi phẩm. Tỷ tỷ đại nhân xin mời xem qua. Đây là thương nhân chuyên dụng dự trữ tinh thể, vì là thống nhất quốc gia thiết lập, vì là thuận tiện thương nhân kinh thương, mỗi tòa thành thị đều sẽ thiết kim hành kim cố, thương nhân không cần mang theo lượng lớn tiền mặt, chỉ cần dùng thẻ vàng đến địa phương hối đoái là được. Dự trữ tinh thể thấp nhất hạn mức đều là 1000 tiền vàng. Cái này bên trong thẻ sát sát thực thực có 5000 tiền vàng khoản tiền kết sổ. Sở Thiên, trăm chuyện này đều là quay chung quanh Sở Thiên phát sinh, tên kia chính là Sở Thiên. Hắn không có nói dối. Hắn tối hôm qua đúng là mang theo Ánh Ánh đi kiếm tiền, cũng xác thực mang theo Mộng Ánh Ánh mướn phòng đi tới, chỉ có điều mở chính là chế thuốc phòng mà thôi. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng đang giúp trợ Mộng Ánh Ánh, chính mình nhưng vô duyên vô cớ hiểu lầm hắn. Mộng Khinh Vũ hồn bay phách lạc ngồi ở trên cái băng, người này ngươi là từ nơi nào tìm trở về? Mộng Ánh Ánh cười hì hì, tỏ rõ vẻ đắc ý nói, ta mua. Mua? Lợi hại không? Mộng Ánh Ánh phi thường đắc ý ngẩng đầu lên, vậy đại khái là nàng trong cuộc đời này lợi hại nhất đầu tư, ta hoa nửa năm tích góp tiền tiêu vặt, từ nô lệ thị trường đem hắn mua về. Ồ, đúng rồi, cái tên này chạy đi đâu rồi, làm sao cũng không đến xem ta. Gay go, hắn khả năng đã bị ta tức giận đến trốn đi rồi. Cái gì? Hắn ở nơi nào? Mang ta tới. Hắn liền cư trú nhà bếp bên cạnh trong phòng nhỏ. Mộng Ánh Ánh cuống quýt mang theo tỷ tỷ đi tới Sở Thiên phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ trống rỗng, Sở Thiên sớm liền không thấy tăm hơi. Mộng Ánh Ánh nhất thời hoảng rồi, trong ngoài tìm mấy lần, nhưng liền một cái bóng đều không nhìn thấy, hắn đi nơi nào rồi? Mộng Khinh Vũ phi thường ấy náy khổ sở, xin lỗi, này đều do ta cho rằng hắn đối với ngươi mưu đồ gây rối, vì lẽ đó liền nói vài câu lời nói nặng. Ai biết hắn tính khí lớn như vậy, chúng ta phát sinh một điểm mâu thuẫn, ta thất thủ đâm bị thương hắn. Hắn trong cơn tức giận liền tuyên bố nói phải đi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Cái gì? Mộng Ánh Ánh con mắt nhất thời ướt át, nước mắt không nhịn được dâng lên, hắn như thế tận lực giúp ta, chúng ta còn đối với hắn như vậy, nhất định đau thấu tim rồi. Tỷ tỷ làm sao có thể như vậy, ngươi đây là không điều tra rõ ràng liền oan uổng người tốt. Ta cũng là vì ngươi nha. Không cũng là nhất thời tức giận sao? Mộng Khinh Vũ cảm giác ngực rất muộn, nửa ngày đều không nói ra được một câu nói, nàng nhìn trong phòng lưu lại bóng đèn, nhìn trạm chỗ nguyên lực trận bình để nồi cùng nồi đun nước, nhìn trên vách tường điều hòa trận, nhìn tự động đun nóng ấm trà. Tuy rằng không biết những thứ đồ này có ích lợi gì, có thể nàng đã ý thức được, mình làm một cái chuyện ngu xuẩn. Cả đời bên trong ngu xuẩn nhất một chuyện. Nàng đánh đuổi một vị kỳ tài ngút trời. Mộng Ánh Ánh rất không thoải mái, lại không đành lòng trách cứ tỷ tỷ, từ tỷ tỷ góc độ mà nói, nàng cũng không có lỗi lớn, chỉ có điều quá quan tâm chính mình, quan tâm sẽ bị loạn, vì lẽ đó cùng Sở Thiên làm căng. Sở Thiên tận tâm tận lực giúp ta, cuối cùng không những không có được cảm ơn, ngược lại bị hiểu lầm, hắn nhất định rất thất vọng cùng thương tâm đi. Mộng Ánh Ánh cảm thấy sâu sắc áy náy cùng tự trách. Chương 16, độc ác âm mưu. Mộng Khinh Vũ đại mi á ngưng, nhanh chóng nghĩ rõ ràng đối sách, ta còn có thể nghĩ cách điều đỉnh kéo dài thời gian, Sở Thiên hẳn là không có đi xa, ngươi nhanh tìm hắn, nhất định phải đem hắn tìm trở về. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Hai tỷ mỗi binh chia làm hai đường. Mộng Khinh Vũ tổ chức một hồi phong phú ngọ yến chiêu đại ba vị đại nhân vật, Mộng Ánh Ánh thì lại dẫn người che kín đường phố, bắt đầu tổn thủ tìm đòi. Thời gian nửa ngày đi qua, liền Sở Thiên cái bóng đều không tìm được. Mộng Ánh Ánh tỏ rõ vẻ thất vọng trở về. Sở Thiên thần thông quảng đại, thật sự một lòng phải đi, chúng ta khẳng định không tìm về được. Mộng Khinh Vũ nghe được câu này, mũi cay cay, phi thường oan ức. Mặc dù nói vào trước là chủ hiệu lầm hắn, nhưng hắn tại chỗ cũng báo thù, không những mạnh mẽ nhục nhã ta, còn ra sức đánh mấy chục lần cái mông, thân thể này đều không có bị nam nhân khác chạm qua, hắn như vậy lẽ nào còn chưa biết thế nào là đủ sao? Một đại nam nhân liền không thể rộng đến một điểm, không theo ta một người phụ nữ bình thường tính toán sao? Cái kia tròn trịa cái mông vẫn như cũ rất đau, xương đến hiện tại đều không có tiêu trừ, hắn ra tay nhiều tàn nhẫn, cũng là có thể tưởng tượng được rồi. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Mộng Ánh Ánh tâm tình cùng tỷ tỷ không giống, nàng có chút lo được lo mất, bởi vì thiên phú bình thường, đầu óc không thông minh, trừ khuôn mặt đẹp ở ngoài sẽ không có bất kỳ xuất chúng địa phương. Nàng từ nhỏ đến lớn gặp phải người ngoài ánh mắt, không phải tục tiểu tà ác, chính là xem thường xem thường. Làm Diệp Phong nói nàng là một tên rác rưởi bình hoa thời điểm, tuy rằng Mộng Ánh Ánh tức giận phi thường, nhưng lại nàng không phải không thừa nhận. Sở Thiên là trời cao đưa cho nàng một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Tuy rằng vẹn vẹn hai ngày mà thôi, nhưng làm Mộng Ánh Ánh tối thoải mái chập trùng, kích động nhất hài lòng, phong phú nhất thỏa mãn hai ngày. Lần thứ nhất cảm giác được vận mệnh là có thể thay đổi, dù sao đứng ở đầu gió trên, dù cho heo cũng có thể bay lên trời. Lần thứ nhất cảm giác được vô cùng cường đại cảm giác an toàn, loại an toàn này cảm là liền ngay cả tỷ tỷ đều không thể dành cho. Sở Thiên ngông cuồng, ngạo mạn, bá đạo, xấu xa. Mộng Ánh Ánh lại có một loại trực giác, Sở Thiên là một cái có thể tin cậy người tốt. Tuy rằng liền quen biết ngăn ngắn hai ngày, trong lòng nàng mơ hồ này mầm một loại trước nay chưa từng có dị dạng tình cảm. Ai biết, ngạc nhiên mừng rỡ làm đến quá đột nhiên, đi được cũng quá đột nhiên, làm cho nàng cảm thấy không ứng phó kịp, không thời gian phản ứng, chỉ chưa chống dông tâm, còn có vô hạn tiếc nuối cùng thất lạc. Ta có thể hay không sẽ không còn được gặp lại hắn. Mộng Ánh Ánh không thể tin được chính mình sẽ như vậy khổ sở, thật giống có một con cọp tử tiến vào trong lòng, mạnh mẽ cắn, làm cho nàng đau đến nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Mộng Khinh Vũ thấy muội muội thương tâm vẻ mặt, càng thêm khổ sở hối hận cùng tự trách, bởi vì nhất thời kích động, trực tiếp thương tổn hai người, không, hẳn là ba cái, bản thân nàng cũng là người bị hại à? Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ra đại hòa chuyện. Triệu quản gia vội vội vàng vàng, hầu như liên tục lăn lộn chạy tới. Mộng Khinh Vũ hiện tại đã phi thường bị động, vào lúc này lại ra cái gì mới phiền phức. Triệu quản gia đầu đầy mồ hôi nói, tiệm thuốc có chuyện. Khách mời xuất hiện tập thể trúng độc tình huống, hiện tại một đám người chạy tới nơi này, tìm Nam Vân Thương hội thảo thuyết pháp đến rồi. Mộng Khinh Vũ như được sét đánh, sao có thể có chuyện đó? Nam Vân Thương hội vì là bố cục thuốc thị trường, tập trung vào lượng lớn tài chính, làm ra sung túc chuẩn bị, từ mở tiệm thuốc tới nay, hầu như là thuận buồm xuôi gió, không có gặp phải cái gì ngăn trở. Bất quá, chính là bởi vì quá thuận lợi, Mộng Khinh Vũ một lần hoài nghi, cho rằng trong đó có trò lừa, còn cầm lo lắng nói cho Mộng Ánh Ánh. Nguy hiểm linh cảm càng trở thành sự thật rồi. Mộng Ánh Ánh lo lắng nhìn tỉ tỉ, này nên làm thế nào cho phải? Bên ngoài đã vang lên từng trận huyên náo thanh âm huyên áo. Gian thương hại người, gian thương hại người. Mộng Khinh Vũ, đừng làm con rùa đen rút đầu, nhanh đi ra cho ta. Ba vị đại nhân vật còn ở nhà, bên ngoài lại là người gây chuyện nhóm. Mộng Khinh Vũ cảm giác mình giật gấu va vai, chỉ cần nói với Mộng Ánh Ánh, chuyện này khẳng định là kẻ thù hãm hại chúng ta. Ngươi đi phòng khách tìm Trương đại sư bọn họ, đi cùng với bọn họ, ngươi an toàn có thể bảo đảm. Mộng Ánh Ánh vội la lên, tỷ tỷ đây, ta sẽ bãi bình, không cần lo lắng cho ta. Mộng Khinh Vũ gọi một câu, Mông hộ vệ, ngươi mang mấy người, chúng ta ra ngoài xem xem. Mộng Khinh Vũ tạm thời chưa từng xuất hiện, trước tiên ở bên trong cửa quan sát một phen. Bên ngoài tụ tập tròn phẫn nộ đám người, hầu như đều là vũ trang nhân viên, có binh sĩ, có lính đánh thuê, có người mạo hiểm, có tự do tu sĩ, bởi vì tiệm thuốc nhằm vào chính là người tu luyện, vì lẽ đó tiệm thuốc một khi có chuyện, lập tức sẽ đắc tội có thế lực nhất người bình thường. Vào lúc này, nàng nhất thời bừng tỉnh tỉnh ngộ, chẳng trách tiệm thuốc bắt đầu thuận buồm xuôi gió, kẻ thù căn bản không có ý định đả kích nàng chuyện làm ăn, mà là nghĩ đến một chiêu mượn đao giết người độc kế. Gian thương, lăn ra đây. Đệ đệ ta hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, cho ta một cái công đạo. Mông hộ vệ trước tiên đi ra, rút ra bên hông trường đao, chặn về ném mạnh đến hòn đá cùng tạp vật, trầm giọng quát to, im miệng. Đại tiểu thư thì sẽ giải thích rõ ràng. Các ngươi ồn ào thì có ích lợi gì? Có thể giải quyết vấn đề sao? Mông hộ vệ là khá có danh tiếng võ sĩ, luyện thể bảy tầng, sức chiến đấu dĩ nhiên, người này một mở miệng nói chuyện, mọi người nhất thời kiêng kỵ. Mông Sơn, ngươi uy phong thật to. Mông hộ vệ nhìn sang, vẻ mặt quái lạ lên, trong ánh mắt lóe lên một ít sâu sắc sự thù hận, nhân vì người nọ không phải người khác, dĩ nhiên là Hàn Tiểu Long, Mộng Ánh Ánh nhị sư huynh, Trương Lập Thanh hai đồ đệ, Hát Thủy Thương hội thiếu hội trưởng. Những người khác kiêng kỵ Mông hộ vệ, Hàn Tiểu Long tựa hồ một điểm không sợ, Lang Tình Hồ, Nam Vân tiệm thuốc bán hát tâm dược, kết quả dẫn đến sự tình bại lộ, Hàn gia cũng có mấy cái người bị hại. Bây giờ sự phát, chúng ta đến đòi một cái công đạo. Mộng Khinh Vũ nhưng ngay cả mặt mũi đều không lọt, phái ra mấy cái tay chân đến trấn áp tình cảnh. Còn có thiên lý sao? Còn có thiên lý à? Lời ấy nhất thời kích động đoàn người phẫn nộ. Hiện trường liền phải tiếp tục mất khống chế. Nam Vân Thương hội dược, không thể có vấn đề. Một cái thanh âm đầy truyền cảm truyền đến, gợi cảm bên trong mà không thiếu thận trọng. Mộng Khinh Vũ chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, thanh ti như bục, khí chất cao quý, như tiên tử hạ phàm. Giờ khắc này, nàng cũng là mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn tung tung phèo. Sự kiện lần này huyên náo quá to lớn, địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, nàng trước đó một điểm phát hiện đều không có. Vật liệu con đường là tin cậy. Luyện dược sư đều là ngoại thành lương cao mời mọc. Mộng Khinh Vũ làm việc có thể nói là phi thường cẩn thận, thậm chí là kín kẽ không một lỗ hổng. Bởi vậy, ngoại bộ nhân viên không có khả năng đầu độc, như vậy liền một khả năng, người này là người ở bên cạnh, Nam Vân Thương hội có ẩn dấu cực sâu nằm vùng, chính là nghĩ rõ ràng điểm này, Mộng Khinh Vũ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tuy rằng không biết là ai phản bội, người này nhất định là thân tín của chính mình. Không biết xấu hổ hắc tâm gian thương. Chuyện này cũng đã bại ở trước mắt, ngươi lại vẫn có dám nhận. Mọi người mau đưa người bệnh mang lên, để cái này hắc tâm gian thương nhìn một chút, nàng làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Trong đám người mang ra hơn 100 cái cáng cứu thương, mỗi một cái được mang ra người, tất cả đều nằm ở trạng thái hư nhược, tỏ rõ vẻ không tự nhiên màu xám đen, cả người run rẩy, không ngừng đổ mồ hôi, tuyệt đối là một loại nào đó kịch độc dẫn đến kết quả. Hàn Tiểu Long vẫn ôm trước ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, này bất quá là một phần nhỏ người bị hại, hai ngày nay hầu như hết thảy ăn qua Nam Vân Thương hội thuốc, tất cả đều xuất hiện chúng độc bệnh trạng, việc này thực bại ở trước mắt, có cái gì tốt ngụy biện. Mọi người nói, chúng ta có phải là nên đòi lại một cái công đạo? Nói không sai, chúng ta muốn một cái công đạo. Đây là một lần mưu đồ đã lâu mà lại tìm cách chặt chẽ âm mưu. Các vị bình tĩnh đừng nóng. Mộng Khinh Vũ biết, hiện tại phủ nhận, không làm nên chuyện gì, ngược lại gây nên kịch liệt hơn chúng tức giận, chỉ cần cố nén tức giận cùng ngất thức nói, chuyện này tồn tại kỳ lạ, xin tin tưởng ta, tin tưởng Nam Vân Thương hội, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng, đồng thời bồi thường người bị hại tổn thất. Bồi thường? Người bồi thường lên sao? Trong chúng ta độc sau đó, tu vi đều nghiêm trọng rút lui rồi. Chúng ta chúng liền cái gì độc điều tra không ra, các ngươi Nam Vân Thương hội điều tra rõ ràng. Vậy không biết nói đều chết bao nhiêu người, còn nói gì bồi thường. Chuyện này hiển nhiên so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Bởi vì kịch độc không có đo lường đi ra, chuyện này ý nghĩa là độc dược cũng là tỉ mỉ chuẩn bị, để Nam Vân Thương hội không có cách nào thẩm tra là cái gì kịch độc, nếu ngay cả là cái gì độc cũng không biết, vậy còn làm sao truy tra đầu độc người. Hơn nữa, nếu ngay cả cái gì độc cũng không biết, còn làm sao cho những người này giải độc, chẳng chuyện sẽ kéo dài lên men, cuối cùng đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Huynh đệ của ta mua một bình thuốc chữa thương nước, ở ngoài làm nhiệm vụ lúc nào cũng được phát. Hiện tại đã bị ma thú sát hại. Một cái đại hán râu quai nón từ trong đám người lao ra, tay nắm một thanh cương phủ, gào thét đập tới đến, ngươi cái này hắc tâm gian thương, còn huynh đệ ta mệnh đến. Mông hộ vệ giống to, cút ngay. Trường đao che ở cương phủ trên, nguyên lực trực tiếp cầm đối phương chấn động phiên, lăng không một cước đem đạp về đoàn người. Mông hộ vệ cầm đao bảo hộ ở Mộng Khinh Vũ bên người, ai lại dám làm tổn thương đại tiểu thư, không nên trách mông mộ không khách khí. Hàn Tiểu Long tiếp được đại hán râu quai nón, lập tức nhân cơ hội hô, gian thương không cho một câu trả lời hợp lý, ngược lại còn động thủ hại người rồi. Cùng với nàng liều mạng, chém chết gian thương, đánh đổ hắc tâm thương hội. Ngọc Khinh Vũ ngơ ngác nhìn phẫn nộ phun trào đoàn người, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng xám. Xong, tất cả đều xong, chuyện này qua đi, bất luận cuối cùng kết cục làm sao, Nam Vân Thương hội danh dự liền triệt để phá hủy. Một bước sai, toàn bộ thua. Nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm, như băng mỏng trên giày, cẩn thận từng ly từng tí một, kết quả vẫn như cũ trúng rồi ám chiêu, thương hội một khi sụp đổ. Ngọc Khinh Vũ bỗng nhiên có một loại sâu sắc cảm giác mệt mỏi. Nàng thật sự đã mất hứng. Mời các ngươi yên lặng một chút. Mộng Khinh Vũ gọi một câu, hai mắt ngậm lấy lệ quang, tiến lên hai bước, chạm ở trước mặt mọi người, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, dùng kiên định mạnh mẽ âm thanh nói rằng, ta vẫn là câu nói kia, Nam Vân Thương hội bồi thường tất cả tổn thất, xin các ngươi tin tưởng ta, cho dù táng ra bại sản, ta cũng sẽ bồi thường. Triệu quản gia. Lao quản gia đi lại tập tễnh đi tới nữ chủ nhân trước mặt. Mộng Khinh Vũ ra lệnh, trước tiên cầm thương hội tiền mặt đều lấy ra, cho rằng nhóm đầu tiên bồi thường kim, mặt khác cầm thương hội bất động sản nghiệp, toàn bộ nộp lên đặt cọc, không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên bồi thường người bị hại toàn bộ tổn thất. Đại tiểu thư, ngài đây là muốn giải tán thương hội à? Triệu quản gia lão lệ tung hành, ngươi cần gì phải như vậy, không phải chúng ta sai. Âm mưu. Tất cả đều là âm mưu à? Mộng Khinh Vũ cười thảm một tiếng. Là âm mưu, nhưng hữu dụng không? Lần này đối phương trải qua chặt chẽ chuẩn bị, tất nhiên là có tự tin làm cho nàng không tra được, hơn nữa đầu độc người rất có thể là bên trong nằm vùng, chuyện như vậy coi như thật sự tra được, Nam Vân Thương hội dùng người bất chu, cũng là muốn phó trách nhiệm rất lớn. Huống hồ, lớn như vậy ác liệt sự kiện phát sinh sau, Nam Vân Thương hội coi như may mắn sống sót. Một cái hoàn toàn đánh mất tín dự thương hội, còn có phát triển có thể sao? Triệu quản gia cả người run rẩy, lão gia phu nhân vừa đi ra lang bạt thời điểm, lão nô hãy cùng ở bên cạnh họ, nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm mấy chục năm, ta trơ mắt nhìn Nam Vân Thương hội trưởng thành. 6 năm trước, lão gia phu nhân gặp nạn, lão nô vốn nên tuột táng, chỉ là không yên lòng thương hội, này dù sao cũng là tâm huyết của bọn họ. Bây giờ thương hội không có, ta hà tất lại tiếp tục sống tạm, ta cùng những này tiểu nhân hèn hạ liều mạng. Triệu lão, không. Triệu quản gia hướng về Hàn Thiểu Long hô tới, Mộng Khinh Vũ muốn ngăn cản cũng quá trì. Một mũi tên từ trong đám người bắn ra, trực tiếp xuyên qua lão nhân lồng ngực. Triệu lão. Mộng Khinh Vũ không để ý mông hộ vệ ngăn cản, đánh gục giả thân thể người trên, hai tay rất nhanh bị máu nhuộm đỏ, nàng nhìn đám người xung quanh, đã mặt đầy nước mắt, ta đã đồng ý từ bỏ tất cả, các ngươi thắng, các ngươi đã thắng, tại sao còn muốn làm như thế? Tại sao? Hàn Tiểu Long cười ha ha, Mộng Khinh Vũ, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu, ngươi cho rằng bồi thường tổn thất liền được rồi sao? Vương Minh, xin ngươi nói cho nàng. Một cái ăn mặc sĩ quan cao cấp khôi giáp nam tử đi ra, trước tiên cao cao giơ lên một tấm lệnh bài, ta chính là Thiên Nam thành điều tra đội đại đội trưởng Vương An. Vương An nghĩa chính ngôn từ nói, này đầu độc vụ án thụ hại đông đảo, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, dựa theo vương quốc luật pháp, thương hội quản lý điều lệ, Mộng Khinh Vũ làm thương hội người phụ trách, nếu không thể điều tra rõ chân tướng, như vậy thì có không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ có thể làm cùng phạm tội liên đới, cả đời lưu vong biên cương lao dịch, hết thể gia thuộc vĩnh lạc tịch, đi này vì là quân kỹ, quân ô. Thật tác động. Mộng Khinh Vũ trích chữ lưu vong. Mộng Ánh Ánh sẽ bị trở thành quân kỹ. Lẽ nào thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Mẹ nhà hắn. Lúc này, một cái như hồng trung giống như nặng nề âm thanh từ trong nhà truyền ra, trong đó tràn ngập vô hạn phẫn nộ, ai hắn mẹ muốn đem sư phụ ta đưa đi làm quân kỹ? Quả thực muốn chết. Ăn trước lao tử một quyền. Một trận uy áp mạnh mẽ đột nhiên kéo tới. Tất cả mọi người cảm giác lồng ngực bị ngăn chặn, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể nhúc đích. Trước một khắc còn nghĩa chính ngôn tử, đại nghĩa lâm nhiên đại đội trưởng, đột nhiên bị một đạo màu đỏ quyền ảnh bắn trúng, tại chỗ bị nổ ra xa hơn 10 mét, cả người gân cốt tận nát tan, liền khẽ đều không khẽ ra một tiếng, tại chỗ liền đi đời nhà ma. Hàn Thiểu Long thay đổi sắc mặt, thật can đảm. Ban ngày ban mặt dám đánh giết quan quân. Lúc này có một cái quen thuộc âm thanh giọng nữ trước tiên chuyển tới, họ Hàn, bắt nạt sư diệt trên, bàn lộng thị phi, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Nam Cung Vân. Ba người chậm rãi đi ra. Một cái là ăn mặc cao đồng ủng, một thân hồng trang, đầu đầy tóc đỏ như thác nước nóng bỏng mỹ nữ. Một cái là thân cao gần 2 mét, như cầu hùng giống như tam đại năm thô hơn 30 tuổi trắng hán. Cái cuối cùng là một mạc bình thường ông lão tóc trắng. Hàn Thiểu Long nhìn thấy Trương Lập Thanh thời điểm, như nhìn thấy quỷ như thế, sắc mặt lập tức đại biến, già. Giáo viên. Chương 17, ngăn cơn sóng dữ. Trương Lập Thanh là rất đám nhân vật. Trong nháy mắt liền làm rõ trong đó nhân quả quan hệ, Nam Vân Thương hội 6 năm trước gặp phải trùng tòa sau, chính là Diệp gia nâng đỡ để Hắc Thủy Thương hội cấp tốc trưởng thành. Hắc Thủy Thương hội cùng Nam Vân Thương hội chủ yếu sản phẩm đều là phụ lục, những năm này đấu tranh hầu như sẽ không có đình chỉ quá. Hắc Thủy Thương hội thế lực càng lúc càng lớn, lại có mạnh mẽ Diệp gia chống đỡ, mà Nam Vân Thương hội gặp phải trùng tòa sau, đã bị trở thành nhị lưu thương hội, đồng thời không có cái gì chỗ dựa, hai người căn bản không phải một đẳng cấp đối thủ. Mộng Khinh Vũ không đơn giản, gắng gượng chống đỡ mạnh mẽ áp lực, vững vàng thủ vững 6 năm, Nam Vân Thương hội không có đổ đi, ngược lại ở áp lực thật lớn bên trong vững vàng tiếp tục sinh sống. Mộng Khinh Vũ là một cái phi thường có dạ tâm người, nàng hy vọng tái hiện Nam Vân Thương hội ngày xưa huy hoàng, chỉ là trong lòng cũng rất rõ ràng, Nam Vân Thương hội không có hậu trường, chính diện cạnh tranh là không đấu lại như mặt trời ban trưa Hắc Thủy Thương hội, cho nên muốn đến mở ra lối riêng, số tiền lớn dòng ra bố cục nửa năm thuốc thị trường. Nàng trải qua qua nửa năm chặt chẽ chuẩn bị, cực kỳ thận trọng, kết quả khai trương 2 tuần lễ, càng ra chuyện lớn như vậy đến, điều này có thể sao? Không thể. Tuyệt đối là bị mưu hại rồi. Hàn Thiểu Long ngày hôm trước cố ý nói dối chính mình, cầm Mộng Ánh Ánh khai trừ rồi, bất chính là muốn cho Mộng gia triệt để cùng mình bỏ qua một bên quan hệ. Nay một dãy chuyện liên hệ tới, Trương Lập Thanh cơ bản có thể xác định, Hàn gia tuyệt đối tham dự trận này âm mưu. Trương Lập Thanh không chú ý thương hội đấu tranh, lần này tình huống nhưng không như thế, quan hệ đến Mộng Ánh Ánh, quan hệ đến Sở Thiên, càng quan hệ đến mạng của mình, đồng thời đầu độc sự kiện lan đến to lớn, người bị hại quá hơn nhiều. Thương nhân đấu tranh không gì đáng trách, thương tới vô tội thì lại tội không thể tha thứ. Dù như thế nào đều muốn xen vào trên một ống. Hàn Thiểu Long nghi ngờ không thôi, hắn không xác định Trương Lập Thanh lập trường, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trương Lập Thanh lạnh lùng nhìn hắn, bắt đầu từ hôm nay, người ta đoạn tuyệt quan hệ, học thuật lĩnh vực không cần một cái lòng ngông dạ thú hạng người, ta càng không cần một cái tâm cơ thâm trầm học sinh. Hàn Thiểu Long thay đổi sắc mặt. Tên phù thuật sư Trương Lập Thanh, ở trước mặt tất cả mọi người cầm nhị đệ tử trục xuất sư môn rồi. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Trương Lập Thanh giọng điệu càng ngày càng nghiêm khắc, đừng đang tiếp tục quạt gió thổi lửa, bằng không đừng trách lão hủ không khách khí. Hàn Thiểu Long lộ ra lung túng vẻ, thiên toán và toán, không nghĩ tới Trương Lập Thanh dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Ngoài ra còn có Hùng Tiên Diễm, Nam Cung Vân, nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật, vì sao lại cùng Mộng Khinh Vũ đi chung với nhau? Việc này trước tiên hoàn toàn không biết à? Trương lão, ngươi đây là muốn coi trời bằng vung à? Một cái đồng dạng thanh âm giàn mua, từ trong đám người chuyển tới đến, nhiều năm danh dự tích lũy cũng không dễ dàng, ta khuyên ngươi không cần loạn giao du với kẻ xấu, miễn cho thân bại danh liệt, làm cho muộn tiết khó giữ được. Hùng Tiên Diễm đại hùng mặt ngưng lại, thử nói, Lý Trường Vân, nếu đến rồi cũng đừng quấy gở, ngươi đi ra đi. Một cái ông lão gầy gò đi ra, da rẻ căng thẳng, tóc bạc ít ỏi, bề ngoài vẹn vẹn hơn 50 tuổi, thực tế đã 70 tuổi. Hắn ăn mặc một thân phi thường tinh xảo hào hoa phú quý mãng bì trường bào, cầm trong tay một cái tử kim rèn đúc đầu rắn trường trượng, ngón tay mang mấy viên lấp lóe bảo ánh sáng nhẫn, tóc từng cây hướng sau sắp xếp, có vẻ phi thường quý khí cùng khéo léo. Trương Lập Thanh so với chính là một cái vừa già lại lạp tháp người nhà quê. Thiên Nam thành luyện dược sư công đoàn hội trưởng, Thiên Nam thành phụ thuật sư tổ gặp gỡ trưởng. Hai tòa ngôi sao sáng đụng vào nhau, sự kiện phát triển vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Trương Lập Thanh ánh mắt nghiêm nghị lên, Lý Trường Vân xuất hiện ở đây, không chỉ là đến áp chế hắn, thay thế biểu càng sâu tầng hàm nghĩa. Lý Trường Vân là Diệp gia cung phụng, cũng là một vị thâm niên khách khanh trưởng lão, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Trường Vân chính là người nhà họ Diệp, hắn xuất hiện ở nơi này, nói rõ Diệp gia cũng tham dự chuyện này. Nam Vân Thương hội nguy hiểm rồi. Hùng Tiên Diễm, ngươi thương đồ đệ sự tình, chuyện này sớm muộn sẽ tính sổ với ngươi. Lý Trường Vân trừng Hùng Tiên Diễm một chút, hết thảy tiếp tục nhìn Trương Lập Thanh, Trương lão, khuyên ngươi yêu quý chính mình danh tiếng. Này Nam Vân Thương hội làm ra như vậy chuyện thương thiên hại lý, thiên địa cùng căm phẫn, vạn dân cộng thảo, ta làm luyện dược sư đại biểu, đương nhiên phải tham dự chuyện này. Lý Trường Vân lạnh lùng âm hiểm cười hai tiếng, lại chậm rãi tiếp tục nói, ngươi ở chế phù học trình độ không cạn, thế nhưng chế thuốc học có thể so sánh được với ta sao? Lần này ngay cả ta đều kiểm tra không ra là cái gì độc, ngươi tiếp tục u mê không tỉnh, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Câu nói này nghĩa bóng, Trương Lập Thanh làm sao sẽ không hiểu? Lý Trường Vân là luyện dược sư công đoàn hội trưởng, Lý Trường Vân còn không cách nào phán đoán độc tố, Thiên Nam Thành cũng không có người có thể tra xét. Nếu như ngay cả người bị hại bên trong cái gì độc đều không tra được, cái kia còn nói gì phương pháp phá giải? Dựa theo luật pháp, tra không ra hung phạm, Mộng Khinh Vũ làm thương hội người phụ trách, nội oan nước này là bối định rồi. Trương Lập Thanh cố ý giúp Mộng Khinh Vũ nói chuyện, cuối cùng khả năng sẽ rơi vào thân bại danh liệt kết cục. Quả nhiên à, những người này chủ bị sung túc, mà ngay cả sử dụng độc đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Trương Lập Thanh không ý kỵ tí nào, Diệp gia đối với Lý hội trưởng nhiều năm cung phụng, đem ngươi khí tiết đều mài mòn hầu như không còn, linh hồn của ngươi bị xa xỉ cùng tham lam thẩm thấu. Chúng ta làm học giả liền cơ bản khí khái đều không có, cái kia còn nói gì tìm kiếm chân lý. Chuyện này, lão hủ quản định rồi. Không tra ra trận tướng, ta quyết không bỏ qua. Hùng Thiên Diễm quát to một tiếng, nói thật hay. Ta lão hủ cũng quản định rồi. Nam Cung Vân theo nói, bổ tiểu thư nhất định phải làm cho hung phạm sống không bằng chết. Ba cái bèo nước gặp nhau người, dĩ nhiên không tiếc lấy danh dự làm tiền đặt cược, vì chính mình lấy lại công đạo, đây là cỡ nào thủ vinh. Ngọc Kinh Vũ trong lòng phi thường cảm thấy, nhưng mà trong lòng nàng phi thường rõ ràng, ba người vì là mình nói chuyện, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Sở Thiên. Nàng nghĩ tới rồi Sở Thiên, lại rơi vào sâu sắc hối hận. Cái tên này nếu là không đi là tốt rồi, định so với ta cái này vô dụng tỉ tỉ, càng có thể bảo vệ Oanh Oánh. Lý Trường Vân trường trượng mạnh mẽ rung một cái mặt đất, lão phu buông lời ở đây, loại độc này không thể nào tới tay, Thiên Nam Thành không người có thể thức. U mê không tỉnh, chỉ có tuần táng, chờ coi đi. Trương Lập Thanh trong lòng chìm xuống. Này Lý lao đầu tự tin tràn đầy, lần này e sợ thực sự là phiền phức rồi. Ai nói không ai có thể giải. Lao giả vô năng mà thôi. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái ngả lớn âm thanh ở trong đám người vang lên, tránh ra, để ta đi qua. Sở Thiên. Sở Thiên là người sao? Mộng Ánh Ánh trợn mắt lên, tỏ rõ vẻ không thể tin được. Sở Thiên thật vất vả đoàn người đông đúc, vẻ mặt gian rảo đối với Mộng Ánh Ánh nở nụ cười, đương nhiên là ta, không phải vậy có thể là ai? Mộng Kinh Vũ sửng sốt. Cái tên này, hắn không phải đi sao? Tại sao lại trở về rồi? Mộng Ánh Ánh nước mắt không hăng hái lưu đi ra, kích động trực tiếp đánh gục trong lồng ngực của hắn, ngươi làm sao có thể không nói tiếng nào liền đi rồi? Ta còn tưởng rằng lại không tìm được ngươi rồi. Sở Thiên vô vỗ tiểu nha đầu vai, ngươi ngốc nha, ta khế ước còn ở trong tay ngươi, ta làm sao có khả năng đi? Vạn nhất ngươi cầm khế ước phá hủy, ta không phải đi đời nhà ma rồi. Mộng Ánh Ánh mới nhớ tới đến, Sở Thiên là thân phận đầy tớ, khế ước không phải còn ở trong tay chính mình sao? Nàng nhất thời nín khóc mà cười, ngươi cũng có sợ thời điểm. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dùng khế ước đối phó ngươi. Ngươi đến cùng đi nơi nào, ta tìm ngươi cũng tìm không được. Ta chân bị thương, đương nhiên muốn đi tiệm thuốc mua thuốc trị thương, thuận tiện tiểu ngủ một giấc. Sở Thiên nhìn quanh hai bên một chút, bất quá nói đi nói lại, ta lần này đến, dĩ nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, thật là khiến người ta không ứng phó kịp à. Cái này xấu ông lão là ai? Có Sở Thiên chỗ dựa. Tiểu nha đầu sức lực trong nháy mắt tăng cao. Mộng Ánh Ánh lại như một cái bị bắt nạt đứa nhỏ, tức giận bất bình hướng về gia trưởng cáo trạng, hắn chính là Lý Trường Vân. Lý Trường Vân nhịn xuống phẫn nộ, hắn đối với danh tiếng phi thường tự tin, Thiên Nam Thành không có mấy người không biết hắn, chỉ là một tên tiểu bối ở biết mình danh tiếng sau, vậy còn không tại chỗ bị dọa có gáp. Ai biết, Sở Thiên nhưng lắc đầu một cái. Ta trước đây không lâu vừa đã nói, luyện dược sư công đoàn hội trưởng không bán phân phối ta sách giày, ngày hôm nay xem ra là hoàn toàn chính xác, ngươi mặt hàng này, liền Hùng Thiên Diễm cũng không bằng, ta xem đừng lại hội trưởng vị trí, sớm một chút thoái vị để hiền đi. Lý Trường Vân giận dữ, lớn mật thẳng nhãi danh. Ăn nói ngông cuồng. Chỉ bằng một câu nói này, lão phu hiện tại nên giết ngươi. Lý hội trưởng ra đầu, hà tất đối với người trẻ tuổi nổi nóng đây. Trương Lập Thanh biết Sở Thiên tính cách, mà đối diện Lý lao đầu tu vi không yếu, chính mình có thực tâm độc tại người, không nhất định có thể lỡ được. Vì lẽ đó chỉ lo Sở Thiên làm tức giận Lý Trường Vân, tiểu giáo viên, ngươi có thể tra ra trong những người này chính là cái gì độc. Lý Trường Vân lạnh cười nói, của ngươi sống mấy chục năm, thằng ngại danh của ngôn người cũng tin. Sở Thiên trực tiếp nói với Lý Trường Vân, đáy giếng giả hết. Ngươi biết cái gì? Lý Trường Vân sắc mặt tái xanh, ngươi nói cái gì? Sở Thiên trực tiếp cầm lời nói đỉnh trở lại, ta nói, ngươi công việc này mấy chục năm ông lão, thông thái rộng, bảo thủ, ở địa phương lớn bằng bàn tay làm mưa làm gió, thật coi chính mình là một nhân vật. Kỳ thực liền cái chả là cái quốc khô gì? Làm sao? Con mắt trừng lớn như vậy làm gì, ngươi không phục? Hừ, tự xưng là Thiên Nam chế thuốc người số 1, thực sự là khẩu khí thật là lớn à. Lão tử ngày hôm nay liền buông lời ở đây, ta nếu có thể cầm độc tra được, ngươi là cho ta quỳ xuống dập đầu, vẫn là ảo não cút khỏi nơi này. Lý Trường Vân nắm đấm đến kèn kẹt vang lên, Thiên Nam thành dám như thế theo ta nói chuyện, ngươi là người thứ nhất. Được, nếu thật có thể tra được, lão phu liền không so đo với ngươi, bằng không sẽ ngươi tấm này làm cho người ta chán ghét miệng, mãi mãi cũng không cách nào mở miệng nói chuyện nữa. Không cần tra, là Minh Hà Thủy. Hàn Tiểu Long con ngươi đột nhiên co rút lại, Lý Trường Vân trong mắt cũng lóe qua vẻ khác lạ. Hùng Thiên Diễm bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt kính nể và phần, Minh Hà Thủy sau khi trúng độc, cùng nguyên khí trong cơ thể kết hợp, ăn mòn nguyên lực dẫn đến tu vi rút lui. Loại độc chất này vô sắc vô vị, dung vào trong nước sau đó sẽ không tiếp tục cùng mặc cho chất liệu gì phát sinh phản ứng, vì lẽ đó khó có thể trước đó tra ra. Độc tố không ngừng lại ở huyết dịch, chúng độc sau hoàn toàn không có cách nào đo lường, bởi vậy khiến người ta rất khó phán đoán. Hơn nữa Minh Hà Thủy Phi thường hy hữu, người bình thường căn bản không nghĩ tới. An nói bừa bãi, ngươi là muốn lừa gạt lão phu, vẫn là muốn lừa gạt mọi người? Lý Trường Vân lạnh cười lạnh nói, Minh Hà Thủy chúng độc vốn là không cách nào đo lường, nếu một loại không cách nào đo lường độc vật, ngươi lại còn nói gì tới căn cứ? Hàn Thiểu Long càng là cả giận nói, hắn là mộng ra người, ta hoài nghi hắn là thành tâm cho gian thương giải vây, người như thế quả thực liền nên bầm thây vạn đoạn. Mọi người dồn dập lộ ra vẻ giận dữ, vô cùng ngu xuẩn. Sở Thiên thì lại không chút khách khí chụp cái trước chủ mũ. Minh Hà Thủy thông qua ăn mòn nguyên lực đối với tu sĩ tạo thành thương tổn, vì lẽ đó đối với người bình thường là hoàn toàn vô hiệu. Các ngươi chỉ cần điều tra, người bình thường có hay không trúng độc, liền đủ để phán đoán. Như còn chưa tin, sẽ đem độc đan dược tìm một cái tội phạm thử xem liền biết. Cuối cùng nghiệm minh kết quả không phải Minh Hà Thủy, ta liền đem đầu chặt hạ xuống cho ngươi làm cầu để đá. Hùng Thiên Diễm tỏ rõ vẻ dữ tợn run lên, phân chấn nói, Minh Hà Thủy là từ đầu đến đuôi độc vật, phi thường hi hữu, giá cả đắt giá, nó so với trên thị trường đại thể thuốc đều quý gấp 10 lần. Chưa từng có thuốc luyện chế trung hội sử dụng đến đồ chơi này, Nam Vân Thương hội cao quản coi như là có gốc, vậy cũng không thể cầm lượng lớn Minh Hà Thủy bỏ vào chính mình dược bên trong. Vì lẽ đó, không phải vật liệu vấn đề, hoặc là chế thuốc sai lầm. Nam Cung Vân gật gù, đây là chủ mưu đầu độc, 100% chủ mưu đầu độc cả. Tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ lên. Hàn Thiểu Long thấy tình huống không đúng, lập tức lại gọi, nghe nhìn lẫn lộn. Cô lại không nói có phải là thật hay không là đầu độc, Nam Vân Thương hội quản giáo không nghiêm, cũng có thể chịu trách nhiệm. Không sai. Nói không sai. Ngươi đừng hòng cho hát tâm gian thương tẩy bạch, tìm không ra đầu độc hung phạm. Ngộ Kinh Vũ liền muốn đối với chuyện chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Kỳ thực đầu độc người, ta đã tìm tới. Sở Thiên đưa tay hướng về Ngộ Kinh Vũ người ở bên cạnh chỉ đi, chính là ngươi, Mông hộ vệ. Chương 18, tìm ra hung phạm. Ngộ Kinh Vũ cả người chấn động. Tuy rằng đoán được đầu độc là người tâm phúc gây nên, làm thế nào cũng không nghĩ đến, hoặc là nói không chịu tin tưởng, người này sẽ là tùy tùng chính mình 7 năm, trung thành tuyệt đối Mông Sơn hộ vệ trưởng. 7 năm trước. Mông Sơn mang theo nhược thê trẻ nhỏ trốn tránh kẻ thù, chính là như mặt trời ban trưa Nam Vân Thương hội thu nhận giúp đỡ hắn. Mông Sơn thiên phú cùng thực lực không tính chói mắt, chỉ có thể ở Nam Vân Thương hội làm một tên bình thường hộ vệ. Không lâu, Nam Vân Thương hội bạo phát kỳ biến, cây đổ bầy khỉ tan, nhân tài hầu như đi tận, duy Mông Sơn lựa chọn lưu lại, phụ tá Mộng Khinh Vũ vượt qua cửa ải khó. Như thế một cái đã từng cùng chung hoạn nạn, tính cách cảnh trực lại cực trọng tình cảm người, thật sự sẽ phản bội sao? Mộng Ánh Ánh cũng không quá tin tưởng, Mông hộ vệ đối với tỷ tỷ trung thành, đó là không thể nghi ngờ. Nhiều lần ở nguy nan bước ngoặt cứu tỷ tỷ, nếu như thật muốn hại thương hội, như vậy tuyệt đối không chờ được đến ngày hôm nay. Hồ, nói vậy. Mông Sơn tỏ rõ vẻ kinh sợ mà trong đôi mắt toát ra một ít khó có thể ức chế hoang mang. Nam Vân Thương hội trên dưới người nào không biết, ta đối với đại tiểu thư trung thành tuyệt đối, ta lại làm sao có khả năng sẽ hại đại tiểu thư? Ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, không muốn ngậm máu phun người. Sở Thiên nói rằng, nếu có thể tiêu hủy chứng cứ tự nhiên tiêu hủy, nhưng có một ít chứng cứ là không thể tiêu hủy. Nói thí dụ như cao nồng độ Minh Hà thủy tính bốc hơi cực cường. Ngươi sử dụng cao nồng độ Minh Hà thủy trong quá trình, không thể tránh khỏi sẽ hút vào một ít có độc khí thể. Mông hộ vệ tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể đã khẽ run. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bởi vì phi thường nhẹ nhàng, nhiều nhất hơi có khứ khỏe, vì lẽ đó không sẽ đặc biệt chú ý bất quá, ngươi không nghĩ tới chính là, Minh Hà thủy độc tố trải qua lắng động sau khi, chúng nó sẽ ở trên người ngưng ra một ít bé nhỏ đốm xám, ngoài ra, Minh Hà thủy bản chất là thuộc tính bóng tối vật liệu, ngươi 10 ngón biến thành màu đen chính là tiếp xúc qua thuộc tính bóng tối vật liệu chứng cứ. Nói rất đúng sao? Quái vật thiếu niên quả thực là quái vật, hắn tại sao liền chuyện như vậy đều biết? Hùng Thiên Diễm đi tới, để ta xem một chút. Mông hộ vệ liền muốn phản kháng, cung ngay. Ta không có. Nam Cung Vân bắn người lướt trên, một chân đạp bay trường đao. Hùng Thiên Diễm nhân cơ hội triển khai bắt thuật, phi thường ung dung cầm Mông hộ vệ hai tay chế phục ở. Trước tiên kiểm tra một chút 10 ngón tay, 10 ngón biến thành màu đen, đây quả thật là tiếp xúc qua cao nồng độ thuộc tính bóng tối vật liệu đặc thù. Hùng Thiên Diễm cầm Mông Sơn khôi giáp xốc lên, chỉ thấy ngực phía sau lưng, lỗ kim đại đốm xám, hầu như lít nha lít nhít, bằng chứng như núi, còn dám ngụy biện. Mông Sơn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Xong, triệt để xong. Đúng là ngươi. Mộng Khinh Vũ cả người run rẩy, ta từng cho rằng ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử, ta đã từng cho rằng ngươi là một cái sẽ không bị tiền tài thu mua người, ngươi nói cho ta. Đây là tại sao? Không sai. Mông hộ vệ một đôi mắt tràn ngập cừu hận cùng hối hận, độc là ta đầu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vốn tưởng rằng Mông hộ vệ sẽ tiếp tục nguy biện, ai biết dễ dàng như vậy đột nhiên liền chiêu. Họ Mông, ngươi không chết tử tế được. Mông Sơn nhìn phẫn nộ sôi trào đoàn người, trong ánh mắt đã là một mảnh tuyệt vọng, rồi lại chen lẫn một ít giải thoát, vốn là ôm một ít may mắn, nhưng từ bị nhìn thấu bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền xong. Hàn Thiểu Long lộ ra sợ hãi hoang mang vẻ mặt, liền vội vàng nói, "Mông Sơn, gian thương này cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Ngươi đi đỉnh này tội chết chị ạ. Không nên quên, ngươi là có lao bà hài tử người. Ngươi nếu như chết rồi, bọn họ nên làm gì?" Mông Sơn tan vỡ điên cuồng giống như cười lớn lên, "Ha ha ha ha, lao bà hài tử, ngươi lại có mặt nói với ta những câu nói này. Thả ra ta." Thả ra ta. Xin mời thả ra ta. Mộng Khinh Vũ đối với Hùng Thiên Diễm gật gù. Mông Sơn bị buông ra sau, ánh mắt biểu lộ một ít kiên quyết, Nam Vân Thương hội đối với Mông Sơn ân trọng như núi, ta coi như chết cũng sẽ không phản bội đại tiểu thư, thế nhưng. Mông Sơn dùng tay run rẩy, từ trong lòng nâng lên một cái bao bố nhỏ, cái kia thình lình mấy cây máu me ngón tay, hắn khản cả giọng hô. Năm ngày trước vợ của ta hài tử bị người bắt cóc, bầy xuất sinh này dùng vợ con tính mạng đến uy hiếp ta. Ta khởi đầu không đáp ứng giúp bọn họ làm việc, nhưng bọn họ mỗi ngày đưa một ngón tay đến trước mặt của ta đến dằn vặt ta. Chết tiệt xuất sinh, các ngươi không chết tử tế được. Hàn Thiểu Long thay đổi sắc mặt, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả đang nói chuyện. Mông Sơn tức giận chỉ vào Hàn Thiểu Long, hai mắt như máu, khí lên lực kiệt, Hàn Thiểu Long, ta nói chính là ngươi. Có bản lĩnh hướng về phía ta đến, tại sao muốn như thế dằn vặt vợ con của ta? Bọn họ chỉ là người bình thường à? Bọn họ chỉ là người bình thường à? Soạn. Vô số đạo ánh mắt tụ tập lại đây. Hàn Thiểu Long sợ đến lui về phía sau một bước, ngậm máu phun người. Ngươi ở ngậm máu phun người. Mông Sơn xoay người quỳ trên mặt đất, tầng tầng đối với Mộng Khinh Vũ chụp ba lần đầu, đại tiểu thư, độc chính là Hàn Thiểu Long cho ta. Mông Mỗ tự biết nghiệp chướng nặng nề, không nói gì sống chui nhủi ở thế gian, càng không mặt mũi đối với ngươi. Làm chứng minh ta nói không uổng, làm chứng minh Nam Vân Thương hội thuật khiết, vì là vô tội bị hại đám người, ta chỉ có thể lấy chết tạ tội rồi. Mông Sơn nói xong giơ bàn tay lên. Không thể. Mộng Khinh Vũ cuống quýt ngăn cản, nhưng mà quá đã muộn, Mông Sơn đòn nghiêm trọng lồng ngực, tâm mạch tại chỗ đập vỡ tan, phun ra một ngụm máu lớn, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Mộng Ánh Ánh kêu lên sợ hãi, Mông hộ vệ. Mông hộ vệ. Mộng Khinh Vũ mau chóng tới nâng dậy hắn, chúng ta biết ngươi là bị bức ép, sao phải khổ vậy chứ? Lão bà cùng hài tử, ta tất cả. Xong, hết thảy đều xong. Mông Sơn hai con mắt trợn tròn lên, ánh mắt cấp tốc tăng dã, gian nan thở hổn hển, tỏ rõ vẻ cừu hận cùng hối hận, ta biết, ta quá ích kỷ, thế nhưng thật không có nghĩ đến. Hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế. Ta thật không nghĩ tới, bọn họ sẽ ác độc như vậy. Mông Sơn ý thức trở nên mơ hồ, Di Lưu Chi Tế nói rằng, chẳng sự đều là ta một người sai. Lão bà cùng hài tử còn may mắn sống sót, xin ngươi buông tha bọn họ. Đại tiểu thư, xin lỗi. Xin lỗi. Đối với không. Mông Sơn biết, nói tới nhiều hơn nữa, cũng không cách nào bù đắp vào nhất, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, mang theo vô tận hối hận cùng thống khổ, hắn rời đi thế giới này. Trương Lập Thanh vô cùng thổn thức, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Triệu quản gia chết rồi. Mông hộ vệ chết rồi. Khi nhìn thấy Mông Sơn chết không nhắm mắt trên mặt tràn ngập hối hận cùng thống khổ, Mộng Khinh Vũ tâm tình trầm trọng đến cực điểm, tự lẩm bẩm, ngủ yên đi, vợ con của ngươi nếu như sống sót, ta nhất định sẽ giúp ngươi chăm sóc bọn họ. Hàn, Ít, Long, người tên xuất sinh này. Vô số đạo ánh mắt phẫn nộ, gần như cùng lúc đó tập trung đến trên người hắn. Hàn Thiểu Long chỉ vào Sở Thiên, các ngươi lẽ nào không thấy được? Gian Thương rõ ràng là muốn dùng chính mình một cái tiện nô cùng hộ vệ diễn vừa ra khổ nhục kế. Các ngươi tuyệt đối không nên bị lừa rồi. Hàn gia cũng là người bị hại, vài cái tộc nhân đều trúng độc. Chuyện này làm sao có khả năng có quan hệ tới ta? Tuyệt đối là Nam Vân Thương hội muốn phải giá họa cho ta. Trương Lập Thanh cả giận nói, Hàn Thiểu Long, chuyện đến nước này, ngươi còn không thừa nhận, thật cầm tất cả mọi người cũng làm thành kẻ ngu sao? Không thể nói như thế. Lý Trường Vân dùng quái gở giọng điệu nói, cá nhân ta cảm thấy, Hàn thiếu gia không phải không có lý, chư vị không ngại ngẫm lại xem, liền lão phu đều nhận biết không ra động, hắn một cái chỉ là mười mấy tuổi tiện nô, từ đâu tới lớn như vậy kiến thức cùng bản lĩnh? Chẳng lẽ không đáng giá hoài nghi sao? Cho dù đánh mẹ thai ngay khi học tập chế thuốc, hắn cũng không thể đối với Minh Hà thủy tính chất hiểu rõ như vậy. Ta cho rằng, trong đó tất có kỳ lạ. Kiến nghị trước tiên cầm Nam Vân Thương hội đóng, lại đem thiệp án Mộng Khinh Vũ giam giữ, điều tra rõ ràng, làm tiếp phán quyết. Lý Trường Vân địa vị là rất cao. Mọi người lại dồn dập trần trở lên. Hàn Thiểu Long thật dài địa thở ra một hơi, đa tạ đại sư, ta đương nhiên là trong sạch, há có thể bị bọn họ liên hợp lại vu hại. Hàn Thiểu Long đã phát hiện, cái này lai lịch không biết Sở Thiên là chân chính uy hiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên cầm người này diệt trừ mới được. Hàn Thiểu Long tâm niệm cấp chuyển, lập tức cầm đầu mâu nhắm thẳng vào hắn, ngươi cái tiện nô, ngươi thành thật khai báo, bang này gian thương cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi dám vu hại ta? Một cái bàn lộng thị phi giả cẩu, một cái miệng đầy phun phân ngu xuẩn. Sở Thiên trước sau là một bộ trấn tĩnh tự nhiên dáng vẻ, phản phất hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, không chút nào nhân đối phương ngôn ngữ đùa giỡn mà mất đi lý trí. Mông hộ vệ lấy chết chỉ chứng, lại nói là ta vu hại, mọi người liền không cảm thấy rất buồn cười không? Dĩ nhiên trước mặt mọi người nói Lý Trường Vân đại sư là giả cẩu. Lý Trường Vân quả nhiên giận tí mặt, đã mơ hồ động sắc cơ, người trẻ tuổi, ta đối với ngươi một nhẫn nhịn nữa, nhưng ngươi nhiều lần được voi đòi tiền, ngươi phải biết nói lung tung, đó là muốn trả giá thật lớn. Mọi người cũng nghe được đi. Như thế một cái thân phận thấp hèn hạ nhân, lại dám như thế cản rỡ, thậm chí sỉ nhục Lý Trường Vân đại sư. Quả thực tội đáng muôn chết. Hàn Thiểu Long nhân cơ hội đứng ra, loại người như ngươi chết không hết tội, Lý Trường Vân đại sư đạo đức tốt, hay là không so đo với ngươi. Nhưng ngươi làm bẩn sự trong sạch của ta cùng tôn nghiêm, dù như thế nào cũng không thể tha ngươi. Sở Thiên tựa hồ thấy rõ đối phương tâm tư, ngươi muốn thế nào? Hàn Thiểu Long hùng hồn trần từ nói, ta muốn cùng ngươi một chọi một, công bằng sinh tử quyết đấu, ta muốn dùng máu của ngươi, cọ rửa ta hoan quất. Ngươi có dám hay không? Quyết đấu? Ngươi là luyện thể 4 tầng, ta là luyện thể 3 tầng, ngươi đã hơn 20 tuổi, ta mới 17 tuổi. Ngươi đối lý bên dưới liền dùng võ lực áp chế ta, thực sự là một hồi tốt công bằng sinh tử quyết đấu à? ngươi không dám sao? Vậy thì hướng về ta quỳ xuống xin lỗi, trả ta thanh bạch.
Không không không, ngươi cố ý muốn đánh, ta ha có không phụng bồi đạo lý.
Hàn Tiểu Long nghe đến đó, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ngươi loại phế vật này, ta ra một chiêu là đủ.
Sở Thiên nhún vai một cái nói rằng, câu nói này, trả lại ngươi, ta cũng chỉ điểm một chiêu.
Một chiêu? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Luyện thể 3 tầng cùng luyện thể 4 tầng nguyên lực cường độ cách biệt to lớn. Luyện thể 4 tầng võ giả một chiêu đánh bại luyện thể 3 tầng võ giả, đó là chuyện rất bình thường, dù sao cách xa thực lực bại ở đây, nhưng luyện thể 3 tầng đánh bại luyện thể 4 tầng chỉ dùng một chiêu. Cái kia hầu như là không thể nào làm được sự tình.
Hùng Thiên Diễm muốn ngăn cản.
Nam Cung Vân lắc đầu một cái, Hàn Tiểu Long bất quá là cái công tử bột, cho dù có luyện thể 4 tầng tu vi, thế nhưng khuyết thiếu năng lực thực chiến, sở chơi mặc dù phét lắc quá mức rồi, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không thua.
Ta xem ngươi còn làm sao hung hăng xuống.
Hàn Tiểu Long hai tay đột nhiên bắn ra, càng phát sinh hơi không khí nổ đùng.
Trước tiên phế ngươi hai tay.
Thiên ứng chảo.
Một môn phi thường ác liệt võ học, Hàn Tiểu Long khổ luyện mấy năm, đã lô hỏa thuần thành, tốc độ nhanh, công kích mạnh, lại phối hợp luyện thể 4 tầng nguyên lực, một đòn đủ để đem đối phương đánh thành tàn phế.
Sở Thiên nhắm mắt lại không hề bị lay động, trong bóng tối ngưng tụ nguyên lực, hữu quyền nổi lên hơi nguyên lực ánh sáng, làm Hàn Tiểu Long lợi chảo đánh tới trước mặt trong nháy mắt.
Hai mắt mở.
Trong giây lát này như biến một người, không còn là biến nhác, bất cần đời răng rắc, như một thanh kiếm, một cái ra khỏi vỏ kiếm, một cái khát vọng giết chóc kiếm.
Trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Hàn Tiểu Long có một loại đáng sợ trực giác, như con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm, để hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, liền huyết dịch đều đọng lại.
Không thể ạ,
chỉ là luyện thể 3 tầng tu sĩ, hắn làm sao có thể sản sinh như thế cường như thế?
Hàn Tiểu Long cắn răng một cái, ta liền không tin ngươi chống đỡ được ta, đi chết.
Sở Thiên giống như hồ điệp xuyên hoa, phi thường tao nhã bước ra một bước, để Hàn Tiểu Long thế tiến công, trong khoảnh khắc hóa giải vì là vô hình, mà lại cầm toàn bộ lồng ngực đều bại lộ đến quả đấm của hắn trước mặt.
Vỡ quyền.
Sở Thiên trùng đả kích nặng bên dưới trên, càng bùng nổ ra mạnh mẽ sóng khí, Hàn Tiểu Long lại như diều đứt dây giống như, tại chỗ xuất gây mấy cái xương, nặng nề ngã sấp xuống trên đất.
Ngươi.
Hàn Tiểu Long giãy giụa muốn bò lên.
Ầm.
Một cái chân liền đem đầu của hắn cho đạp lên.
Nhược đáng thương, không đỡ nổi một đòn, đến cùng ai là rác rưởi.
Sở Thiên quần áo ở nguyên lực chấn động bên dưới, vẫn như cũ còn ở rung động đùng đùng, ánh mắt còn như lưới đao giống như lạnh lẽo, nhìn chăm chú nằm trên đất Hàn Tiểu Long, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi còn có lời gì nói?
Mọi người sâu sắc khiếp sợ.
Thiếu niên ngông cuồng bá đạo, khiến người ta chấn động không ngớt.
Thật sự làm được, hắn lấy luyện thể 3 tầng thực lực, một chiêu liền đánh bại luyện thể 4 tầng đối thủ, thắng ung dung không đội, thắng không có chút hồi hộp nào, thắng thành thạo điêu luyện, làm cho người ta cảm giác thật giống như Sở Thiên là một cái ẩn giấu thực lực chân thật đỉnh cấp cao thủ, mà Hàn Tiểu Long bất quá là một cái điếc không sợ súng ngu xuẩn mà thôi.
Lý Trường Vân một chút nhíu mày, tên tiểu tử này thật giống xác thực không bình thường, hắn đến cùng là lai lịch ra sao, lẽ nào là một số siêu cấp thế lực đệ tử nòng cốt?
Nô lệ?
Không thể.
Loại tính cách này, thiên phú như thế, loại năng lực này, làm sao có khả năng là nô lệ?
Một thiên tài là sẽ không bỗng dưng nô ra, Sở Thiên trước đây hoàn toàn không có tiếng tăm gì, này có vẻ phi thường thần bí cùng quỷ dị, để Lý Trường Vân có một ít do dự.
Mọi người cũng đều đối với Sở Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa,
nói hắn là nô bộc.
Quả thực chuyện cười,
một cái dễ dàng có thể vượt cấp khiêu chiến người, bất luận gia nhập phương nào thực lực, cái kia đều tất nhiên sẽ phải chịu trọng điểm bồi dưỡng, hắn làm sao có khả năng sẽ đành phải một cái nho nhỏ Nam Vân Thương hội làm người hầu.
Sở Thiên một quyền hoàn toàn thất bại Hàn Tiểu Long, càng đánh tan nô bộc lời giải thích.
Chương 19, phản kích.
Hàn Tiểu Long là người nào?
Sao có thể được quá khuất nhục như vậy?
Ta là Hắc Thủy Thương hội người thừa kế, một cái tiện nô cũng dám trước mặt mọi người sỉ nhục ta.
Các ngươi còn nhìn cái gì?
Giết giết giết.
Giết hắn cho ta.
Hàn Tiểu Long bị Sở Thiên đạp ở dưới chân, hoàn toàn thẹn quá thành giận, mất đi lý trí, liều lĩnh sai khiến hộ vệ, tại chỗ chém giết Sở Thiên, lấy tiết mối hận trong lòng.
Nam Cung Vân hai quyền vung ra, cút.
Hai đạo chất phát màu đỏ quyền lực phun ra.
Hai cái Hàn gia hộ vệ tại chỗ liền bị vênh về trong đám người.
Ta đã thấy vô liêm sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy.
Rõ ràng là chính mình đưa ra quyết đấu, kết quả chiến bại liền nói Sở Thiên muốn sỉ nhục hắn.
Nam Cung Vân đầu đầy mỹ lệ tóc đỏ phấp phới, một đôi mắt sáng đảo qua mọi người, nếu ai dám nhúng tay, ta liền phế bỏ hắn.
Nam Cung tiểu thư, cảm ơn.
Sở Thiên trước sau rất bình tĩnh, một tay nắm lên Hàn Tiểu Long, đem mất đi năng lực chống cự hắn nhấc lên, chơi một cái trò chơi nhỏ đi, cái trò chơi này tên là ta hỏi ngươi đáp.
Hàn Tiểu Long sợ đến cả người run cầm cập, ta không chơi.
Trả lời, tự nhiên không có chuyện gì, ngươi nếu như đáp đến không đúng, ta liền phế bỏ ngươi một chi, chờ tứ chi đều phế bỏ, ta liền trực tiếp đoạn cái cổ.
Ngươi có thể nghe hiểu ta sao?
Hàn Tiểu Long gào to, đại sư cứu ta.
Sở Thiên cười hì hì, trả lời sai lầm.
Giang giác.
Xương cốt gãy vỡ tiếng vang lên.
Hàn Tiểu Long kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng lên.
Sở Thiên trên người một luồng tàn nhẫn cùng quả quyết, khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy.
Lý Trường Vân phẫn nộ đứng ra, người này tàn nhẫn mà ác độc, lão phu không nhìn nổi rồi.
Lý hội trưởng, mời ngài tự trọng.
Trương Lập Thanh lấy một luồng khí thế mạnh mẽ khóa chặt hắn, đồng thời dùng xa xôi ngữ khí nói, Hàn Tiểu Long nói ra sinh tử quyết đấu, hiện trường người đều nghe thấy, lấy thân phận của ngươi tùy tiện nhúng tay, có chút không ổn đâu.
Lý Trường Vân sắc mặt tâm trầm, nơi này có Trương Lập Thanh, càng có Hùng Thiên Diễm, Nam Cung Vân, huống chi lần này đúng là Hàn Tiểu Long hãm hại chính mình, hắn như mạnh mẽ ra tay, không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Sở Thiên nói, chúng ta tiếp tục. Dừng tay. Ta không chơi. Hàn Tiểu Long nước mắt giàn rủa gào khóc lên, ta thừa nhận, là ta làm ra, đều là ta làm ra. Cầu các ngươi buông tha ta, chỉ cần tha ta một mạng, bao nhiêu tiền, ta đều bồi. Hắn hối hận rồi. Hắn sợ sệt rồi. Hắn là Hắc Thủy Thương hội người thừa kế. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể kế thừa 100 vạn gia sản. Hắn không muốn chết, tuyệt không muốn như thế chết rồi. Vốn tưởng rằng có thể ung dung đánh đổ Nam Vân Thương hội, tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Lập Thanh, Hùng Thiên Diễm, Nam Cung Vân sẽ đứng ở Nam Vân Thương hội bên này, càng tuyệt đối không ngờ rằng, giết ra ác ma như thế Sở Thiên. Không thể cứu chữa. Lý Trường Vân sắc mặt trở nên tái nhợt, lạnh lùng rên một tiếng, xoay người liền rời đi. Thảo. Nhanh như vậy liền mềm nhũn. Một chút ý tứ đều không có. Sở Thiên cầm Hàn Tiểu Long ngực trên mặt đất, mạnh mẽ đạp hắn một cước, mông hộ vệ lao bà hài tử bị nhốt ở đâu? Nói, nhà ta trong địa lao, sống sót, còn sống sót. Ta sai rồi, đừng giết ta. Mẹ. Nam Cung Vân mắng một câu, chấm như tuyết chân dài duỗi một cái, cướp ở Sở Thiên trước mặt, còn dám thiết tư lao, để ta một trưởng giết đi tên con này. Hàn Tiểu Long cuống quýt cầu xin tha thứ, đại sư tỷ, niệm tình đồng môn, tha ta một hồi đi. Tình đồng môn? Ngươi còn dám nói tình đồng môn? Nam Cung Vân đôi mắt đẹp trợn tròn, ngươi ở bày ra hủy diệt mộng ánh ánh một nhà thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không tình đồng môn? Loại người như ngươi cha, lão nương xưa nay đều là thấy một cái giết một cái. Xem trưởng. Chấm đã, giết hoặc không giết, chúng ta nói rồi có thể không tính. Sở Thiên, ngươi có ý gì? Mau tránh ra cho ta. Sở Thiên giải thích nói, hắn nếu là chắn chuyện kẻ cầm đầu, như vậy để người bị hại đến xử lý đi. Được. Nam Cung Vân hai mắt sáng ngời, ha ha. Ta yêu thích. Hàn Tiểu Long sợ đến vong hồn nữa ra, không. Ta có rất nhiều nữ nhân, ta có rất nhiều tiền. Sở Thiên, chỉ cần ngươi thả ta một hồi, đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Nam Cung Vân nắm lên Hàn Tiểu Long, trực tiếp quăng tiến vào đám người nói, cái tên này không những là chủ sử sau màn, càng đem các ngươi bang này kẻ ngu si làm súng lai sứ, chính các ngươi nhìn làm đi. Giết hắn. Xuất sinh, dám gạt chúng ta. Nhanh còn huynh đệ ta mệnh đến. Vô số người cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt cầm Hàn Tiểu Long nhấn chìm, Hàn Tiểu Long kêu lên thê lương thảm thiết im bặt đi, khoảng chừng sau mười mấy phút, đoàn người dần dần tản ra, trên đất đầy đất tí nát, Hàn Tiểu Long đã mắt thường khó phân biệt. Ai lại sẽ nghĩ tới là kết cục như vậy. Mộng Khinh Vũ cơ thể hơi run rẩy, hai mắt một câu ướt át, nhiều năm bị Hắc Thủy Thương hội áp chế, ngày hôm nay rốt cục rửa sạch nhục nhã, trong lòng nhưng không có báo thù vui vẻ, chỉ có sâu sắc hể bại cùng bi thương. 6 năm trước là như vậy, ngày hôm nay cũng là như vậy. Vì một điểm lợi ích, nhất định phải ném vào nhiều người như vậy mệnh sao? Mộng Khinh Vũ thật sự mệt mỏi, nàng thậm chí đang nghĩ, chuyện lần này sau khi kết thúc, hắn liền giải tán thương hội, từ đây thật yên lặng sinh sống. Sở Thiên, là cái này thiếu niên thần bí trưởng cứu mình một nhà. Sở Thiên cảm giác được Mộng Khinh Vũ ánh mắt, quay đầu hướng nàng nở nụ cười, dùng miệng hình nói rằng, không cần cảm ơn ta. Mộng Khinh Vũ thấy kỳ ngạ lớn dáng vẻ, trong lòng lại là một trận ức, quên đi, xem vào lần này ngươi giúp ta mức, cái kia thấy sự tình liền không truy cứu, nếu như còn có lần sau, cái kia cần phải cùng ngươi đánh nhau chết sống. Việc này phát sinh ở Nam Vân tiệm thuốc, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, vì lẽ đó nhưng nguyện bồi thường người bị hại một phần tổn thất, vì là mọi người tìm tới giải độc phương án. Mộng Khinh Vũ chủ động đứng ra, bất quá, lần này rõ ràng là do Hàn gia Hắc Thủy Thương hội bày ra một hồi âm mưu. Chúng ta không thể bỏ qua hung phạm. Nam Vân Thương hội đồng ý xúc động hết thể hộ vệ, hiệp trợ mọi người báo thù rửa hận lấy lại công đạo. Mọi người vừa nghe lời ấy, không không cảm động đến rơi nước mắt. Mộng Khinh Vũ hội trưởng, là chúng ta hiểu lầm ngươi rồi. Nói không sai, chúng ta không thể bỏ qua hung phạm. Các anh em, xét nhà hỏa, san bằng Hắc Thủy Thương hội. Toàn bộ Nam Vân Thương hội khuynh lực hiệp trợ, lại thêm đến hàng ngàn người bị hại nhà bạn chúc, lần này Hắc Thủy Thương hội coi như mạnh hơn, ngày hôm nay cũng đừng hỏng bình yên vô sự. Mộng Khinh Vũ chạm đang sôi trào trong đám người, cao gầy đầy đặn vóc người, tuyệt mỹ khuynh thành bảng, như vạn dân ủng hộ nữ thần, ánh mắt của nàng tràn ngập kiên nghị cùng quyết tuyệt. Xuất phát. Mọi người như phẫn nộ dòng lũ, Mộng Khinh Vũ xuất lĩnh bên dưới, điên cuồng dâng tới Hắc Thủy Thương hội. Thế giới tàn khốc này bên trong, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Như không diệt trừ bọn họ, còn sẽ xuất hiện cái kế tiếp triệu quản gia, mông hộ vệ bi kịch, còn sẽ xuất hiện càng nhiều người bị hại. Phản kích, bắt đầu. Ngươi không chết, chính là ta vong. Đoàn người mênh mông quần quật chạy tới hiện trường giờ, Hắc Thủy Thương hội mấy trăm cái hộ vệ tinh nhuệ bảo vệ chủ yếu khu vực, cửa lớn toàn bộ đóng chặt, cao tầng một cái đều không đi ra. Hàn Tung đền mạng. Hàn Tung đền mạng. Hàn Tung già cậu, lăn ra đây cho ta. Mọi người cầm Hắc Thủy Thương hội vây lại đến mức nước chảy không lọt, các loại hỏa tiễn cây đuốc, dồn dập căng tiến vào trong đó, chỉ chốc lát sau liền nhen lửa nhà, lửa cháy hừng hực rất nhanh sẽ lan tràn lên. Hùng Thiên Diễm một trưởng cầm hậu môn bổ ra. Mấy người xông vào Hàn gia địa lao, trong đó có một cái trong phòng giam giam giữ phổ thông phụ nữ trung niên, một cái tuổi nam đồng, một cái năm, 6 tuổi nữ đồng. Mộng Ánh Ánh một chút nhận ra, nàng là mông hộ vệ thê tử Lâm A Di. Ba người gặp phải đánh đập, đã thương tích khắp người, tối nhìn thấy mà giật mình chính là, mỗi người đều ít đi 2-3 cây ngón tay, đó là bị tươi sống cắt tới. Phụ nữ trung niên vết thương cảm hóa mà sốt cao hôn mê, nam đồng thần trí hoảng hốt lẩm bẩm lầu bầu, liền có người đi vào đều không còn phản ứng, phòng trưng đã tinh thần tan vỡ mà điên mất rồi. Ngược lại là ít nhất nữ đồng cũng phi thường suy yếu, vừa thấy được có người đi vào, lập tức sợ hãi gào khóc lên. Ngọt ngào, ta là chị Ánh Ánh, không cần phải sợ. Nữ đồng bị dọa dẫm phát sợ quá độ, vẫn là khóc nháo cái liên tục. Mộng Ánh Ánh đau lòng cầm nữ đồng ôm lấy đến, nữ đồng trên người che kín vết sẹo, hai ngón tay không có, vốn là béo mập trong da, thậm chí mọc ra giòi bọ, hầu như máu thịt bé bét. Mộng Ánh Ánh không nhịn được rớt xuống nước mắt. Quá tàn nhẫn rồi. Hàn gia quả thực tội đáng muốn chết. Tại sao muốn dằn vặt một cái mới 5 tuổi nữ hài? Bang này thiên sát xuất sinh. Không đem nơi này san thành bình địa, lão tử không tính Nam Cung. Nam Cung Vân, Hùng Thiên Diễm căm phẫn sục sôi, hai người tính cách nóng nảy, hơn nữa đều là thẳng tính, căn bản không giấu được lửa giận, hận không thể cầm Hắc Thủy Thương hội trên dưới giết đến hết sạch lấy tiết mối hận trong lòng. Sở Thiên trong lòng như thế phẫn nộ, bất quá hiện tại không phải phát tiết thời điểm, hắn ở nam đồng nữ đồng trên người hơi điểm nhẹ, để cho hai người hôn ngủ thiết đi, bọn họ cũng sắp không xong rồi, cứu người quan trọng, đi. Bên ngoài loạn thành một đống. Hàn gia thực lực so với Mộng gia cường quá nhiều, có không ít hộ vệ đều là Diệp gia xuất ngũ linh đánh thuê, bất luận từ chất lượng vẫn là từ số lượng tới nói, đều có thể ung dung áp chế Mộng gia hộ vệ. Nếu như không phải có một đoàn phẫn nộ người bị hại hiệp trợ, Mộng gia tùy tiện đến Hàn gia, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Giờ khắc này, song phương rơi vào giằng co trạng thái, số thương vong lượng bắt đầu kịch liệt tăng cường. Nam Cung Vân hét dài một tiếng, cả người bao phủ hồng quang, từ trong địa lao nhảy ra, như một nhánh hỏa tiện phóng lên trời, lại như một viên sao chổi giống như trực tiếp hướng về Hàn gia gian nhà rơi xuống. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời. Sức mạnh kinh khủng cầm chắn đống nhà bị đập ra hô to. Nam Cung Vân sức mạnh thực sự quá cuồng bạo, lửa cháy hừng hực cấp tốc lan tràn đi ra, nương theo mãnh liệt sóng trùng kích, để Hàn gia hộ vệ sợ đến chạy trối chết. Nam Cung Vân đứng ở cao cao nóc nhà, màu đỏ cao cùng giày bó, màu đỏ khinh bạc lụa mỏng, màu đỏ mỹ lệ mái tóc, trắng như tuyết chân dài, tuyệt mỹ khuôn mặt, lại thêm dâng trào nguyên lực, làm cho nàng nhìn qua lại như một cái phẫn nộ hỏa diễm nữ thần. Hắc Thủy Thương hội người đều nghe. 10 giây đồng hồ bên trong, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không lấy Nam Cung Vân thân phận xin thể, để cho các ngươi ở thành phố này dùng không đất dung thân. Thành chủ con gái. Hắc Thủy Thương hội người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn bất quá là thành chủ con gái, vừa không có bất kỳ chức vụ tại người, nàng lại cái gì tư cách đại biểu thành chủ? Một người trong đó cầm trong tay đại kiếm người trung niên sắc mặt liền biến, lập tức cao giọng hò hét nói, Hán vệ gia tộc, huyết chiến đến cùng. Chúng ta Hàn gia là vô tội, thành chủ cũng không có tư cách phá hủy Hắc Thủy Thương hội, những người này tìm việc khiêu khích, tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm trị. Người trung niên là Hàn Hạo, Hắc Thủy Thương hội phó hội trưởng, uy vọng là phi thường cao. Hàn gia hộ vệ lập tức phấn chấn lên. Không sai, Hắc Thủy Thương hội hậu trường cứng rắn đây. Hàng năm cho Thiên Nam thành cống hiến thu thuế đều là một bút con số lớn, liên thành chủ đều muốn bán mấy phần mặt mũi, chỉ cần chống được quân đội đến nhất định có thể giải vây. Lúc này, 4-500 cái ăn mặc trị an binh sĩ khôi giáp binh lính xuất hiện, như một luồng như nước thủy triều, nhanh chóng tràn vào hiện trường. Một người quan quân cao giọng hô, ta chính là Thiên Nam thành trị an tướng quân, các ngươi dám ở Thiên Nam thành bên trong quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau, quả thực bất chấp vương pháp, toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Hàn Hạo lộ ra vẻ vui mừng, Triệu tướng quân, cứu ta Hắc Thủy Thương hội ạ. Người sĩ quan này kỳ thực chính là Diệp gia thân tín, cũng chính là bọn họ Hàn gia hậu trưởng, chỉ cần này người đại biểu chính thức sức mạnh ra tay, chàng nguy cơ này liền có thể hóa giải. Triệu tướng quân làm không biết tình huống, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Hạo than thở khóc lóc thống xích. Mộng Kinh Vũ, cái này rắn giết phụ nhân. Nàng tự biên tự diễn một hồi khổ nhục kế, tàn nhẫn hại chết ta chất nhi, còn kích động quần chúng đến ta Hắc Thủy Thương hội quấy rối. Ta Hắc Thủy Thương hội thành lập 6-7 năm qua, xưa nay đều là an phận thủ pháp, chưa từng làm một ít có lỗi với Thiên Nam thành sự tình. Hôm nay chất nhi mông oan chết thảm, Mộng Khinh Vũ kích động quần chúng công nhiên tấn công ta Hàn gia tổng bộ, hại Hắc Thủy Thương hội tổn thất nặng nề. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu ạ? Như vậy ác liệt càn rỡ, nếu không làm nghiêm trị, chẳng phải lạnh lẽo Thiên Nam thành dân tâm. Mọi người vừa nghe liền nổi giận. Hàn Hạo còn có mặt mũi nói ra câu nói này. Cái gì gọi là lạnh lẽo Thiên Nam thành dân tâm? Ngày hôm nay Hắc Thủy Thương hội không vong, đây mới thực sự là lạnh lẽo Thiên Nam thành dân nhóm tâm. Chương 20, diệt Hàn gia. Hàn Hạo thanh lệ thế giới dáng vẻ, vẫn đúng là như vậy một chuyện. Triệu tướng quân giả vờ phẫn nộ rút ra trường kiếm, căm phẫn sục sôi gào thét, hết thảy hung phạm đều cho ta tóm lại, đặc biệt bài phạm Mộng Kinh Vũ. Ai dám bắt giữ? Giết không tha. Nam Cung Vân sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi được rồi. Triệu tướng quân nghĩa chính ngôn từ nói, đại tiểu thư xin ngươi tự trọng, ti chức chung với chức thủ, tuân thủ vương quốc luật pháp, dù cho đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc, dù cho thành chủ đến rồi, ta cũng không thẹn với lương tâm. Ngươi không muốn lại trợ ác làm trái, Thiên Nam thành là thuộc về thành dân, không phải Nam Cung gia tộc tư nhân lãnh địa, nếu như sự tình náo đến chủ thành đi, thành chủ cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Nam Vân Thương hội tội không thể tha thứ, nhất định phải chịu đến nghiêm trị. Cái này Triệu tướng quân là hành động phái, ánh mắt kia, thần tinh kia, cái kia đại nghĩa lâm nhiên thái độ. Như người không biết nhìn thấy tình cảnh này, chắc chắn sẽ vì là Triệu tướng quân ngông nên kiên cường điểm tán. Nam Cung Vân suýt chút nữa tức giận đến nổ tung. Triệu tướng quân anh minh quả đoán, thật là Thiên Nam thành chi phúc. Hàn Hạo lộ ra một ít vẻ trào phúng, ác đồ, các ngươi còn không mau bó tay chịu trói, lẽ nào các ngươi muốn tạo phản sao? Triệu tướng quân vung tay lên, chuẩn bị chiến đấu. Mấy trăm binh sĩ rút ra vũ khí, bày ra xung phong chiến đấu trận hình. Hàn Hạo cũng giơ lên thật cao vũ khí, Hàn gia các huynh đệ, cầm lấy vũ khí đến, Hán vệ gia tộc tôn nghiêm, để chúng ta trợ Triệu tướng quân một chút sức lực. Trước sau đều bị vây quanh rồi. Vất ức. Đáng trách. Mọi người suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Tỏ rõ vẻ đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Hàn gia hộ vệ vốn là phi thường tinh nhuệ mạnh mẽ, hiện tại lại tới một nhánh trị an chấp pháp quân, như lại tiếp tục đều xuống, tuyệt đối không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Hàn gia hậu trường quá ngạnh, lẽ nào liền như thế quên đi sao? Lúc này, một trận chấp pháp sóng âm, như bài sơn đảo hải giống như, đột nhiên giáng lâm ở chỗ này. Khí thế kia như khủng bố man hoang mãnh thú, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy dữ dội. Các ngươi cũng quá không ta đây Thiên Nam thành tướng quân để ở trong mắt rồi. Hùng Thiên Diễm cười ha ha, đại ca đến chính là thời điểm. Một nhánh tinh nhuệ kỵ binh quân đội, như một luồng màu bạc dòng nước xiết giống như tràn vào hiện trường, mỗi trên người một người đều tràn ngập thiết huyết khí, đây là một nhánh từ bên trong chiến trường mài rũa đi ra hổ lang bộ đội. Một cái khôi ngô hùng tráng cự hán từ trong đám người đi ra, người này ăn mặc uy phong tướng quân áo giáp, cả người tràn ngập lạnh lẽo âm trầm khí tức, khoảng chừng 40 tuổi, từ khuôn mặt nhìn lên, càng cùng Hùng Thiên Diễm có mấy phần giống nhau. Thiên Nam thành khai phủ tướng quân, Hùng Băng. Trước một khắc uy phong lẫm lẫm, nghĩa chính ngôn từ trị an Triệu tướng quân, giờ khắc này sợ đến đầu đầy mồ hôi, hai chân không có tự chủ run rẩy, hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đem một nhân vật như vậy gây ra. Hàn Hạo lộ ra một ít sâu sắc vẻ kiêu rẻ, "Hùng Băng tướng quân, ngươi..." Hùng Băng đột nhiên tức giận mở hai mắt, thanh nguyên lực màu trắng dâng trào ra, thấu xương dòng nước lạnh phun phát ra, để mấy trăm mét bên trong đều đặt lên một tầng sương lạnh. "Hống!" Tàn bạo cực kỳ gào thét, từ Hùng Băng sau lưng vang lên, thanh nguyên lực màu trắng ngưng tụ lại đến, càng huyễn hóa thành một đầu lớn vô cùng cự hùng. Một luồng khác nào đến từ viễn cổ hùng tàn khí tức, trong khoảnh khắc tràn ngập bát phương, để mấy trăm chỉ an binh sĩ mặt tái mét, run cầm cập liền vũ khí đều cầm không vững. Triệu Hoán Nguyên Hồn, hồn tỉnh tu sĩ à? Nam Cung Vân, Hùng Thiên Diễm có thể triệu hoán nguyên hồn lực lượng, nhưng không cách nào tỉnh lại toàn bộ nguyên hồn, mà Hùng Băng nhưng trực tiếp thả ra phong tuyết hùng chi nguyên hồn, bởi vậy có thể thấy được Hùng Băng là một cái hàng thật đúng giá hồn tỉnh cảnh tu sĩ. Hàn Hạo lộ ra ngơ ngác gần chết vẻ mặt, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Phong tuyết hùng nguyên hồn chán tỏa hào quang, thả ra phồn thịnh gió tuyết lực lượng. Hùng Băng lấy nhanh đến cực điểm tốc độ một quyền đập tới, Hàn Hạo trước tiên bị dâng trào mà đến băng xương lực lượng kết thành tượng băng, tiếp theo bị gào thét mà tới quyền phong bắn trúng, toàn bộ tượng băng chia năm xẻ bảy nổ nát. Hồn tỉnh cảnh tu sĩ ở Thiên Nam thành, quả thực chính là kim tự tháp tiêm tồn tại, người bình thường một đời cũng có thể không gặp được một vị, càng không cần phải nói mắt thấy hồn tỉnh cảnh tu sĩ ra tay rồi. Hùng Thiên Diễm nguyên hồn là Dung Nham Hùng, Hùng Băng nguyên hồn là Phong Tuyết Hùng. Hai huynh đệ nguyên hồn thuộc tính tuyệt nhiên không giống, bất quá đều là hai thuộc tính nguyên hồn, hơn nữa Hùng Băng tu vi cao hơn Hùng Thiên Diễm nhiều lắm. Hùng Thiên Diễm hiện nay chỉ có thể tỉnh lại một phần nhỏ nguyên hồn lực lượng, Hùng Băng thì lại có thể triệt để phóng thích nguyên hồn sức mạnh đến cường hóa tự thân, sức chiến đấu không phải một đẳng cấp. Người cũng nên chết. Tướng quân, tha mạng à? Chị An Triệu tướng quân chưa kịp quỳ xuống xin tha, Hùng Băng đồng dạng một quyền đánh kích lại đây, không cần phải suy nghĩ nhiều, trước tiên bị Hàn Băng năng lực đông lại thành tượng băng, lại bị cuồng bạo quyền phong tại chỗ xé rách. Một cái là Hắc Thủy Thương hội phó hội trưởng, một cái là Thiên Nam thành chị An Triệu tướng quân. Hai cái nhân vật hết sức quan trọng, Hùng Băng liền cảnh do cũng không cho. Tại chỗ liền đem kỳ giết chết rồi. Có thực lực, giết người không cần lý do. Hùng Thiên Diễm cười ha ha, sảng khoái. Sảng khoái? Đám hỗn đản kia đáng đời như vậy. Bất quá chết ở đại ca Phong Tuyết quyền dưới, thực sự là tiện nghi bọn họ rồi. Hùng Băng chậm rãi thu hồi khủng bố nguyên hồn, mạnh mẽ trừng Hùng Thiên Diễm một chút, ngươi hơn 30 tuổi người, không muốn mỗi lần gây phiền toái đều muốn lao tử lao cho ngươi cái mông. Hùng Băng đối với đệ đệ không có biện pháp nào, ánh mắt quét Ngộng Khinh Vũ mấy người một chút, thiếu kiên nhẫn vung vung tay, bổ tướng quân chính là phụ mệnh đến đây điều tra, hiện tại tình huống căn bản đã hiểu rõ. Các ngươi sẽ đem đầu đuôi câu chuyện cùng nói một lần. Hùng Băng là Thiên Nam thành khai phủ tướng quân, quyền cao chức trọng, địa vị cao quý, hầu như chỉ đứng sau thành chủ. Mộng Khinh Vũ sao dám thất lễ? Lập tức tỉ mỉ miêu tả chuyện đã xảy ra. Hùng Băng lộ ra vẻ giận dữ, được lắm Hắc Thủy Thương hội, thật sự coi có chút thế lực ở sau lưng liền không ai dám động. Bộ tướng quân hôm nay liền cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Toàn quân phong tỏa hiện trường, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn giống nhau tập nã, mà khác thanh tra tịch thu Hàn gia tài sản, như ngộ người phản kháng, giết chết không cần luận tội. Toàn quân bắt đầu hành động. Xong, toàn xong. Hắc Thủy Thương hội triệt để xong. Người nhà họ Hàn dồn dập tức vũ khí đầu hàng, toàn bộ bị mang theo xiềng xích, toàn bộ tài sản đều bị chuyển ra, cả gia tộc bị sao đến sạch sành sanh. Không lâu, một người quan quân chạy đến Hùng Băng trước mặt, báo cáo tướng quân, kiểm kê nhân số, không có phát hiện Hàn Tung, lại phát hiện một cái mật đạo, Hàn gia rất nhiều đáng giá đồ vật đều bị khẩn cấp mang đi. Hùng Băng mặt lạnh nói, tên khốn kiếp này chạy. Lập tức phân phó, chế tác lệnh truy nã, triển khai toàn thành truy nã. Một bên khác, Mộc Khinh Vũ bắt đầu vội vàng cứu trị người bị hại. Minh Hà Thủy giải lên cứ việc rất phiền phức, cái thời đại này nhưng có biện pháp giải quyết, Sở Thiên cũng lười mở miệng chỉ đạo. Bởi vì tri thức bại lộ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, vạn nhất bị người khác xem là chuột trắng nhỏ nắm lên đến nghiên cứu làm sao bây giờ? Làm người bị thương một xử lý xong, Mộc Khinh Vũ liền tìm đến Sở Thiên, "Ngươi đi ra, có việc nói cho ngươi." Cô nàng này sẽ không như thế thủ ra đi, chẳng lẽ còn ghi nhớ đánh đòn sự tình. Mộc Khinh Vũ thấy Sở Thiên né tránh để phòng ánh mắt, mặt cười nổi lên đỏ bừng, tức giận đến dậm chân một cái. Ngươi muốn đi đâu rồi? Chuyện kia thanh toán xong, sau này đều không cho phép nhắc lại. Nếu như có người thứ ba biết, cẩn thận ta. Nàng làm một cái giơ tay chém xuống hành động. Sở Thiên hấp hai mắt, lãng sảng khoái nói rằng, ta hiểu, ta hiểu. Liên quan với đánh qua đại tiểu thư cái mông sự tình, ta chắc chắn sẽ không nói ra. Ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Mộc Khinh Vũ suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Không biết tại sao, chỉ cần đối mặt Sở Thiên, liền đặc biệt dễ dàng táo bạo, sâu sắc hút mấy cái khí để cho mình tỉnh táo lại, bất quá trước ngực huyết đại chập trùng độ cong, để mắt Sở Thiên đều có chút đăm đăm. Nàng thấy này, lại một cắn răng, vốn là nghĩ kỹ hảo cảm tạ hắn, kết quả là khô cằn bỏ ra hai chữ, cảm ơn. Sở Thiên đúng là không để ý chút nào, phi thường hào hiệp tinh tướng vung vung tay, chúng ta người một nhà, nói cái gì cảm ơn, ngươi cũng quá khách khí. Bất quá sau đó muốn nghe lời nói, nếu như tái xuất loại này khác người sự tình, nhưng là không phải đánh đòn thì lại sao đơn giản rồi. Đại tiểu thư hai cái mày liễu đều sắp kiểu đến bầu trời. Này lại là nổi khủng trước dấu hiệu a. Ai, cô nàng này dài đến đúng là đủ mỹ này tính khí quá táo bạo, vẫn là chân ái sinh mệnh, rời xa đại tiểu thư đi. Sở Thiên mau mau lòng bàn chân mặt dù, không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Chấm đã. Mộng Khinh Vũ lại gọi lại hắn, cắn răng nhắc nhở một câu, Hàn Tung không có bắt được, ngươi sau đó ra ngoài cẩn thận một chút, người này như muốn tới trả thù, cái thứ nhất sẽ xuống tay với ngươi. Sở Thiên có chút thụ sủng nhược kinh. Đại tiểu thư chuyên môn trở về cảnh cáo ta. Nay chủ động đối với ta lấy lòng thái độ, là mang ý nghĩa quan tâm cùng coi trọng thẳng tắp tăng lên sao? Chuyện như vậy xác thực không thể không phòng bị, bởi vì gần nhất hai ngày quá đáng chú ý, rất dễ dàng đưa tới phiền phức, bất quá Hàn Tùng cũng không đáng để lo, chỉ sợ Lý Trường Vân lão già này tìm đến cha. Sở Thiên trở lại trong phòng, ngoắc ngoắc ngón tay nói, bên kia Trương lão đầu, ngươi tới đây một chút. Trương Lập Thanh ở gian phòng cùng Hùng Thiên Diễm uống trà, lập tức hùng hục đi tới Sở Thiên trước mặt. Mộng Khinh Vũ vào nhà đến, làm nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, hận không thể bổ Sở Thiên. Trương Lập Thanh không giống như Hùng Băng quyền cao chức trọng, thế nhưng sức ảnh hưởng sát thực rất mạnh, dĩ nhiên ở đây sao một người thiếu niên Triệu Chi tức đến. Đại sư Tôn Nghiêm ở nơi nào? Người trẻ tuổi kính già yêu trẻ Mỹ Đức ở nơi nào? Sở Thiên không hề giác ngộ ngồi xuống, nhìn bên cạnh câu nệ lão nhân, trước tiên nâng chung trà lên uống một hớp, lúc này mới lên tiếng nói, ngày hôm nay nhờ có ngươi trấn bãi, bằng không họ Lý ông lão sớm đem ta giết chết rồi. Trương Lập Thanh mau mau vung vung tay, hẳn là, rất nhiều năm không như thế làm bữa quá, ngày hôm nay theo đại náo một phen, ta cũng cảm giác mình tuổi trẻ 30 tuổi. Ngươi phẩm tính cũng không tệ lắm, xem ra lúc trước là hiểu lầm ngươi. Sở Thiên viết một phần tài liệu danh sách đưa cho lão nhân, như vậy đi, ngươi dựa theo trong danh sách vật liệu đi thu thập, ngươi muốn thực tâm độc thuốc giải, chính là dùng những dược liệu này luyện chế. Ngươi quả thật có thể tuổi trẻ 30 tuổi, chỉ cần cầm độc giải. Trương Lập Thanh quá vui mừng. Thực tâm độc giàn vật chính mình 15 năm. Điển tịch sách cổ phiên khắp cả, chế thuốc đại sư tìm khắp cả, không có tìm được phương pháp phá giải, Sở Thiên nhưng cho hắn một cái hy vọng, Trương Lập Thanh làm sao sẽ không cao hứng. Trương Lập Thanh thâm không người bái thật sâu, tái sinh tri ân, không cần báo đáp. Phi, ra đầu, nói những này làm gì? Suối quẩy. Sở Thiên nhìn Hùng Thiên Diễm một chút nói, Hùng Thiên Diễm, ngươi không muốn bái Mộng Ánh Ánh sư phụ sao? Hiện tại, ngươi có một cơ hội, ngươi đi cầm phần này thuốc giải luyện chế ra đến, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ đồng ý. Hùng Thiên Diễm lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lập tức tiếp nhận vật liệu danh sách, Tử Văn Quả, Sắt Thối Thảo, Cửu Vũ Trùng, Máu Đen Tượng Cây Chớp. Kỳ quái, những thứ này đều là độc dược à? Sở Thiên trả lời nói, thực tâm độc dùng tầm thường thủ đoạn rất năng giải, biện pháp tốt nhất chính là lấy độc công độc. Ta cầm luyện dược trận họa thiết kế đồ giao cho ngươi, loại này thuốc giải độc luyện chế có khó khăn, ngươi có thể để cho Trương lão đầu hoặc tìm những người khác phụ trợ, còn có thể hay không hoàn thành, liền xem thiên phú của ngươi. Hùng Thiên Diễm liếc mắt nhìn luyện dược trận thiết kế đồ, suýt chút nữa không cầm con người chừng đi ra. Một tấm vừa thô vừa đen mặt to nhất thời trướng thành màu đỏ tím. Đây là cái gì luyện dược trận? Hầu như liền không nhận ra không hiểu. Bất quá Hùng Thiên Diễm xin thề, đây là cả đời bên trong gặp hoàn mỹ nhất luyện dược trận, mặt trên rất nhiều phù văn cùng trận đồ, hầu như là chưa từng nghe thấy. Kết cấu cũng làm cho người không thể tưởng tượng nổi, từ toàn thể đến xem, tự nhiên mà thành, như nghệ thuật. Hắn cảm giác cả người mỗi một tế bào đều ở rít đảo. Đã không thể chờ đợi được nữa muốn họa đi ra rồi. Nay một cái luyện dược trận, nếu có thể nghiên cứu triệt để, Hùng Thiên Diễm liền có thể thu được khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Hai người cáo tử, vội vã rời đi. Sở Thiên cho Hùng Thiên Diễm đương nhiên không phải ngũ hành bắt vạn luyện dược trận, vật kia ở thời đại này là có thể so với thần linh tri thức, đương nhiên không thấy được ánh sáng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hiện tại Sở Thiên nhiều lắm bị người tại chỗ thiên tài siêu cấp, thời đại này thiên tài đâu đâu cũng có, ngược lại cũng không phải rất ngạc nhiên. Nhưng nếu như cầm ngũ hành bắt vạn thông dụng luyện dược trận lộ ra ánh sáng, vậy thì không phải yêu nghiệt thiên tài đơn giản như vậy, Sở Thiên 100% sẽ bị đại lục hàng đầu thế lực chụp tới xem là chuột trắng nhỏ giải phẫu nghiên cứu. Thực tâm độc thuốc giải là một loại cấp 2 giải độc đan. Loại này giải độc đan khá là đặc thù cùng tiên môn, không cách nào lấy thông dụng luyện dược trận luyện chế, có đơn độc chuyên môn cách luyện chế, Sở Thiên nguyên lực còn thiếu rất nhiều, không cách nào luyện chế ra đến. Hùng Thiên Diễm không có đạt đến hồn tỉnh cảnh tu sĩ, luyện chế cấp 2 thuốc độ khó cũng tiên lớn, bất quá coi như làm là một lần thử thách đi. Điểm ấy thử thách đều không thể hoàn thành, nói rõ Hùng Thiên Diễm chế thuốc thiên phu thực sự giống như vậy, cũng không có cần phải học tập Sở Thiên tri thức. Mộc Khinh Vũ một đôi mắt sáng kích động quái lạ thần thái. Thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu người này, hắn tuổi còn trẻ có như thế uyên bác tri thức, vì sao lại bị trở thành một tên đầy tớ thị trường nô lệ. Lúc này Mộng Ánh Ánh mang theo Nam Cung Vân về nhà. Mộng Ánh Ánh rầu rĩ không vui nói, Lâm Di trải qua trị liệu, hiện ở không có nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta đem bọn họ đưa về nhà tĩnh dưỡng, tiểu hổ cùng ngọt ngào xem ra chịu đến đả kích rất lớn, phòng trừng chịu đến tinh thần thương tích, ta đại gia tộc để lại mấy trăm tiền vàng, để bọn họ sau đó áo cơm không lo, hy vọng sớm một chút đi ra bóng tối. Mộng Khinh Vũ nghe được câu này, tuyệt mỹ khuôn mặt ngưng tụ tán không xong u buồn, Mông hộ vệ tuy rằng làm sai sự, thế nhưng không thể thiên tức giận người nhà, từ thương hội tìm một người đi chăm sóc bọn họ đi. Chị, ngươi đón lấy có tính toán gì? Mộng Khinh Vũ vì là bố cục thuốc thị trường, là hùng tâm bừng bừng đại làm một phen, tiêu tốn thương hội hơn nửa tài chính đi mua thiết bị, mua phương pháp phối chế, mua vật liệu, lại từ ngoại thành lương cao mời mọc luyện dược sư, nhưng mà trải qua lần này đã kích, Nam Vân tiệm thuốc khẳng định là không tiếp tục mở được. Hiện tại lượng lớn đầu tư đổ xuống sông xuống biển, càng đến thanh toán luyện dược sư phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường người bị hại bộ phận tổn thất, Nam Vân thương hội tất nhiên rơi vào mắc nợ nguy cơ. Mộng Khinh Vũ nản lòng phách trí, thất lạc nói, ta dự định tách ra bán thành tiền nghiệp vụ, trả lại nên trả lại nợ nần, thương hội có thể còn lại bao nhiêu toán bao nhiêu đi, như làm không đi xuống liền đóng. Chúng ta rời đi tìm một cái an bình địa phương, sau này điên lặng quá xong tháng ngày. Tỷ tỷ, ngươi mới 22 tuổi ạ. Ngươi muốn tỉnh lại một điểm, không thể liền như thế từ bỏ nha. Mộc Ánh Ánh đối với Tiêu Cực tỷ tỷ cảm thấy phi thường lo lắng, lập tức đối với một bên Sở Thiên nháy mắt, Nam Vân Thương hội không làm tiếp được không liên quan, tỷ tỷ năng lực mạnh như vậy, nếu như có thích hợp kỳ ngộ, nhất định sẽ leo lên càng cao hơn độ cao. Sở Thiên, ta nói rất đúng sao? Chương 21, kỳ tích thương hội sinh ra. Mộc Ánh Ánh hy vọng Sở Thiên hỗ trợ nói chuyện, cẩn thận mà khích lệ một thoáng tỷ tỷ, làm cho nàng một lần nữa phân chấn lên. Kết quả, cái kia một đôi sáng lấp lánh tràn ngập ám chỉ ánh mắt, lại bị người nào đó hoàn toàn không nhìn rồi. Sở Thiên nuốt cái bụng, huề và nói, một ngày không ăn cái bụng đã sớm đói bụng đánh. Đi ta phòng nhỏ, ta mời các ngươi ăn một bữa. Mộng Ánh Ánh cổ quay hàm rút, trừng mắt một đôi mắt, dáng dấp kia thật giống hận không thể vồ tới gặm hắn một cái. Ngươi làm gì thế lộ ra như thế giữ dằn vẻ mặt, ngươi cũng một ngày không ăn đồ ăn, vạn nhất đói bụng hỏng rồi làm sao bây giờ? Sở Thiên mạnh phi thường thế, hoàn toàn không thấy tiểu nha đầu bất mãn, hiện đang dùng cơm quan trọng nhất, đi bé ngoan ăn cơm. Nghe lời, thật là không có ngộ tính. Nhị tiểu thư rất bất mãn, nhưng cũng không có cách nào. Lúc chạng vạng, ba nữ đi tới Sở Thiên phòng nhỏ trước. Nam Cung Vân tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người, phòng nhỏ vừa cũ lại phá không nói, liền cái cửa sổ đều không, tối om, vừa buồn chán vừa nóng, khiến người ta trụ nơi như thế này quả thực chính là ngược đãi à. Sở Thiên liền ở tại nơi này loại địa phương quỷ quái. Một cái thiên tài siêu cấp liền loại đãi ngộ này. Nam Cung Vân đều thế Sở Thiên minh bất bình rồi. Sở Thiên cũng thực sự là tốt tình à. Như đổi thành lão nương, sớm cầm mộng ra hủy đi. Mộng Ánh Ánh vừa vào nhà bên trong, lập tức như nữ chủ nhân như thế, cầm lấy ấm trà chuyển vào nguyên lực, Sở Thiên đi lấy nguyên liệu nấu ăn, các ngươi trước tiên uống một chén trà. Ấm trà để hiện ra một cái phát sáng nguyên lực trận, trong ấm trà nước trà nhất thời bắt đầu đun nóng, bất quá mấy giây, dĩ nhiên liền hơi sôi trào lên, đổ ra đều là trà nóng nước. Nam Cung Vân đôi mắt đẹp lấp lóe dị dạng ánh sáng, có chút ý nghĩa, ấm trà làm sao còn có thể tự động đun nóng đây? Mộng Ánh Ánh hấp hai mắt, này có Sở Thiên lưu một cái đun nóng trận. Nam Cung Vân kích động vỗ đùi, rượu, thực sự là rượu hả? Lao nương lớn như vậy, còn không biết nguyên lực trận có thể dùng để pha trà đây. Mộng Khinh Vũ một đôi thu thủy đôi mắt sáng cũng hơi chớp lên một cái. Nơi này có muộn lại nhiệt, chúng ta có phải là nên đổi chỗ khác? Nam Cung Vân nhiệt đến cả người đổ mồ hôi, ướt đẫm mồ hôi mỏng manh lụa mỏng, sữa bạch da thịt như ẩn như hiện, đúng là để nàng xem ra thiếu một phân thường ngày dã man nóng bỏng, thêm ra một phần mê hoặc phong tình. Chính vào lúc này, ào ào ào, hai bên một trận thoải mái gió mát phất phơ thổi. Nam Cung Vân cảm thấy tinh thần chấn động, đồng thời lại cảm thấy phi thường kỳ quái, gió, từ đâu tới gió? Quả thực gặp quỷ rồi. Mộng Ánh Ánh cười hì hì vỗ vỗ vết tường, thần kỳ đi, đây là Sở Thiên lưu lại nguyên lực trận. Tuy rằng không có cái gì tác dụng lớn, bất quá có thể kéo động bên trong không khí lưu động, vì lẽ đó liền có thể sản sinh không khí đối lưu. Thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt. Ta cần phải để Sở Thiên tiểu tử giúp chị ở nhà trang mấy cái không thể. Nam Cung Vân ánh mắt sáng lên, lập tức nói với Mộng Khinh Vũ, "Khinh Vũ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?" Mộng Khinh Vũ lông mi khẽ ngưng tụ, yên lặng suy tư điều gì, đã có chút thất thần. Ai biết, Mộng Ánh Ánh vô cùng thần bí nói, "Đây không tính là cái gì rồi, ta cho các ngươi nhìn càng thú vị." Nam Cung Vân là một cái rất có lòng hiếu kỳ người, hưng phấn vỗ tay, "Có thật không? Mau mau, chị muốn xem, nhanh cho chị nhìn." Đùng, phòng nhỏ tỏa ra ánh sáng, đen kịt tâm u gian nhà trở nên sáng ngời. Hai người bị giật mình, làm ngẩng đầu lên nhìn tới giờ, hai tấm mỹ lệ khuôn mặt đồng thời ngây người, như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, lớn lên miệng quả thực có thể nhét vào một trái táo. Lúc này Nam Cung Vân trực tiếp ngốc rơi mất, này chuyện này, thực sự là thần. Tiểu lồng pha lê tử có thể phát sáng. Đại sư tỷ không hiểu đi. Mộng Ánh Ánh hiếm thấy tinh tướng một hồi, dương dương tự đắc ngồi xuống, "Để ta cho ngươi biết đi. Cái này gọi là bóng đèn điện." Nam Cung Vân gãi đầu một cái, "Bóng đèn điện? Tốt tên kỳ cục. Ta xưa nay chưa từng nghe nói." Mộng Khinh Vũ âm thanh có chút run, "Này sẽ không cũng là Sở Thiên phát minh chứ?" "Đương nhiên là Sở Thiên phát minh, hòa mấy cái nguyên lực trận, truyền vào nguyên lực sau khi, lẫn nhau sản sinh tác dụng, cuối cùng liền có thể sản sinh tia sáng. Một cái là vừa kính vừa sợ đại sư tỷ, một cái là chí thân yêu nhất tỷ tỷ, khi nhìn thấy hai người thán phục lại bội phục vẻ mặt thời điểm, Mộng Ánh Ánh trong lòng khỏi nói đạt được nhiều ý, này rõ ràng là Sở Thiên phát minh, cũng không biết làm sao." Làm cho nàng cảm thấy rất có mặt mũi, thật giống là chính mình phát minh như thế. Quái tài à? Nhân gian hiếm thấy quái tài. Người bình thường làm sao phát minh ra thứ này? Sở Thiên đưa vào đống lớn vật liệu, hỏa diễm thịt heo, bắt rác cá sấu thịt, trăm năm hắc ngọc ngó sen, xích vân tiêu, tam dương quả, bạch tham. Sở Thiên mang vào lượng lớn vật liệu, một nửa là thịt ma thú, một nửa là quý báu dược liệu. Mộng Ánh Ánh một thoáng nhảy lên đến, cổ quay hàm nói, ta yêu nhất bò bít tết đây. Này chút gì lung ta lung tung đồ vật, ăn cái gì bò bít tết? Không phẩm vị. Sở Thiên cầm lấy một cái vẽ ra nguyên lực trận nổi, nhìn, ngày hôm nay các ngươi có phúc, bản thân muốn đích thân đầu bếp, cho các ngươi làm mấy cái xào rau. Làm sao? Này còn có thể xào rau? Mộng Ánh Ánh, Nam Cung Vân đều choáng váng. Sở Thiên cầm dầu đổ vào đun nóng, dầu cũng là từ ma thú trên người lấy ra, chỉ chốc lát sau liền sản sinh một luồng nồng nặc mùi thơm. Tiếp theo cầm thịt heo cắt miếng đổ vào, dùng nguyên lực trận đem thịt ma thú bên trong kết hợp năng lượng đánh tan, để thịt tươi lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến chín. Tiếp theo gia nhập xích vân tiêu, cùng với các loại gia vị, một bàn tỏa ra mê người hương vị cây ớt xào thịt hoàn thành. Khoảng chừng 20 phút trước sau, cây ớt xào thịt, thanh sao ngâu phiến, kho cá xấu thịt, mấy bàn sắc hương vị đầy đủ xào rau được bưng lên bảng. Món ăn tên chợt nghe không có gì đáng kinh ngạc, trên thực tế trong đó dùng đến vật liệu không phải thịt ma thú, chính là quý báu dược liệu, đại lục xưa nay sẽ không có như vậy ăn pháp. Sở Thiên cầm đống lớn dược liệu cùng một con ngân lân cá, ta lại ngao một nồi canh cá, các ngươi ăn trước đi. Không khách khí rồi, ta đi tới nếm thử xem. Mộng Ánh Ánh lưu loát nắm lên một đôi đũa, cắp lên mấy tảng lớn hỏa diễm lợn rừng thịt bỏ vào trong miệng, cầm hai bên quai hàm đều chống đỡ nhô lên đến, dáng dấp phi thường đáng yêu. Nàng dùng sức nghiền ngẫm mấy lần, sửng sốt vài giây, tiếp theo tiếp tục từ chối, nghiền ngẫm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trong đôi mắt thật giống tỏa sáng, mặt cười đỏ chót, thua tay múa chân, thương quá, thật mềm, tốt tay, ăn ngon thật, thế này thì quá mức rồi, này thật sự rất tốt à, hai vị tỷ tỷ, mau nếm thử. Ngọc Kinh Vũ nửa tin nửa ngờ thưởng thức một khối hắc ngọc nó sen, đây là một loại tương đương quý báu dược liệu, dùng để chế thuốc chữa thương cao cùng nước thuốc, bất quá bị Sở Thiên xem là xào rau nguyên liệu nấu ăn cùng thịt tia đồng thời thanh xào sau, mùi vị dĩ nhiên ngon ngon miệng, từng tia dư hương, khiến người ta say sưa, hận không thể cầm đầu lưỡi đều nuốt xuống, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, dược liệu có thể làm rau cải ăn sao? Nam Cung Vân ăn một khối kho bắt rác cá xấu thịt, chất thịt chặt chẽ, tràn ngập tính dai, thực sự quá mỹ vị. Thịt ma thú người trung gian hộ có thể đo xong toàn tăng dã, đã cùng thức ăn thông thường không có quá to lớn khác nhau, chất thịt nhưng còn xa siêu thức ăn bình thường, phương diện dinh dưỡng càng là không nói. Quả thực không thể tin được. Thịt ma thú, dược liệu có thể như thế xử lý, không những mùi vị rất tốt, càng có thể cầm dinh dưỡng đầy đủ mở phát ra. Loại này dùng thịt ma thú cùng dược liệu nấu nướng đi ra đồ ăn, tuyệt đối có thể đối với thực lực tăng cao sản sinh trợ giúp, tuy rằng không có thuốc như thế lập tức rõ ràng, nhưng mà có thể phi thường ôn hòa tăng cường cùng cải thiện thể chất. Đại lục món ăn thịt ma thú chủ yếu phương pháp cũng không phải là không có. Trên thực tế, bất kỳ một đại gia tộc hoặc thế lực lớn, mỗi ngày đều nhất định phải quy định đệ tử dùng ăn nhất định dược liệu hoặc thịt ma thú, dùng để tăng cường thân thể thể chất, do đó đạt đến phụ trợ tu luyện hiệu quả. Chỉ là, nấu nướng thịt ma thú đối lập phi thường phiền phức, cần đủ mạnh đầy đủ nhiệt độ lửa mới có thể đem thịt ma thú nướng chín. Không nhất định năng lực hoặc thiết bị chính là không làm được, còn mùi vị liền càng không cách nào bảo đảm, mọi người dùng ăn thịt ma thú, phổ biến vừa già vừa thô, hầu như không cách nào nuốt xuống, cùng mỹ thực chẳng liên quan bờ. Không cần hoài nghi à? Như thế một loại có thể ung dung, hiệu suất cao, cấp tốc nguyên lực nấu nướng pháp, như vậy thị trường không gian tuyệt đối là phi thường có tiền cảnh, hầu như không cần nghĩ, nhất định kiếm bộn tiền à? Đã hiểu. Rốt cục đã hiểu. Mộng Ánh Ánh lén lút viết một chút vội vàng nấu canh Sở Thiên, trong lòng chậm rãi chạy qua một ít dòng nước ấm, tuy rằng mặt ngoài lấm lấm liệt liệt, bất cần đời, trên thực tế là một cái rất thận trọng người đâu. Hắn không phải là không có lý giải chính mình ám chỉ, còn cùng với đầu lưỡi khuyên bảo, không bằng lấy trực tiếp hơn trực quan phương pháp. Coi như ngươi thông minh. Nhị tiểu thư phi thường hài lòng. Lần này liền không so đo với ngươi rồi. Làm Sở Thiên mồ hôi đầm địa cầm canh cá bưng lên thời điểm, bàn khắp nơi bừa bộn, ba bàn món ăn giống tuyết, cây ớt đều bị Mộng Ánh Ánh cho ăn sạch. Ba cái đại mỹ nữ vừa kết thúc chiến đấu, đầu đầy mồ hôi, phi thường thích ý, mấy cái tinh tế thon dài rõ ràng chân, dưới ánh đèn càng lộ vẻ trắng mịn mê người. Sở Thiên há hốc mồm, mẹ kiếp, vậy ta ăn cái gì ạ? Nam Cung Vân dịch dịch hàm răng, tựa hồ chưa hết thòng thèm, chính mình phiền phiền nhiễu nhiễu, ngươi còn có thể trách ai? Mau đưa canh cá đoan lại đây, đại tỷ đầu ta còn không ăn đủ đây. Dừng tay. Đây là ta. Ít nói nhảm. Ngân lân canh cá bên trong ít nhất có 5 loại dược liệu, không những đại đại tăng thêm canh cá vị, càng là rất lớn tăng cường dinh dưỡng giá trị, có điều tiết thân thể, tăng cường thể chất hiệu quả. Sở Thiên dựa vào đan dược cầm nguyên lực tăng lên tới luyện thể 3 tầng, tự thân cường độ thân thể vẫn như cũ còn chờ tăng cao, dùng thuốc tăng cường thân thể không phải là không thể, thế nhưng thời gian dài dùng đan dược, dễ dàng để thân thể sản sinh nghỉ lại, bất lợi cho sau đó trưởng kỳ phát triển, mà thực bù không thể nghi ngờ là một loại đối lập ôn hòa lại ổn định phương thức. Ba cái đại mỹ nữ không hề chú ý hình tượng, càng không có chút nào thông cảm mệt gần chết Sở Thiên, hầu như trong nháy mắt liền đem hiếp đáp chia cắt hơn nữa, Sở Thiên lưu lạc tới chỉ có thể uống canh mức độ. Nam Cung Vân vốn là ôm có rất lớn hy vọng, hiện tại càng là đầy cõi lòng ước mơ, nguyên lực nấu nướng xác thực rất có khả năng. Khinh Vũ tỷ, cái này Nam Vân Thương hội thủng trăm ngàn lỗ, giữ lại thực sự phi thường náo tâm, không bằng bán đi theo chúng ta đồng thời một lần nữa gây dựng sự nghiệp đi. Ngọc Khinh Vũ quả thật có một ít ý động, nguyên lực nấu nướng đi được, không biết có cái gì hạn chế. Sở Thiên, ngươi có thể giới thiệu một chút sao? Mộc Ánh Ánh thấy tỷ tỷ cảm thấy hứng thú, lập tức hầu gấp gãi đầu một cái, tỷ tỷ hỏi ngươi lời nói đây, nói mau. Sở Thiên cầm cuối cùng một cái canh uống xong, tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ giới thiệu đến, nguyên lực nấu nướng là một loại an toàn nhanh và tiện kỹ thuật, kỳ hạt nhân kỹ thuật chính là đặc thù nấu nướng loại hình nguyên lực trợ, thế nào cũng phải đến không có quá to lớn thiếu hụt. Mộc Khinh Vũ có hạn khó có thể tin, thật không có thiếu hụt. Không nên nói có cái gì hạn chế, chỉ có hai điểm. Số 1, công cụ chất liệu hạn chế, thứ hai, đầu bếp tu vi hạn chế. Một lẹ vẹo nguyên lực trận nấu nướng một lẹ vẹo đồ ăn, cấp 2 nguyên lực trận nấu nướng cấp 2 đồ ăn, thay lời khác tới nói, đồ ăn đẳng cấp càng cao, nguyên lực trận nhất định phải càng mạnh, đầu bếp tu vi nhất định phải càng cao. Chúng ta hiện nay dùng hắc thiết nồi sắt nhiều nhất gánh chịu một lẹ vẹo trận pháp, cấp 2 nấu nướng nguyên lực trận năng lượng quá mạnh, hắc thiết nồi thì lại không thể chịu đựng, thì lại cần dùng huyền thiết đến tạo nồi, mà huyền thiết so với hắc thiết quý gấp mấy chục lần đây. Này cái nào tính là gì thiếu hụt à? Này cao cấp hơn nguyên lực trận, đương nhiên cao hơn nữa cấp vật dẫn, cùng với cao cấp hơn nguyên lực thôi thúc, đây là người đều biết sự tình. Cho nên nói muốn nấu nướng cấp 2 thịt ma thú, đầu tiên muốn tìm huyền thiết hoặc cái khác cao cấp kim loại đến chế tác nguyên lực nồi, đồng thời cần một cái có hồn tỉnh cảnh giới đầu bếp tự mình nấu bếp, như vậy mới có thể phát động cấp 2 nguyên lực trận. Hồn tỉnh cảnh giới cường giả toàn bộ Thiên Nam thành mới mười mấy ạ. Cái nào không phải có thân phận có địa vị cực cao người, ai muốn ý làm một cái đầu bếp đi. Kỳ thực một lẹ vẹo nguyên lực trận xa xa đầy đủ, trong đó thị trường là khó có thể tưởng tượng. Sở Thiên xem thời cơ sẽ đã thành thục, lập tức thẳng thắn nói, ta là có khởi đầu một cái thương hội tính toán. Nhưng mà hiện nay không có quyền không có thế cũng không tiền, các ngươi nếu như đồng ý lấy đối tác thân phận đến giúp ta, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một ít nguyên thủy cổ phần. Như thế nào, có hứng thú hay không làm một vố lớn đây? Có, đương nhiên là có. Nam Cung Vân trước tiên đứng lên đến, tính ta một người. Mộng Ánh Ánh nhấc tay nói, ta muốn gia nhập. Mộng Khinh Vũ ánh mắt lấp lánh trực tiếp hỏi, ngươi thương hội chuẩn bị tên gọi là gì? Sở Thiên không chút suy nghĩ liền nói, Kỳ Tích Thương Hội. Vài tiếng tán thành đồng thời vang lên. Nam Cung Vân hai mắt tỏa sáng, danh tự này rất tốt à. Bóng đèn, nguyên lực nổi. Này đủ để kinh động vương quốc trọng đại phát minh, kỳ thực Sở Thiên trong mắt bất quá là cơ sở, thậm chí ở hắn sinh hoạt niên đại đã bị đào thải gần đủ rồi. Trên trời bay, trên đất chạy, trong nước dù, từ công cụ truyền tin đến vũ khí chiến tranh, từ siêu cấp nguyên lực kế toán cơ, lại tới nguyên lực trận hố liên võng, từ con rối máy móc, lại tới trí tuệ nhân tạo, những này mấy chục ngàn năm sau đồ vật đặc sắc lộ ra đồ vật, chỉ cần thời cơ cùng điều kiện thành thục, Sở Thiên đều có cơ hội đem bọn họ thực hiện. Hiện tại bất kể là vật liệu, năng lực, nhân tài, khu vực tài nguyên, sinh sản trình độ, giờ khắc này đều quá yếu quá yếu. Vì lẽ đó hiện nay Sở Thiên có thể nghĩ đến, hầu như đều còn không làm được. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, như bước chân bước đến quá lớn, dễ dàng cầm trứng chó xả. Từ toàn bộ thế giới đến xem, Thiên Nam thành rất nhỏ, quốc gia này rất nhỏ, đơn giản là muỗi bỏ biển thôi, chúng ta một khi bắt đầu xuất phát, nhất định sẽ đi trên một cái dài dằng dặc hành trình. Sở Thiên trên người tỏa ra một loại có thể đầu độc lòng người cảm xúc mãnh liệt, sinh hoạt quá tẻ nhạt, ta nghĩ một chút trở nên mạnh mẽ, một chút cải tạo thế giới này, theo ta đồng thời đi. Mộng Kinh Vũ, Mộng Mạnh Oánh, Nam Cung Vân đều là cả người chấn động. Bởi vì trong nháy mắt, Sở Thiên thật giống biến một người. Hắn dạ tâm cũng quá to lớn rồi. Thật sự có thể làm được sao? Bất quá ba trong lòng người rất chờ mong, cũng cảm thấy rất phấn chấn, nhân sinh khổ ngắn, vì sao không đi buông tay một cách đây? Giấc mơ hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Chương 22, giúp ta đánh hắn. Hai ngày thu thập xong hỗn loạn, Mộc Khinh Vũ mang mấy người đi xin đăng ký mới thương hội. Này một cái thương hội thành lập miễn không một chút chuẩn bị công tác, xin đăng ký vẹn vẹn là bước thứ nhất, bất quá lợi dụng Nam Cung Vân quan hệ, dườm ra chỉnh tự mau trong có thể quyết định. Phía trước đường phố, đột nhiên truyền đến từng trận dã thú kêu gào thanh. Xem, lang kỵ sĩ, lang nha lính đánh thuê người. Lang nha lính đánh thuê cho thành dân phát phúc lợi, mọi người nhanh đi cấp ạ. Thành dân trong ánh mắt toát ra kính nể vẻ sùng bái, lang nha đoàn lính đánh thuê là Diệp gia dưới cờ tam đại đoàn lính đánh thuê một trong, thực lực tổng hợp phi thường cường hãn, thành chủ cũng không thể không né tránh ba phần. Dù sao, đây là một cái có hơn vạn chiến sĩ tinh nhuệ loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê ạ. Giờ khắc này, dòng dã hơn trăm uy phong lẫm lẫm lính đánh thuê, chính nắm cự lang, cự châu loại hình ma thú đi tới phố lớn. Mỗi một đầu ma thú trên lưng chứa đầy rượu đỏ, bia, dùng ăn dầu, bánh mì, bột mì, gạo, chính đang miễn phí phân phát đi ngang qua thành dân. Mọi người không muốn cướp, người người có phân, người người có phân. Lang nha thương hội đem ở Thiên Nam thành mở phân hội, vị này chính là phân hội trưởng Diệp Hàn, xin mọi người sau đó ủng hộ nhiều hơn. Thành dân miễn phí lĩnh xong phúc lợi vô cùng phấn khởi rời đi, miễn không được vì là lang nha lính đánh thuê cả công tục đức. Bang này tôn tử lẫn lộn lên, ngược lại cũng có một tay mà. Một cái 20 tuổi không tới thiếu niên ngồi ở một con chiến sói trên lưng, đang bị chen chúc ở lính đánh thuê bên trong, trên người mặc màu bạc khôi giáp, có vẻ uy vũ bất phàm, bề ngoài vẫn tính tuấn lãng, ánh mắt lạnh lẽo ác liệt, có một loại hung hăng kiêu căng khí thế. Này không phải Diệp Hùng đại nhân trưởng tử Diệp Hàn sao? Đây là chúng ta Thiên Nam thành tên thiên tài ạ. Diệp Hùng đại nhân không phải một năm trước đem hắn đưa đến Trung Châu chủ thành tu luyện sao? Hiện tại tại sao lại bị phái trở về? Nam Hạ quốc có 8 châu quận lớn, Trung Châu chính là 8 đại châu quận một trong. Diệp gia tổng bộ liền ở Trung Châu chủ thành, Thiên Nam thành là thế lực bao trùm bên trong một tòa phổ thông thành thị thôi. Diệp Hùng là Diệp gia một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, 10 năm trước liền bị phái đến Thiên Nam thành đến, quản lý Diệp gia ở Thiên Nam thành sản nghiệp. Diệp Hùng đông đảo nhi tử bên trong, coi trọng nhất liền hai cái. Một cái tiểu nhi tử Diệp Phong, một cái con lớn nhất Diệp Hàn. Diệp Phong có không tầm thường chế thuốc thiên phú, bởi vậy đưa đến Lý Trường Vân môn hạ học tập, con lớn nhất thiên phú tu luyện rất tốt, bởi vậy đưa đến Trung Châu, để mượn gia tộc tài nguyên càng tốt hơn trưởng thành. Diệp Hàn lạnh lẽo ánh mắt đảo qua đoàn người giờ, đột nhiên chú ý tới một cái cao gầy khiêu gợi bóng người, lập tức liếm môi một cái, điều động tòa sói chậm rãi đi tới. Mộng Khinh Vũ hội trưởng, hơn một năm nay không gặp, ngươi lại trở nên càng mỹ lệ mê người. Mộng Khinh Vũ lạnh nhạt đáp lại, đa tạ khích lệ. Ta nghĩ ngươi hơn nửa ở hiếu kỳ, tại sao ta sẽ trở về? Cả nghĩ quá rồi, ta căn bản không có hứng thú biết. Diệp Hàn ánh mắt lóe qua một ít hung tàn, Thiên Nam Thành sắp thành lập Lang Nha Thương hội phân hội, đã thu mua Hàn gia toàn bộ sản nghiệp, hiện tại đều về ta quản lý, chuyện này nói đến, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi. Mộng Khinh Vũ cắn cắn môi, nhưng không có lên tiếng. Diệp Hàn kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, không thể không cáo nói, Nam Vân Thương hội huyên náo có chút quá phận quá đáng, lần này chúng Liền Châu chủ thành Diệp gia đều chú ý tới các ngươi, kỳ thực trong lòng ngươi cũng có thể rõ ràng, các ngươi ở Trung Châu Diệp gia trước mặt, liền run rế cũng không tính, chúng ta động thủ chỉ liền có thể bóp chết ngươi. Trần Trùy uy hiếp, thật không có nghĩ đến à? Mộng Khinh Vũ tâm tình có chút trầm trọng, sói ác mới vừa đi, mãnh hổ lại tới, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Hiện tại là chuẩn bị thành lập mới thương hội thời khắc, nếu có như thế một cái đáng sợ đối thủ mắt nhìn chằm chằm, e sợ làm chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân. Diệp Hàn híp mắt nhìn bên cạnh Sở Thiên, không có đoán sai, đây chính là cầm đệ ta hại trọng thương Sở Thiên chứ? Là ra ra ngươi ta. Sở Thiên xưa nay liền không biết khách khí hai chữ viết như thế nào, ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy, đại tiểu thư không có hứng thú nói chuyện với ngươi, lại vẫn mặt dày tới đến gần. Cút đi, đừng chống đỡ đường. Diệp Hàn sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Mấy cái lính đánh thuê càng là đồng thời rút ra binh khí, lớn mật. Diệp Hàn phất tay để lính đánh thuê cầm binh khí thu hồi, khóe miệng treo lên một ít mang theo cân nhắc cười gằn, Thiên Nam Thành Diệp gia suýt chút nữa đem các ngươi mộng gia triệt để phá hủy, 6 năm qua thực lực chúng ta mấy lần tăng cường, huống hồ còn có đại tông nhà chống đỡ, lần này đúng là muốn nhìn ngươi một chút nhóm làm sao chống đối chúng ta lựa giận. Chị Mộng Khinh Vũ em gái sắc mặt trắng nhợt. Nay liền cơ bản thừa nhận 6 năm trước sự tình chính là bọn họ làm ra. Chẳng lẽ nói cha mẹ thực sự là bị Diệp gia hại chết? Tên xuất sinh này. Mộng Ánh Ánh vành mắt đỏ lên liền muốn xông ra đến, lại bị Mộng Khinh Vũ một cái kéo lại. Mộng Khinh Vũ đúng Diệp Hàn nói, Hắc Thủy Thương hội dẫn hỏa tự thiêu, đây là Thiên Nam Thành người đều biết sự tình. Nam Vân Thương hội đã tổn thất nặng nề, chúng ta vô tâm đối địch với các ngươi, hy vọng Diệp gia dơ cao đánh khẽ. Mộng Ánh Ánh căm giận không rõ, tại sao muốn cùng người như thế ăn nói khép nép? Bọn họ là hại chết cha mẹ kẻ thù à? Diệp Hàn ngồi ở chiến sói ở trên cao nhìn xuống, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, trong lòng càng có một tia vui vẻ. Nếu ngươi ăn nói khép nép cầu ta, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội, cầm Sở Thiên tu vi phế bỏ, sẽ đem hắn giao cho ta. Như vậy, có thể bảo đảm nhất thời chi an. Còn sau đó, vậy sẽ phải xem các ngươi có phải hay không nghe lời. Mộng Ánh Ánh trợn mắt nghiến răng hô, nằm mơ. Yên tâm, ta không dự định giết hắn, bởi vì nghe nói hắn có chút tài hoa, mà bổn thiếu gia yêu mới yêu nhân tài, vì lẽ đó để hắn lưu một con chó mệnh, này đã là rất khoan hồng độ lượng xử lý phương pháp. Bằng không bằng hắn từng làm sự tình, ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng. Các ngươi không có cái khác lựa chọn. Giao ra Sở Thiên, hoặc chịu đựng Diệp gia lửa giận, hai người chọn một, chính mình cân nhắc. Nói đủ chưa? Sở Thiên tỏ rõ vẻ mệt thị, thiếu kiên nhận đánh một cái thật giải ngáp, đột nhiên đối với Nam Cung Vân ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi tới. Nam Cung Vân đi tới, làm gì? Sở Thiên hứng hở vung vung tay, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói, đi giúp ta đánh hắn, phút cổ phần thời điểm, ta cho ngươi nhiều hơn một chút nhỏ. Thật sự, cái kia thật cảm ơn ngươi rồi. Nam Cung Vân lộ ra vẻ vui mừng, chị sẽ chờ ngươi câu nói này. Diệp Hàn đối với Nam Cung Vân hết sức kiêng kỵ vẻ. Bất quá trước sau không tin Nam Cung Vân dám ra tay với chính mình. Dù sao Diệp gia thế lực bãi ở đây à? Vào lúc này nhìn thấy Nam Cung Vân đi tới, hắn vẫn là có vẻ có chút hoang mang. Ngươi một mạch bất quá là Nam Cung gia chi thứ, Nam Cung Nghị thật vất vả mò một cái thành chủ chức vị, ta khuyên ngươi không muốn quá kiêu ngạo, cường lòng còn không ép địa đầu xà, chọc giận Diệp gia, thành chủ đều không đến làm, ngươi đúng là đụng đến ta thử xem. Diệp Hàn nói không sai, Nam Cung Nghị là chi thứ, hàng không đến Thiên Nam Thành tới làm thành chủ, Trung Châu không có gia tộc thế lực nâng đỡ, còn phân bố không ít địch đối với gia tộc thế lực. Nam Cung Nghị ở Trung Châu căn cơ thậm chí không sánh được Hùng gia, vì lẽ đó nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không sẽ gặp nguy hiểm.